Long Thi Tuyệt Bút. Thạch Xanh ngơ ngác nhìn trên tường chữ, hai hàng thanh lệ, không nhịn được lướt xuống hạ xuống, Long Thi Tuyệt Bút, Long Thi, liền như thế rời đi. Thạch Xanh biểu hiện bi thống, phù phù ngã ngồi trên đất, đem vùi đầu ở hai đầu gối, không nhịn được thấp giọng nức nở, cùng Long Thi ở chung hình ảnh, rõ ràng trước mắt, mà Long Thi cũng đã trở thành cố nhân. Chương 60, biến mất, ha. Ta chính là viễn cổ chi hồn, ngươi đây là biết rồi, tên của ta mà, gọi là Long Thi. Trong vòng 3 tháng, ngươi nếu không thể trúc cơ, liền cút cho ta đến rất xa, đừng nghĩ ta sẽ dạy ngươi cái gì, pháp bất truyền sáu nhĩ, ta Long Thi không giáo kẻ ngu dốt. Thế giới này rất lớn, lớn vô cùng, Phù Phong thôn chỉ là một viên nho nhỏ hạt cát, ngươi ở đây hết ngồi đại giếng, vĩnh viễn cũng sẽ không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu nghiễm, trời bên ngoài cao bao nhiêu, ngươi cho ta vững vàng nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhìn ra càng cao, đi được càng xa, người một khi mang trong lòng tự mãn, liền rất khó lại tiến bộ. Ngươi muốn vĩnh viễn với cái thế giới này mang theo dáng vóc tiểu tụy kính nể, thế giới này mới sẽ chỉ dẫn ngươi không ngừng trưởng thành. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, những năm này ngươi vùi đầu tu luyện, kinh nghiệm thực chiến quá thiếu thốn, cái gọi là ngã một lần khôn ra thêm, bây giờ ngươi bị thiệt thòi mới biết mặc kệ đối thủ nhiều nhỏ yếu, tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn, bất luận cái nào nhỏ bé sơ sẩy cũng có thể xoay chuyển thắng bại, này xà vị viên độc chỉ là ma túy độc tố, cũng không quá to lớn nguy hại, nếu như đổi làm cái khác độc vật, cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn. Long Thi đôn đôn giáo huấn, âm dung tiếng mạo đều còn sờ sờ ở trước mắt, nhưng là sau này, Thạch Xanh cũng rốt cuộc không thấy được Long Thi, lại như Long Thi nói, hắn đều là vì Thạch Xanh được, hắn vì là Thạch Xanh trả giá quá nhiều tâm huyết, nhưng chưa bao giờ đòi lấy quá cái gì báo lại, hắn đều là vô tư trợ giúp Thạch Xanh, để Thạch Xanh cấp tốc đồng thời khỏe mạnh trưởng thành, lại như một cái huynh trưởng, một sư phụ. Thạch Xanh ở giới thiệu tóm tắt trong phòng, ngồi cực kỳ lâu, thật lâu, hắn mới dần dần đứng thẳng dậy, tiếp nhận rồi Long Thi biến mất sự thực, đưa tay lau khô nước mắt, hai mắt đã thũng như hai cái hạch đào. Thạch Xanh thần thức rời đi Long Ngọc, trở về hiện thực. Niệm niệm không muốn sờ sờ Long Ngọc, hắn cùng huynh đệ xa nhau, Long Thi cũng biến mất rồi, từ hôm nay sau đó, hắn đúng là một người cô đơn, từ hôm nay sau đó, hết thảy đều phải kháo Thạch Xanh chính mình. Thạch Xanh thở nhỏ liền vô cùng kiên cường, cùng huynh đệ sinh ly từ biệt, Long Thi biến mất, không có để hắn thất bại hoàn toàn, Thạch Xanh hóa bi phẫn ra sức lượng, hắn nhất định phải đi về phía trước, nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thạch Xanh rõ ràng, hôm nay các loại đều là bởi vì chính mình quá nhỏ yếu, nếu như hắn đủ mạnh, Long Thi không sẽ vì hắn mà hao hết năng lượng, hắn cũng không cần bị ép cùng huynh đệ tuyệt giao. Nhỏ yếu thống khổ, Thạch Xanh chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, cảm nhận đến sâu sắc như vậy, như lúc này cốt minh tâm. Thạch Xanh theo Long Thi cuối cùng dặn, chống một cái cành cây, tập tễnh đi ra rất xa, xa tới coi như chiều gió thay đổi, mùi của hắn cũng sẽ không bị thợ săn tiền thưởng cùng lạc gia nhân mã bắt giữ, cả người đều bị Thạch Xanh ngã nhào xuống đất, nặng nghề rơi vào mộng cảnh. Thạch Xanh từ nhỏ đến lớn liền mơ tới cô bé kia, lại xuất hiện ở hắn trong mộng, hắn có hảo một quãng thời gian không có mơ tới cô gái này nhi, cô gái này nhi bóng người, so với trước đây càng thêm rõ ràng, càng thêm rõ ràng. Thậm chí có thể ngờ ngợ thấy rõ người trên y phục hoa văn. Không biết trải qua bao lâu, Thạch Xanh chậm rãi tỉnh lại, trời đã sáng choang, hôm qua các loại như một hồi ảo ngộng, Thạch Xanh thật hy vọng Long Thi biến mất là một giấc ngộng, có thể Thạch Xanh trong lòng rõ ràng, cái kia không phải là ngộng, Long Thi là thật sự biến mất rồi. Thạch Xanh vẻ mặt buồn bã, lặng lẽ thì hứa, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ gò má, lên tinh thần đi về phía trước, đường trung quy còn phải kế tục tiếp tục đi, chỉ là đã trở nên vô cùng cô độc. Thạch Xanh may mắn còn sống sót, chỉ có Mạc Tiếu Trần cùng Liễu Duyên Tắc phát hiện, chúng thợ săn tiền thưởng cùng lạc gia nhân mã trung quy không chịu hết hy vọng, nghĩ đến rất nhiều biện pháp vào nước tìm tòi Thạch Xanh thi thể, cuối cùng không thu hoạch được gì, mọi người chỉ được từ bỏ, nhưng cũng không chịu rời đi, mỗi một người đều canh giữ ở bờ sông. Một lát, Lạc Thông Hư mang theo đại đội lạc gia nhân mã nghe tin chạy tới, một tên lạc gia đệ tử tiến lên bẩm báo, nói khởi bẩm ba tổ, cái kia Thạch Xanh, dĩ nhiên nhảy sông tự sát, thi thể cũng bị nước sông trùng đi. Phế vật! Lạc Thông Hư đột nhiên hét một tiếng, đốn đem tên đệ tử kia đánh bay hơn 10 trượng. Lạc Thông Hư toàn lực mở ra khí cảm, tìm tòi Thạch Xanh, giờ khắc này Thạch Xanh đã chạy ra rất xa, Lạc Thông Hư siêu tầm không có kết quả, tầng tầng tức giận hừ một tiếng, nói đi rồi Thạch Xanh, liền bắt hắn thân nhân bằng hữu đến chống đỡ mấy, đem Thạch Xanh tình báo cho ta đem ra. Một tên lạc gia đệ tử mang tương Thạch Xanh tình báo hai tay dâng, Lạc Thông Hư tiện tay lật xem, nói đem Thạch Xanh 15 huynh đệ cho ta nắm lên đến. Phải. Chúng lạc gia đệ tử cùng kêu lên đáp, cấp tốc đem Thạch Xanh hơn 10 người nghĩa huynh đệ hết mức bắt, lại phát hiện chỉ có 12 người, có 3 người chẳng biết đi đâu, một tên lạc gia đệ tử nhắm mắt tiến lên bẩm báo. Nói khởi bẩm bá tổ, thiếu ít đi 3 cái. Lạc Thông Hư cả giận nói phế vật, còn không cho ta đi tìm. Sớm có tinh thông khíu giác lạc gia đệ tử ghi nhớ thân bệ ngạn 3 người mùi vị, giờ khắc này vội vã toàn lực lần theo thân bệ ngạn 3 người, Lạc Thông Hư cũng ở phía sau đi theo. Mạc Tiếu Quân biết nói chạy trốn 3 người chính là thân bệ ngạn, Liễu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn, há có thể ngồi xem Lạc Thông Hư lùng bắt 3 người, vội vã mang theo quận vệ doanh nhân mã đuổi tới. Mạc Tiếu Trần chau mày, cũng theo Mạc Tiếu Quân đồng hành, lạc gia nhất quán hung hăng bá đạo, căn bản không sợ quận vệ doanh, Lạc Thông Hư ở đây chủ sự. Coi như là Mạc Tiếu Quân cùng Mạc Tiếu Trần đứng ra, cũng khó có thể bảo vệ Thạch Xanh hơn 10 người huynh đệ, chỉ có tận lực bảo toàn thân vệ. Ngạn 3 người, hay là còn có chút khả năng. Chúng thợ săn tiền thưởng ngược lại cũng không nơi đi, nghĩ mà lại chưa từ bỏ ý định có khối người, cũng dồn dập đuổi tới lạc gia cùng quận vệ doanh, xem có thể hay không mò điểm tiện nghi. Cả đám vô cùng lo lắng lần theo thân vệ ngạn 3 người, chờ bọn họ chạy tới thời gian, vừa vặn gặp được thân bệnh nạn ba người thừa phiệt độ giang, Mạc Tiếu Trần trong lòng chìm xuống, đảo mắt nhìn về phía Lạc Thông Hư, quả thấy Lạc Thông Hư ầm ĩ cười to, nói hảo một chiêu lừa dối. Thạch Xanh cái kia thẳng con hoang, tất nhiên không chết. Này ba cái tiểu xuất sinh định là đi cùng Thạch Xanh hội hợp. Dứt lời quay đầu hướng về chúng Lạc gia đệ tử nói chát phiệt độ giang, theo dõi này ba cái thằng nhóc con, định có thể tìm tới Thạch Xanh. Chúng thợ săn tiền thưởng mừng rỡ, Thông Huyền cảnh Lạc Thông Hư mở miệng, bọn họ há có thể không tin. Vội vã chát phiệt, chuẩn bị độ giang, một tên nhất tinh thợ săn tiền thưởng trong lòng mừng thầm, hắn tu luyện chính là thủy hành lực lượng, tinh thông lặn dưới nước, căn bản không cần bẻ gỗ liền có thể ngự nước độ giang, tìm cái nơi yên tĩnh, sấn mọi người không quan sát, đâm đầu thẳng vào trong nước, truy đuổi thân bệnh nạn ba người. Tên này nhất tinh thợ săn tiền thưởng tên là Tần Phong, tu vi cực cao, đã đạt tiểu thừa cảnh tầng 10. Ở Tam Hà quận hết thể nhất tinh thợ săn tiền thưởng trong, thực lực đều trúc thượng du, đối thủy hành lực lượng vô cùng tinh thông, rất nhanh liền đuổi theo thân bệnh nạn ba người. Tần Phong nhưng không có đánh rắn động cỏ, ẩn giấu thân hình, lặng lẽ theo thân bệnh nạn ba người lên bờ. Hắn cùng Lạc Thông Hư nghĩ tới như thế, vậy thì là theo dõi ba người, sau đó tìm tới Thạch Xanh. Cùng ra mấy dặm địa, Tần Phong nghe trộm ba người nói chuyện, nghe được ba người nói tới, muốn đến hoang phế cổ thành cùng Thạch Xanh hội hợp, Tần Phong trong lòng đại hỉ, liền muốn đẩy ngã ba người, giết người diệt khẩu, để những người khác người không thể tìm tới Thạch Xanh. Sau đó lại rắc chần chờ, Tần Phong tận mắt nhìn thấy Mạc Tiếu Quân cùng ba người này quan hệ không ít, Mạc Tiếu Quân nhưng là Mạc Thiên Dưỡng thiếu tôn, nói không chắc ba người này hay là cùng Mạc Thiên Dưỡng có chút quan hệ. Nhất niệm đến đây, Tần Phong lòng bàn tay bóp một cái mồ hôi lạnh, cũng còn tốt chính mình để lại một cái tâm nhãn, không có tàn nhẫn hạ sát thủ, bằng không nếu là đắc tội rồi Mạc Thiên Dưỡng, hậu quả kiếp nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong không lại theo dõi thân bệnh ngạn ba người, mà là kính hướng hoang phế cổ thành chạy đi, nắm lấy Thạch Xanh mới là trọng yếu nhất, hắn phạm không được cùng thân bệnh ngạn ba người làm khó dễ. Từ đầu tới đuôi, thân bệnh ngạn ba người cũng không phát hiện Tần Phong, hung hăng hướng về hoang phế cổ thành chạy đi, mà Tần Phong cũng không phát hiện, trừ hắn ra, còn có một tên Lạc gia tiểu thừa cảnh cường giả, cũng tinh thông thủy hành lực lượng, đang theo dõi thân bệnh ngạn ba người. Tên này Lạc gia tiểu thừa cảnh cường giả cùng Tần Phong thực lực gần gũi, lẫn nhau cũng không phát hiện đối phương. Tần Phong sau khi rời đi không lâu, Lạc Thông Hư liền dẫn Lạc gia nhân mã đuổi tới, thân bệnh ngạn ba người thầm kêu gay go, lập tức muốn chạy trốn, nhưng chạy đi đâu được Lạc gia cao thủ, rất nhanh ba người liền bị Lạc gia bắt giữ. Mạc Tiếu Quân mang theo quận vệ doanh nhân mã vừa vặn chạy tới, Mạc Tiếu Quân trong lòng quý lên, hướng Lạc Thông Hư lớn tiếng nói lạc. Lạc tiền bối, này ba tên thiếu niên là ta quận vệ doanh trọng yếu nhân tài, kính xin tiền bối xem ở gia tổ trên mặt, đem ba người này trao trả cho ta quận vệ doanh. Lạc Thông Hư lạnh lùng nhìn Mạc Tiếu Quân một chút, lạnh lùng nói Mạc gia tiểu tử, ngươi thật là to gan, dám hướng về lão phu yếu nhân. Hừ, xem ở Mạc Thiên Dưỡng trên mặt, lão phu không tính toán với ngươi, cùng ngay. Hét một tiếng trong lúc đó, một luồng ngập trời lực kính, trực tiếp đem Mạc Tiếu Quân đánh bay hơn 10 trượng, Mạc Tiếu Trần thả người nhảy một cái, đưa tay đem Mạc Tiếu Quân vững vàng tiếp được. Lạc Thông Hư hừ lạnh một tiếng, nói tiểu nhân không được, đại vẫn tính có mấy phần bản lĩnh. Mạc Tiếu Trần khẽ mỉm cười, ôn quyền nói xá đệ vô lễ, vạn bối thay hắn hướng về Lạc tiền bối tạ lỗi, kính xin Lạc tiền bối thứ tội thì lại cái. Lạc Thông Hư vẻ mặt vừa chậm, vớt râu nói dễ bản, vẫn tính ngươi lớn tuổi vài tuổi, hiểu được mấy phần lễ nghi. Mạc Tiếu Trần cười nhạt, nói tiền bối quá khen. Dừng một chút lại nói vạn bối có cái yêu cầu quá đáng, này ba tên thiếu niên thật là gia tổ vô cùng coi trọng nhân tài, gia tổ chính mồm dặn dò, muốn vạn bối đem ba người hắn mang về toàn bộ, mong rằng tiền bối giàn xếp thì lại cái, bằng không gia tổ hỏi thăm tới đến, vạn bối không tốt bằng giao. Trong giọng nói, đem vô cùng coi trọng cùng chính mồm dặn dò tám chữ cắn đến rất nặng, Mạc Tiếu Trần chính là quận vệ doanh chỉ định người nối nghiệp, lời của hắn nói phân lượng có thể so với Mạc Tiếu Quân nói muốn nặng hơn nhiều. Tuy rằng Mạc Tiếu Trần chính là thuận miệng mù bài, nhưng Mạc Thiên Dưỡng tên tuổi thực sự quá văng rồi, thật đáng sợ. Liền Lạc Thông Hư cũng sâu tự kiêng kỵ, nhưng là giờ phút này sao nhiều người nhìn, Lạc Thông Hư cũng không thể biểu hiện quá yếu thế, bị Mạc Thiên Dưỡng tên tuổi dọa dẫm, hừ lạnh một tiếng, nói Mạc Thiên Dưỡng thì lại làm sao? Đừng nói hắn không ở chỗ này nơi, coi như là hắn tự mình đến yếu nhân, lão phu nói không cho liền không cho, hắn có thể đem lão phu thế nào? Mạc Tiếu Quân nghe vậy, đột nhiên biến sắc, Mạc Tiếu Trần nhưng là không chút biến sắc, trong lòng âm thầm nổi giận. Này Lạc Thông Hư, coi là thật quá mức hung hăng ngông cuồng, liền Mạc Thiên Dưỡng cũng không để vào mắt. Chợt nghe một người ầm ĩ cười nói con cóc ghẻ ngáp, khoe khoang đại khí. Thông Hư lao quái, ngươi cũng không sợ đem ra châu thổi bạo. Trong khi nói chuyện, một người dường như thừa buôn ngự phòng, nhanh chóng đã tìm đến, Mạc Tiếu Trần cùng Mạc Tiếu Quân trong lòng vui vẻ, cùng kêu lên Quách lão. Người đến càng là Quách Tùng Bách. Quách Tùng Bách như phi mà tới, chỉ vào Lạc Thông Hư cười nói Thông Hư lao quái, nếu như thực sự là Mạc lão đầu tìm ngươi yếu nhân, ngươi dám nói một chữ không, lão phu cho ngươi khái 100 giật đầu, thiếu một cái coi như lão phu chó lợn không bằng, ngươi nếu là không dám, liền cho lão phu khái 100 dập đầu làm sao? Lạc Thông Hư không ngờ Quách Tùng Bách càng chợt phát hiện thân, âm thầm lấy làm kinh hãi, vừa mới hắn đem lời nói đến mức quá vẹn toàn, giờ khắc này bị Quách Tùng Bách sỉ nhục, Lạc Thông Hư nét mặt giàn mua vi nhiệt, không biết làm sao trả lời, muốn thực sự là Mạc Thiên Dưỡng tự mình yếu nhân, Tam Hà quận trong ai dám nói một chữ không? Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Tầng Tháp tầng cao nhất vị đại nhân vật kia có bực này quyết đoán, những người khác ai dám? Chương 61, Hoang Phế Cổ Thành, thượng. Quách Tùng Bách thấy Lạc Thông Hư không đáp, cười ha ha nói Thông Hư lão quái, đừng giả bộ lung lăng ếch, có dám hay không ngươi đúng là nói một câu. Lạc Thông Hư hừ lạnh một tiếng, nói lão phu có dám hay không, có liên quan gì tới ngươi. Quách Tùng Bách cười lạnh một tiếng, nói sẽ bắt nạt tiểu bối, lão không biết xấu hổ, Thông Hư lão quái, này ba cái tiểu hoa nhi, ngươi thả là không tha. Lạc Thông Hư hát một tiếng, nói lão phu tự nhận đánh không lại Mạc Thiên Dưỡng, nhưng còn không sợ ngươi này lao độc trùng. Quách Tùng Bách hơi nhướng mày, hư lạnh một tiếng, Mạc Tiếu Quân cùng Mạc Tiếu Trần là hắn nhìn lớn lên, hắn đối hai người này tiểu bối, luôn luôn vô cùng cưng chiều, Mạc Tiếu Quân đối này ba cái tiểu hoa nhi sốt sáng như vậy, xem ra quan hệ không ít. Quách Tùng Bách trong lòng suy nghĩ đã định, này ba cái tiểu hoa nhi, không phải đoạt lại không thể. Quách Tùng Bách lặng lẽ cười một tiếng, nói nếu nói không thông, vậy thì so tài xem hư thực, Thông Hư lão quái, chúng ta cũng có hơn 20 năm không giao thủ, liền để lão phu nhìn một cái, này hơn 20 năm, ngươi có bao nhiêu tiến bộ? Dứt lời giương tay một đạo hắc tuyến hướng về Lạc Thông Hư vọt tới. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lạc Thông Hư hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn phất một cái, một luồng ngập trời kình khí đem hắc tuyến xốc lên, này hắc tuyến chính là vô số bé nhỏ độc trùng tạo thành, Lạc Thông Hư cũng không dám dễ dàng đụng vào. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, hai tên thông huyền cảnh đại năng giả giao thủ, thế tất kinh thiên động địa, chúng thợ săn tiền thưởng, Lạc gia nhân mã, quận vệ doanh nhân mã, dồn dập tránh lui, sợ bị hai đại cao thủ va chạm làm đến. Độc trùng hắc tuyến bị Lạc Thông Hư kình khí hất lên, bay lên giữa không trung, đống nhiên hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn điểm đen, như mưa tầm tã mưa xối xả giống như vậy, hướng Lạc Thông Hư phủ đầu dội lạc. Này độc trùng rất nhiều quái lạ, Lạc Thông Hư không dám găng đón đỡ, thả người bay ngược, tách ra trùng mưa. Quách Tùng Bách bước lui Lạc Thông Hư, lặng lẽ cười một tiếng, thân hình nhảy lên, đánh về phía Lạc gia nhân mã, vung tay háo một cái liền đem thân bệ ngạn ba người ôm vào lòng. Lạc Thông Hư vừa giận vừa sợ, này Quách Tùng Bách căn bản là không có ý định với hắn đại đánh một trận, chỉ là đem hắn ép ra, nhân cơ hội cứu người. Lạc Thông Hư không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, lướt nhanh như gió giống như, một trưởng vô hướng về Quách Tùng Bách, miệng quát giữ người lại. Lạc Thông Hư này một trương thế tới hung mãnh cực kỳ, Quách Tùng Bách không thể tránh khỏi, chỉ được nhắm mắt cùng Lạc Thông Hư chạm nhau một trường. Quách Tùng Bách rên lên một tiếng, cổ họng thúc ngọn, thân bất do kỷ, bay ngược mười mấy trượng, Lạc Thông Hư một trưởng đánh ra, nhân cơ hội thiệt người. Quách Tùng Bách đem hết toàn lực cũng chỉ bảo vệ Liêu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn hai người, thân bệ ngạn lại bị Lạc Thông Hư thiệt đi. Lạc Thông Hư ngực một trận bực mình, bàn tay hơi tê dại, cầm lấy thân bệ ngạn đứng ở bách mười trượng ở ngoài, lạnh lùng nhìn Quách Tùng Bách, trong lòng ám đạo này Quách Lao Nhi mạnh hơn 20 năm trước ra không ít, coi là thật vướng tay chân. Vẹn vẹn là Quách Tùng Bách trưởng lực liền có thể để Lạc Thông Hư hết sức kiêng kỵ, huống hồ còn có rất nhiều khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật độc trùng. Lạc Thông Hư trong lòng đã có thoái nhượng tâm ý, không cần thiết vì hai cái tiểu hoa nhi cùng Quách Tùng Bách liều mạng. Lạc Thông Hư kiêng kỵ Quách Tùng Bách, không biết Quách Tùng Bách giờ khắc này cũng cực không dễ chịu, hắn cùng Hỏa Vân lão tổ một trận chiến, hai người lưỡng bại câu thương, giờ khắc này sẽ cùng Lạc Thông Hư đối cứng một trường, thương thế càng trầm, thực sự không thích hợp sẽ cùng Lạc Thông Hư giao chiến. Quách Tùng Bách cường tự ngăn chặn khí huyết, ở bị cười nói Thông Hư lão quái, hơn 20 năm không gặp, ngươi vẫn là nhược đến rối tinh rối mù, hôm nay lão phu có chuyện quan trọng tại ngươi, rảnh rỗi trở lại cùng ngươi cẩn thận ôn chuyện. Dứt lời xoay người mà đi, Lạc Thông Hư nghi ngờ không thôi, càng là không dám truy kích. Mạc Tiếu Quân đuổi tới Quách Tùng Bách, gấp gáp hỏi Quách lão, còn có một cái. Đột ngột thấy Quách Tùng Bách khỏe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, hướng hắn khẽ lắc đầu, Mạc Tiếu Quân lấy làm kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới, Quách Tùng Bách dĩ nhiên bị nặng như thế thương. Mạc Tiếu Trần thấp giọng nói lão đệ, ngươi tống Quách lão về tổng bộ, Lạc Thông Hư trong tay tên thiếu niên kia, ta đến nghĩ biện pháp. Mạc Tiếu Quân chỉ được gật gật đầu, lạnh lùng nhìn Lạc Thông Hư một chút, nghĩ thầm lần này trở về thành, nhất định phải mời ra tổ phụ, tới thu thập này Thông Hư lão nhi. Mạc Tiếu Quân mang theo quận vệ doanh nhân mã, hộ tống Quách Tùng Bách về Tam Hà thành. Liễu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn sớm bị Lạc Thông Hư vô hình uy thế đánh ngất, giờ khác này chỉ có thể do người cong lấy trở về thành, Mạc Tiếu Trần thì lại độc thân lưu lại, suy nghĩ làm sao đoạt lại thân bệ ngạn. Chờ quận vệ doanh nhân mã sau khi rời đi, trước đó theo dõi thân bệ ngạn ba người tên kia Lạc gia đệ tử, hướng về Lạc Thông Hư báo cáo hắn nghe trộm đến nội dung. Lạc Thông Hư hừ lạnh một tiếng, nói truyền lệnh xuống, tất cả nhân mã chạy tới hoang phế cổ thành, đào đất ba thước cũng phải tìm cho ta ra thạch xanh. Dứt lời cầm lấy hôn mê thân bệ ngạn, nhanh chóng hướng về hoang phế cổ thành chạy đi. Mạc Tiếu Trần xa xa nghe được, trong lòng thầm nghĩ, cứu thân bệ ngạn sự không thể gấp với nhất thời, việc cấp bách là phải báo cho Thạch Xanh đừng đi hoang phế cổ thành, bằng không tất nhiên tự chui đầu vào lưới, rơi vào Lạc ra tay. Suy nghĩ đã định, Mạc Tiếu Trần cũng nhanh chóng hướng hoang phế cổ thành chạy đi. Mà Thạch Xanh giờ khác này chính đang chạy đi đi tới hoang phế cổ thành, còn không biết Lạc ra đem ở hoang phế cổ thành bày xuống thiên la địa chờ hắn vào cuộc. Ngay khi Thạch Xanh còn kém 20-30 dặm đường liền có thể đến hoang phế cổ thành thì một tên nhất tinh thợ săn tiền thưởng tìm tới Thạch Xanh. Tên này nhất tinh thợ săn tiền thưởng dù là sớm nhất biết nói Thạch Xanh hướng đi Tần Phong. Tần Phong tìm tới Thạch Xanh, coi là thật là mừng rỡ, không nói hai lời, liền hướng Thạch Xanh nào tới. Thạch Xanh khí cảm vô cùng nhạy cảm, Tần Phong vừa hiện thân, Thạch Xanh lập tức liền tức phát hiện, bận bịu vọt ra né tránh. Tần Phong liếc thấy Thạch Xanh, mừng như điên khó cấm, khó tránh khỏi có chút lơ là bất cẩn, này bổ một cái càng để Thạch Xanh tránh thoát. Tần Phong khí tức so với Mạc Tiếu Quân còn cường đại hơn, Thạch Xanh trong nháy mắt nhận ra được mãnh liệt nguy cơ, không có nửa điểm do dự, Thạch Xanh chân khí trong cơ thể bạo phát, tu vi bỗng nhiên tăng lên dữ dội đến nhập áo tầng 10. Chấn Long Tam Phong thứ 3 phòng, Chấn Long Phong, rốt cục mở ra rồi. Tần Phong hơi kinh ngạc, cười lạnh một tiếng nói ta không biết ngươi dùng bí pháp gì, thu được nhiều như vậy ngoài ngạch tu vi, bất quá, ngươi như cho rằng như vậy liền có thể cùng ta chống lại, hơi bị quá mức ngây thơ. Long Thi biến mất, Thạch Xanh tâm tình không quen, chậm rãi chạy ra kiếm gỗ, lấy rượu ẩm kiếm, ngẩng đầu nhìn hướng về Tần Phong, lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ rời đi, ta không giết ngươi." Tần Phong dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười, ầm ĩ cười dài, nói: "Thật cuồng vọng tiểu quỷ, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Xem ra, không cho ngươi ăn chút vị đắng, ngươi sẽ không đàng hoàng đi theo ta. Tự làm bậy, không thể sống." Thạch Xanh hừ lạnh một tiếng, vẫn lên tiểu tiên ngự kiếm quyết, lần này tuy kiếm hàng ma thức, nhanh hơn lần trước, càng mạnh, bởi vì Thạch Xanh khí chẳng so với lần trước dòng dã mạnh tầng 5. Ngay khi Thạch Xanh phóng thích tùy kiếm hàng ma thức trong nháy mắt, Tần Phong đột nhiên nhận ra được một luồng mạnh mẽ vô luân kiếm thế, đáng sợ nguy hiểm cảm giác kéo tới, Tần Phong hầu như là theo bản năng thả ra chính mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, nhiều năm qua bỏ mạng cuộc đời, để Tần Phong rèn luyện ra cực kỳ nhạy cảm giác nguy hiểm, mà lần này, Tần Phong trực giác nói cho hắn, đây là hắn làm thợ săn tiền thưởng tới nay, gặp phải to lớn nhất một lần nguy cơ sống còn. Giống như trên thứ như thế, trên đất đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo đáng sợ cái khe lớn, Tần Phong thân thể bị mấy trăm đạo kiếm khí xuyên thủng, Tần Phong hai mắt trợn tròn, đầy mắt không thể tin tưởng, cả người cứng trực như một khối phiến đá như thế, thẳng tắp ngã xuống. Chương 61, hoang phế cổ thành, hạ. Tần Phong ngã xuống, Thạch Xanh cũng ngã xuống, hắn một thân là thường, cường dùng Chấn Long Phong cùng Tiểu Tiên Ngự kiếm quyết, tiêu hao quá nhiều tinh lực, thân thể mệt mỏi không thể tả, ngã xuống đất, nhưng mà, Thạch Xanh vạn vạn không ngờ rằng chính là, Tần Phong dĩ nhiên không chết. Tần Phong tu vi dù sao chính là tiểu thừa cảnh tầng 11, so với mở ra Chấn Long Phong Thạch Xanh, dòng giá cao hơn cấp 1 có thừa, nghĩ mà lại Tần Phong thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ lợi hại, an Thạch Xanh một chiêu tùy kiếm hàng ma thức, dĩ nhiên không có lập tức chết. Bất quá Tuy kiếm hàng ma thức dù sao cũng là thông huyền cảnh đại năng giả lưu lại đáng sợ chiêu thức, Tần Phong tuy rằng không chết, nhưng cũng bị thương nặng, tính mạng chỉ ở sớm tối trong lúc đó, Tần Phong làm người tàn nhẫn, chính mình không sống được, sắp chết cũng phải kéo Thạch Xanh chịu tội thay, dùng hết cuối cùng một tia dư lực, vung ra một đạo kiếm khí, mạnh mẽ chém ở Thạch Xanh trên người. Thạch Xanh sức cùng lực kiệt, từ lâu ngất đi, không núp ních, bị kiếm khí chính diện bắn trúng, Tần Phong sắp chết một đòn, uy lực mạnh mẽ biết bao, đừng nói Thạch Xanh dĩ nhiên hôn mê, coi như tỉnh táo thời gian, toàn lực phòng thủ, cũng tuyệt đối không đón được chiêu kiếm này. Tần Phong một kiếm chém ra, rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi, nhưng mà hắn đến chết cũng không ngờ được chính là Thạch Xanh dĩ nhiên không bị thương chút nào, căn bản liền bị đều không chảy ra một điểm. Một ông già chậm rãi từ chỗ tối đi ra, thân mang vải trắng áo tang, tóc mai bạc như sương, bạch mi như kiếm, cả người tỏa ra một luồng như có như không kiếm thế, người tới chính là kiếm phó. Nguyên lai Diêu Hương lo lắng Thạch Xanh không có cách nào độc thân chạy tới hoang phế cổ thành, bản thân nàng lại bất tiện đứng ra, liền năn nỉ kiếm phó trong bóng tối bảo vệ Thạch Xanh, kiếm phó bất đắc dĩ chỉ được đáp ứng Diêu Hương bảo vệ Thạch Xanh đến hoang phế cổ thành. Kiếm phó một đường theo Thạch Xanh, nhưng vẫn không hiện thân, cũng không ra tay giúp đỡ, có ý định muốn nhìn một cái, điều này làm cho Diêu Hương đều đặc biệt coi trọng thiếu niên, đến tột cùng là cỡ nào dạng người, kiếm phó thực lực sâu không lường được, liền Hỏa Vân lão tổ, Quách Tung Bách, Lạc Thông Hư ba người, đều không chút nào nhận ra được kiếm phó. Thạch Xanh thực lực tuy thấp, ven đường biểu hiện, lại làm cho kiếm phó khá là thỏa mãn, đặc biệt là rất nặng nghĩa khí, để kiếm phó rất là khen ngợi, kiếm phó có ý định quan sát Thạch Xanh thực lực cùng tính cách, là lấy vẫn không có ra tay, mãi đến tận Tần Phong sắp chết một đòn, suýt nữa giết chết Thạch Xanh, kiếm phó mới xuất thủ cứu giúp. Kiếm phó chắp tay đi tới Thạch Xanh trước mặt, nhìn Thạch Xanh, biểu hiện mê hoặc, trong lòng ám đạo vị này Thạch Xanh tiểu hữu sao tùy kiếm hàng ma thức. Con nhỏ tuổi, liền có thể đem tùy kiếm hàng ma thức uy lực phát huy đến mức độ như vậy, lẽ nào là trời sinh kiếm tâm, mà lại đã đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Nghĩ đến đây, kiếm phó lắc lắc đầu, không thể, kiếm tâm tu luyện khó khăn, cách xa ở luyện nguyên bên trên, coi như là thiên tài tuyệt thế, cũng không thể ở đây sao tiểu nhân tuổi, luyện thành kiếm tâm thông minh. Kiếm phó ý tứ sâu xa nhìn Thạch Xanh một chút, hơi một cười, tên tiểu tử này, xem ra xác thực không phải kẻ đầu đường xó chợ, cũng được. Cái viên này Thiên Cương kiếm lệnh tạm thời liền tha cho hắn bảo lưu, như ngày khác sau thực lực không xứng với Thiên Cương kiếm lệnh, lão phu trở lại thu hồi. Nhất niệm đến đây, kiếm phó ôm lấy Thạch Xanh, thân hình như gió, chạy tới hoang phế cổ thành ở ngoài, đem Thạch Xanh đặt ở dưới thành tường, sau đó ẩn thân chỗ tối, chờ đợi Thạch Xanh tỉnh dậy. Năm đó phong ấn cổ thành truyền tống trận năm vị đại năng giả lẫn nhau ước định, ai cũng không thể một mình tiến vào cổ thành, kiếm phó chính là trong đó một vị đại năng giả nô buộc, tự nhiên không dám vi phạm cái này ước định, là lấy không thể vào thành, chỉ có thể đem Thạch Xanh đặt ở ngoài thành. Các loại chờ Thạch Xanh tỉnh lại, xác nhận hắn tiến vào thành, kiếm phó mới hảo hướng về Diêu Hương bằng dao. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thạch Xanh chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình dĩ nhiên ngủ ở hoang phế cổ thành tường thành ở ngoài, không khỏi lại là kinh ngạc, lại là mê hoặc, hắn rõ ràng nhớ tới chính mình vì đối phó Tần Phong, cường dùng Chấn Long Phong cùng tùy kiếm hàng ma thức, dùng qua sau khi liền tức hôn mê, không biết làm sao, giờ khắc này tỉnh lại, nhưng ở hoang phế cổ thành ở ngoài. Thạch Xanh bị nhiều mặt thế lực đối bắt, thân ở không cách nào làm rõ ngọn nguồn tình cảnh, thực sự không dám nhiều đam, vừa nhìn bốn phía không người, liền dọc theo trước tường thành hành. Tìm tới cửa thành, bước nhanh đi vào hoang phế cổ thành, kiếm phó nhìn theo Thạch Xanh vào thành, nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như hoàn thành, liền lặng yên tối lui, tự đi hồi bẩm Diêu Hương không để cập tới. Hoang phế cổ thành, tên như ý nghĩa, chính là một tòa hoang phế đã lâu cổ đại thành thị, trong thành nhiều không có người ở, cả tòa cổ thành đều lộ ra một luồng nồng nặc âm u tĩnh mịch, coi như là gan lớn như đấu thợ săn tiền thưởng, cũng đối tòa thành cổ này giữ kín như bưng, nếu như không có chuyện quan trọng, chắc chắn sẽ không tùy tiện vào thành, dù sao có quan hệ tòa thành cổ này đáng sợ truyền thuyết, thực sự quá nhiều, ba người thành hổ miệng nhiều người sói chạy vàng, rất nhiều truyền thuyết truyền tới cuối cùng liền đã biến thành đinh đinh bản bản sự thực, đã biến thành mọi người ngầm thừa nhận kiên kỵ. Bất luận tu vi cao bao nhiêu, bất luận kiến thức bao rộng, mọi người đều là đối không biết tràn ngập sợ hãi. Hoang phế cổ thành cái thứ nhất khiến người ta sợ hãi địa phương chính là, bất luận người nào tiến vào cổ thành sau khi, khí cảm đều sẽ bị nhiễu loạn, coi như là hai cái cách xa nhau gang tấc người, cũng hoàn toàn không thể cảm ứng được đối phương khí tức, lại như đối phương không tồn tại như thế. Không người nào có thể giải thích cái này hiện tượng kỳ quái, coi như là Lạc Thông Hư, tiến vào cổ thành sau khi, hắn khí cảm cũng hoàn toàn bị nhiễu loạn, điều này làm cho Lạc Thông Hư trong lòng nôn nóng không ngớt, vừa đến là nơi sâu xa không biết bất an, thứ hai là không có khí cảm, tìm tòi thạch xanh độ khó, có thể to lắm tăng nhiều bỏ thêm. Thạch Xanh tiến vào cổ thành sau khi, lấy ra kiếm phó vẽ ra địa đồ, xác nhận truyền tống trận phương vị, đi ra không xa, đống nhiên tránh ra một người, ngăn cản Thạch Xanh đường đi, Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, định nhãn vừa nhìn, nhưng là Mạc Tiếu Trần, Thạch Xanh há mồm muốn nói, Mạc Tiếu Trần mang tương Thạch Xanh miệng che, làm một cái cấm khẩu thủ thế, lôi kéo Thạch Xanh trốn đến một gian bí mật rách nát bên trong nhà đá. Hai người giấu kỹ thân hình, Thạch Xanh nói Mạc đại thúc, ngươi làm sao ở chỗ này? Mạc Tiếu Trần nói ta là tới báo cho ngươi Lạc gia cái trọng. Dứt lời đem chuyện đã xảy ra, đại thể nói với Thạch Xanh minh. Thạch Xanh sau khi nghe xong, vừa vội vừa giận, gấp chính là thân bệnh ngạn rơi vào Lạc Thông Hư tay, bỏ mình chưa biết, nội chính là Lạc gia thực sự khinh người quá đáng, không bắt được hắn, liền đối với hắn huynh đệ hạ độc thủ, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Thạch Xanh liền muốn lao ra, Mạc Tiếu Trần đem hắn ngăn cản, nói ngươi muốn làm cái gì? Thạch Xanh một tránh, không có tránh ra, nói Mạc đại thúc, ngươi đừng cản ta, ta nhất định phải đi cứu nhị cậu. Mạc Tiếu Trần hơi nhướng mày, nói ngươi lấy cái gì cứu hắn? Lạc Thông Hư chính là thông huyền cảnh tu vi, đừng nói là ngươi, coi như là ta ra tay, cũng không một tia hy vọng, ngươi làm sao cứu người? Thạch Xanh cũng không phải là người ngu xuẩn, chỉ là ngày gần đây trải qua quá nhiều bi thương việc, thương tâm quá độ, có chút lạc lối lý trí, nghe Mạc Tiếu Trần một lời, vừa mới tỉnh táo lại, cắn răng nắm tay nói Mạc đại thúc, có thể có cách gì, có thể cứu ra nhị cậu. Mạc Tiếu Trần nói nếu như chỉ là người ta, vậy là không có chút nào biện pháp, bất quá, ta đệ Tiếu Quân đã về quận vệ doanh tổng bộ cầu viện, muộn nhất hai ngày bên trong, tất có thể đối phó Lạc Thông Hư cao nhân tới rồi. Hai ngày. Thạch Xanh nhíu mày thành một cái xuyên chữ, nói ta sợ Lạc Thông Hư người lao tặc kia, không chờ được đến hai ngày sẽ xuống tay với nhị cậu. Mạc Tiếu Trần chưa trả lời, chợt nghe một người gọi to Thạch Xanh tiểu tử, nghe kỹ cho ta, huynh đệ của ngươi thân bệnh ngạn ở ta Lạc gia trong tay, ta Lạc gia tam tổ ở trung tâm thành Thông Thiên Tháp chờ ngươi đi thuộc người, ngày mai buổi trưa trước đó, ngươi nếu không đến, ta Lạc gia liền đem thân bệnh ngạn ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Thạch Xanh vừa nghe, quả thực vừa giận vừa sợ, suýt nữa liền xông ra ngoài, Mạc Tiếu Trần mang tương hắn để lại. Lạc gia mọi người khí cảm bị nhiễu loạn, muốn ở to lớn hoang phế bên trong tòa thành cổ tìm tới Thạch Xanh, đúng là không dễ, liền Lạc Thông Hư liền muốn ra như thế một cái biện pháp. Để Lạc gia đệ tử ở hoang phế cổ thành các nơi tuần tra, lớn tiếng kêu gào thông cáo, lấy thân bệnh ngạn tính mạng áp chế Thạch Xanh, hạn hắn ngày mai buổi trưa trước đó, chạy tới ở giữa tòa thành cổ Thông Thiên Tháp thuộc người. Đây là Lạc Thông Hư dương mưu, nói rõ dụ dỗ Thạch Xanh tự chui đầu vào lưới, coi như Thạch Xanh biết nói đây là Lạc Thông Hư tính toán hắn, vì là cứu thân bệnh ngạn tính mạng, Thạch Xanh cũng không phải hiện thân không thể. Gọi hàng Lạc gia đệ tử cũng không biết Thạch Xanh ở ngay gần, chỉ là một lần lại một lần lặp lại đồng dạng gọi hàng, càng đi càng xa, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đều không nghe thấy được. Thạch Xanh trong lòng đã có quyết đoán. Dù như thế nào, hắn cũng không thể bỏ lại thân bệnh ngạn mặc kệ, đại không được hai huynh đệ chết ở cùng nơi dù là, Mạc Tiếu Trần cùng Thạch Xanh ở chung thì ngắn, đối Thạch Xanh tính cách nhưng rất có vài phần hiểu rõ, biết nói Thạch Xanh nặng nghĩa coi thường mạng sống bản thân, khuyên là khuyên không được, chỉ được thở dài, nói Thạch Xanh, ngươi vết thương chẳng trị, hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đi đến hẹn không mượn. Thạch Xanh gật gật đầu, ở bên trong nhà đã cùng y ngủ hạ, mấy ngày liền khổ chiến, Thạch Xanh nhiều lần bị thương, xác thực là cả người đều bị, cần nghỉ ngơi thật tốt. Nói đến thế sự chi kỳ, có thể nói tạo hóa trêu người. Kiếm phó báo cho Thạch Xanh truyền tống trận, liền ở giữa tòa thành cổ Thông Thiên Tháp phụ cận, dù như thế nào, lần này Thông Thiên Tháp, Thạch Xanh đều không đi không được. Sáng sớm hôm sau, Thạch Xanh ngủ một cái mượn lên, tinh lực khôi phục hơn nữa, tuy rằng cũng không phải là trạng thái tốt nhất, nhưng cũng xê xích không nhiều, Mạc Tiếu Trần lấy ra lương khô nước uống, hai người phân thực, sau đó khởi hành hướng về ở giữa tòa thành cổ Thông Thiên Tháp chạy đi, hơn một canh giờ sau, cao lớn vững chãi Thông Thiên Tháp, liền nhảy vào hai người mi mắt. Tang thương cổ điện Thông Thiên Tháp xa xa ở lập, Mạc Tiếu Trần quay đầu nhìn về phía Thạch Xanh, hỏi Thạch Xanh: Ngươi có thể tưởng tượng được rồi, ngươi đến liền là tự chui đầu vào lưới, ngươi cùng thân bệnh ngạn đều sống không được, ngươi không đi, thân bệnh ngạn sẽ chết, ngươi nhưng có thể chịu nhục sống tiếp, ngày sau trở về báo thủ. Thạch Xanh ngắt lời nói Mạc đại thúc, đa tạ ngươi khuyên cáo, ta đã nghĩ kỹ, ta nhất định phải đi. Nói quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Tháp, ánh mắt vô cùng kiên định, nói người tuổi thọ có hạn, đến cuối cùng ai cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng có vài thứ, nhưng có thể vĩnh hằng, nhị cậu có thể chết, ta cũng có thể chết, huynh đệ của chúng ta tình nghĩa, không thể chết được. Mạc Tiếu Trần nghe được kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Thạch Xanh. Một lát nói không ra lời, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Thạch Xanh tuổi còn trẻ, lại có như vậy kiên định, không thể lay động bản tâm. Thạch Xanh lại nói trơ mắt nhìn huynh đệ nhận lấy cái chết, chính mình nhưng tham sống sợ chết, chuyện như vậy, ta dù như thế nào cũng không làm được, Mạc đại thúc, đa tạ ngươi một đường hộ tống, ta muốn đi Thông Thiên Tháp, ngươi trở lại quận vệ doanh đi, sau biết. Vô hạ. Dứt lời đối Mạc Tiếu Trần sâu sắc vái chào, xoay người hướng Thông Thiên Tháp đi đến. Chương 62, không đội trời chung, thượng. Ngay khi xoay người trong nháy mắt, Thạch Xanh sau nao đau xót, theo hai mắt tối sầm lại, ngất đi. Mạc Tiếu Trần đem Thạch Xanh ôm lấy, không khỏi khẽ than thở một tiếng, hắn đến cùng vẫn là không nhịn được ra tay, đánh ngất Thạch Xanh. Thạch Xanh đã cứu Mạc Tiếu Trần tính mạng, hắn thực sự không đành lòng trơ mắt nhìn Thạch Xanh đưa mạng, Thông Thiên Tháp ước hẹn, vẫn là chính mình đại Thạch Xanh đi thôi. Mạc Tiếu Trần đem Thạch Xanh giấu ở Thông Thiên Tháp ở ngoài một gian bên trong nhà đá, vị trí vô cùng bí mật, coi như Lạc Gia người từ ngoài phòng đi ngang qua, cũng không thể nào thấy được trong phòng Thạch Xanh. Sau đó Mạc Tiếu Trần lại đang Thạch Xanh ngực nhỏ một chút vô hình vô sắc chất lỏng, cấp tốc hòa vào Thạch Xanh da thịt, đem Thạch Xanh thân thể ma túy, loại này chất lỏng chính là một loại linh thủy, gọi là cách hồ nước, có rất mạnh ma túy công năng, ngày đó Hồng Tu La dù là sự. Dù loại này linh thủy, đem Mạc Tiếu Trần ma túy. Làm xong tất cả những thứ này, Mạc Tiếu Trần đi ra nhà đá, thẳng đi vào Thông Thiên Tháp trong, Thông Thiên Tháp vì lẽ đó tên là Thông Trời, cũng không phải là này tháp cao bao nhiêu, mà là bởi vì này tháp chính là biến mất cổ đại vương quốc, tế tự thiên địa tác dụng, truyền thuyết có thể thượng thông trời nghe, cho nên mới gọi là Thông Thiên Tháp. Chỉ là niên đại xa xưa, những này truyền thuyết đã không thể nào khảo cứu. Thông Thiên Tháp tổng cộng có tầng 9, Lạc Thông Hư cùng thân bệ ngạn liền ở tầng thứ 9 trong, trong tháp trải rộng Lạc gia đệ tử, nghiêm mật canh gác, một con rồi cũng phi không đi vào. Mạc Tiếu Trần vừa đi vào Thông Thiên Tháp, liền có một tên Lạc gia đệ tử tiến lên ngăn cản, nói Mạc đại thiếu xin dừng bước. Mạc Tiếu Trần nhàn nhạt nói tương phiền thông báo một tiếng, Mạc Tiếu Trần cầu kiến Lạc Thông Hư tiền bối. Tên kia Lạc gia đệ tử hơi chần chờ, sắp xếp người hướng về Lạc Thông Hư thông báo. Không lâu, Lạc gia tộc trưởng Lạc Thiên tự thân tới, đi tới Mạc Tiếu Trần trước mặt. Nói Mạc đại thiếu tới đây, có gì chỉ giáo? Ngôn ngữ trong lúc đó khá không khách khí, trước kia hắn cùng Mạc Tiếu Trần một trận chiến, hơi nơi hạ phòng, trong lòng vô cùng nộ. Mạc Tiếu Trần nhàn nhạt nói Mạc mỗ cầu kiến Thông Hư tiền bối, cùng ngươi cũng không lại nói. Lạc Thiên hừ lạnh một tiếng, nói tam tổ ở tầng 9 chờ ngươi, chỉ sợ ngươi không dám lên đi. Dứt lời đem thân một bên, nhường ra nói đến, Mạc Tiếu Trần không có vẻ sợ hãi chút nào, đi trên cầu thang, kính hướng về Thông Thiên Tháp tầng thứ 9 bước đi. Giây lát, Mạc Tiếu Trần tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ 9, Lạc Thông Hư ngồi ở một tấm trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần. Thân bệ ngạn bị trói gô, ném ở một bên, hai mắt nhắm nghiền, xem ra còn đang hôn mê. Mạc Tiếu Trần đi tới Lạc Thông Hư trước mặt, chấp vãn bối chi lễ, nói vãn bối Mạc Tiếu Trần, thấy quá Thông Hư tiền bối. Lạc Thông Hư khẽ bước cằm, chậm rãi mở mắt ra, nói ngươi có chuyện gì? Mạc Tiếu Trần nói vãn bối có một yêu cầu quá đáng, tên này gọi thân bệ ngạn thiếu niên, đối với ta quận vệ doanh mà nói, là phi thường người trọng yếu mới, kính xin tiền bối xem ở ra tổ trên mặt, đem hắn giao cho vãn bối, tiền bối có bất kỳ điều kiện gì, đều có thể đưa ra. Lạc Thông Hư vung tay lên đánh gãy Mạc Tiếu Trần, nói người ta sẽ không tha. Mạc Tiếu Trần, nghe nói ngươi từng ra tay ngăn cản Lạc Tiên, thả chạy Thạch Xanh, có thể có việc này. Mạc Tiếu Trần không chút biến sắc, nhàn nhạt nói xác thực. Lạc Thông Hư gật gù, nói rất tốt, ngươi tìm một chỗ ngồi một chút, các loại, chờ, lão phu bắt được Thạch Xanh, lại thả ngươi đi. Mạc Tiếu Trần hơi biến sắc mặt, nói Lạc tiền bối, ngươi lời ấy ý gì? Lạc Thông Hư nhàn nhạt nói ngươi là người thông minh, không muốn biết rõ còn hỏi. Mạc Tiếu Trần giận dữ cười, lặng lẽ cười một tiếng, nói Lạc tiền bối là muốn trói lại vãn bối hay sao? Lạc Thông Hư nói ở lão phu bắt được Thạch Xanh trước đó, ngươi an tâm ở chỗ này ở lại, không ai sẽ động ngươi một sợi lông. Mạc Tiếu Trần trầm giọng nói như vãn bối cố ý muốn rời khỏi đây. Lạc Thông Hư nhàn nhạt nói chớ ép lão phu tự mình động thủ. Mạc Tiếu Trần trong lòng giận dữ, này Lạc Thông Hư thực sự là khinh người quá đáng, liền hắn này quận vệ doanh thiếu chủ cũng dám giấu hồ sơ, hoàn toàn là không đem quận vệ doanh để ở trong mắt. Mạc Tiếu Trần tức giận đến xanh mặt, biết mình tài nghệ không bằng người, Lạc Thông Hư một chiêu liền có thể bắt giữ hắn, tùy tiện động thủ, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Mạc Tiếu Trần không nói một lời, đi tới cái ghế một bên ngồi hạ. Trong lòng cơn giận, thực là tột đỉnh này Lạc gia coi là thật quá mức hung hăng. Bất quá 10 năm không cho bọn hắn giáo huấn, liền đã quên ai mới là Tam Hà quận đầu rồng. Ngay cả ta quận vệ doanh cũng không để vào mắt. Hừ, cũng nên cho Lạc gia thật dài trí nhớ, đợi ta trở về thành, nhất định phải báo cáo tổ phụ, cố gắng giáo huấn này cản rỡ đến cực điểm Lạc gia. Giờ khắc này, Thông Thiên Tháp ở ngoài Thạch Xanh đã tỉnh lại, bất đắc dĩ thân trong cách hồn nước chi độc, cả người ma túy, căn bản không thể động đậy. Thạch Xanh biết nói định là Mạc Tiếu Trần đem hắn đánh ngất, đồng thời đem hắn hạ độc được, nhất thời lòng như lửa đốt. Muốn há mồm kêu to, lại phát hiện liền cổ họng đều đã ma túy, căn bản không phát ra được nửa điểm âm thanh. Cách hồn nước độc tính cực cường, tuy chỉ mấy giọt, nhưng đủ để đem Thạch Xanh ma túy mấy canh giờ. Mạc Tiếu Trần công lực thâm hậu, sau khi trúng độc mới có thể lên tiếng nói chuyện, mà Thạch Xanh chỉ có thể động hạ mí mắt. Rất nhanh, buổi trưa tới gần, Lạc Thông Hư chờ trực Thạch Xanh không đến, trong lòng nổi giận, sai người mang tới giá gỗ, đem thân bệ ngạn cuốn vào giá gỗ thượng, đặt ở Thông Thiên Tháp đỉnh, phạm vi mấy dặm địa bên trong đều có thể nhìn thấy thân bệ ngạn, trong thạch phòng Thạch Xanh cũng có thể thông qua nhà đá khe hở nhìn thấy. Mạc Tiếu Trần trong lòng ám đạo không được, hắn đoán được Lạc Thông Hư phải làm gì, cũng lại không lo được cẩn nhẫn, liền muốn ra tay cướp giật thân bệ ngạn. Lạc Thông Hư thân hình loáng một cái con dao thiết ở Mạc Tiếu Trần sau gáy, Mạc Tiếu Trần căn bản không kịp né tránh, liền bị Lạc Thông Hư đánh ngất. Lạc Thông Hư hừ lạnh một tiếng, nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lạc Thông Hư nhảy lên Thông Thiên Tháp đỉnh, đứng ở thân bệ ngạn cạnh, nhìn quét tứ phương, không gặp Thạch Xanh hình bóng, cất giọng nói Thạch Xanh, ngươi này rất sợ chết nhát gan biểu, mắt thấy huynh đệ ngươi đưa mạng, cũng không dám hiện thân. Vương huynh đệ ngươi trọng tình trọng nghĩa, khăng khăng một mực đi theo ngươi, ngươi nhưng bỏ đi như giày cũ. Dám làm dám chịu, ngươi có đảm liền chính mình đứng ra. Trốn đi làm con rùa đen rút đầu, ngươi cũng xứng khi làm nam tử hán. Thạch Xanh nằm trên đất, nhìn thân bệnh nạn cùng Lạc Thông Hư, đem Lạc Thông Hư ngôn ngữ một chữ không rơi nghe vào trong tai, vừa vội vừa giận, liều mạng muốn dãy rủa đứng dậy, ngại hà cách hồn nước độc tính mãnh liệt, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Lạc Thông Hư lại quát mắng vài tiếng, muốn kích động ra Thạch Xanh, vậy mà Thạch Xanh đã bị Mạc Tiếu Trần hạ độc được, căn bản là không có cách hiện thân. Lạc Thông Hư tức giận hừ một tiếng, nói được, nếu ngươi không để ý huynh đệ mình chết sống, thì đừng trách lao phu lòng dạ độc ác. Dứt lời Lạc Thông Hư lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, tiện tay vạch một cái, thân bệnh nạn cả người y vật như hồ điệp bay tán loạn, từng mảnh vỡ vụn, lộ ra trần truồng thân thể. Thân bệnh nạn bị Lạc Thông Hư sau khi nắm được, Lạc Thông Hư từng nhiều lần hỏi dò Thạch Xanh tình báo, thân bệnh nạn rơi vào tay địch, biết mình không cách nào chạy trốn, từ lâu nhận mệnh, liền một chữ cũng không trả lời. Lạc gia người muốn nghiêm hình tra hỏi, lại bị Lạc Thông Hư ngừng lại. Lạc Thông Hư đương nhiên không phải lòng tốt, hắn chỉ là có kế hoạch khác. Lạc Thông Hư một bạt thai phiến tỉnh thân bệnh nạn, lớn tiếng nói, lao phu lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cho ta khóc, cho ta gọi, để Thạch Xanh đi ra, bằng không lão phu đưa ngươi một đao đao cắt thành mảnh vỡ. Dứt lời đem lạnh lẽo chùy thủ đặt tại thân bệnh nạn trên cánh tay, đao phong thiết thịt. Thân bệnh nạn bị đau, đông nhiên tỉnh dậy, rất nhanh liền rõ ràng chính mình đối mặt tình hình như thế nào, cũng đoán được Lạc Thông Hư dụ ý, lúc này cười lạnh một tiếng, nói, lao thất phu, ngươi có loại liền đem lão tử một đao giết, muốn cho ta dẫn đại ca đi ra, ngươi nằm mơ. Lạc Thông Hư hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, lão phu không sợ ngươi mạnh miệng. Nói giơ lên trong tay chùy thủ, ngắm nhìn một phía, cất giọng nói, Thạch Xanh, ngươi cho lão phu nghe rõ, chôi này chùy thủ chính là linh kim tạo nên, bị nó xẹt qua vết thương, rất nhanh thì sẽ tự động cầm máu. Lão phu nói chuyện giữ lời, ngươi không ra, lão phu liền đem thân bệnh ngạn ngàn đao bầm thây, một đao cũng sẽ không thiếu. Dứt lời Lạc Thông Hư chùy thủ trong tay vung lên, thân bệnh ngạn chân trên cánh tay lập tức xuất hiện một đạo bé nhỏ vết thương, máu tươi chưa chảy ra, liền đã ngưng tụ. Lạc Thông Hư trong tay cầm một mảnh mỏng manh da thịt, lớn tiếng nói, đây là đao thứ nhất, còn có 999 đao. Thạch Xanh, ngươi cho lão phu một đao đao đếm rõ ràng. Chương 62, không đội trời chung, hạ. Thạch Xanh đặt ở trong mắt, lại là thương tiếc, lại là phẫn nộ, trong lòng không được thét lên ầm ĩ lao tặc. Dừng tay a. Thông Hư lão tặc, ngươi muốn giết ta, ta liền ở đây. Ngươi đến giết ta a. Không muốn dằn vặt huynh đệ của ta. Lại Hà Thạch Xanh đầu lưỡi qua miệng, đều đều ma túy, căn bản không phát ra được nửa điểm âm thanh. Thân bệnh ngạn trên cánh tay vết thương tuy nhỏ, nhưng cũng là rơi mất khối thịt, tự nhiên vô cùng đau đớn, thân bệnh ngạn cố nén đau đớn, cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào, hắn biết nói Lạc Thông Hư dằn vặt hắn, chính là vì bức Thạch Xanh hiện thân, dù như thế nào, hắn đều không thể biểu hiện ra vẻ thống khổ, không thể kêu đau đớn, không thể để cho lão tặc âm mưu thực hiện được. Lạc Thông Hư thấy thân bệnh ngạn ngậm miệng nhịn đau, không khỏi gầm lên, nhanh cho ta kêu to. Nói lại là một đao cắt ở thân bệnh ngạn trên người, thân bệnh ngạn lạnh lùng nhìn Lạc Thông Hư, hừ cũng không rên một tiếng. Thằng con hoang, ngươi cũng rất cứng rắn khí. Lão phu xem ngươi có thể chống được khi nào. Dứt lời đưa tay nắm thân bệnh ngạn ngón trỏ tay phải móng tay, dùng sức hướng lên trên một ban, thân bệnh ngạn không nhịn được kêu lên thảm thiết, ngón trỏ tay phải móng tay toàn bộ tụ lên, chỉ có cuối cùng còn dính ở trên ngón tay, đầu ngón tay máu me đầm địa, cái gọi là tay đứt ruột sót, thống có thể tưởng tượng được. Lạc Thông Hư hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu còn tưởng rằng ngươi nhiều có thể nhẫn lại, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Nói kích thích thân bệnh nạn dựng thẳng lên móng tay, lớn tiếng nói, cho ta kế tục gọi, để đại ca ngươi nghe một chút ngươi thống khổ kêu thảm thiết. Móng tay liền với cơ thịt, không được khẽ động đau nhức, so với trực tiếp cắt móng tay càng thống, thân bệnh nạn tuổi bất quá 15, nơi nào kinh đến như vậy đau nhức. Trong miệng phát sinh từng trận kêu thảm thiết, muốn nhẫn cũng không nhịn được. Thạch Xanh đặt ở trong mắt, nghe vào trong tai, muốn rách cả mí mắt, trong lòng không được thét lên ầm ĩ cầu tặc. Lao tặc, dừng tay a, ngươi hướng ta đến, không muốn dằn vặt huynh đệ ta. Đáng tiếc Lạc Thông Hư một câu cũng không nghe được. Lạc Thông Hư nhìn thân bệnh ngạ, cười lạnh nói, xem ra đại ca ngươi hoàn toàn không để ý sự sống chết của ngươi, khoảng chừng là ngươi gọi không đủ khốc liệt. Nói đem thân bệnh ngạn ngón cái tay phải móng tay cũng ban đến dựng thẳng lên, đau nhức truyền đến, thân bệnh ngạn không nhịn được kêu ra tiếng, bất quá cũng không phải kêu thảm thiết, mà là lấy kêu to phương thức đến giảm bất thông ý. Đại ca, ngươi tuyệt đối đừng đi ra. Ta chết rồi. Thế, báo thủ cho ta a. Lạc Thông Hư hừ lạnh một tiếng, lại ban lên thân bệnh ngạn một cái tay chỉ móng tay, thống thân bệnh ngạn sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt bắp thịt hầu như co giật, nhưng hắn nhưng lại không kêu thảm một tiếng, mà là không được đối Thạch Xanh la to. Đại ca, ta không đau, không một chút nào thống. Ngươi chớ xía vào ta, ngươi mau mau trốn, chạy mau a. Đại ca, ta nhị cầu một cái tiền mệnh, chết. Chết thì chết, ngươi không thể chết được. Ngươi tuyệt đối đừng đi ra. Đại ca, ta vẫn rất cảm kích ngươi. Đúng, là ngươi dạy dỗ ta tự tin, dạy dỗ ta dũng khí, dạy dỗ ta nghĩa khí. Đại ca, ta nhị cầu chết không hết tội, ngươi tuyệt đối đừng đi ra. Ngươi nhất định phải khỏe mạnh sống tiếp. Đại ca, ngươi ngàn vạn phải bảo trọng a. Thân bệnh ngạn 10 ngón móng tay đều bị Lạc Thông Hư ban dựng thẳng lên, đỉnh tháp gió nhẹ thổi một hơi, 10 cái móng tay đồng thời rung động, thống thân bệnh ngạn sống không bằng chết, hầu như thần trí thác loạn. Lạc Thông Hư thấy thân bệnh ngạn suýt nữa thống ngất đi, giương tay cho thân bệnh ngạn một bạt tai, nói muốn mê man. Không dễ như vậy. Lão phu hai ngày này không tra tấn ngươi, chính là muốn ngươi bảo tồn tinh lực, cố gắng hưởng thụ hôm nay lăng trì chi hình. Dứt lời một đao đao cắt ở thân bệnh ngạn trên người, mỗi một đao đều sẽ cắt lấy thân bệnh ngạn một khối huyết nục. Thạch Xanh hai mắt đỏ chót, ánh mắt lại là bi thống, lại là phẫn nộ, hận không thể đem Lạc Thông Hư chém thành muôn mảnh, hận không thể sinh ăn Lạc Thông Hư chi thịt. Thạch Xanh nhìn Thân Bệ Ngạn, viên mắt ướt át, đây là huynh đệ của hắn a. Coi như bị người giàn vật đến đây, Thân Bệ Ngạn cũng hung hăng gọi Thạch Xanh không muốn hiện thân, gọi Thạch Xanh chạy trốn, hoàn toàn không có bận tâm tự thân an nguy. Thạch Xanh suy nghĩ nhiều đem hắn cứu được, coi như muốn chết, chí ít để cho mình huynh đệ hai người cùng phó khó, Hoàng Tuyền Lộ Thượng sẽ không cô đơn cô quạng. Nhưng là Thạch Xanh nửa điểm cũng không thể động đậy, liền một câu nói không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thân Bệ Ngạn bị Lạc Thông Hư giàn vặt. Lạc Thông Hư một đao đao cắt ở Thân Bệ Ngạn trên người, Thân Bệ Ngạn thực sự khó có thể chịu đựng đau nhức, trên đường té xỉu mấy lần, đều bị Lạc Thông Hư một bạt thai phiến tỉnh. Sau hai canh giờ, Thân Bệ Ngạn hai tay, hai chân da thịt bị Lạc Thông Hư tức cắt hầu như không còn, một điểm cơ thịt đều không lưu lại, hai tay hai chân đều chỉ còn chọc lốc xương tay, xương đùi, bại lộ ở trong không khí, Thân Bệ Ngạn từ lâu thống mất đi thần trí, tứ chi chỉ còn mấy cốt, nhìn vô cùng dọa người. Thạch Xanh hai mắt vằn vện tia máu, mối hận trong lòng thực là tột đỉnh, hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày, hắn sẽ như vậy căm hận một người, xưa nay không nghĩ tới, sự thù hận có thể như vậy mãnh liệt, hắn hận Lạc Thông Hư, hận Lạc gia, nhất định phải báo thù. Để Lạc Thông Hư, Lạc gia người không chết tử tế được. Lạc Thông Hư ở Thân Bệ Ngạn trên người cắt mãn 1000 đao, Thạch Xanh cũng không hiện thân, Lạc Thông Hư trong lòng tức giận cực kỳ, một bạt thai phiến ở Thân Bệ Ngạn trên mặt, quát lên nhanh cho ta kêu thảm thiết. Gọi Thạch Xanh đi ra. Thân Bệ Ngạn toi thoát, căn bản đã không gọi ra thành đến, hai mắt thất thần, đều nằm ở sắp hôn mê, đột nhiên môi khẽ nhúc nhích, Lạc Thông Hư hơi nhướng mày, nói ngươi nói cái gì? Nương thần lắng nghe, nhưng chỉ nghe được tế như văn nhuế bà chữ giết. Ta. Lạc Thông Hư không thể dẫn ra Thạch Xanh, trong lòng vốn là tức giận, nghe vậy quát lên đổ vô dụng. Ngươi muốn chết, lão phu tắt thành ngươi. Dứt lời giương tay đâm một cái, truy thủ thẳng tắp cắm vào Thân Bệ Ngạn trái tim. Không. Thạch Xanh muốn rách cả mí mắt, nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống, trong lòng như đao rạo giống như đau nhức. Thân Bệ Ngạn trong mắt chỉ có thần quang, dần dần ảm đạm đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, trái tim ngưng đập, thân thể từ từ lạnh lẽo. Lạc Thông Hư phẩy tay áo một cái, từ đỉnh tháp tung hạ, chỉ còn Thân Bệ Ngạn thi thể, cuốn vào đỉnh tháp, tùy ý gió thổi ngày sái. Thạch Xanh chưa từng như này đau lòng như cắt, chưa từng như hận này ý ngập trời. Trơ mắt nhìn huynh đệ bị giàn vật chí tử, Thạch Xanh cực kỳ bi thương, gần như điên cuồng. Nhị cầu, nhị cầu. Lạc Thông Hư, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải báo thù. Bất diệt ngươi Lạc gia cả nhà, ta Thạch Xanh thể không làm người. Thạch Xanh đem Lạc gia căm thù đến tận xương thủy, điên cuồng sự thù hận ăn mòn Thạch Xanh lý trí, nếu là Long Thi vẫn còn, nhất định sẽ ngăn cản Thạch Xanh bị cừu hận ăn mòn, nhưng đáng tiếc, Long Thi đã không ở, không có ai trở lại dẫn dắt Thạch Xanh, cũng không có ai có thể tiêu diệt Thạch Xanh cừu hận. Thất Phu cơn giận, máu phun ra năm bước, mà Lạc gia sẽ vì Thạch Xanh sự phẫn nộ, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Sau nửa canh giờ, Thạch Xanh thân thể từ từ khôi phục chi giác, chậm rãi đi ra nhà đá, đi ra bách mười trượng, đi tới kiếm phó báo cho truyền tống trận vị trí nơi. Thân Bệ Ngạn đã chết rồi, vô tận sự thù hận không có để Thạch Xanh điên cuồng, trái lại để Thạch Xanh lạ kỳ bình tĩnh đáng sợ, Thạch Xanh cả người khí chất đều phát sinh to lớn chuyển biến, nhất định phải báo thù. Thạch Xanh chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là báo thù. Thế nhưng hắn bây giờ quá nhỏ yếu, không có năng lực báo này huyết hải thâm cửu, Thạch Xanh nhất định phải ẩn nhẫn, nhất định phải rời đi, một ngày nào đó, hắn phải đem nhị cầu chịu đựng thống khổ, gấp bội trả lại Lạc Thông Hư, trả lại Lạc gia. Thạch Xanh lưu luyến nhìn Thân Bệ Ngạn thi thể, trong lòng như nhỏ máu giống như vậy, bi thống vạn phần, đây là huynh đệ của hắn, bây giờ nhưng nhân hắn mà chết, ngày xưa âm dung tiếng mạo, sau này cũng lại không nhìn thấy. Gia kiếm phó tặng cho Ngọc Châu, khởi động dưới chân truyền tống cổ trận, nhất thời quang hoa ngút trời, đem Thạch Xanh bao phủ ở bên trong. Lạc Thông Hư ở Thông Thiên Tháp trong nhìn thấy có sáng, nhảy một cái mà ra, túi đầu nhìn xuống, đống nhiên nhìn thấy Thạch Xanh, gan giọng cười nói Thạch Xanh, ngươi rốt cục cam lòng lộ diện. Lần này lão phu xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Thạch Xanh hai mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng Lạc Thông Hư, trong ánh mắt tất cả đều là đáng sợ sự thù hận, dường như muốn phệ người giống như vậy, đống nhiên phát sinh cuồng loạn thét lên ầm ĩ Lạc Thông Hư. Ta Thạch Xanh xin thề, nhất định phải giết hết ngươi Lạc gia cả nhà. Như lưu một cây một quyển, ta Thạch Xanh trời chu đất diệt. Hung manh tiếng gào, như dã thú gào thét, thanh chấn lăng tiêu, dường như trực tiếp hống ở trong lòng mọi người như thế, tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi, liền Lạc Thông Hư cũng không ngoại lệ. Thạch Xanh hống một tiếng, dĩ nhiên để Lạc Thông Hư đều mơ hồ sinh ra một tia sợ hãi, Lạc Thông Hư trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, rốt cục biết được Thạch Xanh nguy hiểm cùng đáng sợ, hai mắt phát lạnh, người này tuyệt không có thể lưu. Đột nhiên một trường đánh về Thạch Xanh, ngập trời trường lực như lũ quét biển gầm giống như vậy, hướng Thạch Xanh đỉnh đầu đánh rơi. Trường lực đánh rơi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đột nhiên muốn nổ tung lên, hình thành mạnh mẽ mạch súng, đem mấy trăm trượng bên trong phòng ốc hết mức phá hủy, chỉ có Thông Thiên Tháp bình yên đứng sừng sững, cắt đá đầy trời, bao phủ mấy trăm trượng nơi, thật lâu, bụi bặm lăn xuống, trên đất nhưng từ lâu không có Thạch Xanh bóng người. Thạch Xanh, dĩ nhiên thông qua truyền tống trận, rời đi Tam Hà quận. Lạc Thông Hư nhìn xuống mặt đất, lặng lẽ không nói, Lạc Kỳ không có nổi trận lôi đình, trong lòng lan tràn một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được nôn nóng cùng ẩn ưu. Lúc này, ngàn trượng ở ngoài vân không thượng, hai tên người mặc áo đen chân đạp hư không, đứng lơ lửng trên không, một người trong đó mở miệng nói không nghĩ tới cái kia Đường gia tiểu hoa nhi lại tự mình kích hoạt viễn cổ thiên bằng huyết mạch lực lượng, như vậy xem ra hắn cũng thực sự là cái yêu tu hảo miêu. Một người khác người mặc áo đen nói không thể để cho hắn lại cố tình làm vậy, lãng phí viễn cổ thiên bằng huyết mạch, kế hoạch muốn sớm tiến hành để ngừa có biến. Lúc trước người mặc áo đen kia nói ta xem ra, nếu như chúng ta lần này không thấy trông nhầm, cái kia đường ra tiểu hoa nhi cũng có thể lại chậm lại mấy năm. Dừng một chút lại nói chiếu cảm ứng đến xem, lúc này tìm tới yêu thể, tựa hồ cùng cái kia đường ra tiểu hoa nhi từng có thời gian dài tiếp xúc, lẽ nào là được thiên bằng huyết thống ảnh hưởng, mới dụ phát huyết mạch thức tỉnh. Một người khác người mặc áo đen không đáp, nhìn xuống phía dưới, một lát mới thản nhiên nói có lẽ vậy. Chương 1, mới vào quán linh triệu trạch, thượng. Núi xa hàng ngày, hoàng hôn ngờ ngợ, đầy trời mây tía như thế hòa tiêu, màu xanh bóng thảo nguyên cũng bị nhuộm thành kim hồng. Bầu trời như mạc, thảo nguyên địa thế bằng phẳng, ba chiếc xe ngựa đứng ở trên đại đạo, trên xe chất đầy các loại vật tư, cách đó không xa một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi, khúc nước như luyện, lóe thất sắc vầng sáng. Một cái 14, 15 tuổi thiếu nữ, quỳ gối bờ sông, trong tay cúc một vũng trong trèo nước sông, đen kịt con ngươi nhìn lòng bàn tay, si ngốc sững sờ, hơi có chút thất thần. Thiếu nữ đang lúc xuất thần, chợt nghe một người hô A Sửu, mau lên xe, muốn phát sinh rồi. Biết rồi, ra ra. Tên này gọi A Sửu thiếu nữ đáp một tiếng, đem nước sông tung về khê tròng, đứng dậy, đang muốn đi trở về, chợt thấy giữa sông phiêu tới một người kỳ quái sự vật, ánh tà dương nhìn không rõ ràng, A Sửu tâm trạng hiếu kỳ, dọc theo bờ sông hướng về thượng du đi ra mấy chục bước, đột nhiên thấy rõ là cái chết chỉ người, vội vàng xoay người hướng xe ngựa nơi hô ra ra. Ngươi mau tới, có người chết chìm rồi. Một ông lão nghe vậy nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đuổi tới đến đây, vừa nhìn quả nhiên có người chết chìm, bận bịu nhảy xuống sông, đem cái kia chết chìm người cứu lên, đưa tay để lại chết chìm người ngực bụng, giúp hắn phun ra sặc nhập lồng ngực nước sông, ai biết phun ra nước sông màu sắc đỏ sậm, dĩ nhiên hỗn hợp tụ huyết, lão giả cùng thiếu nữ đều lấy làm kinh hãi. Chết chìm người mò ước 15, 16 tuổi, giữ lại một con tóc ngắn, lông mày rậm như kiếm, rất có vài phần anh khí, quần áo rách tả tơi, vết thương chẳng trị, chính là trở về từ cõi chết thạch xanh. Thiếu nữ A Sửu trong lòng có chút sợ sệt, lôi lão giả ống tay áo, nói ra ra, hắn bị thương thật nặng. Lão giả tên là Thiết Đại Hải, nghe vậy vỗ nhẹ A Sửu tay nhỏ, nói có ra ra ở, A Sửu đừng sợ. Nói quay đầu nhìn một chút thạch xanh, nói nhìn răng dấp, đứa nhỏ này quá nửa là bị kẻ thù truy sát, nếu là cứu hắn, e sợ sẽ đưa tới phiền phức. Nói đến chỗ này, thở dài, nói thôi, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, A Sửu, đem hắn phủ đến ra ra trên lưng. Nói xoay người ngồi xổm người xuống đi. Thạch xanh còn đang hôn mê bên trong, A Sửu phí đi lão đại lực mới đem thạch xanh phủ đến Thiết Đại Hải trên lưng. Thiết Đại Hải vác lên thạch xanh, nói A Sửu, đi rồi. Dứt lời cất bước hướng xe ngựa đi đến, A Sửu vội vàng đuổi theo. Một người trung niên đại hán chính đang trên xe thu thập tạp vật, nhìn thấy Thiết Đại Hải quăng lấy một người, không khỏi ngạc nhiên nói Thiết thúc, ngươi đây là làm sao lượm cá nhân trở về? Thiết Đại Hải nói trong sông kiếm là cái 15, 16 tiểu hoa nhi ở trong sông lịch nước, đại biêu giúp lấy tay. Nói xoay người, tên này gọi đại biêu trung niên đại hán đáp một tiếng, từ Thiết Đại Hải trên lưng tiếp nhận thạch xanh, đem hắn phóng tới trên xe. Ba chiếc trong xe ngựa, hai chiếc tải mãn hàng hóa, chỉ có này một chiếc xe ngựa rất không, là chuyên dùng để cưỡi, trên xe còn có một tên 15, 16 tuổi thiếu nữ, quần áo tươi đẹp, tướng mạo rất có vài phần xinh đẹp, chính là đại bưu con gái Hà Tú Tú, vừa nhìn thạch xanh quần áo lam lũ, vết thương chẳng trị, không khỏi lộ ra căm ghét vẻ mặt, na thân ngồi vào một bên, không muốn dựa vào gần thạch xanh. Hà đại bưu tự nhiên nhìn ra thạch xanh không phải phổ thông người chết chìm, này một thân thương quá nửa là bị kẻ thù truy sát, bất quá người là Thiết Đại Hải cứu tới, Hà đại bưu cũng không thật nhiều nói cái gì, một tiếng hét to liền đánh xe ngựa khởi hành. Thiết Đại Hải chính là một cái lao thợ rèn, đánh thép rèn ra ở hành, chữa bệnh chữa thương lại không cái gì tâm đắc, chỉ được qua loa thế thạch xanh bôi thuốc băng bó, có thể hay không sống sót, còn phải xem thạch xanh tạo hóa. Ba chiếc xe ngựa vừa đi vừa nghỉ, sau ba ngày, thạch xanh rốt cục chậm rãi tỉnh lại, lúc đó Thiết Đại Hải cùng Hà gia phụ nữ đi tới phụ cận một chỗ chợ mua sắm, trên xe chỉ có A Sửu một người. Này ba ngày đều là A Sửu chăm sóc thạch xanh, thấy thạch xanh tỉnh lại, A Sửu có chút sợ người lạ, hơi lui lại khoảng một tấc, thạch xanh chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy một bên ngồi một cái mãn mặt đùng sang xấu xí cô nương, sợ hãi đang nhìn mình. Thạch xanh nói cô nương, ngươi là ai? Nói đảo mắt chung quanh, nơi này là chỗ nào nhi? Ta làm sao ở chỗ này? A Sửu nói ta tên A Sửu, nơi này là Ô Sơ Tập, ngươi chết chìm, là ông nội ta cứu ngươi lên, có đúng không? Thạch xanh cả người không còn chút sức lực nào, gân cốt mơ hồ làm đau, hồi ức chuyện lúc trước, nhớ tới thân bệnh nạn bị Lạc Thông Hư giết chết, thạch xanh vành mắt đỏ lên, lập tức trong mắt lộ ra vô biên sự thù hận, xem A Sửu một trận sợ sệt. Thạch xanh xuyên qua truyền tống trận trong nháy mắt, đến cùng bị Lạc Thông Hư một trưởng lan đến gần, bị thương rất nặng, lấy thể chất của hắn, đều hôn mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Thạch xanh trầm mặc một trận, nói A Sửu cô nương, nơi này nhưng là Đoán Linh Triệu Trạch cảnh nội. A Sửu sợ hãi gật gật đầu, lại không nói chuyện. Chợt nghe một người kêu lên tiểu huynh đệ, ngươi có thể coi là tỉnh rồi. Thạch xanh đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy một tên lão giả tóc hoa râm, nhấc theo mấy đại túi đồ vật, bước nhanh đi tới, chính là Thiết Đại Hải. A Sửu nhìn thấy Thiết Đại Hải, kêu một tiếng ra ra, tiến lên hỗ trợ nắm đồ vật. Thạch xanh biết nói là người lão giả này đem mình từ trong nước cứu tới, trả lại cho mình băng bó vết thương, trong lòng vô cùng cảm kích, nỗ lực ngồi dậy, hướng Thiết Đại Hải vái chào, nói đa tạ lao trượng cứu giúp. Thiết Đại Hải để tốt hàng hóa, lôi kéo A Sửu đi tới xe ngựa, nghe vậy cười nói tiểu huynh đệ không cần khách khí, lao phu Thiết Đại Hải, đây là tôn nữ của ta A Sửu, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Thạch xanh nói tiểu tử Thạch xanh. Thiết Đại Hải nói Thạch tiểu ca đánh chỗ nào đến? làm sao sẽ chết chìm? Thạch Xanh hơi chìm xuống mặt, nói ta từ Tam Hà quận đến. Thiết Đại Hải lấy làm kinh hãi, nói Lam Quốc Thanh Châu Tam Hà quận. Thạch Xanh cả kinh, nói lao ra tự biết nói Tam Hà quận. Thiết Đại Hải thoáng xuất thần, hơi mỉm cười nói này Khai Dương vực bên trong, chưa từng nghe tới Tam Hà quận người, sợ là đã ít lại càng ít. Thạch Xanh cảm thấy lẫn lộn, Tam Hà quận bất quá chỉ là Thanh Châu một cái tiểu quận, sao ở Đoán Linh Triệu Trạch có như thế hưởng tên tuổi? Thiết Đại Hải nhìn ra Thạch Xanh nghi hoặc, nói Thạch tiểu ca nghe qua Tam Thiên Huyết Đồ sao? Thạch Xanh cả kinh, gật gật đầu. Thiết Đại Hải nói chúng ta Khai Dương vực chi chủ, dù là huyết đồ thánh tôn, bí danh Tam Thiên Huyết Đồ, nghe nói trước đây từng là Lam Quốc Thanh Châu Tam Hà quận người. Thạch Xanh vừa sợ lại kỳ, không nghĩ tới Tam Hà quận Thanh Vân Đại Hội trận chung kết vòng thứ nhất, thấp nhất chúng cử điểm duy trì giả Tam Thiên Huyết Đồ, dĩ nhiên sẽ ở Đoán Linh Triệu Trạch, đồng thời vẫn là một vực chi chủ, hầu như không người không biết, không người không hiểu. Thật lâu, Thạch Xanh mới phục hồi tinh thần lại, hỏi lão gia tử, ngươi nói Khai Dương vực là cái gì? Thiết Đại Hải kinh ngạc, lập tức cười nói Thạch tiểu ca, ngươi mới đến Đoán Linh Triệu Trạch không lâu chứ? Thạch Xanh gật gật đầu, lấy đó ngầm thừa nhận. Thiết Đại Hải nói Đoán Linh Triệu Trạch cương vực rất rộng, phi thường rộng, so với các ngươi Lam Quốc còn muốn lớn hơn nhiều lắm, lại bị gọi là Sát Lục Vương quốc. Ngay sau đó Thiết Đại Hải liền thế Thạch Xanh tường thuật có quan hệ Đoán Linh Triệu Trạch tin tức. Đoán Linh Triệu Trạch cùng Lam Sơn Vương quốc giáp giới, là một mảnh nơi vô chủ, toàn bộ Đoán Linh Triệu Trạch chia làm 7 đại chủ vực, một mảnh vương vực cùng một mảnh thánh vực, vương vực ở vào Đoán Linh Triệu Trạch trung ương, vương vực chủ thành tên là Huyền Thường Thành, lại gọi giết chóc chi đều, chính là toàn bộ Đoán Linh Triệu Trạch chí cao vô thượng nhất vương thành, nhất định phải là bị Huyền Thường người, mà lại tiền thưởng đạt đến trình độ nhất định mới có thể vào thành, vì lẽ đó tỏa. Nay vương thành mới được gọi là Huyền Thường Thành, truyền thuyết như đem huyền thưởng trong thành người, toàn bộ bắt, tiền thưởng tổng lạch, đủ để mua lại một cái vương quốc. Vương vực ở ngoài dù là 7 đại chủ vực, mỗi cái chủ vực đều có một tòa chủ thành, lại bị xưng là tiếp dẫn thành, mỗi cái chủ vực đều có một cái vực chủ, tổng cộng 7 cái vực chủ, bị người tôn làm 7 đại thánh tôn, huyết đồ thánh tôn dù là Khai Dương vực vực chủ. Cho tới thánh vực, ở Đoán Linh Triệu Trạch là cực kỳ đặc thù tồn tại, cương vực cực nhỏ, không thuộc về 7 đại chủ vực, cũng không thuộc về vương vực, chính là độc lập tự trị khu vực đặc biệt, thánh vực chủ thành tên là Thánh Thành, là Đoán Linh Triệu Trạch người người kính ngưỡng hành hương nơi. Chương 1, mới vào Đoán Linh Triệu Trạch, hạ. Thạch Xanh truyền tống đi ra vị trí, ở vào Khai Dương vực cảnh nội, Khai Dương vực to lớn nhất thành thị dù là huyết đồ thánh tôn tọa trấn Khai Dương thành, Khai Dương vực bên trong có đến không hết bộ lạc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thành thị, huyết đồ thánh tôn tuy bị xưng là Khai Dương vực vực chủ, kỳ thực chỉ là một loại tôn xưng, đại biểu hắn ở Khai Dương vực địa vị trí cao vô thượng, đồng thời thống trị Khai Dương vực to lớn nhất thành thị Khai Dương thành. Chỉ có Khai Dương thành là do huyết đồ thánh tôn thống trị, mà cái khác to to nhỏ nhỏ thành thị đều có thế lực khác chiếm lấy, đồng thời không bị huyết đồ thánh tôn quản hạt, bất quá mỗi cái chủ vực đều có một cái liên minh, Khai Dương vực liên minh liền gọi là Khai Dương minh, minh chủ dù là huyết đồ thánh tôn. Chờ Thạch Xanh đại để rõ ràng Đoán Linh Triệu Trạch thế cuộc sau khi, Thiết Đại Hải lại hướng về Thạch Xanh giảng giải Đoán Linh Triệu Trạch nguyên do. Truyền thuyết thời kỳ viễn cổ, Đoán Linh Triệu Trạch vốn là một cái thảo nguyên, gọi là Đoán Linh thảo nguyên, viễn cổ cái kia chẳng kinh thiên động địa nhân yêu cuộc chiến trong, một con thực lực ngập trời đại yêu con sen cự thú, bị người tộc cường giả trọng thương, cuối cùng chạy trốn tới Đoán Linh thảo nguyên, bị vô số Đoán Linh phân thây. Con sen cự thú trước khi chết, sinh hạ vô số ấu trứng, ẩn núp trong lòng đất, mấy chục năm sau, con sen ấu trứng dồn dập đốc, đồng thời không ngừng sinh sôi nảy nở, ở ngàn vạn năm bên trong, con sen cự thú đời sau cùng Đoán Linh không đoạn giao chiến, song phương tử thương vô số. Con sen trong cơ thể có một loại kỳ độc, trước khi chết đều sẽ thả ra kỳ độc, loại độc chất này dược không chỉ có thể hại người, còn có thể ăn mòn thổ địa, lâu dần, toàn bộ Đoán Linh thảo nguyên, 8 phần 10 thổ địa đều bị ăn mòn, trở thành Đoán Linh triệu trạch, bất quá, ngàn vạn năm giao chiến, dẫn đến con sen cùng Đoán Linh số lượng đều giảm mạnh, song phương thực lực đều không lớn bằng lúc trước, đến đây, nhân loại mới dám ở trên vùng đất này sinh hoạt. Đoán Linh triệu trạch oán khí quá đồng, linh khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện, hầu như là một mảnh tử địa, tài nguyên tu luyện hết sức thiếu thốn, từng cọng cây ngọn cỏ đều muốn liều mạng tranh cướp, cư dân không chỉ có muốn cạnh tranh với nhau, còn muốn cùng Đoán Linh cùng các loại yêu thú chiến đấu, cứ thế mãi, từ từ làm cho Đoán Linh triệu trạch cư dân càng ngày càng có tính chất công kích, chính là một mảnh tràn ngập máu tanh cùng bạo lực thổ địa, không thì không khác đều ở trình diễn. Giết chóc cùng tranh cướp, nơi này không có bất kỳ pháp luật, không có bất kỳ quy định, chỉ có một cái ngầm thừa nhận quy tắc, dù là nhược nhục cường thực, mỗi cái thành thị tranh cướp, kịch liệt nhất, bất luận cái nào thành thị đội chủ, đều sẽ nhắc lên một hồi một trường M. Ume. Không phải trong này người, không biết trong này sự, Thạch Xanh ở Lam Sơn Vương quốc nghe được những kia đối Đoán Linh Triệu Trạch miêu tả, thực sự quá nông cạn, quá ôn nhu rồi. Mãi đến tận nghe xong Thiết Đại Hải giảng giải, Thạch Xanh mới thám thiết cảm nhận được, cái gì gọi là Sát Lục Vương quốc. Bất quá có một chuyện, Thạch Xanh không lớn rõ ràng, liền hỏi Thiết Đại gia, Đoán Linh là cái gì? Thiết Đại Hải thở dài, nói hài tử, ngươi có thể sinh ra ở trong vương quốc, đồng thời ở trong vương quốc lớn lên, đó là một cái vô cùng chuyện may mắn, ở vương quốc bên trong, rất ít sẽ có yêu thú cùng Đoán Linh, có thể Đoán Linh Triệu Trạch không giống, nơi này yêu thú cùng Đoán Linh so với người còn nhiều. Yêu thú, ta nghĩ ngươi nên từng thấy, mà Đoán Linh so với yêu thú còn đáng sợ hơn. Cái gọi là Đoán Linh, dù là Đoán khí biến thành vũ linh, bất kể là người vẫn là yêu thú, nếu là chết oan chết uổng, đại thể đều sẽ sản sinh oán niệm, nếu như trong khoảng thời gian ngắn, đồng nhất địa điểm sản sinh oán niệm quá nhiều, thì sẽ ảnh hưởng nơi đó linh khí, đem linh khí ô nhiễm, hóa thành oán khí sẽ lẫn nhau hấp dẫn, trải qua thời gian dài ngưng tụ, thì sẽ hình thành oán linh. Hoán linh không có thần trí, chỉ có cơ bản nhất bản năng, cái kia dù là giết chóc cùng thôn phệ, bất kể là người vẫn là yêu, bất kỳ có linh khí sinh linh, đều là hoán linh giết chóc mục tiêu, giết chết sinh linh, lấy sinh linh trước khi chết oán niệm ô nhiễm linh khí, sản sinh oán khí, sau đó đem oán khí thôn phệ, do đó làm bản thân lớn mạnh, này dù là hoán linh bản năng. Hoán linh cũng không phải là sinh linh, căn bản không sợ tử vong, bởi vì bọn họ đều là giết không chết, nhiều nhất chỉ có thể bị đánh tan, hóa thành vô hình oán khí, hoặc là bị cái khác oán linh thôn phệ, hoặc là một lần nữa ngưng tụ vì là tân oán linh, như vậy tuần hoàn, vĩnh viễn không bao giờ tiêu vong, đây mới là oán linh đáng sợ nhất, để võ giả nhức đầu nhất một điểm, bởi vậy, mỗi cái vương quốc đều sẽ cật lực tránh khỏi oán linh sản sinh. Thí dụ như Lam Sơn vương quốc, liền có sáng tỏ pháp quy, Lam quốc 10 lệ đệ ngũ cách làm cũ định pháp trị bên trong khu vực, cấm chỉ tàn sát, người vi phạm tội chết. Tàn sát định nghĩa trong vòng một ngày giết 3 tên hoặc 3 tên trở lên cùng người các loại, chờ, công dân, hoặc là trong vòng một ngày giết 10 tên hoặc 10 tên trở lên thứ một người các loại, chờ, công dân vì giết, giết, khắc, từ kém hơn một bậc toán lên, mỗi lần thứ hai một người các loại, tàn sát định nghĩa nhân số mở rộng đến gấp trăm lần. Năm đó Hỏa Vân lão tổ cùng Quách Tùng Bách đám người, mỗi người hung danh hiển hách, quân vệ doanh đều mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không can dự, mãi đến tận Hỏa Vân lão tổ trong vòng một ngày, giết người trăm vạn, Mạc Thiên Dưỡng lôi đỉnh tức giận, hỏa tốc đã tìm đến, đem Hỏa Vân lão tổ bắt giữ. Đồng thời phái người ở tàn sát nơi bày xuống kết giới, đánh hết kết giới bên trong được oán niệm ô nhiễm linh khí, mới tránh khỏi oán linh sản sinh. Dựa theo Lam quốc 10 lệ đệ nhị cách làm cũ định, ngoại trừ quốc tội bên ngoài bất kỳ hình phạt, cũng có thể thông qua mua tội hình thức miễn tội. Mạc Thiên Dưỡng dưới cơn thịnh nộ, căn bản không muốn cho Hỏa Vân lão tổ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp mở ra điều kiện, để Hỏa Vân lão tổ giao ra Tử Tâm Viêm mồi lửa, mới cho hắn miễn tội. Quả nhiên Hỏa Vân lão tổ không chịu giao ra mồi lửa, Mạc Thiên Dưỡng trực tiếp đem Hỏa Vân lão tổ đánh vào thiên lao, trung thân giam cầm. Bởi vì Lam quốc 10 lệ tồn tại, Lam Sơn Vương quốc bên trong cực nhỏ sản sinh oán linh, cho nên tuyệt đại đa số Lam quốc công dân cả đời cũng chưa từng thấy, thậm chí đều chưa từng nghe nói oán linh. Thạch Xanh cũng là đầu về nghe nói oán linh. Thạch Xanh sau khi nghe xong, trầm ngâm một trận, nói thiết đại gia, ta có một nghi vấn, nếu oán linh sinh diệt tuần hoàn, vĩnh viễn không bao giờ tiêu vong, cái kia cùng con xin đời sau hỏa cũng trong, sao từ từ suy yếu? Thiết Đại Hải nói mạnh mẽ oán linh bị đánh tan sau, thông thường đều là ngưng tụ trở thành rất nhiều nhỏ yếu oán linh, nếu muốn tái sinh thành mạnh mẽ oán linh, liền cần thời gian dài lẫn nhau thôn phệ, đánh so sánh. Một cái do thập phần oán khí hình thành oán linh, so với 10 cái do một phần oán khí hình thành oán linh, lợi hại hơn nhiều lắm. Con sen cùng oán linh chiến tranh kéo dài ngàn vạn năm, từ trước những vô cùng cường đại đó oán linh, tuyệt đại đa số đều bị con sen đánh tan, bây giờ oán linh chịu trạch, oán linh con số tuy nhiều, thực lực siêu cao cũng rất ít. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh gật gật đầu, chợt nghe một người xa xa cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh rồi. Thạch Xanh đảo mắt nhìn lại, một người trung niên đại hán cùng một cái 15, 16 tuổi khuôn mặt đẹp thiếu nữ cong lấy rất nhiều thứ, một trước một sau đi tới, chính là Hà Đại Bưu phụ nữ. Thạch Xanh cũng không quen biết Hà Đại Bưu, Thiết Đại Hải vội vàng giới thiệu đây là lão hủ cận lân Hà Đại Bưu, cùng nữ nhi của hắn Hà Tú Tú. Thạch Xanh ôm quyền, nói tiểu tử Thạch Xanh, thấy quá Hà Đại Thúc, Hà cô nương. Hà Đại Bưu cười nói Thạch tiểu ca quá khách khí, ta Hà Đại Bưu là thô người, không hiểu những lễ nghi này. Nói đem hàng hóa toàn bộ phóng tới trên xe, cùng Hà Tú Tú đi tới xe ngựa. Hà Tú Tú vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ ư một tiếng liền không lại phản ứng Thạch Xanh. Thiết Đại Hải hỏi Thạch tiểu ca, ngươi là một người đến Khai Dương vực, vẫn là cùng người nhà bằng hữu đồng thời? Thạch Xanh nói ta một người. Thiết Đại Hải nói vậy ngươi sau đó tính thế nào? Thạch Xanh hơi run run, trong lòng một trận mờ mịt, sau đó tính thế nào? Thạch Xanh chính mình cũng không biết, hắn thiên tân vạn khổ đi tới Oán Linh Triệu Trạch, chỉ là vì tránh né đuổi bắt, còn đi tới Oán Linh Triệu Trạch sau khi, phải đi con đường nào, Thạch Xanh căn bản chưa hề nghĩ tới. Thiết Đại Hải thấy Thạch Xanh trầm mặc không nói, mò ước đoán được một ít, mỉm cười nói ngươi nếu là không nơi đi, không ngại theo lão hủ về bộ lạc, ở lão hủ cửa hàng bên trong đánh làm việc vặt, chờ ngươi làm tốt dự định sau khi, rồi đi không muộn. Thạch Xanh khoảng chừng cũng không nơi đi, hiếm thấy Thiết Đại Hải chịu thu nhận giúp đỡ hắn. Nghe vậy nói cảm ơn đa tạ Thiết Đại gia thu nhận giúp đỡ, Thạch Xanh vô cùng cảm kích. Thiết Đại Hải cười nói ngươi đứa nhỏ này, đúng là khá biết lễ nghi. Hà Tú Tú đột nhiên nói Thiết gia gia, ngươi cũng không biết lai lịch của hắn, cũng không biết hắn là tốt hay xấu, liền đem hắn lĩnh đi về nhà, liền không sợ hắn là Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, sao? Hà Đại Bưu chừng Hà Tú Tú một chút, nói nha đầu, ngươi nói nhăng gì đó. Đối Thạch Xanh xin lỗi nở nụ cười, nói Thạch tiểu ca, xin lỗi, nha đầu này để ta quán hỏng rồi, nói hưu nói vượng, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Hà Tú Tú không phục nói ta nào có nói vậy. Ngươi nhìn hắn một thân thương, khẳng định là bị người đuổi giết, đem hắn mang về bộ lạc, không biết sẽ chọc cho đến phiền phải gì, nói không chắc còn có thể liên lụy chúng ta. Thạch Xanh trong lòng thầm than, chính mình không rõ lai lịch, vết thương chẳng trị, xác thực dễ dàng chọc người sinh nghi, chỉ đành phải nói Hà cô nương thấy nghi, Thạch Xanh không thể bịa giải. Quay đầu đối Thiết Đại Hải nói Thiết đại gia, đa tạ lòng tốt của ngươi ý, đợi ta chưa khỏi thương thế thì sẽ tìm kiếm nơi đi. Thiết Đại Hải hơi mỉm cười nói ngươi đứa nhỏ này, lòng dạ đúng là rất cao, lão phu một đời duyệt vô số người, ai là người tốt, ai là người xấu, cũng vẫn phân biệt ra được. Quay đầu nhìn về phía Hà Tú Tú, nói Tú Tú, ngươi đừng đều là đem người nghĩ đến quá xấu. Hà Tú Tú mày liễu vừa nhíu, nói Thiết gia gia, là ngươi tâm địa quá tốt, mới đều là chịu thiệt, ngược lại ta nhìn hắn không phải người tốt lành gì, chúng ta lúc này đi ra, liền A Sửu đều phải giúp làm việc, hắn ngược lại tốt, như cái thiếu gia như thế nằm nơi này, còn muốn A Sửu đến hầu hạ hắn, đường rút lui quá ác hổ cương, còn phải thế hắn nhiều giao một phần tiền mãi lộ. Thạch Xanh nói Hà cô nương, tại hạ tuyệt đối không phải lười biếng người, đợi ta thương thế hơi có chuyển biến tốt, chắc chắn giúp làm sự, còn tiền mãi lộ, ta sẽ chính mình ra, không nhọc ngươi nhọc lòng. Hà Tú Tú rên một tiếng, nói tới ngược lại tốt nghe, hy vọng ngươi nói được là làm được. Hà Đại Bưu mạnh mẽ chừng Hà Tú Tú một chút, trách nàng quá nhiều miệng. Thiết Đại Hải khẽ mỉm cười, điều đình nói Thạch Xanh, Tú Tú chính là như thế một cái nhanh mồm nhanh miệng tính khí, đối với ngươi không có ác ý, ngươi đừng để trong lòng. Thạch Xanh gật gật đầu, không nói gì, thân bệnh ngạn chết đối với hắn đả kích thực sự quá lớn, hắn đến hiện tại còn không thở ra hơi, tâm tình vô cùng đê mê, thực sự không có tâm tình cùng Hà Tú Tú tính toán, hắn xin thể muốn tiêu diệt Lạc Gia cả nhà, đối sau này tháng ngày đã có dự định, toàn tâm tu luyện, tăng cao thực lực, giết tới Lạc Gia, báo thù cho thân bệnh ngạn, bất luận nhiều khổ nhiều khó, nhất định phải báo thù. Chương 2, Lang Nha Bộ, thượng. Sau đó mấy ngày, Thạch Xanh đám người kế tục ngồi xe ngựa chạy đi, Thạch Xanh thương thế từ từ khỏi hẳn, hắn cũng nói được là làm được, thương thế hơi có chuyển biến tốt, liền giúp làm sự, tuyệt không lười biếng. Hà Tú Tú thấy Thạch Xanh nói chuyện giữ lời, làm việc cũng coi như cẩn cẩn thận thận, thái độ đối với Thạch Xanh tốt hơn rất nhiều, không lại lời lẽ vô tình. Mấy người đi ngang qua Ác Hổ Cương thì, chiếu quy củ là muốn giao nộp tiền mãi lộ, như ở Lam Quốc cảnh nội, Thạch Xanh chắc chắn sẽ không hướng về ác phỉ túi đầu đi vào khuôn phép, nhưng ở Ván Linh Triệu Trạch, Thạch Xanh không thể không nhập ra tùy tục, đàng hoàng giao nộp tiền mãi lộ. Tới ngày thứ 5 buổi chiều, mấy người rốt cục trở lại Lang Nha bộ lạc. Tiến vào bộ lạc làng sau khi, hầu như người người nhìn thấy Thiết Đại Hải đều sẽ vân an, xem ra Thiết Đại Hải ở Lang Nha bộ trong khá được sủng kính, địa vị không thấp. Lang Nha bộ thôn trang vô cùng cằn cỗi, phong ốc đại thể đều là tường đất thảo phòng, cực kỳ hiếm thấy đến nhà gỗ nhà ngói, thôn dân mặc cũng phi thường một mạc, đại thể đều là da thú hoặc áo tăng, quả thực như cái nguyên thủy bộ lạc, so với Phủ Phong thôn đều chênh lệch không biết bao nhiêu lần, chớ nói chi là cùng đại khí hùng vĩ Tam Hà quận thành so với. Hà Tú Tú ở vào thôn trước đó liền thay đổi áo tang, những nơi đẹp đó quần áo hết thảy cất đi, Thạch Xanh được người nhiều mặt làm khó dễ, đối cô gái này vốn là liền không có hảo cảm, thấy như vậy ái mộ hư vinh, trong lòng càng ngày càng nhìn người không nổi. Lang Nha thôn cũng không hề lớn, rất khoái mã xe liền đứng ở Thiết Đại Hải hàng rèn trước đó, Hà Đại Bưu phòng ở ngay khi hàng rèn sắt vách, Hà Tú Tú cùng Thiết Đại Hải từ trên xe gỡ xuống một vài thứ, chuyển nhập ốc đi, còn lại phần lớn hàng hóa vẫn giữ ở trên xe, Hà Đại Bưu tự lái xe đi đem hàng hóa giao cho tộc trưởng, Hà Đại Bưu là Lang Nha thôn vệ binh đội đội trưởng một trong, chuyên hộ tống Thiết Đại Hải ra thôn mua sắm. Những hàng hóa này phần lớn đều là làng tổng cộng có. Đưa đi Hà Đại Bưu, Thạch Xanh theo Thiết Đại Hải đi vào hàng rèn, này cửa hàng vẫn tính rộng rãi, chính là Thạch Xanh tiến Lang Nha thôn tới nay, nhìn thấy to lớn nhất tốt nhất phòng ở, có thể thấy được Thiết Đại Hải ở Lang Nha bộ địa vị, không phải bình thường. Thiết Đại Hải đem mua về đồ vật gác lại được, mang tới cái đinh tấm ván gỗ đem mình ngủ gian phòng cách làm hai nửa, giải ra một tấm giường gỗ, xem như là Thạch Xanh gian phòng. Thiết Đại Hải vỗ tay một cái thượng cho bụi, gọi A Sửu thu thập một thoáng cửa hàng, xoay người đối Thạch Xanh nói điều kiện đơn sơ, ngươi trước đem liền ở. Thạch Xanh nói có thể che phong chắn vũ là tốt rồi, huống hồ điều kiện như vậy, ở trong thôn xem như là rất tốt chứ. Thiết Đại Hải lấy ra yên cái cùng mùi thuốc lá, nói đúng đấy, chúng ta Lang Nha bộ quá yếu nghèo quá, ta này hàng rèn tử, ở trong thôn đã xem như là cao cấp nhất hảo phòng ở. Thạch Xanh nói người trong thôn đối Thiết Đại gia đều rất tôn kính, là bởi vì đại gia là thợ rèn chứ. Thiết Đại Hải ngồi ở trên ghế, một bên đánh thuốc lá rời, vừa nói đúng đấy. Lang Nha bộ lạc vô cùng nhỏ yếu, sinh tồn tài nguyên cùng tài nguyên tu luyện phi thường khan hiếm, đều là muốn cùng bộ lạc khác tranh cướp chiến đấu, có tranh đấu liền cần vũ khí. Vũ khí càng tốt, chiến sĩ sức chiến đấu liền càng mạnh. Thiết Đại Hải là Lang Nha bộ lạc duy nhất thợ rèn, chế tạo vũ khí vô cùng tinh xảo, xa gần nghe tên, từng nhiều lần trợ giúp bộ lạc xoay chuyển chiến cuộc, là lấy Thiết Đại Hải ở Lang Nha bộ lạc địa vị cực cao. Không ít thôn dân đều muốn cùng Thiết Đại Hải học tập đánh thép giáp binh, lại bị Thiết Đại Hải từng cái từ chối, liền tộc trưởng đều từng tự mình đứng ra, muốn cho mấy cái thông minh cường tráng thiếu niên cùng Thiết Đại Hải học tập thợ rèn tay nghề. Thiết Đại Hải nhưng liền tộc trưởng mặt mũi cũng không cho, vẫn là một mực từ chối. Sau đó biệt không có cách nào, mới hướng về bộ lạc tộc nhân giải thích một phen. Nói bọn họ thiếu hụt một vài thứ, không có cái này năng thiếu, không học được thủ nghệ của hắn, là lấy Thiết Đại Hải chưa bao giờ thu quá đồ đệ. Đang khi nói chuyện, chợt nghe ngoài phòng có người hô Thiết sư phụ, Thiết sư phụ, ngươi đã về rồi. Một cái da rẻ ngăm đen cao to thiếu niên đi vào nhà đến, cầm trong tay mấy quả trứng gà, nhìn thấy Thiết Đại Hải, nhếch miệng nở nụ cười, nói Thiết sư phụ, ngươi ra ngoài hơn 10 ngày, cực khổ rồi, mẹ ta để ta nắm chút trứng gà đến hiếu kính ngươi. Thiết Đại Hải nói Thiết Đản Nhi, ngươi đem trứng gà lấy về, cùng ngươi mẹ nói, đừng tiếp tục hướng về lão phu trên người có ý đồ. Ngươi không cái kia tư chất, phí ở đa tâm lão phu cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Ồ, tên này gọi Thiết Đản Nhi thiếu niên biểu hiện đủ rũ, đang muốn xoay người ra ngoài, bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Xanh, không khỏi hơi sững sờ, nói Thiết sư phụ, chuyện này, này huynh đệ là ai? Thiết Đại Hải nói đây là lão phu mời về giúp đỡ, sau đó liền ở cửa hàng bên trong làm việc vặt. Thiết Đản Nhi lúc này kêu lên Thiết sư phụ, ngài đây cũng quá không tử tế, tiểu tử này xấu cùng cái hầu Tam Nhi như thế, có thể có khí lực gì? Ta so với hắn tráng, lại so với hắn thông minh. Ngài làm sao chính là không chịu thu ta, ngược lại làm cho tiểu tử này ở cửa hàng bên trong làm việc vặt. Thiết Đại Hải hừ một tiếng, nói ngươi so với hắn tráng không giả, nhưng nói muốn so với khí lực, so với thông minh, ngươi sách giày cho người ta cũng không đủ. Thiết Đản Nhi không phục nói ta không tin. Trong thôn cùng thế hệ, cái nào có ta khí lực đại? chỉ vào Thạch Xanh nói ta muốn với hắn so với khí lực. Thạch Xanh mới đến, nguyên bản không muốn gây chuyện thị phi, nhưng nhân gia bắt nạt tới cửa đến, chính mình cũng không thể làm con rùa đen rút đầu, lúc này đáp được, ta cùng ngươi so với khí lực, muốn làm sao so với. Thiết Đản Nhi không nói hai lời, ôm lấy đánh thép dùng bệ đá, hét lớn một tiếng, đem hết sức lực toàn thân, đem mấy trăm cân bệ đá giơ lên đỉnh đầu, trên mặt bắp thịt căng thẳng, trán nổi gân xanh lên, hiện ra là cực kỳ cật lực, hai chân hơi run, trên tay bệ đá lảo đảo lảo đảo, Thiết Đản Nhi vất vả không được, liền muốn thả xuống bệ đá, ai biết thả xuống so với cầm lấy càng khó, Thiết Đản Nhi một cái sơ sẩy, bệ đá càng hướng trên đầu hắn đổ tới. Mắt thấy nguy cấp, Thạch Xanh cánh tay duỗi một cái, một tay nâng đỡ bệ đá, Thiết Đản Nhi chỉ cảm thấy áp lực biến mất, chưa phản ứng lại, Thạch Xanh nắm lấy bệ đá, đem bệ đá xoay chuyển lại đây, nhẹ nhàng phóng tới trên đất, liền một tia cho bụi cũng không bắn lên. Thiết Đản Nhi trợn mắt ngất ngụm, Thạch Xanh biến nặng thành nhẹ nhàng, nặng mấy trăm cân bệ đá, ở Thạch Xanh trong tay, tựa như món đồ chơi giống như vậy, này khí lực, so với hắn Thiết Đản Nhi không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Thạch Xanh mắt nhìn Thiết Đản Nhi, nói còn so với sao? Thiết Đản Nhi vội vàng khoát tay nói không thể so. Không thể so. Thạch Xanh tay một yêu, nói vậy thì mời đi. Thiết Đản Nhi bị Thạch Xanh làm cho khiếp sợ, bận bịu lảo đảo chạy ra úp đi, như một làn khói chạy không thấy tăm hơi. Này một tay liền Thiết Đại Hải đều bị kinh sợ, Thiết Đại Hải chính là nhập áo cảnh tu vi, có thể cảm ứng được Thạch Xanh là sinh linh cảnh viên mãn, cho nên mới chắc chắn Thiết Đản Nhi khí lực không bằng Thạch Xanh lớn, nhưng cũng không ngờ tới Thạch Xanh khí lực lớn đến mức độ như vậy, hắn nào có biết Thạch Xanh nhưng là trải qua yêu linh tố thể, há lại là người thường có thể so với. Thiết Đại Hải thở dài nói Thạch Xanh, không nghĩ tới ngươi thân thể đơn bạc, khí lực nhưng to lớn như thế, xem ra là trời sinh thần lực. Thạch Xanh lặng lẽ, không tỏ rõ ý kiến, yêu linh tố thể sự, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Cửa hàng trọng tân khai trương, có không ít sự tình muốn bận điệu, Thiết Đại Hải đánh xong một cây thuốc lá rời, liền bắt đầu bận túi bụi, Thạch Xanh tự nhiên cũng phải giúp bận điệu làm việc. Buổi tối, Thạch Xanh ngủ ở trên giường gỗ, tâm sự như nước thủy triều, khó có thể ngủ say, một lúc nhớ tới thân bệnh ngạ, một lúc nhớ tới Long Thi, một lúc lại nghĩ tới Diêu Hương, hồi lâu, Thiết Đại Hải dĩ nhiên ngủ, Thạch Xanh ý thức tiến vào Long Ngọc bên trong. Sau đó, Thạch Xanh tiến vào Chấn Viêm địa cảnh, động phủ trên vách đá, có khắc rất nhiều văn tự, đều là Long Thi lưu, từ khi Thương Tấn Sơn Vương sự kiện sau khi, Long Thi liền cực nhỏ hiện thân, dù là ở Chấn Viêm địa cảnh trong, vì là Thạch Xanh tương lai tu luyện làm chuẩn bị. Chương 2, Lang Nha Bộ, hạ. Thạch Xanh đã xem năm đại chính mạch trong Viêm Thượng mạch dưỡng luyện xong xuôi, lại nghĩ tăng cao tu vi, liền đến dưỡng luyện cái khác kinh mạch, Long Thi ở trên vách văn tự trong nói cho Thạch Xanh, thể chất trúc hỏa võ giả, ở dưỡng luyện xong Viêm Thượng mạch sau khi, tốt nhất là dưỡng luyện từ cách mạch, hỏa viết viêm thượng, kim viết từ cách mạch trúc kim. Long Thi ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, khắp cả Lam Chấn Viêm giới kiếm bốn vị kiếm chủ tu luyện trải qua, tìm tới một bộ dưỡng luyện từ cách mạch tâm pháp, Càn Nguyên Vai Thư, tuy rằng không bằng Chấn Viêm Kinh, quý giá, nhưng cũng xem như là hiếm thấy kỳ công diệu pháp. Long Thi ở để thư lại trong nói cho Thạch Xanh, Càn Nguyên Vai Thư là vị nào kiếm chủ tu luyện trải qua, ở vào cái nào một quãng thời gian, để Thạch Xanh có thể cấp tốc tìm tới Càn Nguyên Vai Thư, nếu như không có Long Thi chỉ điểm, để Thạch Xanh chính mình đi tìm, e là cho dù tìm cái mấy chục năm cũng chưa chắc tìm được, dù sao chỉ bằng vào Thạch Xanh chính mình, muốn xem xong bốn vị kiếm chủ tu luyện trải qua, ít nói cũng đến mấy trăm năm. Thạch Xanh một trận lòng chua xót, Long Thi coi như biến mất rồi, còn muốn lưu lại những này văn tự đến giúp đỡ hắn, phần ân tình này, Thạch Xanh cũng không biết nên làm gì báo đáp. Hồi lâu sau, Thạch Xanh ý thức trở lại hiện thực, Càn Nguyên Vai Thư đã bị hắn vững vàng ghi vào trong đầu, Long Thi ở để thư lại trong nhiều lần cảnh cáo Thạch Xanh, tuyệt đối không nên tiết lộ Chấn Viêm Kinh cùng Càn Nguyên Vai Thư, bởi vì này hai bộ kỳ công diệu pháp, bất luận một bộ nào, đều sẽ trêu đến vô số cao thủ mơ ước, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, Thạch Xanh tự nhiên rõ ràng. Dưỡng luyện năm đại chính mạch tâm pháp, thông thường bị võ giả xưng là luyện mạch quyết, Thạch Xanh tu vi còn thấp, còn không biết luyện mạch quyết tầm quan trọng, chỉ biết luyện mạch quyết càng tốt, dưỡng luyện nguyên mạch tốc độ liền càng nhanh, trên thực tế luyện mạch quyết ảnh hưởng không thể chỉ như vậy. Thượng thừa luyện mạch quyết không chỉ có thể gia tốc võ giả luyện nguyên tốc độ, còn có thể nện vững chắc võ giả cơ sở, đồng thời tăng cường võ giả đối nguyên tố lực lượng cảm ngộ cùng trường khống. Thạch Xanh tu vi vẹn vẹn là sinh linh cảnh viên mãn, mà lại tu luyện hành hỏa lực lượng thời gian mới ngăn ngắn hơn 2 năm, nhưng hắn đối hành hỏa lực lượng lý giải cùng vận dụng, thậm chí còn ở một ít tiểu thừa cảnh cường giả bên trên, người khác tu luyện mấy chục năm hành hỏa lực lượng, còn không bằng Thạch Xanh tu luyện 2 năm, không chỉ có bởi vì Thạch Xanh nộ tính siêu cao, càng nhân Chấn Viêm Kinh chính là bất thế kỳ công. Vì lẽ đó luyện mạch quyết tầm quan trọng, không thua gì nguyên năng thuật, Chấn Viêm Kinh quý giá trình độ, tuy rằng không sánh được Long Hỏa Ấn, nhưng cũng xê xích không nhiều, dù sao Chấn Viêm Kinh chính là Chấn Viêm Tinh Quân một đời tâm huyết tụ, thật là không phải chuyện nhỏ. Có Càn Nguyên Vai Thư, Thạch Xanh liền có thể bắt đầu dưỡng luyện từ cách mạch, bất quá lại có một cái những vấn đề mới đặt tại Thạch Xanh trước mặt, cái kia dù là linh khí. Luyện nguyên cần đại lượng linh khí, Thạch Xanh dưỡng luyện Viêm Thượng mạch thời điểm, là ở Ba Phong Ác Hồ, linh khí vô cùng dồi dào, đồng thời còn có thể dùng Ác Hồ trung tâm hồ nước, luyện nguyên tốc độ tự nhiên nhanh chóng, nhưng mà oán linh triệu trạch linh khí thiếu thốn, chỉ có số ít linh khí dồi dào nơi, sớm bị một ít thế lực cường đại chiếm lấy, như Lang Nha bộ lạc loại này nhỏ yếu bộ lạc, chỉ có thể phân đến tối cằn cỗi thổ địa, toàn bộ Lang Nha trong thôn linh khí chi mỏng manh, có thể nói vô cùng thê thảm. Thạch Xanh trong lòng thầm than, như lấy như vậy mỏng manh linh khí tu luyện, e sợ tiêu tốn 20-30 năm, cũng chưa chắc có thể đem một cái từ cách mạch dưỡng luyện xong. Thạch Xanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ muốn đến hai cái biện pháp, một cái là dùng tụ linh đan, một cái khác là dùng linh thảo. Tụ linh đan đựng đại lượng linh khí, chính là chuyên cung võ giả tu luyện sử dụng đan dược, chỉ là đạo điển, thập giới trong nhắc tới, cẩn thủ tiềm năng, kỵ phục đan dược, đạo điển, chữ chữ châu ngọc, Thạch Xanh luôn luôn tôn sùng đầy đủ, chỉ có thể từ bỏ dùng tụ linh đan ý nghĩ. Đã như thế, Thạch Xanh có thể nghĩ đến, liền chỉ có dùng linh thảo cái biện pháp này, nhưng là oán linh triệu trạch vốn là vật tư khan hiếm, tài nguyên tu luyện hết sức thiếu thốn, thu được linh thảo tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thạch Xanh giới thạch bên trong, chỉ còn mấy chục cây cấp 1 linh thảo, tất cả đều là thanh thanh ăn còn lại, căn bản không đủ dùng. Thạch Xanh nằm ở giường ở, chăn chọc trở mình, lan qua lộn lại nghĩ, thực sự không có biện pháp quá tốt giải quyết cái vấn đề này, chỉ có ngày mai hỏi một chút Thiết lão gia tử mới quyết định. Ngày mai, Thạch Xanh hướng về Thiết Đại Hải hỏi do, trong bộ lạc người đều làm sao tu luyện, Thiết Đại Hải nói chúng ta Lang Nha bộ lạc quá nhỏ yếu, có thể sinh tồn được đều vô cùng không dễ, không có dư lực quan tâm tu luyện vấn đề, nơi này linh khí là mỏng manh chút, bất quá cũng miễn cưỡng có thể tu luyện, ngươi liền chấp nhận một chút đi. Thạch Xanh không còn gì để nói, mỏng manh chút, đều chỉ có thể miễn cưỡng có thể tu luyện, còn gọi mỏng manh chút, đó là mỏng manh đến không thể lại mỏng manh rồi. Thạch Xanh trầm mặc thì hứa, lại nói Thiết Đại gia, ngươi biết nói nơi nào có thể mua được linh thảo sao? Thiết Đại Hải ngẩn ra, nói linh thảo vô cùng quý giá, rất ít người có linh thảo, coi như là có, hơn nửa cũng sẽ không lấy ra bán, mà là lấy vật dịch vật. Lấy vật dịch vật. Thạch Xanh giới trong đá thượng vàng hạ cám đồ vật cũng không ít, chỉ là có thể lấy ra trao đổi linh thảo đáng giá đồ vật, hầu như không có. Không đúng. Thạch Xanh bỗng nhiên linh cơ hơi động, nói Thiết Đại gia, ngươi biết nói linh hỏa sao? Thiết Đại Hải cả người chấn động, bận bịu lắc lắc đầu, nói không biết. Không biết, ta chưa từng nghe tới linh hỏa, xưa nay chưa từng nghe nói linh hỏa, ta còn có việc muốn bận bịu. Dứt lời xoay người đi ra. Thạch Xanh nhìn Thiết Đại Hải bóng lưng, trong lòng mê hoặc, từ Thiết lao ra tử biểu hiện đến xem, hắn quá nửa là biết nói linh hỏa, cũng không biết vì sao, hắn tựa hồ không muốn nhắc lên linh hỏa, thậm chí có loại ý như rắn giết cảm giác. Thạch Xanh chính là thức thời người, Thiết lao ra tử nguyện nhắc lên linh hỏa, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều nữa, trong lòng ngầm thở dài, xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, cái kia mấy chục cây linh thảo nếu là dùng ít đi chút, dưỡng luyện từ cách nguyên hẳn là vẫn là đủ, bất quá cũng là gần đủ mà thôi, muốn dưỡng luyện từ cách mạch phụ nguyên, đó là đừng đùa. Sau lần đó hơn 3 tháng, Thạch Xanh ban ngày ở trong lò rèn hỗ trợ làm việc vặt, buổi tối dùng linh thảo tu luyện, rốt cục ở chỉ còn 3 cây linh thảo thời gian, đem từ cách mạch chủ nguyên từ cách nguyên dưỡng luyện xong xuôi, Thạch Xanh chính thức tấn giai nhập áo cảnh. Tấn giai nhập áo cảnh sau, Thạch Xanh rõ ràng cảm giác mình thực lực tăng lên dữ dội, so với sinh linh cảnh viên mãn thời gian, mạnh không phải nhỏ tí teo, toàn lực lúc bộc phát khí tức, có thể so với nhập áo 11 12 tầng. Thạch Xanh tự nghĩ, như gặp lại Lạc Nhạc cùng Lạc Khâu như vậy nhập áo cảnh cường giả tối đỉnh, không cần thiết sử dụng linh hỏa, cũng có thể dễ dàng thủ thắng, coi như gặp phải tiểu thừa cảnh sơ kỳ cường giả, Thạch Xanh cũng có một trận chiến lực lượng. Giữa lúc Thạch Xanh vui mừng thời gian, đại lượng ký ức từ Thạch Xanh trong đầu phun trào đi ra, Thạch Xanh đau đầu sắp nức, thần trí hầu như thắc loạn, hảo nửa ngày, ký ức dâng trào dừng lại, Thạch Xanh đau đầu mới dần dần biến mất. Nhớ tới đến rồi. Thạch Xanh rốt cục nhớ tới đến rồi. Hắn khi còn bé chỗ ở, khi còn bé ở qua phòng ở, chơi đùa món đồ chơi, dưỡng quá tiểu miêu tiểu cầu, Thạch Xanh đều muốn lên rồi. Còn có gia gia tướng mạo. Thạch Xanh khỏe mắt chảy xuống nước mắt, này dù là gia gia dáng vẻ sao? Rốt cục nhớ tới đến rồi, thương yêu nhất gia gia của chính mình, ở trong trí nhớ cười đến như vậy hòa ái, như vậy hiền lành, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ấm áp tình cảm, ở Thạch Xanh trong lòng lan tràn ra. Thạch Xanh gia gia là cái cụt một tay lão nhân, Thạch Xanh nhớ tới gia gia tướng mạo, cũng nhớ tới gia gia tàn tật, nhưng Thạch Xanh dù như thế nào cũng nhớ không nổi, gia gia cánh tay là làm sao đứt rời, cũng nhớ không nổi gia gia tên gọi là gì, quá nhiều sự tình, Thạch Xanh không nhớ ra được. Thạch Xanh trong lòng rõ ràng, chính như Long Thi từng nói, trong cơ thể mình phong ấn sẽ theo tu vi tăng cường, từ từ tiêu mất, xem ra này về tấn giai nhập áo cảnh, có thể nhớ tới đến ký ức, liền chỉ có những này, bất quá, Thạch Xanh cũng không nhục trí, trái lại hết sức vui mừng, chí ít hắn nhớ tới gia gia dáng vẻ, cái kia mặt mũi hiền lành, từ hôm nay sau đó, Thạch Xanh mãi mãi cũng sẽ không quên. Sau đó Thạch Xanh lấy ra đạo điển, đem chân khí chuyển vào thư trong, hắn sinh linh cảnh thời điểm, có thể nhìn thấy văn tự cực nhỏ, bây giờ đến nhập áo cảnh, lẽ ra có thể xem thêm đến một ít văn tự. Thạch Xanh mở ra đạo điển, đúng như dự đoán, thập giới trong đệ nhị giới hạ thêm ra một nhóm văn tự, viết thứ ba giới khế binh có linh, đối xử tử tế như thân. Khế binh có linh, đối xử tử tế như thân, này tám chữ lời ít mà ý nhiều, mặt sau bốn chữ Thạch Xanh là biết đến, cái gọi là đối xử tử tế như thân chính là nói thân thiết hảo đối xử, lại như đối xử thân nhân, bất quá phía trước bốn chữ Thạch Xanh liền không lớn rõ ràng, cái gì là khế binh, cái gì gọi là có linh. Thạch Xanh nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, không khỏi thầm than chính mình kiến thức quá ít, theo trong lòng đau xót, ánh mắt buồn bã, nếu là Long Thi vẫn còn, chắc chắn cho mình tưởng thêm giải thích, mà bây giờ, nhưng chỉ còn chính mình cô đơn một người. Thạch Xanh thương cảm một trận, thu thập tâm tình, lại sau này phiên, vượt qua Chấn Long Tam Phong tâm pháp, mặt sau quả nhiên lại có văn tự, Thạch Xanh tinh tế nhìn một lần, hoàn toàn xem không hiểu, chỉ biết văn trong ghi lại, tựa hồ là một loại phương pháp luyện khí, tên là Lưỡng Sinh Kinh. Thạch Xanh nhìn ra không có đầu mối chút nào, chỉ được nhảy qua Lưỡng Sinh Kinh, lại sau này phiên, đã thấy mặt sau lại không văn tự, xem ra tấn giai nhập áo cảnh, cũng chỉ có thể xem thêm đến thứ ba giới cùng, Lưỡng Sinh Kinh, tựa hồ cũng là cùng vũ khí có quan hệ. Thạch Xanh xem không hiểu, nghĩ thậm chí có thể hỏi thăm Thiết lao gia tử, thử một chút xem hắn có hiểu hay không những thứ này. Này hơn 3 tháng, Thạch Xanh ở trong lò rèn hỗ trợ làm việc vặt, cùng Thiết Đại Hải cùng A Sửu sớm chiều ở chung, quan hệ đã phi thường thân mật, mặc kệ Thạch Xanh có nghi vấn gì, chỉ cần không liên quan đến linh hỏa, Thiết Đại Hải đều sẽ vui vẻ thế Thạch Xanh giải đáp, là lấy, bây giờ Thạch Xanh, đối đoán linh triệu trạch cùng khai dương vực, cùng với Lang Nha bộ lạc hiểu rõ, đã cùng Lang Nha thôn tộc dân gần đủ rồi. Hơn 3 tháng qua đi, Thạch Xanh đã từ thân bệnh ngạn bỏ mình trong bóng tối đi ra, khôi phục ngày xưa anh khí dũng cảm, lạc quan tích cực, cùng phần lớn Lang Nha bộ lạc tộc dân đều chung đụng được khá là hòa hợp, chỉ là Lang Nha bộ lạc một đám thiếu niên, rất là xem Thạch Xanh khó chịu, luôn gây sự với Thạch Xanh. Lang Nha bộ lạc chúng thiếu niên, mỗi người đều muốn bái Thiết Đại Hải sư phụ, nhưng đều bị Thiết Đại Hải từ chối, Thạch Xanh một cái người ngoại lai, trái lại có thể ở lại trong lò rèn làm việc vặt, học trộm tay nghề, để chúng thiếu niên lại tiện lại đố, Thạch Xanh căn cứ người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người nguyên tắc, tận lực dung để, chỉ cần chúng thiếu niên không quá phận quá đáng, Thạch Xanh cũng lười cùng bọn họ tính toán, dù sao cũng là chính mình là người ngoại lai, vẫn là biết điều tốt hơn, như vậy ngược lại cũng tưởng ăn vô sự ở chung hơn 3 tháng. Chương 3, khế binh cùng kiếm tâm, thượng. Thạch Xanh thu cẩn thận, đạo điển, tìm tới Thiết Đại Hải, hỏi Thiết Công, ngươi biết nói cái gì là khế binh sao? Hơn 3 tháng ở chung, Thạch Xanh cùng Thiết Đại Hải quan hệ đã vô cùng thân mật, đối Thiết Đại Hải xưng hô cũng đổi thành Thiết Công. Thiết Đại Hải chính đang đánh thép, nghe vậy trên tay dừng lại, lập tức chậm rãi thả xuống truy sát, ở vi trên eo xoa xoa tay, nói trong phòng nói. Dứt lời xoay người đi vào nhà đi, Thạch Xanh trong lòng vui vẻ, xem ra Thiết Công biết nói khế binh. Hai người đi vào bên trong, đóng kỹ cửa phòng. Thiết Đại Hải nói: "A Xanh, ngươi sao hỏi khế binh?" Thạch Xanh nói: "Ta ở một quyển sách thượng nhìn thấy." Thiết Đại Hải thở dài, nói: "Xem ra đều là mệnh a. Thôi, ta liền nói với ngươi cái rõ ràng, chính ngươi tới làm lựa chọn." Thạch Xanh nghe Đắc Vân bên trong vụ, Thiết Đại Hải lấy ra yên cái, nhen lửa yên diệp, nói: "A Xanh, ngươi biết nói võ giả luyện nguyên, khởi đầu vẫn tính dễ dàng, đến lúc sau đều vô cùng gian nan, mỗi dưỡng luyện một cái nguyên, đều cần thời gian dài, càng về sau cần thời gian càng nhiều, thậm chí khả năng dưỡng luyện một cái nguyên, đều phải tốn thượng thời gian mấy chục năm." Thiết Đại Hải phun ra điếu thuốc, nói người một đời có thể có mấy cái mấy chục năm. Võ giả tu luyện tới bình cảnh, nhân ngộ tính không đủ hoặc tài nguyên không đủ các loại, chờ, nguyên nhân, vẫn không cách nào đột phá, năm này tháng nọ đình trệ, dù là ai đều sẽ mất đi tính nhân lại, liền các đời trước tiêu hao đại lượng tâm huyết, tìm kiếm những phương pháp khác tăng cao thực lực, rốt cục, các đời trước phát hiện khế binh, xác thực nói là khế binh rèn đúc phương pháp. Thiết Đại Hải sâu sắc hít một hơi thuốc, nói cái gọi là khế binh, chính là có thể ký kết khế ước binh khí. Thạch Xanh vừa sợ lại kỳ, nói binh khí còn có thể ký kết khế ước. Thiết Đại Hải nói tầm thường binh khí tự nhiên không thể, chỉ có nắm giữ hồn tâm khế binh mới có thể. Thạch Xanh gật gật đầu, chăm chú lắng nghe, không lại đánh gãy Thiết Đại Hải nói chuyện. Thiết Đại Hải lại nói khế binh cần phương pháp đặc thù mới có thể rèn đúc đi ra. Khế binh cùng tầm thường binh khí điểm khác biệt lớn nhất dù là khế binh nắm giữ hồn tâm, tầm thường vũ khí là không có hồn tâm. Nắm giữ hồn tâm binh khí, ở khai quang trước đó, xưng là phàm khí, liền hồn tâm cũng không có vũ khí, thì bị xưng là không đủ tư cách, cũng chính là chúng ta bình thường nhìn thấy đao thương kiếm kích, phàm khí cùng không đủ tư cách vũ khí, thông thường chỉ có sắc bén, kéo dài công kích khoảng cách cùng với phối hợp chiêu thức các loại. Chờ, tác dụng mà khai quang sau khế binh có thể thu nạp chu vi thiên địa linh khí, lan truyền cho võ giả sử dụng, khiến võ giả khí tức tăng vọt, tăng lên võ giả công lực. Thạch Xanh tâm trạng bừng tỉnh, đột nhiên nhớ tới Thanh Vân trận chung kết cùng Lạc Gia Nhân Mã lúc đối chiến, Lạc Tê Vân đám người lấy ra linh kiếm, khí tức trong nháy mắt tăng lên mấy tầng, xem ra lúc đó Lạc Tê Vân đám người sử dụng linh kiếm, dù là khai quang sau khế binh. Thiết Đại Hải lại nói võ giả có thật nhiều phương pháp, có thể cho khế binh khai quang, do đó kích hoạt khế binh hồn tâm, cùng khế binh đạt thành khế ước, khiến khế binh trở thành khế chủ võ giả chuyên môn vũ khí, khai quang dù là ký kết khế ước quá trình. Khai quang khế binh tối thường dùng phương pháp là chú linh, cũng chính là đem chân khí truyền vào khế binh, khi làm võ giả cùng một cái khế binh đạt thành khế ước sau khi sử dụng nữa cái khác khế binh, cũng chỉ có thể phát huy phàm khí hiệu dụng, vì lẽ đó võ giả chỉ có thể đồng thời có một kiện khế binh, chỉ có giải trừ khế ước sau khi mới có thể mở quang cái khác khế binh. Không khai quang khế binh, xưng là phàm khí, khai quang sau khi khế binh, xưng là hồn khí, khế chủ tử vong hoặc giải trừ khế ước sau khi khế binh hồn tâm đem mất đi linh tính, lột sắc thành phàm khí, vừa rèn đúc đi ra, chưa bao giờ ký kết quá khế ước khế binh, xưng là bắt đầu phàm khí, đã từng ký kết quá khế ước, sau đó lại bị giải trừ khế ước khế binh, xưng là nghịch phàm khí. Nói đến chỗ này, Thiết Đại Hải ngừng ngôn ngữ, ở trên bàn gỗ run lên yên cái, thay đổi mùi thuốc lá, thuận tiện để Thạch Xanh tiêu hóa một thoáng vừa mới giải thuật nội dung. Một lát, Thiết Đại Hải lại nói lao hủ kiến thức có hạn, theo ta được biết, khế quân chia thành vì là linh binh, huyền binh, vương binh ba đẳng cấp, mỗi cấp chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm năm cái cấp bậc, khế binh đẳng cấp càng cao, uy lực càng mạnh, mạnh mẽ khế binh, thậm chí chỉ bằng uy thế liền có thể hại người. Căn cứ khế binh ngoại hình không giống, võ giả đối khế binh có đặc thù xưng hô, thí dụ như kiếm hình linh binh, liền bị xưng là linh kiếm, hình búa linh binh thì bị xưng là linh phủ, nếu là huyền giai kiếm hình khế binh thì bị xưng là huyền kiếm, cứ thế mà suy ra. Thạch Xanh gật gật đầu, chẳng trách Long Thi sẽ gọi Lạc Tê Vân đám người binh khí vì là linh kiếm, nghĩ đến mấy người binh khí đều là linh cấp khế binh. Thiết Đại Hải nói bởi vì phần lớn khế binh đều là kiếm hình, vì lẽ đó có thể rèn đúc khế binh người, được gọi là đúc kiếm sư, như muốn trở thành đúc kiếm sư, nhất định phải thỏa mãn một cái cực kỳ điều kiện hà khắc, cái kia dù là nắm giữ kiếm tâm. Nói ngừng lại một chút, mắt nhìn Thạch Xanh, nói A Xanh, ta có thể cảm giác được, ngươi nắm giữ kiếm tâm. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói Thiết Công thực sự là lợi hại, này cũng làm cho ngươi nhận ra được. Thiết Đại Hải lại sâu sắc hít một hơi thuốc lá, nói A Xanh, thành thật mà nói, ngày đó ta cứu ngươi trở về, kỳ thực chính là vừa ý kiếm tâm của ngươi, ngươi còn nhỏ tuổi, kiếm tâm liền đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, đời ta duyệt vô số người, chưa từng thấy như ngươi vậy thiên tài. Thạch Xanh lúng túng nở nụ cười, nói Thiết Công, kỳ thực ta căn bản không biết kiếm tâm đến cùng là cái gì. Thiết Đại Hải lấy làm kinh hãi, nói ngươi không biết. Thạch Xanh lắc lắc đầu, nói không biết. Thiết Đại Hải hầu như bính lên, hai mắt trợn lên lao đại, ha ha nói ngươi chưa từng tu luyện qua kiếm tâm. Trời sinh dù là kiếm tâm thông minh. Thạch Xanh bị Thiết Đại Hải sợ hết hồn, trầm mặc thì hứa, nói Thiết Công, ta cũng không dối gạt ngươi, ta bởi vì mất đi một chút khi còn bé ký ức, ta không nhớ ra được chính mình có hay không tu luyện qua kiếm tâm. Thiết Đại Hải lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, chậm rãi ngồi xuống, nói cái kia. Vậy khẳng định là tu luyện qua, nếu như thực sự là trời sinh kiếm tâm thông minh, cái kia. Vậy cũng thật đáng sợ rồi. Thạch Xanh cười ha ha, nói Thiết Công, ngươi nói với ta nói, kiếm tâm đến cùng là cái gì? Thiết Đại Hải sửa sang lại tâm tư, nói cái gọi là kiếm tâm, dù là minh kiếm chi tâm, nắm giữ kiếm tâm người, đối kiếm một vật lý giải cùng càng ngộ, được trời cao chăm sóc, có thể học tập đúc kiếm thuật, đối kiếm thuật linh ngộ, cũng xa xa trội hơn người thường, kỳ thực nói xuôi được tục một ít, kiếm tâm dù là một loại thiên phú, lại như khu nguyên ẩn sư, trùng sư, luyện đàn sư như thế, đều là một loại đặc thù thiên phú. Thạch Xanh trong lòng mơ hồ rõ ràng một chút, hỏi vậy làm sao mới có thể kiểm tra chính mình có hay không kiếm tâm? Thiết Đại Hải nói có một loại truyền lưu cực lớn quan sát bên trong thân thể chi pháp, có thể để người ta nhìn thấy kiếm tâm của chính mình, ta hiện tại liền dạy ngươi, vô cùng đơn giản. Ngay sau đó liền đem kiếm tâm quan sát bên trong thân thể chi pháp truyền thụ cho Thạch Xanh. Này quan sát bên trong thân thể chi pháp xác thực vô cùng đơn giản, Thạch Xanh một học thì sẽ, lập tức lấy phương pháp này quyết quan sát bên trong thân thể. Thạch Xanh thần thức đi tới một cái to lớn viên hồ bên trên, Thạch Xanh rõ ràng, đây là chính mình mệnh nguyên, hắn nhiều lần từng trải qua Long Ngọc thần kỳ, tuy là lần đầu nhìn thấy chính mình mệnh nguyên cụ tượng, cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Chương 3, khế binh cùng kiếm tâm, hạ. Viên hồ bên trên, lơ lửng một thanh mơ mơ hồ hồ cự kiếm, Thạch Xanh nhìn cự kiếm, trong lòng ngạc nhiên không thôi, chiếu Thiết Đại Hải từng nói, kiếm này dù là kiếm tâm của hắn, bất quá cùng với nói là cự kiếm, không bằng nói là kiếm bôi, hơi cụ kiếm hình dạng mà thôi. Chiếu Thiết Đại Hải từng nói, kiếm tâm đều là từ lúc sinh ra đã mang theo, không cách nào ngày sau thu được, mỗi cái nắm giữ kiếm tâm người, đều cần một bước ngoặt đến khai khiếu, khiến kiếm tâm của chính mình ở mệnh nguyên chi hồ thượng cụ hiện ra, mới có thể tu luyện kiếm tâm của chính mình. Kiếm tâm cũng có cao thấp khác biệt, lấy Thiết Đại Hải biết, kiếm tâm khai khiếu sau khi cấp độ, từ thấp đến cao, phân biệt là kiếm tâm hình khí, kiếm tâm thông minh, kiếm tâm quan tường, kiếm tâm khải nguyên, lên trên nữa Thiết Đại Hải liền không được biết rồi. Cái gọi là kiếm tâm hình khí, dù là chỉ võ giả kiếm tâm khai khiếu sau khi, mệnh nguyên chi hồ thượng sẽ xuất hiện tên là kiếm tâm khí sương mù, từ từ tụ tập trở thành như có như không kiếm bôi chi hình, kiếm bôi thành hình liền đại biểu kiếm tâm tầng thứ nhất kiếm tâm hình khí đạt đến viên mãn cảnh giới. Khi, làm, mệnh nguyên chi hồ thượng như có như không kiếm bôi chi hình, bắt đầu ngưng tụ trở thành thực thể. Dù là kiếm tâm tầng thứ 2 kiếm tâm thông minh, cuối cùng kiếm bôi chi hình ngưng tụ thành như thủy tinh giống như trong suốt kiếm bôi, liền coi như kiếm tâm thông minh đến viên mãn, Thạch Xanh kiếm tâm liền nằm ở tầng thứ 2 sơ kỳ, kiếm bôi chi hình vừa bắt đầu ngưng tụ thực thể. Kiếm tâm tầng thứ 3 kiếm tâm quan tương, dù là mệnh nguyên chi hồ thượng kiếm bôi từ từ biến hóa, từ từ đầy đạn, cuối cùng hình thành một thanh hoàn chỉnh cự kiếm, liền coi như kiếm tâm quan tương đại thành, mà chuôi này cự kiếm liền xưng là tâm tương chi kiếm, cũng xưng tương kiếm, tâm tương chi kiếm chính là lòng người vị trí tương, ngoại hình cùng khí chẳng đều tùy theo từng người. Xưa nay sẽ không có hai thanh hoàn toàn tương đồng tương kiếm. Cho tới kiếm tâm tầng thứ 4 kiếm tâm khải nguyên, Thiết Đại Hải cũng không lắm hiểu rõ, không nói ra được cái nguyên cớ, dù sao chính hắn kiếm tâm cũng mới kiếm tâm thông minh giai đoạn, kiếm tâm tu luyện độ khó, cách xa ở luyện nguyên bên trên, cần ngộ tính cùng tâm tỉnh, Thiết Đại Hải 20 mấy tuổi kiếm tâm khai thiếu, tu luyện 40, 50 năm, cũng mới kiếm tâm thông minh giai đoạn, có thể thấy được kiếm tâm tu luyện khó khăn. Kiếm tâm cấp độ càng cao, liền càng tới gần kiếm bản nguyên, đối kiếm một vật lý giải cùng cảm ngộ liền càng nhạy cảm, càng phong phú. Thí dụ như một loại kiếm thuật loại nguyên năng thuật, người bình thường muốn tìm thời gian 10 năm mới có thể học được, mà Thạch Xanh khả năng liền chỉ cần 1-2 năm liền có thể thông hiểu đạo lý, nếu là kiếm tâm tầng thứ 4, thậm chí tầng thứ càng cao hơn đại sư cấp nhân vật, chỉ cần mấy cái canh giờ liền có thể luyện tới lô hỏa thuần thanh. Kiếm tâm chính là đối kiếm bản nguyên càng ngộ, đối với võ giả trợ giúp, không chỉ có là học tập kiếm thuật càng nhanh, hơn sử dụng kiếm thuật ý lực cũng sẽ càng mạnh hơn, đặc biệt là kiếm tâm đạt đến tầng thứ 3 trở lên, đối tập kiếm võ giả thực lực tăng lên, có thể nói khủng bố, là lấy có kiếm tâm võ giả bình thường đều sẽ trở thành mỗi cái thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ngoài ra, kiếm tâm còn có một cái tác dụng to lớn nhất, cái kia dù là trở thành đúc kiếm sư. Trở thành đúc kiếm sư hàng đầu điều kiện là kiếm tâm đạt đến tầng thứ nhất, cũng chính là kiếm tâm hình tức giận cảnh giới. Nắm giữ kiếm tâm võ giả 10 vạn người trong cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái, mà lại kiếm tâm chỉ có thể là từ lúc sinh ra đã mang theo, không thể ngày sau tạo nên. Này liền khiến cho đúc kiếm sư số lượng đã ít lại càng ít, có thể nói hiếm như lá mùa thu. Khế binh rất được các võ giả ưu ái, bình thường tiểu thừa cảnh trở lên võ giả, hầu như người người đều có khế binh. Mạnh mẽ khế binh đủ khiến bất kỳ võ giả đỏ mắt, mà khế binh chỉ có đúc kiếm sư mới có thể rèn đúc, này liền khiến cho đúc kiếm sư địa vị ở nơi nào đều là siêu nhiên lỗi lạc, dù cho chỉ là cấp thấp nhất cấp một đúc kiếm sư, đều đủ để tiểu thừa cảnh cường giả tôn sùng không ngớt, thậm chí quyến rũ lấy lòng. Thiết Đại Hải dù là một tên cấp một đúc kiếm sư, giống như Thạch Xanh, hắn cũng là bị kẻ thù truy sát, bị ép mang theo tôn nữ trốn vào Hoán Linh Triệu Trạch, sau đó gia nhập Lang Nha bộ lạc, ẩn giấu chính mình đúc thân phận của kiếm sư, ra vẻ một cái lao thợ rèn. Lúc đó Lang Nha bộ lạc đang bị những bộ lạc khác công kích, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm diệt tộc. Thiết Đại Hải suốt đêm chế tạo một nhóm tinh xảo binh khí, giao cho bộ lạc chiến sĩ sử dụng. Thiết Đại Hải chính là đúc kiếm sư, rèn đúc binh khí tự nhiên không tầm thường, tuy rằng không phải khế binh, nhưng đủ để trợ giúp Lang Nha bộ lạc xoay chuyển chiến cuộc. Lang Nha bộ tộc dân trở về từ cõi chết, đều đem Thiết Đại Hải tôn sùng là ân nhân. Sau lần đó Thiết Đại Hải ở Lang Nha bộ lạc danh vọng có thể so với tộc trưởng. Lang Nha bộ rất nhiều tộc dân đều muốn bái Thiết Đại Hải sư phụ, với hắn học tay nghề, Thiết Đại Hải tất cả đều giúp đỡ từ chối, dù là bởi vì Lang Nha bộ tộc dân không có một cái nắm giữ kiếm tâm, tự nhiên không học được đúc kiếm thuật. Năm đó Thiết Đại Hải một nhà chịu khổ diệt môn, liền còn lại hắn mang theo vẫn còn tá lót ra xỉu thoát được tính mạng, kẻ thù thế lớn, Thiết Đại Hải trong lòng biết báo thù vô vọng, từ đây nản lòng thoái chí, không muốn lại nhớ tới chuyện xưa, cũng không tiếp tục phanh đúc kiếm thuật, dự định ở Lang Nha bộ lạc bình thường này cuối đời. Ai biết càng ở 3 tháng trước gặp phải Thạch Xanh, Thiết Đại Hải vắng lặng đã lâu kiếm tâm dĩ nhiên tô sinh chuyển đến. Nắm giữ kiếm tâm võ giả lẫn nhau trong lúc đó có loại đặc thù cảm ứng, lại như võ giả có thể thông qua khí cảm ứng được lẫn nhau tu vi như thế. Thiết Đại Hải kiếm tâm cấp độ so sánh Thạch Xanh càng cao hơn, rất nhanh liền cảm ứng được Thạch Xanh kiếm tâm, dĩ nhiên đạt đến tầng thứ 2 kiếm tâm thông minh cảnh giới. Thiết Đại Hải nhất thời nổi lên yêu nhân tài chi tâm, đem Thạch Xanh mang về Lang Nha bộ lạc. Trải qua 3 tháng quan sát cùng trong bóng tối thăm dò, Thiết Đại Hải vững tin Thạch Xanh kiếm tâm cấp độ là kiếm tâm thông minh sơ kỳ, mà lại đối đúc kiếm thuật một chữ cũng không biết, Thiết Đại Hải cảm thấy tiếc hận, 15, 16 tuổi liền đạt kiếm tâm thông minh cảnh giới, đây là cỡ nào thiên tài. Đáng tiếc thiên phú như thế nhưng sẽ không vận dụng, Thiết Đại Hải hết lần này tới lần khác đều muốn truyền thụ Thạch Xanh đúc kiếm thuật, có thể mỗi lần lời chưa kịp ra khỏi miệng, Thiết Đại Hải lại nuốt trở vào. Học tập đúc kiếm thuật trình độ khó khăn không thua gì nguyên năng thuật, kiếm tâm tu luyện độ khó, càng là cách xa ở luyện nguyên bên trên, có thể đúc kiếm thuật mê hoặc thực sự quá lớn, tuyệt đại đa số đúc kiếm sư một đời đều chìm đắm đúc kiếm chi đạo, mà hoang phế luyện nguyên, tu vi không khỏi hạ xuống, là lấy đại đa số đúc kiếm sư địa vị tuy cao, tu vi nhưng thấp vô cùng thê thảm. Thí dụ như Thiết Đại Hải, hắn đúc kiếm thuật ở cấp 1 đúc kiếm sư trong, có thể nói thượng du, cự cấp 2 đúc kiếm sư, cũng chỉ cách biệt một bước, địa vị thậm chí có thể so với đại thừa cảnh cường giả, nhưng mà thực lực nhưng chỉ nhập áo cảnh, cuối cùng bị kẻ thù đồ diệt cả nhà. Nếu là hắn có đại thừa cảnh thực lực, cũng không đến nổi ngay cả cha mẹ vợ con đều không gánh nổi. Thiết Đại Hải bi phẫn bên dưới, rút kinh nghiệm xương máu, dứt khoát kiên quyết từ bỏ đúc kiếm thuật, cam tâm tình nguyện làm một người bình dân dân chúng, chết già nông thôn. Thạch Xanh ở kiếm trong lòng năng khiếu cao, để Thiết Đại Hải khiếp sợ, để Thiết Đại Hải thay đổi sắc mặt, không học đúc kiếm thuật thực sự quá mức đáng tiếc, nhưng là Thiết Đại Hải lại sợ Thạch Xanh giẫm vào chính mình vết xe đổ, học đúc kiếm thuật liền hoang phế luyện nguyên, cho nên mới vẫn không có quyết định truyền thụ Thạch Xanh đúc kiếm thuật. Lần này Thạch Xanh lại hỏi lại cùng đúc kiếm thuật tương quan thưởng thức, Thiết Đại Hải cũng không nhịn được nữa, đơn giản đem kiếm tâm cùng đúc kiếm thuật đầu đuôi nói cho Thạch Xanh, cũng đem trong lợi hại quan hệ, vì là Thạch Xanh phân tích rõ rõ ràng ràng, còn có muốn hay không học tập đúc kiếm thuật, liền muốn Thạch Xanh chính mình đến quyết định. Thạch Xanh sau khi nghe xong trầm ngâm không nói, Thiết Đại Hải sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng Thạch Xanh học tập đúc kiếm thuật. Vừa thấy Thạch Xanh do dự, Thiết Đại Hải trong lòng rất gấp gáp, ba nhìn Thạch Xanh, trong tay cầm điếu thuốc cái tiên diệp đều đốt một nửa, cũng không đánh lên một cái. Một lát Thạch Xanh hỏi Thiết Công, đúc kiếm sư rất kiếm tiền sao? Thiết Đại Hải sững sờ, lập tức cười nói, muốn so với kiếm tiền, đúc kiếm sư nếu nói là thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Thạch Xanh nết miệng nở nụ cười, nói vậy ta muốn học. Lang Yêu thôn linh khí mỏng manh, Thạch Xanh tức cần đổi lấy linh thảo đến tu luyện, linh hỏa dễ dàng chọc người mơ ước, không thích hợp bại lộ. Nếu là học được đúc kiếm thuật, đúc kiếm bán lấy tiền, hoặc là đổi lấy linh thảo, vừa vặn có thể giải khẩn cấp, Thạch Xanh sao lại không làm? Lấy Thạch Xanh bản tâm kiên định, cũng sẽ không học đúc kiếm thuật liền hoang phế luyện nguyên. Thiết Đại Hải sau khi nghe xong, tự nhiên vô cùng vui mừng, Thạch Xanh cần phải bái Thiết Đại Hải sư phụ để học tập đúc kiếm thuật. Thiết Đại Hải nhưng đem hắn ngăn cản, nói A Xanh à, ngươi năng khiếu cao, là ta cuộc đời ít thấy, ta lão già này hạt ở không xứng khi ngươi sư phụ, có thể đem ngươi lĩnh tiến đúc kiếm thuật cửa lớn, ta đã rất cảm vinh hạnh. Thạch Xanh vội hỏi Thiết Công, ngươi nhanh đừng nói như vậy, nếu không có lao ra ngài cho ta kiên trì giải thích, ta hiện tại còn không biết cái gì là đúc kiếm thuật. Thiết Đại Hải cười ha ha, nói việc này không nên chậm trễ, chúng ta nói làm liền làm, ta trước tiên dạy ngươi đúc kiếm thuật nhập môn thưởng thức. Dứt lời run sạch sẽ yên cái, đừng tiếp tục bên hông, lôi kéo Thạch Xanh hướng về đúc kiếm thất đi đến. Thạch Xanh linh thảo cơ bản dùng hết, tốc độ tu luyện chậm như quy bò, Thạch Xanh đơn giản không lại luyện nguyên, an tâm theo Thiết Đại Hải học đúc kiếm thuật, hắn ngộ tính bản cao, kiếm tâm lại đã đến tầng thứ 2, học tập đúc kiếm thuật tốc độ nhanh chóng, mỗi ngày đều muốn kinh ngạc đến ngây người Thiết Đại Hải nhiều lần. Sau mấy tháng, Thạch Xanh đúc kiếm thuật dĩ nhiên nhập môn, ở thất bại vô số lần sau khi, Thạch Xanh rốt cục rèn đúc ra cuộc đời hắn thanh thứ nhất khế binh, từ đây, hắn cũng coi như là một cái sơ cấp đúc kiếm sư, Thạch Xanh quả thực vui mừng cực kỳ, trong lòng tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành công. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tuyệt đại đa số đúc kiếm sư đều sẽ chìm đắm đúc kiếm thuật, không thể tự kiềm chế, loại này khiêu chiến tự mình, thiên tân vạn khổ mới. Gian nan chiếm được thành công, phả vào mặt cảm giác thành công, xác thực sẽ cho người nghiện. Có thể rèn đúc ra linh cấp hạ phẩm khế binh, coi như là sơ cấp đúc kiếm sư, rèn đúc linh cấp hạ phẩm khế binh tỷ lệ thành công ở 5 phần 10 trở lên, hoặc là có thể rèn đúc ra linh cấp trung phẩm khế binh, liền coi như là cấp 1 đúc kiếm sư, nếu là rèn đúc linh cấp thượng phẩm khế binh tỷ lệ thành công ở 5 phần 10 trở lên, hoặc là có thể rèn đúc ra linh cấp cực phẩm khế binh, liền coi như là cấp 2 đúc kiếm sư. Năm đó Thiết Đại Hải rèn đúc linh cấp thượng phẩm khế binh tỷ lệ thành công ước 4 phần 10 khoảng chừng, có thể nói hắn cách cấp 2 đúc kiếm sư vẹn vẹn cách xa một bước, này hơn 10 năm hắn tuy không lại tham tu đúc kiếm thuật, kiếm tâm tu luyện lại không hạ xuống, là lấy hắn ở kiếm trong lòng thành tựu, trái lại so với đúc kiếm thuật cao hơn không ít. Trải qua mười mấy năm, Thiết Đại Hải lại nhặt đúc kiếm thuật, mấy tháng trong lúc đó, tiến bộ không nhỏ, theo chính hắn đánh giá, hắn hẳn là đã bước vào cấp 2 đúc kiếm sư hàng ngũ, chỉ là Lang Nha bộ lạc tài nguyên khan hiếm, không có vật liệu để Thiết Đại Hải thử nghiệm rèn đúc linh cấp cực phẩm khế binh. Chương 4, Lưỡng Sinh Kiếm, thượng. Thạch Sanh đúc kiếm thuật nhập môn sau khi, rốt cục có thể xem hiểu đạo điển trong Lưỡng Sinh Kinh, lập tức hắn cũng rõ ràng, Lưỡng Sinh Kinh đáng sợ, đạo điển ở Thạch Sanh trong lòng địa vị, lần thứ hai bỗng nhiên toàn thắng, hầu như đều không thấp hơn Long Ngọc rồi. Theo Thạch Sanh suy đoán, Lưỡng Sinh Kinh hẳn là chia làm trên dưới hai bộ, Thạch Sanh hiện nay có thể nhìn thấy, chỉ là Lưỡng Sinh Kinh nửa bộ đầu chính là một loại khế binh đúc lại chi pháp. Ở đúc kiếm sư thưởng thức bên trong, khế binh cấp bậc là không cách nào thay đổi, ra lò là cái gì cấp bậc, liền vĩnh viễn là cái gì cấp bậc, mà Lưỡng Sinh Kinh hoàn toàn lật đổ đúc kiếm giới cơ bản thưởng thức, dựa theo Lưỡng Sinh Kinh trong ghi lại phương pháp, bất kỳ khế binh cũng có thể đều thông qua đúc lại đến tăng lên cấp bậc, quả thực lại như nuôi nấng gà vịt như thế, để khế binh từng bước trưởng thành. Nói cách khác, Lưỡng Sinh Kinh trong ghi chép dù là khế binh trưởng thành pháp môn, phải biết khế binh hạt nhân chính là hồn tâm ưu khuyết quyết định khế binh cấp bậc, có thể hồn tâm là vô hình vô tướng đồ vật, mỗi một chiếc khế binh ra lò sau khi, hồn tâm liền không cách nào thay đổi, vì lẽ đó khế binh cấp bậc cũng không cách nào thay đổi. Đúc kiếm giới cơ bản thường thức là khế binh đúc lại chỉ có thể ở một mức độ nào đó thay đổi khế binh hình mạo, hoặc là khế binh độ cứng, trình độ sắc bén chờ chút, hồn tâm là không cách nào đúc lại, nhưng mà Lưỡng Sinh Kinh trong pháp môn nhưng có thể thông qua một loại đặc thù đúc lại chi pháp nuôi nấng khế binh hồn tâm, khiến cho không ngừng trưởng thành, khế binh cấp bậc tự nhiên sẽ theo tăng lên. Nói cách khác, dựa theo Lưỡng Sinh Kinh trong ghi lại pháp môn, một thanh linh cấp hạ phẩm khế binh hoàn toàn có thể vô hạn tăng lên cấp bậc, biến thành huyền cấp khế binh, vương cấp khế binh, thậm chí đẳng cấp cao hơn khế binh. Phải biết khế binh rèn đúc là có thất bại tỷ lệ, một khi rèn đúc thất bại, tiêu hao vật liệu coi như trôi theo nước, mà Lưỡng Sinh Kinh trong đúc lại chi pháp hao tài cực nhỏ, xa xa ít hơn rèn đúc đồng cấp khế binh cần thiết vật liệu. Và lại khế binh khai quang cũng là một cái vô cùng nhọc lòng sự, càng cao cấp hơn khế binh khai quang độ khó càng lớn, muốn trả giá cao cũng càng cao, ai không muốn chỉ khai quang một thanh khế binh liền nhất lao vĩnh dật, hơn nữa còn là cấp thấp nhất khế binh. Điểm trọng yếu nhất, cao cấp khế binh ngoại trừ tăng lên võ giả tu vi bên ngoài, còn có thể có chứa đặc thù công năng, thí dụ như có khế binh có thể ở một mức độ nào đó điều động nguyên tố lực lượng, cho dù tiện tay một kiếm cũng có thể ẩn chứa mạnh mẽ ngũ hành lực lượng, có khế binh có chứa độc tính, có khế binh có thể phát sáng chờ chút, tu vi siêu cao cường giả bình thường đều sẽ lựa chọn cùng mình nguyên năng thuật tương xứng đôi khế binh, như vậy khế binh có thể gặp mà không thể cầu. Theo võ giả tu vi tinh tiến, lại xứng đôi khế binh cũng sẽ từ từ bị đào thải, lại muốn tìm tới thích hợp khế binh nhưng là khó chi lại khó khăn. Thạch Sanh rõ ràng Lưỡng Sinh Kinh giá trị tuyệt đối so với Long Hỏa Ấn cùng Chấn Viêm Kinh cao hơn nữa, dù như thế nào cũng không thể tiết lộ, bằng không tất có sát sinh tai họa. Xem hiểu Lưỡng Sinh Kinh sau khi, Thạch Sanh mới rõ ràng đạo điển thập giới trong thứ ba giới là có ý gì. Khế binh có linh, dù là chỉ khế binh nắm giữ linh tính cũng không phải là vật chết, cần như đối xử thân nhân, đối xử tử tế khế binh. Đạo điển chữ chữ châu ngọc đều là lời vàng ngọc, Thạch Sanh tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, là lấy Thạch Sanh đem chính mình rèn đúc thanh thứ nhất khế binh mệnh danh là Lưỡng Sinh Kiếm, lấy chú linh chi pháp cùng Lưỡng Sinh Kiếm ký kết khế ước, đồng thời quyết định chủ ý một đời một kiếp đều lấy Lưỡng Sinh Kiếm vì chính mình hồn khí, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Thạch Sanh lần đầu rèn đúc ra khế binh cũng là lần thứ nhất cùng khế binh ký kết khế ước, khiến Lưỡng Sinh Kiếm trở thành chính mình hồn khí, đối Lưỡng Sinh Kiếm yêu thích cực kỳ, coi là thật là yêu thích không buông tay, trả lại Lưỡng Sinh Kiếm làm một cái tinh xảo vỏ kiếm, ngủ cũng phải ôm không chịu buông tay, coi là thật là trở chi như hôn. Lưỡng Sinh Kiếm ngoại hình khá là phổ thông, cùng tầm thường kiếm khí khác biệt không lớn, chỉ là thân kiếm hơi trường, ước chừng 4 thước, toàn thân hiện đỏ đậm vẻ, khá là chói mắt. Lưỡng Sinh Kiếm cấp bậc vì là linh cấp hạ phẩm, Thạch Sanh sử dụng Lưỡng Sinh Kiếm thời gian không tính thuần dương luyện nguyên gia chỉ tu vi, cũng có thể đạt đến nhập áo tầng 4 khoảng chừng, nếu là tính cả thuần dương luyện nguyên gia chỉ tu vi, Thạch Sanh khí tức so với nhập áo cảnh đỉnh phong cường giả cũng kém không được bao nhiêu. Lang Nha bộ lạc thôn dân đại đa số đều chỉ có sinh linh cảnh tu vi, đạt đến nhập áo cảnh đã ít lại càng ít, Thạch Sanh muốn duy trì biết điều, không muốn bại lộ thực lực, vẫn duy trì Chấn Long Tam Phong ba đạo phong ấn, biểu hiện tượng xem Thạch Sanh khí tức cũng là sinh linh 7-8 tầng khoảng chừng, cùng Lang Nha thôn thiếu niên so với có thể nói hạc đứng trong bầy gà, nhưng là không đến nỗi kinh thế hai tụ. Từ khi Thạch Sanh khai quang Lưỡng Sinh Kiếm, hắn liền bắt đầu cân nhắc muốn học tập kiếm thuật, cho tới nay Thạch Sanh đều chỉ am hiểu tay không tranh đấu, chưa từng có nghiên cứu quá cái gì binh khí, vừa đến là bởi vì không có cái gì vừa tay binh khí, thứ hai là bận bịu luyện nguyên cùng luyện thể, thực sự không có dư thừa thời gian. Bây giờ Thạch Sanh có chính mình linh kiếm, thời gian cũng vô cùng đầy đủ, tự nhiên liền muốn học tập kiếm thuật, lúc trước hắn đánh với Lạc Nhạc một trận, bị rất nặng thương, vừa mới thắng thảm, dù là bởi vì Lạc Nhạc tinh thông kiếm thuật, mà Thạch Xanh chính là tay không, tất nhiên là vô cùng chịu thiệt, nếu là Thạch Xanh cũng tinh thông kiếm thuật, ngày đó cũng sẽ không thắng như vậy khốc liệt. Thạch Xanh muốn học tập kiếm thuật, tự nhiên cái thứ nhất nghĩ đến Thiết Đại Hải, dù sao Thiết Đại Hải chính là đúc kiếm sư, đối với kiếm thuật, bao nhiêu cũng có thể có chút hiểu rõ. Quả nhiên như Thạch Xanh sở liệu, Thiết Đại Hải không có để hắn thất vọng, lục tung tùng phèo tìm hồi lâu sau, tìm ra một viên ngọc giản, giao cho Thạch Xanh, theo Thiết Đại Hải nói, đây là hắn năm đó lấy một thanh linh cấp thượng phẩm linh kiếm, đồng nhất vị đại thừa cảnh cường giả đổi lấy kiếm thuật. Thạch Xanh trong lòng vui vẻ, vội vã xem lướt qua trong ngọc giản tin tức, quả nhiên là một bộ kiếm thuật, tên là Năm Chém Kiếm Quyết, bộ kiếm thuật này chỉ có 5 thức, phân biệt là một chém quyết, chém liên tục quyết, long chém quyết, tiên chém quyết, thần chém quyết, chính là một bộ cực kỳ bá đạo cuồng bạo kiếm thuật. Năm thức chém quyết nhất định phải lần lượt phóng ra, nói cách khác, trước hết dùng một chém quyết, có khả năng sử dụng chém liên tục quyết, sau đó sẽ sử dụng long chém quyết, không thể phóng qua một chém quyết, mà trực tiếp sử dụng chém liên tục quyết hoặc long chém quyết, năm thức chém quyết uy lực lần lượt tăng lên, càng đi về phía sau càng lợi hại, hung hãn bá đạo, nhuệ không mà khi, chính là chính diện thảo phạt, lấy lực phá địch kiếm thuật, chính hợp Thạch Xanh tinh khí. Bộ kiếm thuật này tuy rằng lợi hại, nhưng có một cái rất lớn khuyết điểm, dù là lực phản chấn quá mạnh, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, là lấy uy lực tùy lớn, nhưng không được coi thừa kiếm thuật, bất quá đối với Thạch Xanh mà nói, sự thiếu sót này hoàn toàn thùng rông kêu to, Thạch Xanh mạnh mẽ nhất chính là cái gì? Sức mạnh, linh hỏa, đều không phải, là yêu linh tố thể sau khi biến thái phòng ngự. Đừng nói là đả thương địch 1000, tự tổn 800, coi như là đả thương địch thủ 800, tự tổn 1000, đối Thạch Xanh mà nói, đều là có lời buôn bán. Thạch Xanh lúc này quyết định tu luyện Năm Chém Kiếm Quyết, bất quá Thạch Xanh đối kiếm thuật một chữ cũng không biết, liền một ít cơ bản nhất kiếm lý cũng không biết, tu luyện Năm Chém Kiếm Quyết, rất có một loại không biết làm sao ngoạm ăn cảm giác. May mà Thiết Đại Hải tuy nói không lên kiếm thuật cao siêu, đối cơ bản kiếm lý vẫn tính hiểu khá rõ, ngay sau đó liền từ trụ cột nhất kiếm lý giáo lên, từng bước giáo dục Thạch Xanh. Ngoại trừ kiếm lý, Thạch Xanh còn ở đánh kiếm tâm chủ ý, hắn từ Thiết Đại Hải nơi đó biết được, kiếm tâm có thể dùng đến tăng lên kiếm thuật ý lực, nhưng là làm sao sử dụng kiếm tâm, Thiết Đại Hải biết rất ít, đối với kiếm tâm vận dụng, Thiết Đại Hải chỉ biết là cơ bản nhất kiếm tâm cảm ứng pháp, cũng chính là nắm giữ kiếm tâm giữa các võ giả lẫn nhau cảm ứng, tương tự với khí cảm, lúc trước Thiết Đại Hải cảm ứng được Thạch Xanh kiếm tâm, dù là dùng loại cảm ứng này pháp, khi đó Thạch Xanh liền kiếm trong lòng coi đều sẽ không, càng khỏi nói cảm ứng pháp, vì lẽ đó cũng không có cảm ứng được Thiết Đại Hải kiếm tâm. Thiết Đại Hải không biết kiếm tâm phương pháp vận dụng, Thạch Xanh chỉ được đến Chấn Viêm địa cảnh trong thử vận may, lần lượt từng cái quan sát Chấn Viêm dưới kiếm bốn vị kiếm chủ bộ phận tu luyện trải qua, bi kịch chính là bốn vị kiếm chủ lại đều không có kiếm tâm. Chớ đừng nói kiếm tâm phương pháp vận dụng, Thạch Xanh ngầm thở dài, xem ra kiếm tâm phương pháp vận dụng, chỉ có sau đó lại nghĩ cách. Chương 4, lưỡng sinh kiếm, hạ. Không thể vận dụng kiếm tâm, Thạch Xanh chỉ có thể an tâm học tập kiếm lý, lấy hắn kiếm tâm thông minh ngộ tính, học tập cơ sở kiếm lý, tự nhiên tiến triển cực nhanh, có thể nói tinh tiến thần tốc. Thạch Xanh một bên học tập đúc kiếm thuật, một bên tu luyện kiếm tâm, một bên tham tu kiếm lý, ba mặt đều tiến, mỗi ngày đều sức cùng lực kiệt, mệt đến chết đi sống lại, nếu không có Thạch Xanh ý chí kiên định, nghị lực hơn người, sợ là sớm đã không kiên trì được. Tuy rằng tháng ngày rất khổ rất mệt, Thạch Xanh tiến bộ nhưng thực tại không nhỏ, ngăn ngắn mấy tháng trong lúc đó, Thạch Xanh rèn đúc linh cấp hạ phẩm khế binh tỷ lệ thành công liền vượt quá 5 phần 10, chính thức trở thành một tên cấp 1 đúc kiếm sư, cơ bản kiếm lý cũng đã thông hiểu đạo lý, thậm chí ngay cả Năm Chém Kiếm Quyết cũng học được 2 thức. Xuân đi thu đến, thời gian cực nhanh, Thạch Xanh đi tới Lang Nha bộ lạc, đã gần đến 1 năm, lại đến Thiết Đại Hải ra thôn mua sắm thời gian. Hàng năm tháng 10, Thiết Đại Hải đều sẽ đem chính mình chế tạo tinh xảo vũ khí vận ra làng, cầm buôn bán hoặc là đổi lấy vật phẩm, sau đó mua làng cần hàng hóa. Mỗi lần đi ra ngoài mua sắm đều là Hà Đại Bưu cùng Thiết Đại Hải đồng hành, lấy ti bảo vệ, A Sửu cùng Hà Tú Tú cũng sẽ đi theo, A Sửu sẽ nhóm lửa luộc cơm, Hà Tú Tú phụ trách có kẻ mặc cả, quản tiền tính sổ, lần này còn có thể thêm ra một cái Thạch Xanh. Thạch Xanh lấy Thiết Đại Hải tích góp nhiều năm vật tư rèn đúc khế binh, luyện tập đúc kiếm thuật, lúc mới bắt đầu, tỷ lệ thành công tự nhiên là vô cùng thê thảm, bất quá theo Thạch Xanh đúc kiếm thuật tinh tiến, tỷ lệ thành công càng ngày càng cao, cho tới bây giờ, Thạch Xanh rèn đúc linh cấp hạ phẩm khế binh tỷ lệ thành công gần như đã đạt đến khoảng 7 phần 10, tính cả lượng sinh kiếm, Thạch Xanh tổng cộng rèn đúc ra 16 thanh linh cấp hạ phẩm khế binh, bởi vì vật liệu không đủ. Thạch Xanh xưa nay không thử nghiệm rèn đúc linh cấp trung phẩm khế binh. Thạch Xanh dự định cùng Thiết Đại Hải cùng đi thị trường, bán đi chính mình rèn đúc khế binh, đổi lấy linh thảo cùng một ít cao hơn so sánh cấp vật liệu, để thử nghiệm rèn đúc linh cấp trung phẩm khế binh. Thạch Xanh đem chính mình rèn đúc khế binh thu vào giới trong đá, tay không đi tới xe ngựa, Hà Tú Tú nhìn Thạch Xanh một chút, nói Thạch Xanh, ngươi sẽ tính sổ sao? Thạch Xanh lắc lắc đầu, Hà Tú Tú lại nói vậy ngươi sẽ nhóm lửa luộc cơm sao? Thạch Xanh nhớ tới năm đó chính mình xào rau suýt chút nữa đem ba cho nổi lên đến, không khỏi lúng túng lắc đầu. Hà Tú Tú nói vậy ngươi đi theo làm gì? Và ngươi chút thực lực này, lại không thể bảo vệ chúng ta, nhiều nhất khi làm, chân chạy. Thạch Xanh cười ha ha, nói ta vốn là ở cửa hàng bên trong làm việc vặt, cho các ngươi khi làm, chân chạy, cũng không cái gì không tốt. Trải qua một năm ở chung, Thạch Xanh cũng coi như mò thấy Hà Tú Tú tính cách, Hà Tú Tú là điển hình nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, trong nóng ngoài lạnh cô nương, ai nhiên ngoài miệng không tha người. Kỳ thực tâm địa không xấu, cùng Thạch Xanh quan hệ cũng càng ngày càng tốt, hai người thường xuyên mở chút chuyện cười, Thạch Xanh cũng học được nói chêm chọc cười. Hà Tú Tú thối nói ai muốn ngươi đến làm chân chạy. Nhiều một mình ngươi, vừa đi một hồi hai lần đi ngang qua ác hổ cường, phải nhiều giao hai phân tiền mãi lộ, ngươi cho rằng tiền là trên trời rơi xuống sao? Hà Tú Tú mẫu thân chết sớm, cùng Hà Đại Bưu sống nương tựa lẫn nhau, tuổi không lớn lắm, nhưng khá hiểu tính toán tỉ mỉ, nắm nhà có nói. Cô nương ra ra, sao liền như vậy keo kiệt, không phải một điểm tiền mãi lộ sao? Thạch Xanh lắc lắc đầu, cười nói yên tâm được rồi, tiền mãi lộ chính ta phó. Hà Tú Tú chưa nói chuyện, A Sửu đã nói A Xanh ca, Tú Tú tỷ không phải keo kiệt, cái này gọi là tính toán tỉ mỉ. Hà Tú Tú vừa nghe, hết sức cao hứng, ôm A Sửu cười khanh khách nói vẫn là A Sửu hiểu chuyện, biết nói thế tỉ tỉ nói chuyện. Nói trắng Thạch Xanh một chút, nói không giống một ít người, không một chút nào hiểu cần kiệm tiết kiệm. Được rồi, đều ít nói vài câu. Thiết Đại Hải đem cuối cùng một nhóm binh khí chuyển lên xe, đi lên phía trước, vừa đi vừa nói A Tú, A Xanh, hai người các ngươi đều là không hợp được, gặp mặt liền dùm bên miệng, không biết còn tưởng là các ngươi lớn bao nhiêu thủ. Nói leo lên xe ngựa. Hà Đại Bưu một tiếng thét to, đánh xe ngựa ra đi, trong miệng cười nói không phải là sao. Hai cái tiểu bối mỗi ngày cãi nhau, còn xảo không nề. Hà Tú Tú nói ta mới không muốn cùng hắn xảo, là hắn tổng đến gây chuyện ta. Ta. Thôi, ta không cùng ngươi xảo. Thạch Xanh đơn giản nhắm mắt đả tọa, không tiếp tục để ý Hà Tú Tú. Hà Tú Tú hừ một tiếng, cũng không để ý tới Thạch Xanh, xe ngựa chạy khỏi Lang Nha bộ lạc, chỗ cần đến là 500 dặm ở ngoài Không Đinh Thành. Không Đinh Thành là cách Lang Nha bộ lạc thành thị gần nhất, ở vào một mảnh phạm vi trăm dặm trong đầm lầy tâm, toàn bộ thành thị cố định mấy chục dặm, nói đến còn không bằng Thanh Thạch huyện thị trấn lớn, ở Khai Dương vực trong, xem như là cấp thấp nhất thành thị, bất quá đối với Lang Nha bộ lạc mà nói, Không Đinh Thành đã là phi thường phồn hoa chợ trung tâm. Thiết Đại Hải hàng năm đều là đến Không Đinh Thành buôn bán binh khí, lấy hắn đúc kiếm sư thủ đoạn tạo nên binh khí, tự nhiên vô cùng quý hiếm, một thanh binh khí có thể bán được một cái kim tệ khoảng chừng. Đi ra 5, 6 ngày, Thiết Đại Hải một nhóm đi tới Không Đinh Thành, Không Đinh Thành lệ phí vào thành vì là 3 cái ngân tệ, chính là Thanh Thạch huyện lệ phí vào thành nhiều gấp 3, hoán linh triệu trạch vật tư khan hiếm, khoáng vật nhưng không ít đòi, kim ngân đồng khoáng so với Lam Sơn Vương quốc còn nhiều, là lấy hoán linh triệu trạch giá hàng đặc biệt đắt giá, một túi trà ngon ở Thanh Thạch huyện khả năng chỉ bán 3 cái ngân tệ, đến hoán linh triệu trạch, nhưng có thể bán được 10 cái ngân tệ. Là mà chống đỡ một ít buôn lậu súng người mà nói, Ván Linh Triệu Trạch có thể nói là một cái chất đầy núi vàng núi bạc địa phương tốt, rất nhiều thương nhân đều đồng ý liều lĩnh cao nguy hiểm, đến Ván Linh Triệu Trạch buôn đi bán lại, kiếm lời buồn mãn bắt mãn sau khi, lại về quốc hát. Tường Phúc. Thiết Đại Hải cùng Không Đinh trong thành một nhà cửa hàng vũ khí khá là quen biết, mỗi lần mang đến vũ khí đều là bán cho cửa hàng này, lúc này cũng không ngoại lệ, Thiết Đại Hải tổng cộng mang đến 367 trôi vũ khí, một lần tất cả đều bán cho cửa hàng này, chủ quán đối Thiết Đại Hải vô cùng nhiệt tình, qua loa ước lượng một chốc, liền mở ra 400 cái kim tệ giá cao, Thiết Đại Hải rất sảng khoái. Một cái thành giao. Thu cẩn thận nặng trình trịch 400 cái kim tệ, Thiết Đại Hải cùng Thạch Xanh đi ra điểm đến, Thạch Xanh không khỏi âm thầm lưu lưỡi, đúc kiếm sư quả nhiên không hổ là tối kiếm tiền nghề nghiệp, dễ dàng như vậy mà nâng liền kiếm được 400 cái kim tệ, phải biết một ít tiểu thừa cảnh cường giả toàn bộ thân ra, cũng bất quá mấy trăm kim tệ, Thiết Đại Hải nhưng tùy tùy tiện tiện liền kiếm được 400 cái kim tệ, mặc dù hơi nhỏ tập trung vào, nhưng hoàn toàn là linh nguy hiểm. Thạch Xanh cả ngày ở hàng rèn trong làm việc vặt, đối những binh khí này lai lịch rành rẽ nhất bất quá, những binh khí này vốn là bọn họ luyện tập đúc kiếm thuật sau khi thất bại cho cặn tạo nên. Liền như vậy còn có thể bán được một cái kim tệ giá cao, Thạch Xanh nhớ tới chính mình mới vừa vào Thanh Thạch huyện thì, liền mấy cái tiền đồng ăn vặt đều không nỡ mua, bây giờ nhưng là hơi một tí mấy cái kim tệ, trong lòng không khỏi một trận tổn thức. Thiết Đại Hải cùng Thạch Xanh trở về chỗ ở khách sạn, đem 100 kim tệ giao cho Hà Tú Tú, làm cho nàng cùng A Sửu còn có Hà Đại Bưu, đi mua bộ lạc cần vật tư. Đưa đi Hà Tú Tú ba người, Thạch Xanh hỏi Thiết Công, chúng ta đi chỗ nào bán khế binh a? Thiết Đại Hải nói muốn bán đồ vật, tự nhiên là đi buổi đấu giá tốt nhất, bất quá linh cấp hạ phẩm khế binh sợ là không có tư cách. Tốt nhất là mấy cái khế binh thành bộ bán ra, ngươi định bán bao nhiêu kiện? Thạch Xanh nói ta lưu lại lưỡng sinh kiếm tự dụng, cái khác 15 chuôi linh kiếm đều bán đi được rồi. Thiết Đại Hải gật gật đầu, nói 15 chuôi linh kiếm thành bộ bán ra, phòng trừng có thể bán cái không sai giá tiền cao. Dứt lời mang theo Thạch Xanh đi ra khách sạn, quanh co đi ra mấy dặm địa, đi tới một nhà thương hội, tên là Ngân Nguyệt Thương Hội, đang muốn cử hành một hồi buổi đấu giá. Thiết Đại Hải mang theo Thạch Xanh đi tới Ngân Nguyệt Thương Hội hậu trường, đăng ký muốn bán đấu giá khế binh, đi ra đăng ký thất sau, Thạch Xanh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đối Thiết Đại Hải nói Thiết Công, ngươi chờ ta một lúc, ta còn muốn lại bán đấu giá một vài thứ. Dứt lời xoay người chạy về đăng ký thất, Thiết Đại Hải liền ở tại chỗ chờ đợi Thạch Xanh. Không hẳn sẽ Thạch Xanh đi ra đăng ký thất, Thiết Đại Hải nói A Xanh, ngươi lại bán đấu giá món đồ gì? Thạch Xanh cười ha ha, nói tạm thời bảo mật. Thiết Đại Hải cười nói ngươi đứa nhỏ này, còn cùng Thiết Công chơi thần bí, thôi, ngươi cũng không nói, tất có chính mình chủ trương, chúng ta đi bán đấu giá thất. Ngân Nguyệt Thương Hội chính là Không Đinh Thành đầu dòng thế lực Ngân Nguyệt Cung địa bàn quản lý thương hội, cuộc bán đấu giá này cũng là Ngân Nguyệt Cung hậu trưởng chủ trì. Vì là phòng có người đang đấu giá sẽ thượng phải dối, Ngân Nguyệt Cung sắp xếp không ít thủ vệ, chí ít cũng là nhập áo cảnh tu vi. Ngân Nguyệt Thương Hội bán đấu giá thất rất rộng rãi, đủ có thể chứa được mấy ngàn người mà không hiện ra chen chúc. Bán đấu giá thất chi chết có cái phòng thay quần áo, mỗi cái khách nhân đều có thể đi vào thay đổi một bộ màu đen áo khoác, mang theo mặt nạ màu đen, như vậy liền không sợ người khác phân biệt, dù sao tiền của không lộ ra ngoài. Bán đấu giá trong phòng có một loại đặc biệt kỳ thạch, tên là manh thạch, lại như nam châm quấy rầy từ trường như thế, manh thạch có thể quấy rầy võ giả khí cảm, đã như thế, võ giả liền không thể dựa vào khí tức đến phân biệt người bên ngoài, do đó đạt đến bảo vệ khách hàng mục đích. Đương nhiên, cũng có một chút khách hàng thực lực cao cường, hoặc là thế lực sau lưng mạnh mẽ, không sợ bị người ghi nhớ, tự nhiên có thể không cần thay đổi y vật. Thạch Xanh cùng Thiết Đại Hải đều tiến vào phòng thay quần áo, thay đổi hắc y cùng mặt nạ màu đen, cầm toa thẻ số, tìm tới vị trí của chính mình liền tòa. Trải qua không lâu lắm, buổi đấu giá liền tức bắt đầu. Một cái tướng mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt đẹp nữ tử đi tới bán đấu giá đài, chủ trì buổi đấu giá, nhìn nàng tuổi bất quá hơn 30 tuổi, tu vi cũng đã đạt tiểu thừa cảnh. Thạch Xanh trong lòng thầm nghĩ, này Ngân Nguyệt cung quả nhiên không phải chuyện nhỏ, tùy tùy tiện tiện một cái người chủ trì đều có tiểu thừa cảnh tu vi. Chương 5, một khi phát nhanh thượng. Xinh đẹp nữ tử không có nhiều lời phí lời, đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất, 3 viên phá áo đan, giá khởi điểm 100 kim, nhập áo cảnh võ giả dùng 1 viên phá áo đan, có thể tăng lên 1 tầng tu vi, nhiều nhất chỉ có thể phục 3 viên. Như ở Lam Sơn Vương quốc, 1 viên phá áo đan nhiều lắm chỉ có thể bán được 10 mấy kim, 3 viên phá áo đan cũng là 50 kim khoảng chừng, có thể bán linh triệu trạch vật tư khan hiếm, đặc biệt là thiếu hụt linh khí, võ giả tu luyện chậm chạp, loại này tăng cường tu vi đang dược, tất nhiên là vô cùng quý hiếm. Đối nhập áo cảnh võ giả mà nói, 100 kim không coi là nhỏ con số, thậm chí rất nhiều nhập áo cảnh võ giả toàn bộ thân ra cũng không 100 kim, nhưng oán linh triệu trạch võ giả không giống, tùy tiện một cái nhập áo cảnh võ giả, ít nói cũng có 1-200 kim thân ra. 120 kim. Chợt thấy một người giơ lên cánh tay phải, hô. 130 kim. Tên còn lại hô. 150 kim. Mọi người dồn dập bắt đầu tranh giá. 200 kim. Một người đột nhiên đem giá tiền nâng lên 50 kim, có vẻ tình thế bắt buộc, Thạch Xanh nhưng là giật mình không thôi, bởi vì gọi giá người, dĩ nhiên là Thiết Đại Hải. Thạch Xanh thấp giọng nói, Thiết Đại Thúc, ngươi không phải dùng quá 3 viên phá áo đan sao? Làm sao? Thiết Đại Hải nói đây là mua cho ngươi, ngươi vẫn ở học tập đúc kiếm thuật cùng tu luyện kiếm tâm, luyện nguyên đều sắp hoa phế. Thạch Xanh trong lòng một trận cảm động, lập tức lắc lắc đầu, nói Thiết Công, ta chỉ có thể dùng chữa bệnh đan dược chữa thương, không tổn hại tiềm năng, những đan dược khác ta sẽ không ăn, ngươi yên tâm đi, luyện nguyên sự ta tự có dự định, quyết định sẽ không hoa phế. Chữa bệnh đan dược chữa thương sẽ không tiêu hao tiềm năng, này tự nhiên là Long Thi nói cho Thạch Xanh, thí dụ như Diêu Hương biếu tặng Thạch Xanh đan dược chữa trị vết thương, Thạch Xanh liền ăn qua thật nhiều thứ, đối tiềm năng cũng không ảnh hưởng. Thiết Đại Hải biết nói Thạch Xanh làm việc luôn luôn rất nhiều đúng mực, nếu Thạch Xanh tự có dự định, Thiết Đại Hải cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, không hẳn sẽ, phá áo đan cứ gọi giá liền bị người bên ngoài mang tới đi tới, cuối cùng lấy 300 kim giá cả thành giao. Thạch Xanh không khỏi thầm than, này bán linh triệu trạch tiền, cũng quá tốt kiếm được, một viên phá áo đan dĩ nhiên có thể bán được 100 kim giá cao, không biết chính mình đăng ký khế binh, có thể bán được giá bao nhiêu vị. Phá áo đan sau khi, lại bán đấu giá 6, 7 dạng vật phẩm, sau khi liền đến phiên Thạch Xanh đăng ký 15 trôi linh kiếm. Xinh đẹp nữ tử giới thiệu lần này bán đấu giá chính là một bộ linh kiếm, cộng 15 chuôi, đều là linh cấp hạ phẩm bắt đầu phàm khí, phẩm chất trung đẳng, này 15 chuôi linh kiếm tương tự độ cực cao, thích hợp dùng đến bố trí kiếm trận, giá khởi điểm vì là 2000 kim. Thạch Xanh trong lòng hồi hộp nhảy một cái, hắn vạn vạn không nghĩ tới, này một bộ linh kiếm giá khởi điểm, dĩ nhiên cao tới 2000 kim. Phải biết, hiện tại Thạch Xanh giới trong đá, nhưng là chỉ có mười mấy đồng kim tệ. Này một bộ linh kiếm giá khởi điểm cao như thế, chủ yếu là bởi vì tương tự độ cực cao, hầu như giống nhau như lúc thành bộ linh kiếm bình thường đều chỉ có mấy thanh kiếm, 15 chuôi thành bộ linh kiếm cũng ít khi thấy, đồng thời vẫn là chưa bao giờ khai quang quá bắt đầu phàm khí, khai quang độ khó cực thấp, hầu như không cần bất kỳ đánh đổi, phi thường thích hợp một ít có thực lực môn phái mua cho hậu bối đệ tử dùng để bài bày kiếm trận. Thạch Xanh trong lòng hơi hơi căng thẳng, người bên ngoài dĩ nhiên bắt đầu tranh giá. 2,100 kim, 2,300 kim, 2,500 kim, 3000 kim. Thạch Xanh trong lòng đập bịch bịch, người biết hàng coi là thật không ít, gọi giá trà sát hướng về thượng trực trướng. Thạch Xanh lại là căng thẳng lại là vui mừng, cuối cùng, Thạch Xanh đăng ký này một bộ linh kiếm, bị người lấy 4,300 kim giá cao mua đi. Phát tài rồi. Giàu to rồi. Đây là Thạch Xanh trong lòng duy nhất ý nghĩ. 4,300 kim tệ, cũng chính là 43 vạn ngân tệ, cũng chính là 430 triệu tiền đồng. Thạch Xanh nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể nắm giữ lớn như vậy bút tiền tài. Hạnh phúc làm đến thực sự có chút quá đột nhiên. Sau lần đó, buổi đấu giá kế tục cử hành, ở một cái linh cấp thượng phẩm khế binh, lấy 14,000 kim giá cả lạc đập sau. Xinh đẹp nữ tử đi xuống đài, một tên tướng mạo thường thường, quần áo một mạc trung niên nữ tử đi tới bán đấu giá đài, không ít người đều nhận ra, tên này trung niên nữ tử dù là Ngân Nguyệt Thương hội chủ quản Từ Tương Tương. Từ Tương Tương tướng mạo không thể nói là thật đẹp, lại có một loại khiến người ta nổi lòng tôn kính khí chất, người vừa lên đài, mọi người một cách tự nhiên yên tĩnh lại, Từ Tương Tương đem ba cái bình nhỏ đặt ở trước người trên sàn gỗ, nói lần này buổi đấu giá then chốt đồ vật, chính là ba bình linh hỏa. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời quần tình ồ lên, linh hỏa nhưng là thứ tốt ta. Vừa có thể dùng để đả thương địch thủ, có thể dùng để đúc kiếm luyện đan, ở oán linh triệu trạch loại này linh khí thiếu thốn, tài nguyên khan hiếm địa phương, linh hỏa được hoan nghênh trình độ, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, chính là không biết lần đấu giá này linh hỏa là xếp hạng bao nhiêu vị linh hỏa. Thấy mọi người châu đầu ghé thai, Từ Tương Tương khẽ mỉm cười, nói xin mời chư vị yên lặng, dung thiếp thân tân nói. Mọi người dồn dập yên tĩnh lại, Từ Tương Tương nói này hỏa chính là linh hỏa bản thượng, xếp hạng đệ 9913 vị linh hỏa, Xích Liệt Viêm. Lúc trước Long Thi nói tới xếp hạng, chính là hơn 3000 năm trước xếp hạng, bây giờ linh hỏa bảng thượng, Xích Liệt Viêm xếp hạng đệ 9913 vị. Xích Liệt Viêm chính là thực hỏa tộc Xích Liệt bộ hộ tộc Thánh Hỏa, nói vậy chư vị đều là ngưỡng mộ đã lâu kỳ danh, này hỏa nhiệt độ kỳ cao, chính là đúc kiếm luyện đan nhất quán chi tuyển, dùng chi đánh nhau chết sống, nếu là sử dụng thỏa đáng, thậm chí có thể vết bỏng thông huyền cảnh cường giả. Dừng một chút lại nói kinh bản thương hội giám định, này ba bình Xích Liệt Viêm đều là thuần linh hỏa, tổng cộng 30 phương. Phương là một loại đặc thù độ lượng đơn vị, chuyên môn dùng để tính toán linh hỏa nhiều ít, lúc trước Thạch Xanh đối chiến hỏa ma qua nhi đan, sử dụng linh hỏa không biết chỉ huy, toàn lực ra tay, sử dụng thập phương Xích Liệt Viêm, đều bị qua nhi đan thôn phệ, nhưng mà vẹn vẹn là thập phương Xích Liệt Viêm, liền đủ để trợ giúp Hỏa Vân lão tổ cường hóa chính mình trung cực sát chiêu, có thể thấy được Xích Liệt Viêm uy mãnh, thực thị phi cùng không vừa. Lúc trước mọi người nghe là linh hỏa, tụ chúng ổ lên, mà giờ khắc này nghe xong từ tương tương miêu tả, nhưng mỗi người ngậm miệng không nói, yên lặng như tờ. Thạch Xanh thấy mọi người im lặng không lên tiếng, trong lòng loạn tung tùng kèo, vô cùng thấp thỏm, lẽ nào Xích Liệt Viêm không đáng giá sao? Này ba bình Xích Liệt Viêm chính là hắn cong lấy Thiết Đại Hải đi đăng ký món đồ bán đấu giá, hắn biết nói Thiết Đại Hải luôn luôn đối linh hỏa vô cùng kiêng kỵ, vì lẽ đó không có nói cho Thiết Đại Hải. Nhưng mà, Thạch Xanh lo lắng thuần túy dư thừa, cũng không phải là Xích Liệt Viêm không đáng giá, mà là Xích Liệt Viêm quá đáng giá. Xếp hạng nhập vạn linh hỏa, 30 phương, vẫn là thuần linh hỏa. Đang ngồi cùng sẽ chi khách, 9 phần 10 cũng không có tư cách tham dự đấu giá, còn lại một thành khách hàng, mỗi người đều ở tính toán này ba bình linh hỏa giá trị, cân nhắc có muốn hay không đập xuống. Từ Tương Tương cố ý dừng lại một trận, cho mọi người thời gian suy nghĩ, hai mắt nhìn quanh, một lát mới nói hiện tại, ba bình linh hỏa bắt đầu bán đấu giá, giá khởi đầu 20.000 kim. Từ Tương Tương tiếng nói vừa dứt, Thạch Xanh đã là trợn mắt ngất ngụm, hoàn toàn không còn ngôn ngữ, hắn mới vừa rồi còn đang vì 4.300 kim vui vô cùng, hiện tại lại là 20.000 kim, đập ầm ầm đi, Thạch Xanh hoàn toàn là cả kinh sững sờ. Rất nhanh liền có người ra giá 21.000 kim, 23.000 kim, 25.000 kim, 28.000 kim. Mọi người gọi giá càng ngày càng cao, càng ngày càng đáng sợ, Thạch Xanh mặt đều sắp cười nát, may mà mang theo mặt nạ, ai cũng không nhìn thấy, hắn trong lòng cũng chỉ còn lại ba chữ phát tài rồi. Cuối cùng, ba bình Xích Liệt Viêm lấy 37.000 kim siêu giá cao lật đập, Thạch Xanh như là nằm mơ như thế, tính cả khế binh bán đấu giá 4.300 kim, tổng cộng 41.300 kim, khấu trừ 3% bán đấu giá phí, cũng còn có hơn 4 vạn kim, Thạch Xanh hiện tại thân ra, đều cùng một ít đại thừa cảnh cường giả gần đủ rồi. Chương 5, một khi phát nhanh, hạ. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Thạch Xanh cùng Thiết Đại Hải đi Ngân Nguyệt Thương hội hậu trưởng lĩnh bán đấu giá đoạt được kim tệ, chỉ có bán đấu giá đồ vật người trong cuộc mới có thể đi vào giao hàng kim tệ gian phòng, Thiết Đại Hải chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi Thạch Xanh. Lĩnh kim tệ, Thạch Xanh đang chờ rời đi, Từ Tương Tương nhưng đi vào nhà đến, đem Thạch Xanh ngăn cản, cười nói công tử, tệ thương hội có một chuyện thương lượng, có thể hay không vay một bước nói chuyện. Thạch Xanh trong lòng rùng mình, khẽ nhíu mày, này Ngân Nguyệt Thương hội là dự định giết người rửa tiền, cướp giật chính mình kim tệ hay sao? Từ Tương Tương nhìn ra Thạch Xanh trong lòng suy nghĩ, cười nói công tử yên tâm, ta Ngân Nguyệt Thương hội luôn luôn lấy danh dự sừng, to lớn cái đều không đinh thành đều do ta Ngân Nguyệt cung quản hạt, sẽ không mơ ước tôn giá mấy vạn kim tệ. Thạch Xanh thể diện nóng lên, trong lòng biết Từ Tương Tương nói không sai, này mấy vạn kim tệ đối với mình tới nói là bay tới hoành tài, đối Ngân Nguyệt cung mà nói, bất quá như muối bỏ bể, xác thực không đến nỗi vì chút tiền lẻ này làm ra tự tổn danh dự sự. Thạch Xanh chấp lễ nói không biết tiền bối có gì phân phó. Từ Tương Tương nói nơi này cũng không phải là nói chuyện nơi, kính xin công tử rời bước. Thạch Xanh hiện ra làm khó dễ vẻ mặt, Từ Tương Tương khẽ mỉm cười, nói tôn giá yên tâm, sẽ không chỉ hoãn ngươi quá nhiều thời gian, còn ngoài cửa chờ đợi tôn giá lao ra tử, thiếp thân thì sẽ phái người thông báo, công tử xin mời đi theo ta. Dứt lời bước ra bước liên tục, trong chiều giữa đi đến. Từ Tương Tương lời nói vô cùng khách khí, Thạch Xanh cũng không tốt cự nhưng, chỉ được theo Từ Tương Tương bước chân, đi tới một gian lòng đất nhà đá. Hai người phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, Từ Tương Tương thân vị là Thạch Xanh châm trà. Nói không dám hỏi công tử tôn quý báo họ. Thạch Xanh nói tiểu tử Thạch Xanh, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Từ Tương Tương nói tiếp thân Từ Tương Tương, Thạch công tử nếu không khách khí, không ngại gọi ta một tiếng Từ Di. Lễ hạ với người, tất có sở cầu, Từ Tương Tương khách khí như thế, tất có chuyện quan trọng, Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói Từ Di thái khách khí, không biết Từ Di tìm tại hạ đến, có gì chỉ giáo. Từ Tương Tương nói cũng không có cái gì quá trọng yếu sự, chỉ là muốn hỏi Thạch công tử, không biết cái kia 30 phương Xích Liệt Viêm, công tử làm sao chiếm được. Thạch Xanh trong lòng rùng mình, cười nhạt, nói cái này còn thứ tại hạ bất tiện cho biết. Từ Tương Tương hơi mỉm cười nói theo thiếp thân biết, toàn bộ Khai Dương vực liền chỉ thực hỏa tộc Xích Liệt bộ, nắm giữ Xích Liệt Viêm mùi lửa, chính là Xích Liệt bộ hai đại trí bảo một trong, người ngoài muốn cầu được một, hai phương Xích Liệt Viêm, đều chúc việc khó, công tử một lần liền lấy ra 30 phương Xích Liệt Viêm, khiến người ta không thể không hoài nghi. Nói đến chỗ này, liền tức câm miệng, hai mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Thạch Xanh. Thạch Xanh không chút biến sắc, nói hoài nghi gì? Từ Tương Tương khẽ mắt uốn cong, cười nói hoài nghi công tử là Xích Liệt bộ hạt nhân tộc nhân. Thạch Xanh trong lòng thầm than, nay đã hắn là lần thứ hai bị người hoài nghi là Xích Liệt bộ tộc người. Thạch Xanh vội ho một tiếng, nói cái này, Từ Di có thể đoán sai, tại hạ cũng không phải là Xích Liệt bộ tộc người. Lời còn chưa dứt, Từ Tương Tương giương tay một đạo ngọn lửa màu xanh lam bắn về phía Thạch Xanh. Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, không ngờ Từ Tương Tương nói động thủ liền động thủ, không có dấu hiệu nào, ngọn lửa màu xanh lam kia đến hay lắm nhanh, Thạch Xanh không kịp né tránh, theo bản năng giơ hai tay lên chống đối hỏa diễm, một cách tự nhiên sử dụng phệ hỏa thiên phú, đem ngọn lửa màu xanh lam hết mức thôn phệ. Từ Tương Tương trên mặt có vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng ồ một tiếng, Thạch Xanh thôn phệ ngọn lửa màu xanh lam, cùng bạo linh hỏa năng lượng tràn ngập toàn thân, không cách nào phát tiết, hầu như đem hắn căng nước. Thoáng qua trong lúc đó, Thạch Xanh thân thể càng ngày càng trướng, cả người làm quang mơ hồ, da thịt hơi rạn nứt, dường như sắp nổ tung giống như vậy, để Thạch Xanh thống khổ không thể tả. Từ Tương Tương đối thực hỏa tộc phệ hỏa thiên phú hơi có nghe thấy, chỉ là biết rất ít, không biết đúng hay không phải làm ra tay giúp đỡ, nhất thời do dự không quyết định. Bước ngoặt sinh tử, Thạch Xanh cầu sinh ý chí cực kỳ mãnh liệt, cắn răng khổ chống đỡ, này cuồng bạo năng lượng nếu không thể khống chế, không cách nào phát tiết, vậy thì đưa nó hấp thu, triệt để tiêu hóa hết. Cho ta hấp thu. Hấp thu. Thạch Xanh trong mắt chảy ra máu tươi, hai mắt đỏ ngầu, tầm mắt đã mơ hồ không rõ, mơ mơ hồ hồ giữa, thân thể bỗng nhiên sinh ra một luồng lớn lao sức hút, dường như bọt biển hấp nước như thế, đem hết thể cuồng bạo năng lượng, hết mức hấp thu, hóa thành từng cái quan điểm, rót vào Thạch Xanh gân cốt bắp thịt. Thạch Xanh có thể rõ ràng cảm giác được những điểm sáng này ở cường hóa thân thể của hắn. Thật lâu, hết thể năng lượng đều bị Thạch Xanh hấp thu, Thạch Xanh thân thể cũng khôi phục bình thường, cũng đã lui đầu đầy mồ hôi, thở hững hộc. Hắn ở trước quỷ môn quan đi một lượt, ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hai mắt tràn đầy sát khí, nhìn thẳng Từ Tương Tương, lạnh lùng nghiêm nghị nói: các hạ động tác này ý gì? Từ Tương Tương đáy lòng phát lạnh, không ngờ được Thạch Xanh ánh mắt dĩ nhiên đáng sợ như thế, lập tức cười nhạt, đem Thạch Xanh sát khí tiêu tán thành vô hình, nói: Thạch công tử bất giận, thiếp thân chỉ là muốn thăm dò tôn giá phệ hỏa thiên phú, chỉ có thực hỏa tộc thượng thừa huyết thống mới có thể thôn phệ linh hỏa, công tử có thể đem thiếp thân lam ảnh hỏa thôn phệ, nói rõ công tử tất là thực hỏa tộc hạt nhân, tộc nhân không thể nghi ngờ. Thạch Xanh sát khí không giảm, lạnh lùng nói: nếu ta không phải thực hỏa tộc người, chẳng phải bị ngươi tiêu chết? Từ Tương Tương cười nói: nếu như công tử không phải thực hỏa tộc người, thời khắc sống còn, thiếp thân thì sẽ thu tay lại, chắc chắn sẽ không thương tôn giá mảy may, chỉ là thiếp thân cũng không ngờ tới, công tử càng lợi hại như vậy, một hơi thôn phệ thiếp thân một phương lam ảnh hỏa, thiếp thân không ứng phó kịp, muốn thu tay lại dĩ nhiên chậm, lui công tử bị khổ, thiếp thân vạn phần băn khoăn, này xương cho công tử nhận lỗi, chỗ đắc tội, vọng công tử bao dung chớ trách. Dứt lời đứng dậy liễm nhẫm thi lễ, xin lỗi tâm ý vô cùng thành khẩn. Từ Tương Tương là tu vi gì? Thạch Xanh cảm ứng không ra, chỉ biết là nữ tử này mang đến cho hắn một cảm giác, so với Mạc Tiếu Trần còn muốn đáng sợ nhiều lắm, coi như không đến thông huyền cảnh, sợ cũng cách nhau không xa, lấy nàng tu vi như thế, lại là Ngân Nguyệt Thương hội tổng quản bực này thân phận, có thể hạ mình hô quý, hướng về Thạch Xanh một cái nho nhỏ nhập áo cảnh thiếu niên chấp lễ xin lỗi, thực là vạn phần đáng quý. Từ Tương Tương cũng không làm hại tâm ý, mà lại thành khẩn xin lỗi, Thạch Xanh trong lòng khí tiêu hơn nữa, nói Tử Di vừa không làm hại tâm ý, Thạch Xanh sao dám trách móc. Đa tạ công tử. Từ Tương Tương đứng dậy liền tòa, khẽ mỉm cười, nói: việc đã đến nước này, công tử dù sao cũng nên thừa nhận chính mình là Xích Liệt bộ hạt nhân tộc nhân chứ. Thạch Xanh sắc mặt lúng túng, trong lòng một trận phát khổ, này nên nói như thế nào? Nói hắn tuy có phệ hỏa thiên phú, cũng không phải thực hỏa tộc người, nói hắn nắm giữ đại lượng Xích Liệt viêm, là bởi vì chính mình chính là Xích Liệt viêm mồi lửa, mà không phải chiếm được Xích Liệt bộ. Những này có thể nói. Nói ra Từ Tương Tương có thể tin. Lúng túng một trận, Thạch Xanh vội ho một tiếng, nói: vừa bị Từ Di nhìn thấu, tại hạ cũng sẽ không ẩn giấu, không biết Từ Di có chuyện gì quan trọng thương lượng. Từ Tương Tương nói: thực không dám giấu giếm, tệ cung có cọc cực đại sự quan trọng hơn, cần mời quý tộc giúp đỡ. Thạch Xanh nói: không biết là cái gì chuyện khẩn yếu. Từ Tương Tương hơi chìm xuống mặt, nói: tệ cung bởi vì một chút duyên cớ, cần tiến vào quỷ vụ trạch ma tâm động, nếu muốn thông qua quỷ vụ trạch thực tâm quỷ vụ đoạn đường, không phải có quý tộc hai đại trí bảo một trong chấn thần đăng không thể, vì lẽ đó tiếp thân muốn mời công tử hỗ trợ nói hạng, tệ cung tất có thâm tạng. Quỷ vụ trạch ma tâm động đại danh, Thạch Xanh sớm có nghe thấy, đây chính là trong truyền thuyết khai dương vực chín đại tử địa một trong, hung hiểm tuyệt luân, coi như là thông huyền cảnh đại năng giả tiến vào, cũng rất ít có thể sống đi ra. Này Ngân Nguyệt Cung vì sao phải dám mạo hiểm kỳ hiểm, tiến vào ma tâm động? Chín đại tử địa uy danh sự khủng bố, coi như là thông huyền cảnh đại năng giả cũng sẽ nghe đến đã biến sắc. Dù là như vậy, nhưng có thật nhiều cường giả muốn đi ma tâm động tầm bảo. Dù sao người chết vì tiền, chim chết vì ăn, oán linh triệu trạch nơi như thế này, mạng người quá không đáng tiền. Hàng năm đều có thật nhiều võ giả đi tới quỷ vụ trạch, nhưng có thể may mắn thông qua thực tâm quỷ vụ, nhưng không kịp một thành, có thể sống đi ra, càng là bách không kịp một. Xích Liệt bộ hai đại trí bảo một trong chấn thần đăng, chính là thực tâm quỷ vụ khắc tinh, chấn thần đăng đến mức thực tâm quỷ vụ hoàn toàn lùi tán, Ngân Nguyệt Cung muốn đi vào ma tâm động, trước hết thông qua thực tâm quỷ vụ đoạn đường, là lấy Ngân Nguyệt Cung mới muốn mượn Xích Liệt bộ chấn thần đăng dùng một lát. Xích Liệt thuộc cấp chấn thần đăng tôn sùng là trí bảo, đương nhiên không chịu dễ dàng cho bên ngoài mượn. Ngân Nguyệt Cung trước sau 7 lần phái ra sứ giả đi tới Xích Liệt bộ vay đèn, mở ra bảng giá một lần cao hơn một lần, mỗi lần đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, liền Xích Liệt bộ trưởng lão đều không thấy một cái. Xích Liệt bộ chính là thực hỏa tộc một cái đại bộ lạc, căn bản không đem Ngân Nguyệt Cung để ở trong mắt. Ngân Nguyệt Cung bất đắc dĩ, đang chờ lần thứ 8 phái ra sứ giả, đem bảng giá lại nâng lên gấp đôi, may mắn thế nào, đúng lúc gặp Thạch Xanh đến đây Ngân Nguyệt Thương hội bán đấu giá Xích Liệt viêm, một lần lấy ra 30 phương Xích Liệt viêm, Từ Tương Tương lập tức suy đoán Thạch Xanh chính là Xích Liệt bộ hạt nhân tộc nhân, là lấy cật lực hướng về Thạch Xanh lấy lòng, muốn mời Thạch Xanh ở giữa nói hạng, giúp Ngân Nguyệt Cung vay đến chấn thần đăng. Thạch Xanh nghe Từ Tương Tương nói xong nguyên nhân, nhất thời vô cùng đau đầu, hắn thân phận này chỉ do làm bộ, đừng nói là Xích Liệt bộ hạt nhân tộc nhân, căn bản liền Xích Liệt bộ phổ thông tộc nhân đều không tính, có cái gì mặt mũi có thể giúp Ngân Nguyệt Cung nói hạng, vay đến Xích Liệt bộ hai đại trí bảo một trong. Việc này quá cũng khó làm, phải nghĩ biện pháp đẩy đi. Thạch Xanh nhắm mắt nói, từ gì, ngươi có chỗ không biết, ta tuy có thể lấy được không ít xích liệt viêm, kỳ thực ở xích liệt, ở trong tộc cũng không địa vị, lời của ta nói, không có cái gì phân lượng, chuyện này, ta là coi là thật thương mà không giúp được gì. Từ Tương Tương thấy Thạch Xanh biểu hiện lúng túng, nói chuyện không hề chắc khí, không khỏi tâm trạng khả nghi, xích liệt bộ người nắm quyền đại thể đều là họ kép, chưa từng nghe nói Thạch họ đại chi, nhưng là, cái này Thạch Xanh nếu không có xích liệt bộ hạt nhân tộc nhân, có thể nào một lần lấy ra 30 phương xích liệt viêm. Đông nhiên trong lòng hơi động, đúng rồi, cái này Thạch Xanh quá nửa là vị nào xích liệt bộ quý nhân con thứ, hoặc là con riêng, chẳng trách hắn ăn nói nói quanh co, nói không tỉ mỉ, nhưng là duyên cớ này. Chương 6, đại nhân tỉnh, thượng. Từ Tương Tương càng nghĩ càng là chắc chắc, trong lòng một trận thất vọng, cười khổ một tiếng, nói nếu Thạch công tử lực có chưa đãi, thiếp thân cũng không dám làm người khác khó chịu. Nói lấy ra vài tờ kim sao, nói nơi này là 3000 kim tệ, tính xin công tử vui lòng nhận, xem như là tệ cùng chỉ hoãn tôn giá canh giờ nhận lỗi. Thạch Xanh lắc đầu nói không có công không nhận lộc, này 3000 kim tệ ta sẽ không thu, Từ Di xin mời thu hồi đi. Từ Tương Tương tuy biết Thạch Xanh không cách nào hỗ trợ nói hạng, trong lòng dù sao nhưng suy đoán Thạch Xanh cùng xích liệt bộ quý nhân có liên quan, là lấy vẫn cứ muốn hướng về Thạch Xanh lấy lòng, kiên trì muốn Thạch Xanh nhận lấy. Thạch Xanh được Long Thi giáo dục, biết rõ nợ ơn khó trả nhất, dù như thế nào cũng không muốn không duyên cớ bị người thi huệ, này 3000 kim tệ hắn làm sao cũng không chịu thu, đẩy tới đẩy lui, Thạch Xanh nghĩ đến một cái biện pháp, coi như kiếm ân tình, cũng phải kiếm một cái hữu dụng nhất ân tình, nói Từ Di, này 3000 kim tại hạ là chắc chắn sẽ không thu, thế nhưng, mặt khác có một việc, muốn mời Từ Di hỗ trợ. Từ Tương Tương cỡ nào khôn khéo, vừa nghe xong liền tức rõ ràng Thạch Xanh dụ ý, thu hồi kim sao, khẽ mỉm cười, nói công tử cứ nói đừng ngại, thiếp thân tự tất làm hết sức. Thạch Xanh nói không biết quý thương hội có thể có thuộc tính kim cấp 2 linh thảo. Từ Tương Tương nói tự nhiên có, công tử muốn bao nhiêu? Thạch Xanh qua loa tính toán, chính mình từ nhập áo sơ kỳ tu luyện tới nhập áo đỉnh phong, khoảng chừng cần 300 cây linh thảo, liền nhân tiện nói 300 cây khoảng chừng. Từ Tương Tương nói việc nhỏ một việc, công tử sau đó, thiếp thân này liền an bài xong xuôi. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói Từ Di chấm đã. Nói lấy ra một lam nhất bạch hai tấm danh sách, nói còn có này hai tấm danh sách thượng vật liệu, tương phiền Từ Di mỗi dạng chuẩn bị 5 phần, cùng linh thảo cùng nhau kết toán. Từ Tương Tương tiếp nhận vừa nhìn, lấy làm kinh hãi, cái kia màu trắng danh sách ngược lại cũng thôi, này màu xanh lam danh sách thượng vật liệu, rõ ràng là linh cấp tuyệt phẩm khế binh rèn đúc vật liệu. Linh cấp tuyệt phẩm khế binh, nhưng là phải cấp 2 đúc kiếm sư mới có thể rèn đúc. Này Thạch Xanh lai lịch quả nhiên không đơn giản. Từ Tương Tương nói thứ thiếp thân mạ muội, xin hỏi công tử nhưng là đúc kiếm sư. Thạch Xanh hơi chần chờ, tùy tiện nói không sai, ta đúc kiếm thuật vừa mới nhập môn, xem như là cấp 1 đúc kiếm sư. Màu trắng danh sách thượng vật liệu là linh cấp trung phẩm khế binh đúc tài, hơn nữa Thạch Xanh đăng ký quá 15 chuôi thành bộ linh kiếm. Từ Tương Tương dù là ngu ngốc đến mấy, cũng nên đoán được Thạch Xanh là tên cấp 1 đúc kiếm sư. Từ Tương Tương nói thế, nhưng tấm này màu xanh lam danh sách. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói đây là cùng tại hạ cùng đi vị trưởng bối kia cần thiết. Từ Tương Tương giật mình nói lao ra tử kia là cấp 2 đúc kiếm sư. Thạch Xanh khẽ bước cằm, Từ Tương Tương nói công tử sao không nói sớm, vậy cũng coi là thật thất lễ. Nói đứng dậy, nói công tử kính xin hơi ngồi, thiếp thân này liền tự mình đi sắp xếp. Dứt lời vội vội vàng vàng đi ra ốc đi. Thạch Xanh biết nói Từ Tương Tương tất là tự mình đi hướng về Thiết Đại Hải nhận lỗi. Không khỏi trong lòng ám đạo đúc thân phận của kiếm sư quả nhiên vô cùng cao quý, thiết công chỉ là vừa trở thành cấp 2 đúc kiếm sư, liền có thể để này Ngân Nguyệt Thương hội chủ quản như vậy tôn trọng. Kỳ thực cấp 2 đúc kiếm sư trong lúc đó chênh lệch rất lớn, Thiết Đại Hải vừa đạt đến cấp 2, nhiều nhất cũng là rèn đúc linh cấp tuyệt phẩm khế binh, nhưng là một ít hàng đầu cấp 2 đúc kiếm sư, thậm chí có thể rèn đúc huyền cấp khế binh. Huyền cấp khế binh, dù là thông huyền cảnh cường giả, cũng sẽ đỏ mắt nóng lòng, Từ Tương Tương không biết Thiết Đại Hải chính là cương vừa tiến vào cấp 2, đương nhiên phải lễ đại rất nhiều. Không lâu, Từ Tương Tương đi vào nhà đá, đem một viên giới thạch giao cho Thạch Xanh, nói này viên giới trong đá dù là công tử cần thiết vật liệu cùng linh thảo, 300 cây thuộc tính kim cấp 2 linh thảo 9000 kim, 5 phần linh cấp trung phẩm khế binh đúc tài 2000 kim, 5 phần linh cấp tuyệt phẩm khế binh đúc tài 3 vạn kim, tổng cộng 41,000 kim. Dừng một chút lại nói tệ cung trì hoãn công tử cùng Thiết đại sư không ít canh giờ, vô cùng băn khoăn, cái kia 1000 kim số lẻ liền trực tiếp lấy xuống, xem như là tệ cung hướng về hai vị nhận lỗi, tính xin công tử không được chối từ. Nếu là khiếm ân tình, khiếm nhiều khiếm thiếu đều là khiếm. Thạch Xanh cũng không phải là lập dị người, khẽ mỉm cười, nói Từ Di khách khí như thế, Thạch Xanh từ chối thì bất kính, vậy thì sinh bị. Nói đem giới thạch thu vào trong lòng, nói ngày sau Từ Di nếu có dặn dò, nhưng vì là tại hạ lực có khả năng lực, tất không chối từ. Từ Tương Tương cười nói công tử thẳng thắn sảng khoái, thẳng thắn, chính là tính tình trong người, đến quân này nặng, thiếp thân minh cảm với tâm. Dứt lời tống Thạch Xanh ra nhà đá, đi tới một gian hoa lệ phòng khách, Thiết Đại Hải từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu. Thạch Xanh cùng Thiết Đại Hải cáo biệt Từ Tương Tương, đi ra Ngân Nguyệt Thương hội, trở lại chỗ ở khách sạn. Hà Tú Tú ba người còn chưa trở về, Thiết Đại Hải hỏi A Xanh, Ngân Nguyệt Thương hội chủ quản tìm ngươi đi làm cái gì? Thạch Xanh cười nói không chuyện gì, một ít hiểu lầm, không nói cái này, Thiết công, ta cho ngươi xem một vài thứ. Dứt lời từ giới trong đá lấy ra linh cấp tuyệt phẩm khế binh đúc tài, chất đống ở trong phòng, Thiết Đại Hải trố mắt ngoác mồm, hoàn toàn cả kinh sức sở, một lát phương ha ha nói A Xanh, những thứ này, những này đúc tài, ngươi, ngươi từ đâu chiếm được? Thạch Xanh nói Thiết công yên tâm, những này đúc tài không phải thâu không phải cướp, đều là ta từ Ngân Nguyệt Thương hội mua.
mua.
Thiết Đại Hải càng là giật mình, nói những này đúc tài ít nói cũng phải mười mấy vạn kim tệ, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy?
Mười mấy vạn kim tệ.
Lúc này đến phiên Thạch Xanh giật nảy cả mình, làm sao có khả năng? Ta rõ ràng chỉ bỏ ra 3 vạn kim tệ. Lời còn chưa dứt, Thạch Xanh liền tức rõ ràng, này tất là từ Tương Tương tặng ân tình của hắn, nguyên lai không chỉ có cái kia 1000 kim là số lẻ, liền cái kia 4 vạn kim đều chỉ là số lẻ. Từ Tương Tương là cố ý đem tổng giá trị toán vì là 4 vạn kim, ở Thạch Xanh chịu đựng phạm vi trong vòng, làm cho Thạch Xanh sẽ không từ chối người hảo ý. Thạch Xanh vội vã coi giới trong đá vật phẩm, mới phát hiện cấp 2 linh thảo không phải 300 cây, mà là 500 cây, hai bộ đúc tài cũng không phải mỗi dạng 5 phần, mà là mỗi dạng 6 phần, chiếu Thiết Đại Hải tính toán, tổng giá trị nên ở 20 vạn kim khoảng chừng, từ Tương Tương nhưng chỉ lấy Thạch Xanh 4 vạn kim. Không nói những khác, liền này phụ tặng giới thạch, bên trong không gian chi lớn, vừa xa Thạch Xanh trước đây sử dụng giới thạch, ít nói cũng chỉ 1 vạn kim tệ, tuy rằng Thạch Xanh biết rõ từ Tương Tương có khác sở cầu, chính là hướng về hắn lấy lòng, trong lòng cũng không khỏi một trận cảm kích. Từ đầu tới đuôi, từ Tương Tương không có tiết lộ nửa điểm, không để Thạch Xanh có chút làm khó dễ, bực này khuynh lực lôi kéo thành ý, Thạch Xanh thực sự mình cảm ngũ tạng, phần này ân tình thật đúng là khiếm đến lớn hơn. Cũng không biết Ngân Nguyệt cung đến cùng có chuyện gì quan trọng, muốn đi vào Ma Tâm động, vẹn vẹn là vì lôi kéo chính mình, một cái hay là khả năng xích liệt bộ hạt nhân tộc nhân, liền tiêu tốn to lớn như thế tác phẩm. Dù như thế nào, phần này ân tình, Thạch Xanh là chân tâm ghi nhớ. Thiết Đại Hải than thở A Xanh, ngươi đều là cao thâm khó dò, để Thiết Công càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Thạch Xanh nói Thiết Công, ta có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, không thể cùng ngươi nói rõ rõ bạch, thật không phải với. Thiết Đại Hải nói thôi, ngươi luôn có chính mình chủ trương, Thiết Công tin được ngươi. Thiết Đại Hải nhìn thành đống đúc tài, đánh trong đáy lòng cảm thấy vui mừng kích động, từ khi hắn trở thành cấp 2 đúc kiếm sư tới nay, tha thiết ước mơ dù là rèn đúc một thanh linh cấp tuyệt phẩm khế binh, nhưng đáng tiếc đúc tài thực sự quá đắt, Thiết Đại Hải xoay sở không đồng đều, trong lòng vẫn vô cùng tiếc nuối, hiện tại được rồi, 6 phân đúc tài, đầy đủ hắn thử nghiệm 6 lần. Có thể nói rất nhiều tỷ lệ rèn đúc ra linh cấp tuyệt phẩm khế binh. Chương 6, đại nhân tỉnh, hạ. Thiết Đại Hải cũng có giới thạch, Thạch Xanh liền đem đống lớn đúc tài đều thu vào Thiết Đại Hải giới trong đá, Thiết Đại Hải cầm giới thạch, kích động đến tay đều có chút run rẩy, cũng không giống Thạch Xanh khách khí, thu cẩn thận giới thạch, cười đến không ngậm mồm vào được, nói đợi ta đúc thành linh cấp tuyệt phẩm khế binh, ít nói cũng có thể bán thượng 20, 30 vạn kim tệ, cả gốc lẫn lãi đem tiền kiếm về. Thạch Xanh thấy Thiết Đại Hải như vậy cao hứng, trong lòng cũng tự vui mừng, cười nói lấy Thiết Công tài nghệ, linh cấp tuyệt phẩm khế binh, tất là bắt vào tay. Thiết Đại Hải thoải mái cười to, nói chờ Tú Tú bọn họ trở về, chúng ta lập tức khởi hành về bộ lạc. Thạch Xanh cũng đang có ý này, khẽ mỉm cười, nói một tiếng được, dựa theo Lượng Sinh Kinh, trong ghi chép, sử dụng Thạch Xanh mua những tài liệu kia, có thể đem Lượng Sinh kiếm cấp bậc từ linh cấp hạ phẩm tăng lên đến linh cấp trung phẩm. Thạch Xanh không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút, như đem Lượng Sinh kiếm tăng lên đến linh cấp trung phẩm, sẽ là cái gì răng rớp. Thiết Đại Hải nói đúng rồi, A Xanh, ta vừa nãy xem qua ngươi mua mặt khác 5 bộ đúc tài, tựa hồ là dùng để rèn đúc linh cấp trung phẩm khế binh, nhưng là vật liệu tựa hồ không đúng. Thiết Đại Hải dạy cho Thạch Xanh khế binh phương pháp phối chế, tổng cộng có 11 loại, 5 loại linh cấp hạ phẩm, 3 loại linh cấp trung phẩm, 2 loại linh cấp thượng phẩm, 1 loại linh cấp tuyệt phẩm, chính là Thiết Đại Hải suốt đời thu thập hết thể khế binh phương pháp phối chế, tất cả đều truyền thụ cho Thạch Xanh, nhưng là cái kia 5 bộ vật liệu cũng không thuộc về với này 11 loại phương pháp phối chế bất luận một loại nào. Thạch Xanh cười hì hì, nói Thiết Công yên tâm, ta tự có dự định. Thiết Đại Hải thấy Thạch Xanh lại giả vờ thần bí, không khỏi lắc đầu cười nói ngươi đứa nhỏ này, bí mật coi là thật không ít. Hai người trong khi nói chuyện, Hà Tú Tú ba người đã mua xong hàng hóa trở lại khách sạn, nhấc theo đại túi bọc nhỏ, trên lưng cong lấy cái sọt, nhìn đều rắc vất vả. Thạch Xanh cùng Thiết Đại Hải vội vàng tiến lên hỗ trợ, ba chân bốn cẳng đem hàng hóa đối đầu xe ngựa. Thạch Xanh hướng Hà Tú Tú vây vây tay, ra hiệu người vừa nói chuyện. Hà Tú Tú không rõ vì sao, theo Thạch Xanh đi tới yên lặng nơi. Thạch Xanh lấy ra chính mình trước đây dùng cái kia giới thạch, giao cho Hà Tú Tú, nói Tú Tú, này viên giới thạch cho ngươi, sau đó ngươi trở ra mua đồ, liền không cần phiền phức như vậy. Hà Tú Tú tuổi tuy nhỏ, kiến thức nhưng rộng, biết đạo giới thạch là vật gì, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói giới thạch, ngươi tại sao có thể có giới thạch? Một viên giới thạch, chí ít cũng chỉ đến mấy chục kim, ngươi coi là thật cho ta? Nói khoát tay háo một cái, nói không được, ta không thể nhận, quá quý trọng. Thạch Xanh đem giới thạch nhét vào Hà Tú Tú trong tay, cười nói ngươi liền cầm đi, chỉ là mấy chục kim. Nói đến chỗ này, Thạch Xanh ra mặt nóng lên, tuy nói đôi hắn hôm nay mà nói, mấy chục kim xác thực không coi là cái gì, bất quá ở Ngân Nguyệt Thương Hội tiêu tốn một số lớn chi tiêu sau khi, Thạch Xanh còn lại kim tệ cũng chỉ có mấy chục kim, nói không đem mấy chục kim để ở trong mắt, khó tránh khỏi có chút không đủ sức lực. Thạch Xanh vội ho một tiếng, nói chung, ngươi liền nhận lấy đi, quý giá đến đâu ta cũng không dùng tới, ta có càng tốt hơn. Còn có càng tốt hơn. Hà Tú Tú nghi ngờ không thôi, nói A Xanh, ngươi chỗ nào đến tiền? Ngươi sẽ không phải là thâu chứ? Thạch Xanh nói ngươi xem ta là người như vậy sao? Ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ, ta cam đoan với ngươi, này giới thạch không phải thâu không phải cướp, lai lịch quang. Nói đến chỗ này, Thạch Xanh lại là một trận nghẹn lời, cái này giới thạch chính là hắn từ Lang Yêu nơi đó chiếm được, lúc đó Lang Nha dĩ nhiên bỏ mình, nhưng này dù sao cũng là Lang Yêu di vật, muốn nói lai lịch, vẫn đúng là không thể nói là quang minh chính đại. Hà Tú Tú hỏi lai lịch làm sao? Thạch Xanh nói lai lịch không xấu, ngươi làm sao quá đa nghi, ngươi không muốn trả lại ta dù là.
Muốn, muốn.
Ta làm sao không được. Hà Tú Tú bận bịu lui lại một bước, đem giới thạch thu vào trong lồng ngực, rất sợ Thạch Xanh thu hồi. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói được rồi, chúng ta trở về đi thôi, Thiết Công nói rồi, một lúc liền khởi hành về bộ lạc.
Như thế gấp.
Hà Tú Tú lấy làm kinh hãi, Thạch Xanh tầng tầng gật gật đầu, nói gấp, hết sức khẩn cấp, đi nhanh đi. Không chỉ có Thiết Đại Hải gấp, Thạch Xanh cũng gấp trở lại tăng lên lưỡng sinh kiếm cấp bậc đây. Rất nhanh, năm người cưỡi xe ngựa, chạy khỏi Không Đinh Thành, cực tốc hướng về Lang Nha bộ lạc chạy về. Ven đường Hà Tú Tú vốn là còn rất nhiều thứ muốn mua, bị Thạch Xanh thúc một chút lại thúc, chỉ được tùy tiện kiếm một chút, nếu không là thu rồi Thạch Xanh giới thạch, người đã sớm nên cùng Thạch Xanh xảo mở ra, dù sao ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, Hà Tú Tú đối cái kia giới thạch yêu thích không buông tay, chính đang cao hứng trên đầu, cũng là không cùng Thạch Xanh tính. Toán. Không mấy ngày nữa, năm người liền chạy về Lang Nha bộ lạc vị trí Tung Lũng, cách làng còn có 20, 30 dặm đường, Thạch Xanh nhìn một chút Hà Tú Tú, nói Tú Tú, ngươi còn không thay y phục thường, dự định ăn mặc này thân y phục rực rỡ vào thôn sao? Hà Tú Tú chính cầm giới thạch nhìn chung quanh, nghe vậy ai nha một tiếng, nói suýt nữa đã quên, cha, nhanh đỗ xe, ta xuống thay y phục thường. Hà Đại Bưu nghe vậy dừng lại xe ngựa, Hà Tú Tú cầm áo tang, chạy vào trong rừng cây thay đổi quần áo, lại trở lại trên xe, Thạch Xanh nói Tú Tú, ngươi liền như vậy thích mặc tươi đẹp quần áo sao? Hà Tú Tú trắng Thạch Xanh một chút, một bên chồng chất quần áo, vừa nói ngươi biết cái gì?
Ta đi mua đồ, đại biểu chính là chúng ta Lang Nha bộ lạc mặt mũi, cũng không thể có vẻ quá keo kiệt chứ.
Lại nói, hiện tại người đều là mắt chó coi thường người khác, không mặc ngăn nắp một ít, những tiểu thương đó đều xem thường ngươi, sẽ không cho ngươi hảo hàng hóa.
Thì ra là như vậy.
Thạch Xanh bừng tỉnh, cười nói ngươi đúng là rất tỉ mỉ. Hà Tú Tú cười đắc ý, nói ngươi ngày thứ nhất nhận thức ta sao? Hai người chính nói giỡn, chợt nghe Hà Đại Bưu ồ một tiếng, theo kêu lớn Lao Tường, Lao Tường, là ngươi sao? Mọi người đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy cách đó không xa nằm một cái áo tang hán tử. Hà Đại Bưu nhảy xuống xe ngựa, đi lên phía trước, đem người nâng dậy đến vừa nhìn, quả nhiên là Lang Nha bộ lạc tộc dân Tương Nghiệp. Nâng dậy Tương Nghiệp, Hà Đại Bưu lấy làm kinh hãi, nhưng thấy Tương Nghiệp ngực một đạo dài hai thước vết thương, từ vai trái vẫn hoa đến hữu khố, hầu như đem hắn phách làm hai nửa, máu tươi ngưng tụ, từ lâu chết đã lâu.
Chuyện gì?
Thiết Đại Hải theo đi tới, một chút nhìn thấy Tương Nghiệp thi thể, cũng là lấy làm kinh hãi, nói chuyện gì xảy ra?
Tiểu Tương làm sao sẽ chết ở chỗ này?
Thạch Xanh cùng Hà Tú Tú còn có A Sửu cũng đi tới, nhìn thấy Tương Nghiệp đầy người máu tươi, tráng lưu một chỗ, vô cùng dọa người, A Sửu sợ đến sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa phun ra ngoài, Hà Tú Tú cũng rắc một trận buồn nôn, không dám nhìn nữa, lôi kéo A Sửu trở lại trên xe. Hà Đại Bưu tính toán một chút thời gian, trong lòng đột nhiên chìm xuống, nói không được, ngày hôm nay là Lao Tương phụ trách canh gác. Thiết Đại Hải biến sắc mặt, nói mau trở lại thôn. Hà Đại Bưu gật gật đầu, thả xuống Tương Nghiệp thi thể, mấy người cấp tốc trở lại xe ngựa, chút nào cũng không trì hoãn, hướng về Lang Nha thôn bay nhanh. Thạch Xanh thấy Hà Đại Bưu mãn mặt lo lắng, Thiết Đại Hải vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng biết tất có đại sự phát sinh, không khỏi hỏi Thiết Công, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiết Đại Hải hơi chần chờ, nói chỉ sợ là Phù Sơn bộ đánh tới rồi. Thạch Xanh nghe vậy, cũng là biến sắc mặt, Phù Sơn bộ lạc chính là so với Lang Nha bộ cường đại hơn nhiều bộ lạc, đã sớm mơ ước Lang Nha bộ thổ địa cùng nhân khẩu, muốn đem Lang Nha bộ chiếm đoạt, từng nhiều lần phái người tấn công Lang Nha bộ, đều bị Lang Nha bộ tộc dân ỷ vào Thiết Đại Hải tạo nên tinh xảo binh khí, dựa vào địa thế chi lợi chống đối hạ xuống. Nhưng mà, lúc trước tấn công Lang Nha bộ chỉ là Phù Sơn bộ lạc một cái phân bộ lạc, chân chính Phù Sơn bộ lạc tổng bộ, so với Lang Nha bộ lạc cường đại hơn nhiều, căn bản không phải nho nhỏ Lang Nha bộ lạc có thể chống lại, cũng không biết lúc này Phù Sơn bộ lạc phái bao nhiêu người đến tấn công. Mỗi lần cùng Phù Sơn bộ lạc nhân mã giao chiến, Lang Nha bộ đều tổn thất nặng nề, Thiết Đại Hải cùng Hà Đại Bưu trong lòng tự nhiên vô cùng gấp quá, Hà Tú Tú cũng là mãn mặt lo lắng, ôm run lẩy bẩy A Sửu, không được can đuổi. Rất nhanh, Lang Nha thôn thấy ở xa xa, ngoài thôn ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đen tràn ngập, tiếng la giết xa xa truyền đến, Hà Đại Bưu gấp giọng mắng mẹ nhà hắn. Phù Sơn bộ cầu tạp trùng ở phóng hỏa thiêu thôn, nói nhảy xuống xe ngựa, nói ta đi hỗ trợ, Thiết Lão, ngươi mang mấy tiểu bối trước tiên trốn đi đi. Thiết Đại Hải lắc lắc đầu, nói Đại Bưu, luận thực lực, Lao Phu ở trong thôn có thể xếp tới 10 vị trí đầu, ngoại địch xâm lấn, Lao Phu ha có thể không đếm xỉa đến. Quay đầu đối Thạch Xanh nói A Xanh, ngươi mang Tú Tú cùng A Sửu ẩn đi, ta cùng Đại Bưu đi trợ giúp tộc dân nên địch. Thiết Lão, ngươi. Hà Đại Bưu còn chờ khuyên nữa, Thiết Đại Hải nguyết hắn một cái, nói rông dài cái gì, đi mau. Dứt lời bước nhanh hướng Lang Nha thôn chạy đi. Hà Đại Bưu chỉ được câm miệng, thả người đổi tới. Lang Nha bộ nhân khẩu không nhiều, vệ binh tự nhiên rất ít, chỉ hơn ngàn tên, ngoại địch xâm lấn thời gian, tuy là toàn dân đều binh, nhưng chủ yếu sức chiến đấu vẫn là này hơn ngàn tên vệ binh. Lang Nha bộ binh chế rất đơn giản, thống soái tối cao vì là tổng đội trưởng, hạ 5 tên đại đội trưởng, mỗi cái đại đội trưởng hạ có 5 tên trung đội trưởng, mỗi cái trung đội trưởng hạ có 5 tên tiểu đội trưởng, Hà Đại Bưu chính là 5 cái đại đội trưởng một trong, trong ngày thường chuyên trách bảo vệ Thiết Đại Hải, ngoại tộc xâm lấn thì mới sẽ chỉ huy vệ đội. Hà Đại Bưu tu vi chính là nhập áo tầng 10, Thiết Đại Hải vì là nhập áo tầng 12, tuy nói Thiết Đại Hải tu vi cao hơn Hà Đại Bưu ra 2 tầng, nhưng Thiết Đại Hải tuổi tác đã cao, luận chiến đấu thực lực, chung quy là không bằng chính trực tráng niên Hà Đại Bưu. Nhìn theo Hà Đại Bưu cùng Thiết Đại Hải rời đi, Thạch Xanh đem xe ngựa cản nhập bên trong vùng rừng rậm, mang theo Hà Tú Tú cùng A Sửu tìm kiếm địa trốn, để tránh khỏi bị Phù Sơn bộ nhân mã phát hiện. Thạch Xanh đem Hà Tú Tú cùng A Sửu thu xếp ở một cái cực kỳ bí mật bên trong hang núi, xoay người liền muốn xuất động. Hà Tú Tú vội hỏi A Xanh:
"Ngươi đi đâu vậy?" Thạch Xanh nói: "Ta bây giờ cũng coi như Lang Nha Bộ một tên tộc nhân, bộ tộc gặp nạn, ta há có thể ngồi yên không để ý đến."
Hà Tú Tú vội la lên: "Không được, Phù Sơn bộ nhân mã ở làng bên ngoài nghiêm chính lấy chờ, ngươi như ở trong thôn hỗ trợ thủ ngự vẫn được, bây giờ đi trùng trận, không phải tự sát sao?"
Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói: "Yên tâm, ta sẽ không chết, ngươi chăm sóc tốt A Sửu, ta đi tới."
Dứt lời bước nhanh đi ra sơn động. Hà Tú Tú còn chờ khuyên nữa, Thạch Xanh dĩ nhiên đi xa, tốc độ kia nhanh chóng, Hà Tú Tú chưa từng nhìn thấy.
Chương 7, lực chiến tiểu thừa, thượng.
Thiết Đại Hải cùng Hà Đại Bưu nhanh chóng chạy về Lang Nha thôn, Thiết Đại Hải cầm trong tay trường kiếm, Hà Đại Bưu bưng một thanh trường phủ, tuy rằng không phải khế binh, nhưng cũng là Thiết Đại Hải thân đúc tinh xảo binh khí, hai người nhảy vào Phù Sơn bộ nhân mã trong trận, một đường một tiến, thế như trẻ tre. Phù Sơn bộ nhân mã đại thể đều là sinh linh cảnh võ giả, căn bản không phải Thiết Đại Hải cùng Hà Đại Bưu đối thủ, rất nhanh liền bị Thiết Đại Hải cùng Hà Đại Bưu miễn cưỡng mở một đường máu. Mắt thấy liền mắt chạy về làng, chợt thấy Tà Đâm bên trong tránh ra hai người, đem Thiết Đại Hải cùng Hà Đại Bưu ngăn cản. Hà Đại Bưu nhận ra hai người này chính là Phù Sơn bộ hai cái nhập áo cao thủ, thực lực còn mạnh hơn chính mình ra một đường, bị hai người này ngăn cản, lại nghị xông về thôn đi, nhưng là thiên nan và nan, một người trong đó lạnh lùng nói: "Hà Đại Bưu, ngươi thật lớn đảm, chỉ là hai người cũng dám đến trùng trận, hôm nay không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể."
Hà Đại Bưu cả giận nói: "Các ngươi những này Phù Sơn bộ cẩu tạp chủng, lão tử chết cũng muốn kéo các ngươi chịu tội thay."
Trong khi nói chuyện, trong tay trường phủ mạnh mẽ vung dậy, thế như phong ma, mấy trượng bên trong, cương phong lạnh lẽo, không người có thể gần Hà Đại Bưu thân. Hà Đại Bưu lấy thủ vì là công, một bên điên cuồng vung vẩy trường phủ, một bên hướng về Phù Sơn bộ nhân mã xung đột, trong chốc lát liền có vài tên Phù Sơn bộ binh sĩ đầu một nơi thân một nẻo, chết vào Hà Đại Bưu phủ hạ. Vây nốt Hà Đại Bưu, Phù Sơn bộ nhân mã đều biết, như vậy điên cuồng múa trường phủ, cực kỳ hao tổn chân khí, thế tất nhiên khó có thể lâu dài, chờ Hà Đại Bưu thế một yếu, mọi người liền có thể thừa cơ mà vào, đem Hà Đại Bưu loạn đao phân thây, thế nhưng ở Hà Đại Bưu thế tiến công yếu bất trước đó, thiếu không được cũng bị hắn chém chết mấy chục người. Hà Đại Bưu trường phủ phong múa đều có thể chống đỡ nhất thời, Thiết Đại Hải nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, hắn là đúc kiếm sư, cả ngày chuyên nghiên đúc kiếm thuật, ít tu luyện nguyên chi thể cùng nguyên chi dụng, thực lực vốn là không bằng Hà Đại Bưu, hơn nữa tuổi tác đã cao, binh khí trong tay lại ngắn, thực sự rất khó ứng phó mấy chục người vây công, rất nhanh liền tức bị thương ngã xuống đất. Hà Đại Bưu thấy Thiết Đại Hải ngã xuống đất, trong lòng sốt sắng, hắn Hà Đại Bưu có thể chết, Thiết Đại Hải nhưng là Lang Nha bộ trụ cột, tuyệt đối không thể chết. Trong lúc nguy cấp, Hà Đại Bưu không để ý tự thân an nguy, liều mạng hướng Thiết Đại Hải cướp đi. Đã như thế, phong phủ chi múa lập tức xuất hiện cái hở, bị một tên phủ sơn bộ nhập áo cảnh võ giả thừa cơ mà vào, một kiếm trước ở Hà Đại Bưu trên lưng. Hà Đại Bưu rên lên một tiếng, trở tay một búa, đem sau lưng người đánh lén chém thành hai khúc, đồng thời hai chân đau nhức đều bị phủ sơn bộ binh sĩ trưởng thương đâm trúng, máu chảy ồ ạt. Hà Đại Bưu thân bất do kỷ ngã trên mặt đất, mấy chục chuôi đao thương kiếm kích cùng nhau hướng Hà Đại Bưu giết đi. Hà Đại Bưu tự biết hẳn phải chết, mắt nhắm lại, trong lòng ám đạo thôi. Ồ, món đồ gì?
A, có tiếng kêu thảm thiết khắp cả lên. Hà Đại Bưu mở mắt ra, nhưng thấy bên cạnh đứng thẳng một tên thiếu niên, sống lưng rất như vách núi treo leo, khí thế như mặt trời giữa trưa, thần uy lẫm lẫm, khí khai anh hùng hùng hực, chính là Thạch Xanh đến rồi. Chu vi nằm ở mười mấy tên Phù Sơn bộ binh sĩ, mỗi người trọng thương trên đất, bò không đứng lên, nếu không có Thạch Xanh hạ thủ lưu tình, bọn họ một cái cũng sống không được. Hơn trăm tên Phù Sơn bộ binh sĩ đem Thạch Xanh bao quanh vây nốt, cũng không dám tiến lên tiến công. Vừa mới Thạch Xanh hiện thân thời gian, trong nháy mắt đẩy ngã mười mấy tên binh sĩ, trong đó thậm chí không thiếu nhập áo cảnh cao thủ. Bực này thực lực, thật là đáng sợ rồi. Ai dám tiến lên chịu chết?
A Xanh.
Đúng.
Là ngươi.
Ngươi làm sao?
Hà Đại Bưu trợn mắt ngất ngụm, có nằm mơ cũng chẳng ngờ Thạch Xanh dĩ nhiên lợi hại như vậy.
Ai, ngay cả ta đều nhìn nhầm, không nghĩ tới A Xanh thực lực đáng sợ như thế.
Chợt nghe Thiết Đại Hải than thở, Hà Đại Bưu đảo mắt nhìn lại, quả thực vừa mừng vừa sợ: Thiết lão, ngươi không có chuyện gì?
Quá tốt rồi.
Thiết Đại Hải nói: nhờ có A Xanh cứu ta, không phải vậy ta sớm bị loạn đao chém chết.
Thạch Xanh nói: tình huống nguy cấp, Thiết công, Hà Đại thúc, chúng ta trước về làng.
Dứt lời trước tiên mở đường, Thiết Đại Hải vác lên Hà Đại Bưu, cùng sau lưng Thạch Xanh.
Giờ khắc này, Lang Nha thôn vệ binh đã chú ý tới Thiết Đại Hải ba người, bận điệu phái ra mấy trăm người xếp thành hàng vào mạnh, tiếp ứng Thiết Đại Hải ba người.
Thạch Xanh không muốn giết người, có thể trước mắt tình hình nhưng là không phải địch chết dù là ta vong, không có cái khác lựa chọn, Thạch Xanh cũng không phải là do dự thiếu quyết đoán hạng người, nếu dựa vào bản thân thực lực trước mắt, không làm được thần võ không giết, không đánh mà thắng chi binh, vậy thì đại khai sát giới, mở một đường máu đến.
Lưỡng sinh kiếm ở tay, thiên quân đích dịch.
Thạch Xanh một đường xung đột, dưới tay từng không một hợp chi đem.
Lưỡng sinh kiếm bốn thước hồng nhận đến, hoàn toàn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, giống như mãnh hổ hạ sơn, thế như trẻ tre, căn bản không ai chống đỡ được Thạch Xanh. Từ khi thân bệnh nạn chết rồi, Thạch Xanh biết rõ thế sự vô thường, tính cách càng bổ trợ hơn thủ, cũng thêm ra một phần vẻ quyết tâm, khoan dung không hạ thủ, ra tay không dung tình. Trong chốc lát, chết ở Thạch Xanh dưới kiếm Phù Sơn bộ binh sĩ liền đạt hơn 50 người.
Mắt thấy liền cùng Lang Nha thôn vệ binh hội hợp, đột nhiên một đạo đen kịt ánh kiếm tránh qua, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bùn cát tung tóe, trên đất thình lình xuất hiện một đạo bách dài 10 trượng khe. Hát trong tất cả đều là đoạn chi tàn thi, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, mười mấy tên Lang Nha thôn vệ binh chết không toàn thây. Thạch Xanh hai mắt ngưng lại tiểu thừa cảnh cao thủ. Hà Đại Bưu sắc mặt trắng bệch, Lang Nha thôn mạnh nhất cao thủ, cũng là nhập áo cảnh đỉnh phong, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua công kích đáng sợ như thế, đây căn bản không phải hắn nho nhỏ Lang Nha bộ có thể chống đối, Thiết Đại Hải cũng biết đạo này anh kiếm, tất là tiểu thừa cảnh cao thủ phát ra, trong lòng một trận cay đắng xong. Phù Sơn bộ mấy lần tiến công Lang Nha bộ không có kết quả, rốt cục phái ra tiểu thừa cảnh cao thủ, hiện ra là tình thế bắt buộc, không chỉ có Thiết Đại Hải cùng Hà Đại Bưu, hết thảy Lang Nha bộ lạc tộc dân, trong lòng đều đã tuyệt vọng, không ít người đều nước mắt chảy xuống, bị gồm Thâu bộ lạc, xưa nay đều vô cùng thê thảm, nam giả làm nô, nữ giả làm thiếp, liền tiểu hài nhi cũng phải bị bách thợ khéo, không có bất kỳ tự do, bất kỳ quyền lợi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cùng gia súc không khác nhau gì cả. Thạch Xanh bay đầu nhìn về phía Phù Sơn bộ trong trận một tên ông lão mặc áo đen, vừa mới đen kịt ánh kiếm, dù là người lão giả này phát ra, Thạch Xanh đem Thiết Đại Hải cùng Hà Đại Bưu giao do Lang Nha bộ vệ binh bảo vệ, nói các ngươi về làng thủ ngự, tuyệt đối không nên đi ra. Thiết Đại Hải nói A Xanh, ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ làm loạn, đó là tiểu thừa cảnh cao thủ, ngươi không thể đánh thắng được hắn, đừng kích động đưa mạng. Thạch Xanh ánh mắt lệ mang lóe lên, nói Thiết Công, ngươi yên tâm, mạnh hơn người nọ tiểu thừa cảnh cao thủ, ta đều giết qua, các ngươi mau trở lại làng, chớ bị Lan đến ngộ thương. Dứt lời xoay người hướng Phù Sơn bộ nhân mã đi đến. Thiết Đại Hải hoàn toàn ngây người, Thạch Xanh thực sự quá chấn động, mạnh hơn này tiểu thừa cảnh cao thủ hắn đều giết qua. Phải biết Thiết Đại Hải nhặt được Thạch Xanh thời điểm, Thạch Xanh mới sinh linh cảnh viên mãn. Thiết Đại Hải thở dài, Thạch Xanh trên người bí mật thực sự quá nhiều, một lần lại một lần để hắn khiếp sợ không thôi. Lang Nha bộ vệ binh bảo vệ Thiết Đại Hải cùng Hà Đại Bưu trở về Lang Nha thôn, rút về hết thảy vệ binh, toàn lực cố thủ. Lưỡng Sinh kiếm xích nhận xoay ngang, Thạch Xanh lấy một khi, làm, ngàn, đem chúng Phù Sơn bộ nhân mã ngăn cản, rất có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tư thế, uy phong lẫm lẫm, chúng Phù Sơn bộ binh sĩ khiếp sợ Thạch Xanh lúc trước đáng sợ xung phong, không người dám to gan tiến lên khiêu chiến Thạch Xanh oai vũ. Chương 7, lực chiến tiểu thừa, hạ. Ông lão mặc áo đen ánh mắt lạnh trí, nhìn chăm chú Thạch Xanh, lạnh lùng nói còn nhỏ tuổi, liền có bực này thực lực, ngươi là bộ lạc nào người? Thạch Xanh nhàn nhạt nói đương nhiên là Lang Nha bộ. Ông lão mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, nói hưu nói vượng, chờ lão phu đưa ngươi bắt được, tự có biện pháp để ngươi nói thật. Dứt lời giương tay một đạo kiếm khí màu đen bổ về phía Thạch Xanh. Thạch Xanh mở ra đại diễn phong, khí tức đống nhiên tăng vọt, mấy có thể so với nhập áo cảnh đỉnh phong, trong tay Lượng Sinh kiếm vung lên, một đạo đỏ đậm ánh kiếm điện thiểm mà ra, cùng kiếm khí màu đen đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai đạo ánh kiếm cuồng bạo năng lượng muốn nổ tung lên, hình thành mạnh mẽ mạch sùng, dường như một trận cơn lốc, công lực kém một chút trực tiếp bị hất bay mấy trượng. Hai đạo ánh kiếm trừ khử vô hình, Thạch Xanh cùng ông lão mặc áo đen này giao thủ một cái, dĩ nhiên là lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bất kể là Phù Sơn bộ nhân mã vẫn là Lang Nha bộ tộc dân, mỗi người mục trừng mở miệng, kinh hãi không tên. Thạch Xanh mắt nhìn ông lão mặc áo đen, lạnh lùng nói nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, muốn cầm ta, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Ông lão mặc áo đen cười lạnh một tiếng, nói cản rỡ. Lão phu bất quá sử dụng 5 phần 10 thực lực, hiện tại liền để nhìn lão phu toàn lực. Dứt lời mạnh mẽ một đạo kiếm khí màu đen chém xuống, phát sinh chói hai tiếng xé gió hưởng. Không hổ là tiểu thừa cảnh cường giả một đòn toàn lực. Thạch Xanh sắc mặt nghiêm nghị, ra sức đánh ra một đạo đỏ đậm ánh kiếm, cùng kiếm khí màu đen đụng vào nhau, đỏ đậm ánh kiếm tan vỡ tiêu tan, kiếm khí màu đen suy yếu gần nửa, mạnh mẽ bắn trúng Thạch Xanh, đem Thạch Xanh quanh người nổ ra một cái hố to. Khoảnh khắc, bụi mù tiêu tan, Thạch Xanh đứng ở trong hầm, không bị thương chút nào, nhìn ông lão mặc áo đen, nói chỉ đến như thế. Lúc này liền ông lão mặc áo đen đều giật mình không thôi, vừa mới đạo kiếm quang kia uy lực tuy rằng giảm phân nửa, nhưng là tính được là mạnh mẽ, coi như là tiểu thừa cảnh sơ kỳ võ giả bị chính diện bắn trúng, cũng cần phải bị thương không thể, mà Thạch Xanh nhưng là lông tóc không tổn hại. Phải biết Thạch Xanh bây giờ phòng ngự đã đạt đến nhập áo cảnh tầng thứ tối cùng, so với rất nhiều tiểu thừa cảnh cường giả, mạnh hơn ra không ít. Ông lão mặc áo đen cầm trong tay linh kiếm, cũng bất quá tiểu thừa cảnh tầng 3 khoảng chừng tu vi, một đạo uy lực giảm phân nửa ánh kiếm, căn bản không thể thương tổn được Thạch Xanh. Võ giả phòng ngự chủ yếu quyết định bởi với hai cái phương diện, thứ nhất là cố là nguyên thuật thập nhị hướng tầng thứ nhất, tức võ giả đem chân khí quấn quanh ở trên thân thể, tựa như khoác lên một tầng vô hình vô tướng khôi giáp, có thể đạt đến phòng ngự hiệu quả, chính là tuyệt đại đa số võ giả phổ biến dựa vào phòng ngự thủ đoạn. Đệ nhị là thân thể bản thân phòng ngự, võ giả đang sử dụng cố thời điểm, quanh thân chân khí sẽ tự nhiên mà nhiên thoải mái cùng cường hóa võ giả thân thể, do đó tăng cường võ giả thân thể cơ năng, bao quát phòng ngự, sức mạnh, thể năng đợi một chút. Võ giả thông qua tu luyện đến tăng cường thân thể cường độ, gọi là luyện thể là một cái khổ sai sự, so với luyện nguyên muốn khổ cực nhiều lắm, vừa tốn thời gian giữa, lại háo tài nguyên, cần đại lượng kỳ chân dị bảo phụ trợ mới có thể đi vào hành, không thể bỗng dưng luyện thể, đối tài nguyên ỉ lại cùng tiêu hao, xa xa lớn hơn luyện nguyên, mấu chốt nhất vẫn là hiệu quả quá chậm. Đối với võ giả thực lực tăng lên không giống luyện nguyên rõ ràng như vậy, là chấm dứt đại đa số võ giả đều sẽ không hết sức tiến hành luyện thể, mà là bất cứ lúc nào duy trì cố, lấy cố tự nhiên tẩm bổ đến tiến hành luyện thể. Nhưng mà cố tự phát luyện thể thực sự quá chậm rãi, hoàn toàn theo không kịp võ giả luyện nguyên tiến độ. Trong tình huống bình thường, một tên nhập áo cảnh đỉnh phong võ giả không tiến hành bất kỳ hết sức luyện thể, thân thể bản thân phòng ngự nhiều nhất cũng là sinh linh cảnh sơ kỳ cấp độ. Thí dụ như ông lão mặc áo đen này, tu vi của bản thân hắn tiểu thừa cảnh một tầng, thuần túy thân thể phòng ngự cũng là sinh linh cảnh 5, 6 tầng khoảng chừng. Nói cách khác nếu như ông lão mặc áo đen
Hủy bỏ cố, một tên sinh linh cảnh tầng 10 trở lên võ giả một đòn toàn lực, đủ để đối ông lão mặc áo đen chiếu thành chí mạng vết thương. Nếu là võ giả luyện thể cùng luyện nguyên, hai con đều tiến, như vậy cố phòng ngự cùng võ giả thân thể phòng ngự, chiếm đoạt tỷ trọng là gần như, cơ bản có thể nói là 5 năm số lượng, thí dụ như ông lão mặc áo đen này, giả sử hắn cố phòng ngự là 5 phần, như vậy thân thể phòng ngự, nhiều nhất toán nửa phần, tổng phòng ngự cũng chính là 5 phần bán, mà Thạch Xanh cố phòng ngự, so sánh ông lão mặc áo đen, đại khái xem như là 3 phần bán, nhưng hắn thân thể phòng ngự, gần như có thể tính cả 4 phần, nói cách khác Thạch Xanh tổng thể phòng ngự, có thể đạt đến 7 phần bán, so với ông lão mặc áo đen phòng ngự mạnh hơn ra rất nhiều. Ông lão mặc áo đen làm sao có thể nghĩ đến, Thạch Xanh phòng ngự so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, trong lòng nghi ngờ không thôi, Thạch Xanh cất giọng nói đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, vừa vặn để ngươi thử xem ta ngũ trảm kiếm quyết. Dứt lời thả người nhảy một cái, lưỡng sinh kiếm dương lên, đỏ đậm lưỡi kiếm mang theo như sóng dữ cuồng triều giống như hung mãnh kiếm khí, mạnh mẽ chém về phía ông lão mặc áo đen, chính là ngũ trảm kiếm quyết thức thứ nhất nhất trảm quyết. Nhất trảm quyết uy thế cực kỳ cường hãn, hơn 10 trượng ở ngoài gây nên gió xoáy cũng như lưới dao sắc giống như vậy, cắt mặt người giáp đau đớn, ông lão mặc áo đen giật nảy cả mình, này sấm chớp giống như một kiếm đến hay lắm nhanh. Ông lão mặc áo đen không kịp né tránh, giơ kiếm chặn lại, song kiếm tương giao, ông lão mặc áo đen cánh tay rung bần bật, trường kiếm hầu như không cầm nổi, trong lòng kinh hãi không tên thật là hung mãnh một kiếm. Ông lão mặc áo đen dù sao cũng là tiểu thừa cảnh cường giả, vội vàng giơ kiếm, dĩ nhiên đỡ Thạch Xanh nhất chẳng quyết, Thạch Xanh không cho lão giả cơ hội thở lấy hơi, hét lớn một tiếng đón thêm. Ngũ trảm kiếm quyết thứ hai chém liên tục quyết theo thanh mà ra, kiếm khí uy thế đột nhiên tăng gấp bội, dường như khai thiên tích địa, Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hướng ông lão mặc áo đen đỉnh đầu mạnh mẽ chém xuống. Gió kiếm cùng thể, ông lão mặc áo đen sắc mặt đột một biến, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, bực này kiếm thế, thực sự quá uy mãnh rồi. So với hắn toàn lực đánh ra kiếm khí, mạnh hơn ra quá nhiều, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được. Sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn bất quá nhập áo 5, 6 tầng, làm sao sẽ mạnh đến mức độ này? Ông lão mặc áo đen hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy sự thực, nhưng nghe một tiếng chói tai giòn mình, tiếp theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ông lão mặc áo đen hổ khẩu đánh nức, máu me đồng địa, trong tay linh kiếm đã bị đánh bay, dưới thân bỗng nhiên rung ra một con số 10 trượng hố to. Đại địa giãn nước, như phong ba giống như kiếm khí mạch sung hùng mãnh tứ tán, thổi đến hơn trăm trượng bên trong phủ sơn bộ binh sĩ người ngã ngửa đổ. Một kiếm lực lượng, quả là với tư. Liên Thạch Xanh chính mình cũng cảm giác giật mình, ngũ trảm kiếm quyết, không hổ là lấy chính diện thảo phạt vì là thắng hung hăng kiếm pháp, vẹn vẹn thức thứ hai liền có như thế uy lực mạnh mẽ. Liên Thạch Xanh cánh tay của chính mình đều chấn động đến mức hơi tê dại, quả thật là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Ông lão mặc áo đen khỏe miệng chảy máu, quỳ một chân trên đất, một tay vỗ về ngực, nhìn Thạch Xanh, mãn mặt kinh ngạc khiếp sợ, không thể tin tưởng. Hắn dĩ nhiên thất bại, thua với một cái nhập áo cảnh thiếu niên, một cái vẹn vẹn 16 tuổi thiếu niên. Như không phải thân lịch, ông lão mặc áo đen căn bản không thể tin tưởng. Nhưng mà, Thạch Xanh kiếm gác ở trên cổ của hắn, như sắt thép sự thực đặt tại trước mắt, không cho phép ông lão mặc áo đen không tin. Chúng lang nha bộ tộc dân, thấy Thạch Xanh như kỳ tích đánh bại ông lão mặc áo đen, đều cả kinh sững sờ, thật lâu mới phản ứng được, hoàn toàn vừa mừng vừa sợ, hoan hô khen hay, dồn dập hướng Thạch Xanh đi, bọn họ không cần làm nô lệ, không cần bị người xem là gia súc nô dịch, tự nhiên mỗi người vui mừng khôn xiết. Thạch Xanh tự học sẽ ngũ trảm kiếm quyết tới nay, trận đầu cáo tiệp, kiếm pháp uy lực để Thạch Xanh hết sức hài lòng, túi đầu nhìn ông lão mặc áo đen, hỏi muốn chết muốn sống. Ông lão mặc áo đen bi thảm nở nụ cười, nói việc đã đến nước này, các hạ chẳng lẽ còn có thể thả ta mạng sống. Can hệ trọng đại, Thạch Xanh không thể độc chuyên, quay đầu nhìn về phía đâm đầu đi tới Thiết Đại Hải, nói Thiết công, người này xử trí như thế nào? Thiết Đại Hải vẻ mặt quái lạ, nhìn chăm chú Thạch Xanh một trận, không khỏi thở dài nói: "A Xanh a, ngươi thực sự là quá ẩn sâu không lộ rồi." Ngừng một chút nói: "Người này là ngươi đánh bại, là giết là thả, nên do ngươi định đoạt." Thạch Xanh vừa nhìn về phía Lang Nha bộ tộc trưởng, nói: "Tộc trưởng, việc quan hệ toàn tộc người an nguy, vẫn là ngài đến định đoạt đi." Lang Nha bộ tộc trưởng nào dám ở Thạch Xanh trước mặt có cái gì chủ trương, vội vàng khoát tay nói: "Không, không, ngươi làm quyết định, ngươi làm quyết định là tốt rồi." Thạch Xanh cũng không dây dưa dài dòng, gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía ông lão mặc áo đen, nói: "Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái sự." Ông lão mặc áo đen tính mạng thao với Thạch Xanh tay, chỉ được gật đầu nói mời nói. Thạch Xanh nói số 1, lập tức bỏ chạy tất cả nhân mã, đồng thời bồi thường ta Lang Nha bộ tổn thất. Thứ hai, sau này ngươi phủ sơn bộ vĩnh viễn không được lại xâm phạm ta Lang Nha bộ, hai chuyện này có thể làm được. Ông lão mặc áo đen nói: "Chuyện thứ nhất ta có thể đáp ứng ngươi, chuyện thứ hai ta không làm chủ được." Thạch Xanh hơi nhướng mày, lưỡng sinh kiếm ép một chút quát lên: "Ta ở trên thân thể ngươi cắt ra vài đạo miệng người, ngươi liền làm đạt được chủ." Ông lão mặc áo đen biểu hiện cay đắng, nói: "Ta phủ sơn bộ cao thủ như mây, ta ở trong tộc địa vị không coi là cao, bực này đại sự ta coi là thật không làm chủ được, tin hay không do ngươi, coi như ngươi đem ta thịt trên người từng mảng cắt xuống, ta vẫn là câu nói này, ta không làm chủ được." Thạch Xanh nghe lão giả nói đến từng mảng cắt xuống, đột nhiên nhớ tới thân bệnh ngạ đến, không khỏi mặt mày đau xót, trong lòng mềm nhũn, thu hồi lượng sinh kiếm, nói: "Thôi, ngươi như coi là thật không làm chủ được, giết ngươi một người cũng không làm nên chuyện gì, ta thả ngươi đi." Ông lão mặc áo đen không ngờ có thể trở về từ coi chết, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thạch Xanh vài lần, lấy ra 1000 kim tệ, nói: "Mạo phạm quý bộ, này 1000 kim xem như là lao phu nhận lỗi." Nói đem kim sao đưa cho Thạch Xanh,
Thạch Xanh đưa tay tiếp nhận, chuyển giao cho Lang Nha bộ tộc trưởng. Ông lão mặc áo đen hướng Thạch Xanh sâu sắc thi lễ, nói thiếu hiệp ơn tha chết, lão hủ khắc trong tâm khảm, đời này kiếp này tuyệt không tái phạm quý bộ. Thạch Xanh khẽ bước cằm, ông lão mặc áo đen ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh chúng phủ sơn bộ nhân mã chậm rãi rời đi, đi ra bách mười trượng, lao giả lại xoay chuyển trở về, đối Thạch Xanh nói lần này lao phu sát vũ mà quay về, nhiều nhất một tháng, bộ bên trong chắc chắn lại phái cao thủ đến công, cáo tử. Dứt lời xoay người rời đi, dưới chân như phi, thoáng qua đi xa. Nghe xong ông lão mặc áo đen nhắc nhở, Thạch Xanh nhíu chặt lông mày, một năm qua, hắn đối phủ sơn bộ vẫn hơi hiểu biết, phủ sơn bộ thực lực so với Lang Nha bộ cường quá nhiều, phủ sơn bộ trong thậm chí còn có không ít đại thừa cảnh cường giả, tùy tiện tới một người, Thạch Xanh đều vạn vạn không chống đỡ được, e sợ một tháng sau mang đội đến công, chắc chắn sẽ là đại thừa cảnh cao thủ, phải làm sao mới ở đây. Chương 8, cầu viện, thượng. Phủ sơn bộ nhân mã bỏ chạy, Lang Nha bộ tộc người hoàn toàn lớn tiếng hoan hô, mỗi người đều đem Thạch Xanh tôn sùng là cứu vớt bộ tộc anh hùng, những luôn đó trêu chọc Thạch Xanh thiếu niên, xấu hổ không đất dung thân, lại là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu không có Thạch Xanh đại nhân đại lượng, không với bọn hắn tính toán, bọn họ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thiết Đại Hải khiển người đi đem Hà Tú Tú cùng A Sửu tiếp về, hai người nghe nói Thạch Xanh đánh bại tiểu thừa cảnh cường giả, cứu vớt bộ lạc, đều là vừa mừng vừa sợ, Hà Tú Tú vạn không ngờ được Thạch Xanh thâm tàng bất lộ, dĩ nhiên lợi hại như vậy, nhìn về phía Thạch Xanh ánh mắt đều có chút bất động. Chúng tộc dân chen chúc Thạch Xanh trở lại làng, mọi người phanh dê tề nưu, đại bãi buổi tiệc, chúc mừng thắng lợi, mỗi một người đều hướng Thạch Xanh chúc rượu, Thạch Xanh cỡ nào tử lượng. Tất nhiên là rượu đến chén làm, đem tất cả mọi người uống bát, hắn còn chỉ được 3 phần men say. Trong bữa tiệc tất cả mọi người thật cao hứng, Thạch Xanh trong lòng lại không nửa điểm ý mừng. Đêm khuya, Thạch Xanh, Thiết Đại Hải, Lang Nha bộ tộc trưởng, ba người tụ ở một gian trong phòng, mặt ủ mày chau, ông lão mặc áo đen nhắc nhở, chỉ có ba người bọn họ nghe được, chưa báo cho tộc dân, để tránh khỏi gây nên không cần thiết khủng hoảng. Một lát, Thiết Đại Hải thở dài, nói thụ na chết, người na sống, di chuyển đi, toàn tộc rời đi nơi này, lại tìm cái địa phương sống yên phận, hoán linh triệu trạch nơi vô chủ nhiều chính là, chỉ cần người sống sót, nơi nào đều có thể an cư. Hoán linh triệu trạch nguy cơ từ phía, cũng không ai biết di chuyển thời gian, sẽ tao ngộ chút gì, đầm lầy, hoán linh, yêu thú, phỉ khấu, đều có khả năng, duy nhất có thể khẳng định chính là, di chuyển trong quá trình, không tất nhiên sẽ có người viên thương vong, còn thương vong bao nhiêu, cũng chỉ nghe theo mệnh trời, xấu nhất tình huống, là cả tộc diệt. Tộc trưởng sâu sắc thở dài, người ly hương tiện, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn xa xứ, dù sao Lang Nha bộ đã ở đây sinh hoạt gần trăm năm, bọn họ quen thuộc nơi này, lưu luyến nơi này, bọn họ không muốn rời đi, nhưng là không có cách nào, lại có thêm một tháng phủ sơn bộ liền có người càng mạnh mẽ hơn ngựa đến công, đại thừa cảnh cường giả, dù là Thạch Xanh cũng không nửa điểm biện pháp, nếu không di chuyển, chờ bọn họ chỉ có chiến bại, sau đó bị bắt làm tù binh, bị nô dịch, bị buôn bán. Tộc trưởng than thở vậy cứ như thế đi, ngày mai ta thông báo tộc dân chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 ngày chúng ta liền đi. Thạch Xanh đột nhiên nói chờ đã, ta có một cái biện pháp, không biết có được hay không. Tộc trưởng cùng Thiết Đại Hải nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, Thiết Đại Hải nói biện pháp gì? Thạch Xanh trầm ngâm một trận, nói cái biện pháp này nói đến đơn giản, dù là tìm người cầu viện, chỉ là có thể thành công hay không liền không được biết rồi. Thiết Đại Hải nói cầu viện. Tìm ai cầu viện? Thạch Xanh nói cái này. Tha cho ta tạm thời bảo mật, Thiết Công, ngươi yên tâm, ta tự có đúng mực. Thiết Đại Hải thở dài, nói ngươi đứa nhỏ này. Thôi, ngươi không chịu nói tất nhiên tự có đạo lý. Thạch Xanh nói tộc trưởng, di chuyển kế hoạch tạm thời trì hoãn, trong vòng 10 ngày, ta tất nhiên cho ngươi trả lời chắc chắn. Tộc trưởng đối Thạch Xanh là lại kính lại bội, tự nhiên không hề dị nghị, dù sao có thể không di chuyển ly hương, đó là không thể tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, chúng tộc dân còn ở say rượu bên trong, Thạch Xanh liền đã rời đi bộ lạc, ra ngoài cầu viện. Thạch Xanh đi tới Oán Linh Triệu Trạch sau, ngoại trừ ở tại Lang Nha bộ, liền chỉ cùng Ngân Nguyệt Thương hội từng qua lại, muốn cầu viện, tự nhiên chỉ có tìm Ngân Nguyệt cung. Mấy ngày sau, Thạch Xanh đi tới Không Đinh thành Ngân Nguyệt Thương hội, Từ Tương Tương biết dùng người thông báo, thả tay xuống trong sự vụ, lập tức đến đây tiếp kiến, đem Thạch Xanh đón vào một gian phòng khách. Thạch Xanh cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng nhân tiện nói Từ Di, ta có một kiện chuyện quan trọng, muốn mời người hỗ trợ. Từ Tương Tương khẽ mỉm cười, nói công tử mời nói. Thạch Xanh nói ta hiện tại ở lại bộ lạc, gọi là Lang Nha bộ, vô cùng nhỏ yếu, bị một cái đại bộ lạc Phù Sơn bộ nhìn chằm chằm, khoảng chừng sau một tháng, có thể sẽ phái đại thừa cảnh cường giả đến tấn công, tại hạ thực sự không có cách nào chống đối, muốn mời Từ Di hỗ trợ bảo vệ Lang Nha bộ. Từ Tương Tương nói Phù Sơn bộ. Cái này bộ lạc tên điều chưa biết, nghĩ đến cũng không thông huyền cảnh cường giả tọa trấn, nếu như chỉ có đại thừa cảnh võ giả. Nói đến chỗ này, đông nhiên nghĩ tới một chuyện, nói công tử, thứ thiếp thân mạo muội, xin hỏi Thiết đại sư là Lang Nha bộ tộc người sao? Từ Tương Tương trong miệng Thiết đại sư tự nhiên là Thiết Đại Hải, Thạch Xanh gật đầu một cái nói không sai. Từ Tương Tương trong lòng một trận giật mình, Thiết Đại Hải thân là cấp 2 đúc kiếm sư, lại không có thuộc về. Phải biết, cấp 2 đúc kiếm sư dù là toàn bộ Không Đinh thành cũng không nhiều, mỗi người đều bị thế lực khắp nơi kính vì là thượng tân, cật lực lôi kéo, Thiết Đại Hải nhưng chỉ thuộc về một cái cực kỳ nhỏ yếu bộ lạc nhỏ, theo Từ Tương Tương, này sẽ cùng với không có thuộc về. Cơ hội. Đây là một cơ hội. Từ Tương Tương quanh năm kinh thương, tự nhiên hiểu lắm nắm cơ hội, nhất định phải đem Thiết Đại Hải lôi kéo tới. Từ Tương Tương trầm ngâm không nói, trong lòng không được tính toán làm sao lôi kéo Thiết Đại Hải, dù sao Thiết Đại Hải đến hiện tại đều vẫn không có thuộc về, nói rõ một thân tất có không nghĩ ra thế nguyên nhân. Thạch Xanh nhưng cho rằng Từ Tương Tương đang suy nghĩ có cần giúp một tay hay không, nhân tiện nói tại hạ sẽ không để cho Từ Di Bạch giúp này bận điệu, nếu là Từ Di đáp ứng bảo vệ Lang Nha Bộ, ta nguyện đi. Về Xích Liệt Bộ vì là quý cung nói hạng, mượn chấn thần đăng. Từ Tương Tương lấy làm kinh hãi, dù là người xưa nay chấn định, cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, khoảng thời gian này người sầu đến sầu đi dù là chấn thần đăng vấn đề, Thạch Xanh đồng ý thế Ngân Nguyệt cung nói hạng, theo Từ Tương Tương, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, người há có thể không thích. Từ Tương Tương nói nếu là công tử có thể giúp ta Ngân Nguyệt cung vay đến chấn thần đăng, tệ cung trên dưới tất nhiên đồng cảm công tử đại đức, bảo vệ Lang Nha Bộ một chuyện, tất nhiên là bụng làm dạ chịu. Thạch Xanh trong lòng một trận phát khổ, vay đến chấn thần đăng. Hắn liền Xích Liệt Bộ người đều không quen biết một cái, muốn đi vay nhân gia chấn tộc chi bảo, coi là thật nói nghe thì dễ, chỉ đành phải nói Từ Di, vay đèn một chuyện, ta cũng không có quá nhiều. Cái gì nắm, cái này, nếu là mượn không được. Từ Tương Tương khẽ mỉm cười, nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, công tử năng lực tệ cung nói hạng, thiếp thân đã là vô cùng cảm kích, còn có thể không vay đến chấn thần đăng, chỉ ứng làm hết sức mình nghe thiên mệnh, tệ cung tuyệt không dám đoán hận công tử, dù như thế nào, đều sẽ bảo vệ Lang Nha Bộ như bản thạch chi an. Thạch Xanh trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cười nói vậy thì đa tạ Từ Di. Từ Tương Tương nói có một chuyện xin mời công tử cần phải trợ tệ cung một chút sức lực. Thạch Xanh nói Từ Di mời nói. Từ Tương Tương nói nếu là công tử mượn không được chấn thần đăng, tính xin công tử vì là tệ cung bàn bạc một vị Xích Liệt Bộ trưởng lão, để tệ cung có thể cùng Xích Liệt Bộ ngay mặt thương thảo. Bàn bạc trưởng lão dù sao cũng hơn vay đèn muốn dễ dàng hơn nhiều. Thạch Xanh gật gật đầu, nói tại hạ làm hết sức. Từ Tương Tương nói đa tạ công tử, thiếp thân sau đó liền đi sắp xếp. Công tử nếu như không có chuyện quan trọng, không ngại ở Không Đinh Thành nấn ná mấy ngày, dung tệ cung hơi tận tình địa chủ. Thạch Xanh lắc đầu than thở tại hạ là một bộ bận rộn mệnh, một lúc liền muốn khởi hành chạy về Lang Nha Bộ, thực không nhàn hạ, tính xin Từ Di thứ lỗi. Từ Tương Tương khẽ mỉm cười, nói có nói là quý nhân sự bận điệu, công tử cũng không đến hạ, tệ cung sao dám cường lưu giai khách, thiếp thân này liền tống công tử ra khỏi thành. Chương 8, cầu viện, hạ. Từ Tương Tương đem Thạch Xanh đưa ra Không Đinh Thành, Thạch Xanh trước khi lên đường, Từ Tương Tương nói trong vòng 10 ngày, tệ cung tất sẽ trịnh trọng cảnh cáo phủ sân bộ, đồng thời cũng sẽ phái người trấn thủ Lang Nha Bộ, hảo giáo công tử đông đi mà không nỗi lo về sau. Xích Liệt Bộ ở Không Đinh Thành Đông Vương, Từ Tương Tương lời ấy, vừa là để Thạch Xanh rộng lượng, lại là ám chỉ Thạch Xanh, nhìn hắn sớm ngày độc thân, Thạch Xanh cũng là hiểu chuyện người, tự nhiên biết nói Từ Tương Tương trong lời nói tâm ý, gật gật đầu, nói Từ Di yên tâm, đợi ta về Lang Nha Bộ chuẩn bị một vài thứ, liền khởi hành đi Xích Liệt Bộ, mau chóng làm thỏa đáng Từ Di bàn giao sự. Từ Tương Tương lại nói thanh tạ, thân tống Thạch Xanh ra đi, Thạch Xanh rời đi Không Đinh Thành, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về Lang Nha Bộ, đem cầu được Ngân Nguyệt Cung giúp đỡ tin tức tốt nói cho tộc trưởng cùng Thiết Đại Hải, Ngân Nguyệt Cung là thân phận gì? Vậy cũng là Không Đinh Thành chi chủ. Không Đinh Thành phạm vi ngàn dặm bên trong, Ngân Nguyệt Cung đều là kể đến hàng đầu đầu dòng thế lực. Đối Lang Nha Bộ mà nói, Ngân Nguyệt Cung chỉ có thể ngước nhìn, căn bản không phải bọn họ có tư cách tiếp xúc siêu cường thế lực, có Ngân Nguyệt Cung bảo vệ Lang Nha Bộ, liền cho Phủ Sơn Bộ Lạc một vạn cái lá gan, cũng không dám lỗ mãng. Tộc trưởng một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như để xuống, đối Thạch Xanh Thiên Ân và tạ, thậm chí có chút sợ hãi, có thể thỉnh cầu Ngân Nguyệt Cung người, hắn há có thể không ý kỵ. Thiết Đại Hải nhưng là mi có vẻ ưu lo, mang theo Thạch Xanh trở lại hàng rèn, nói A Xanh A, thỉnh cầu Ngân Nguyệt Cung mạnh mẽ như vậy thế lực giúp đỡ, ngươi đến cùng trả giá cả cao bao nhiêu? Thạch Xanh nói Thiết Công, ngươi cũng đừng lo lắng, không phải đặc biệt gì đại đánh đổi, chỉ là ta muốn rời khỏi bộ lạc một quãng thời gian, thế Ngân Nguyệt Cung đi một chuyến chân. Thiết Đại Hải nói A Xanh, ngươi có thể đừng quá làm khó dễ chính mình, đại không được chúng ta cả tộc di chuyển là được rồi, ngươi chớ đem chính mình an nguy khi làm thẻ đánh bạc. Thạch Xanh trong lòng một trận cảm động, cười nói Thiết Công, ngươi rộng lượng, thật sự không phải là chuyện gì nguy hiểm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thiết Đại Hải than thở được rồi. Ngươi đứa nhỏ này, làm việc luôn luôn cứng rắn, lão phu cũng khuyên không được ngươi, chính ngươi muốn nhiều châm trước. Dừng một chút lại nói ngươi lúc nào xuất phát. Thạch Xanh nói qua mấy ngày đi, các loại, chờ, Ngân Nguyệt Cung trợ giúp đến, ta sẽ rời đi. Thiết Đại Hải nói cũng được, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật nhiều, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thạch Xanh tự nhiên miệng đầy đáp lời. Sau lần đó mấy ngày, Thạch Xanh đều ngâm mình ở hàng rèn đúc kiếm trong phòng, dựa theo lưỡng sinh kinh, trong ghi lại pháp môn, đúc lại lưỡng sinh kiếm, thất bại hai lần sau khi, lần thứ ba, lưỡng sinh kiếm rốt cục đúc lại xong xuôi. Kiếm ngoại hình hơi hơi biến hóa, lưỡi kiếm biên giới hơi hơi trong suốt, dường như một cái mơ hồ tia sáng, mắt thường khó phân biệt. Lưỡng sinh kiếm đúc lại sau khi, cấp bậc đã tăng lên tới linh cấp trung phẩm, nghiệm chứng, lưỡng sinh kinh, trong đúc lại pháp môn sát thực có thể được, Thạch Xanh mừng rỡ không ngậm mồm vào được, lưỡng sinh kiếm ở tay, thoáng chốc khí tức tăng vọt, trực tiếp phản đến nhập áo cảnh tầng thứ tối cùng. Lưỡng sinh kiếm tăng lên trước đó, Thạch Xanh khí tức chỉ là tiếp cận nhập áo cảnh đỉnh phong, mà bây giờ, Thạch Xanh khí tức so với tầm thường nhập áo cảnh võ giả đỉnh cao, mạnh hơn ra không ít, hầu như tìm thấy tiểu thừa cảnh ngưỡng cửa. Có thể nói là nửa bước tiểu thừa. Mấy ngày liền đúc kiếm tiêu hao Thạch Xanh không ít tinh lực, Thạch Xanh liên tiếp ngủ một ngày một đêm mới khôi phục như cũ. Thạch Xanh tỉnh lại thời gian, Ngân Nguyệt Cung phái tới cứu viện, dĩ nhiên đến Lang Nha Bộ chỉ có ba người, có thể ba người đều là đại thừa cảnh cao thủ. Thạch Xanh không khỏi thầm khen, Ngân Nguyệt Cung quyết đoán quả nhiên không phải bình thường, tùy tùy tiện tiện liền phái ra ba tên đại thừa cảnh cao thủ. Lang Nha Bộ có thể nói là triệt để an toàn. Ngày mai, Thạch Xanh cáo biệt Thiết Đại Hải đám người, một mình rời đi Lang Nha thôn, khởi hành đi tới Không Đinh Thành, đi Xích Liệt Bộ trước đó Thạch Xanh vẫn phải là hướng về Từ Tương Tương thông báo một tiếng. Xích Liệt bộ vị trí Xích Liệt vùng núi, cách Không Đinh Thành ít nói cũng có 5-6 ngàn dặm lộ trình, coi như Thạch Xanh toàn lực chạy đi, cũng không biết muốn tìm bao nhiêu thời gian, tự nhiên chỉ có tuyển sử dụng truyền tống trận. Cách Xích Liệt vùng núi thành thị gần nhất gọi là Sơn Cư Thành, Không Đinh Thành trong có truyền tống trận có thể truyền tống đến Sơn Cư Thành, ra Sơn Cư Thành đi về phía đông 500 dặm dù là Xích Liệt vùng núi, Thạch Xanh muốn mau chóng chạy tới Xích Liệt bộ, nhất định phải trước tiên truyền tống đến Sơn Cư Thành. Từ Không Đinh Thành truyền tống đến Sơn Cư Thành truyền tống phí, dĩ nhiên cao tới 10 kim. Điều này làm cho bây giờ chỉ có mấy chục đồng kim tệ kề bên người Thạch Xanh, mạnh mẽ đau lòng một thoáng. Thông qua truyền tống trận, đi tới Sơn Cư Thành, đại thành khí phách quả nhiên không phải bình thường, rõ ràng không phải Không Đinh Thành có thể so với, bất quá theo Thạch Xanh, cũng không làm sao kinh ngạc, luận trang nhã luận đại khí, Sơn Cư Thành đều so với Tam Hà Thành kém hơn một chút, xem quen rồi Tam Hà Thành diện mạo Thạch Xanh, đương nhiên sẽ không đối Sơn Cư Thành có bao nhiêu kinh diễm. Chính sự quan trọng hơn, Thạch Xanh một khắc cũng không trì hoãn, ở một nhà tiệm tạp hóa mua một tờ bản đồ. Nhìn một chút đầu ngón giữa kỳ Xích Liệt vùng núi vị trí, hắn dự định rất đơn giản, Xích Liệt bộ là một cái rất lớn bộ lạc, tộc nhân đông đảo, coi như ít đi 1-2, hoặc là thêm ra 1-2, cũng không dễ bị phát hiện, Thạch Xanh có phệ hỏa thiên phú, chỉ cần có thể trà trộn vào Xích Liệt bộ, liền nhất định sẽ không bị hoài nghi, đến thời điểm lại nghĩ cách bàn bạc Xích Liệt bộ trưởng lão. Hoàn thành Từ Tương Tương bàn giao nhiệm vụ. Thạch Xanh đi ra tiệm tạp hóa, chợt nghe có người nói đến Xích Liệt bộ ba chữ, Thạch Xanh bước chân dừng lại, đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy hai tên tiệm tạp hóa tiểu nhị ở một bên hồ khản, một tên trong đó tiểu nhị nói nhìn rằng, "Dốc cái kia Xích Liệt bộ là sốt ruột lắm đây, này đều thứ mấy trở về?" Một người khác tiểu nhị nói không phải là sao, ban đầu là 10 vạn kim tệ, sau đó là 30 vạn kim tệ, thay đổi lại cải, hiện tại đều cải đến 100 vạn kim tệ rồi. Mụ nội nó, 100 vạn kim tệ phải cho ta, lao tử quá 100 đời đều được rồi. Cho ngươi? Bằng cái gì cho ngươi? Ngươi không thấy bảng thượng tả muốn nắm giữ linh hỏa loại võ giả, hoặc là biết nói linh hỏa loại tâm tích, ngươi có linh hỏa loại sao? Vẫn là ngươi biết nói nào có linh hỏa loại? Ta nếu là có linh hỏa loại đã sớm đi bảng thông báo hiến bảng, còn có không ở chỗ này cùng ngươi mò mẫm nhạt. Nay không phải, nhận mệnh đi, hai ta liền cả đời tiểu nhị mệnh, đừng nằm mơ, siêng năng làm việc mới là thật. Nghe được nơi này, Thạch Xanh mò ước lý giải một đầu tự, tựa hồ là Xích Liệt bộ ở cái gì bảng thông báo thượng tuyên bố huyền thưởng, tìm kiếm nắm giữ linh hỏa loại người, tiền thưởng cao tới 100 vạn kim tệ. Thực sự là hơi dọa người, này Xích Liệt bộ tác phẩm, có thể so với Lạc Gia huyền thưởng Thạch Xanh 10 vạn kim tệ, thô bạo quá nhiều rồi. Thạch Xanh tiến lên hỏi hai vị huynh đài, quấy giày một thoáng, xin hỏi các ngươi nói bảng thông báo ở nơi nào? Tiểu nhị thấy Thạch Xanh là vừa mới ở trong cửa hàng tiêu phí quá khách hàng, không dám thất lễ, bận điệu cho Thạch Xanh nói rõ tường tận bảng thông báo vị trí. Thạch Xanh hướng về hai người nói tiếng cảm ơn, rời đi tiệm tạp hóa, kính hướng về bảng thông báo nơi bước đi. Bảng thông báo ở vào Sơn Cư Thành Bắc, chính là Sơn Cư Thành đầu dòng thế lực tuyên bố thông cáo tác dụng. Những thế lực khác như muốn ở bảng thông báo thượng tuyên bố tin tức gì, phải giao nộp nhất định tiền tài. Xích Liệt bộ ở bảng thông báo thượng dán thông báo mấy tháng, tìm kiếm nắm giữ linh hỏa loại võ giả, tiền thưởng thay đổi lại cải, từ ban đầu 10 vạn kim tệ tăng lên tới bây giờ 100 vạn kim tệ. Vẫn cứ không có ai đi lên bảng, dù sao nắm giữ linh hỏa trong võ giả thực sự là quá ít quá ít, tuyệt đại đa số linh hỏa loại đều là do một số thế lực giữ lấy, đơn độc một tên võ giả nắm giữ linh hỏa loại hầu như là không thể sự. Thạch Xanh đi tới bảng thông báo trước, nhưng thấy lan thượng dán đầy bố cáo, Thạch Xanh tìm một hồi mới nhìn thấy Xích Liệt bộ tuyên bố huyền thưởng, đại thể nội dung là tìm kiếm một tên nắm giữ linh hỏa loại võ giả, giúp Xích Liệt bộ làm một chuyện, còn là làm chuyện gì bảng thượng không hề ghi chú, chỉ nói là không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa cũng không khó khăn. Nếu là có người có thể giúp Xích Liệt bộ làm thành chuyện này, Xích Liệt bộ nguyện ra 100 vạn kim làm tạ ơn, đồng thời ở Xích Liệt bộ đủ khả năng trong phạm vi, thỏa mãn hết bảng người một cái nguyện vọng. 100 vạn kim. Chuyện này thực sự quá mê người rồi. Thạch Xanh nói không động lòng, đó là không thể, 100 vạn kim a. Chỉ có kẻ ngu si mới không động lòng. Huống hồ còn có thể thỏa mãn một cái Xích Liệt bộ đủ khả năng nguyện vọng, mượn dùng chấn thần đang xem như là Xích Liệt bộ đủ khả năng chứ. Vừa có thể nắm tiền, có thể còn từ tương tương ân tình, như vậy một lần xong chiếm được sự, Thạch Xanh căn bản không cần cân nhắc. Bất quá Thạch Xanh cũng không có tùy tiện bỏ đi bố cáo, Hoán Linh Triệu Trạch thực sự quá hỗn loạn, nếu là bị người nhìn thấy hắn một cái nhập áo cảnh thiếu niên bỏ đi tấm này bố cáo, chắc chắn rước họa vào thân. Thạch Xanh đi vào bảng thông báo sau bố cáo thất, báo cho người quản lý muốn gặp thấy Xích Liệt bộ người đại biểu. Không lâu, một tên vệ sĩ mang theo Thạch Xanh đi vào một cái phòng, sau đó lui ra ốc đi, đóng cửa lại, một ông lão ngồi ở bên cạnh bàn thưởng thức trà, mắt bất động mi không nhấc, nhàn nhạt nói ngươi có chuyện gì? Thạch Xanh nói ta đến nhắc ngươi Xích Liệt bộ bố cáo. Lão giả vẫn cứ không chút biến sắc, chỉ là lạnh lùng nói tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể rõ ràng, trêu chọc lão phu sẽ làm ngươi đưa mạng. Lão giả thái độ ngạo mạn vô lễ, Thạch Xanh trong lòng hơi động khí, nói ta chỉ lặp lại lần nữa, ta đến giết ngươi Xích Liệt bộ bố cáo. Lão giả chậm rãi đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn về phía Thạch Xanh, một đôi như chim ưng giống như ánh mắt, dường như có thể đem người nhìn thấu, vẹn vẹn chỉ nhìn Thạch Xanh một chút, liền để Thạch Xanh cả người chấn động, sống lưng ra một mảnh mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ lão giả, vẹn vẹn một chút liền đem ta đè ép, thực lực đó e sợ so với thông hư lão tặc còn mạnh hơn. Thạch Xanh khắp cả người mồ hôi lạnh, nỗ lực trấn định tâm thần. Lão giả nói một chút ngươi biết nói cái gì linh hỏa loại tâm tích. Thạch Xanh bất quá chỉ là một cái nhập áo cảnh thiếu niên, lão giả trực tiếp quên hắn có linh hỏa loại khả năng, cho rằng Thạch Xanh là đến báo cho linh hỏa loại tam tích. Thạch Xanh chỉ hơi trầm ngâm, nói ta biết Xích Liệt Viêm linh hỏa loại tam tích.
Cái gì?
Lão giả lông mày rậm dựng lên, dù hắn tu vi cao tuyệt, nghe được Thạch Xanh nói như vậy, cũng không khỏi trong nháy mắt đổi sắc mặt, nói ngươi biết nói Xích Liệt Viêm linh hỏa loại tam tích.
Ở nơi nào?
Thạch Xanh nói ta hiện tại không thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi có thể bảo đảm ta an toàn. Thạch Xanh làm việc cẩn thận, đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình nắm giữ linh hỏa loại sự, bằng không lão giả nói không chắc sẽ có giết người đoạt hỏa cử động. Lão giả hai mắt phát lạnh, nhìn chăm chú Thạch Xanh, nói tiểu Hoa Nhi, bằng ngươi cũng dám cùng lão phu đàm điều kiện, lão phu tính nhẫn mại không được, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nói ra Xích Liệt Viêm linh hỏa loại tam tích. Thạch Xanh cười nhạt, nói ta chỉ lặp lại lần nữa, trừ phi ngươi có thể bảo đảm ta an toàn, bằng không ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi Xích Liệt Viêm linh hỏa loại tam tích.
Chương 9, Xích Liệt Bộ thượng.
Lão giả bỗng nhiên nổi giận, hung manh khí tức như núi lửa bạo phát giống như vậy, điên cuồng hướng Thạch Xanh ép đi. Thạch Xanh song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng, sử dụng sức lực toàn thân, miễn cưỡng kháng trụ lão giả đáng sợ uy thế, sống lưng ngẩng lên đến mức thẳng tắp, hai mắt như đuốc, nhìn thẳng lão giả, không hề nửa điểm vẻ sợ hãi. Thạch Xanh ở đánh cược lão giả sẽ không giết hắn.
Không dám giết hắn.
Nguyên bản ở Thạch Xanh đủ mạnh trước đó, không nên bại lộ chính mình có linh hỏa loại bí mật, nhưng thế giới này, lại kết sù đều là cùng tồn tại với phiêu lưu. Thạch Xanh muốn cái kia 100 vạn kim tệ, muốn vay đến Xích Liệt Bộ trấn thần đăng, không mạo hiểm là tuyệt đối không thể nào. Ngăn ngắn mấy tháng bên trong, Xích Liệt Bộ lần nữa tăng cao huyền thượng kim ngạch, thậm chí tăng cao đến nhiều gấp 10.
Nói rõ cái gì?
Nói rõ Xích Liệt Bộ phi thường gấp. Nóng lòng tìm kiếm một tên nắm giữ linh hỏa loại võ giả, giúp bọn họ làm một cái phi thường chuyện gấp gáp. Thạch Xanh đánh cược chính là lão giả đem linh hỏa loại việc nhìn ra cực kỳ trọng yếu đến đủ để bức lão giả nhượng bộ. Kết quả, Thạch Xanh thắng cược rồi. Lão giả lấy uy thế mạnh mẽ áp bức Thạch Xanh, mà Thạch Xanh không chút nào thỏa hiệp, lão giả hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy thế, nói nếu ngươi có thể chứng minh ngươi vừa mới nói, lão phu thì sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời, từ trong lòng giới trong đá lấy ra 10 cái bình nhỏ, từng cái đặt tại trên bàn, lão giả hai mắt ngưng lại, cầm lấy một cái bình nhỏ, trong lòng hơi kinh hãi thuần linh hỏa. Là Xích Liệt Viêm. Linh hỏa có thể hỗn lấy cái khác hỏa diễm, tiến hành pha loãng, nhưng không cách nào tinh luyện, là lấy thuần linh hỏa phi thường ít ỏi, cũng phi thường quý giá, lão giả nhận ra những này bình nhỏ, đều là thừa giả linh hỏa chuyên dụng lọ chứa. Mỗi cái dung lượng tập phương, 10 cái chính là 100 phương. Thạch Xanh nhìn lão giả, không nói gì, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, 100 phương Xích Liệt Viêm thuần linh hỏa, so với bất kỳ ngôn từ đều càng mạnh mẽ hơn, so với bất kỳ nói rõ đều càng hữu hiệu. Lão giả chậm rãi thả xuống bình nhỏ, đảo mắt nhìn về phía Thạch Xanh, nói ngươi muốn lão phu làm sao bảo đảm ngươi an toàn. Thạch Xanh nói tiền bối cũng biết, linh hỏa loại mê hoặc thực sự quá lớn, thứ van bối không dám tùy tiện tin tưởng tiền bối, bằng không tiền bối biết nói Xích Liệt Viêm linh hỏa loại tâm tích sau khi, giết ta diệt khẩu, van bối đến Diêm Vương điện thượng cũng không có nơi biện bạch. Lão giả hơi nhướng mày, cũng biết Thạch Xanh nói có lý, nói được, lão phu cùng ngươi vỗ tay vì là thể, tuyệt đối bảo đảm ngươi an toàn, bằng không để lão phu chết không có chỗ chôn. Dứt lời xuề bàn tay ra. Đường đường thông huyền cảnh đại năng giả, đem nói tới mức độ này, nếu là Thạch Xanh còn chưa tin, không khỏi quá không nhìn được tốt xấu, Thạch Xanh cũng đưa tay ra, cùng lão giả vỗ tay ba lần, xem như là định thể, nếu là Long Thi vẫn còn, chắc chắn ngăn cản Thạch Xanh qua loa như vậy tin tưởng lão giả, có thể Thạch Xanh dù sao cùng Long Thi không giống, Thạch Xanh đối người có một loại đặc thù cảm ứng. Dường như có thể cảm giác được người thiện ác tốt xấu, tương tự với giác quan thứ 6, bất quá loại cảm ứng này quá mịt mờ, mơ hồ huyền, từng bị Long Thi khịt mũi con thường, nói cái kia đại khái là Thạch Xanh từ lúc sinh ra đã mang theo thức người khả năng. Trên thực tế lâu dài tới nay, Thạch Xanh xem người vẫn là phi thường chuẩn, hắn kết giao người, bất kể là thân bệ nạn ba người, vẫn là sau đó kết bái 12 tên huynh đệ, cùng với Thi Tiểu Điểm, Đường Tam Tiếu đám người, đều là quang minh chính đại, nghĩa khí sâu nặng hạng người, mà cùng Thạch Xanh không hòa thuận, hoặc là đối địch với Thạch Xanh người, đều có rõ ràng ác niệm tà khí. Không thể không nói Thạch Xanh cái kia huyền diệu khó hiểu cảm ứng, thật là có mấy phần không hiểu ra sao.
Chính xác.
Mà người lao giả này, tính khí tuy rằng nóng nảy, Thạch Xanh nhưng có thể mơ hồ cảm giác được hắn là tính tình trong người, cũng không có quá nhiều nghi, cùng lao giả vỗ tay vì là thể, lao giả nói thể lao phu cũng phát ra, nói mau Xích Liệt Viêm mồi lửa ở nơi nào. Thạch Xanh nói không biết tiền bối nhưng là Xích Liệt bộ trưởng lão. Lao giả hơi nhướng mày, nói không phải. Thạch Xanh trong lòng hơi cảm thất vọng, nói vậy ta không thể nói cho tiền bối, kính xin tiền bối mang ta đi tới Xích Liệt bộ. Ta sẽ ngay mặt báo cho quý bộ tộc trưởng hoặc là trưởng lão. Lão giả chỉ hơi trầm ngâm, nói được, tiểu tử, tin tức về ngươi tốt nhất là thật, lường gạt lão phu, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Thạch Xanh cười nói tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ không nắm tính mạng của chính mình làm trò đùa. Lão giả hừ một tiếng, đứng dậy phất tay áo, mang theo Thạch Xanh đi ra khỏi phòng, hai người một trước một sau, đi ra sơn cư thành, lão giả tồn dưới thân đi, nói đến ta trên lưng đến, lão phu có ngươi chạy đi. Thông huyền cảnh đại năng giả dĩ nhiên đưa ra muốn bối chính mình chạy đi, Thạch Xanh hoàn toàn ngây người. Đây cũng quá vượt qua Thạch Xanh tưởng tượng rồi. Lão giả thấy Thạch Xanh hãy còn đờ ra, một lát cũng không cất bước, không kiên nhẫn nói tiểu tử, nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian. Thạch Xanh cũng không phải là lập dị người, tuy rằng hơi có chút lúng túng khó chịu, vẫn là bắt đến giả giả trên lưng, lão giả vác lên Thạch Xanh, kêu một tiếng chào ổn rồi. Dưới chân như phi, nhanh như chớp bình thường dọc theo đường chạy vội, tốc độ kia nhanh chóng, đơn giản là như sao băng rời điện, kình phong bức người, thổi đến mức Thạch Xanh hầu như không mở mắt nổi, chu vi phong cảnh thành mơ hồ một mảnh, nhanh chóng sau này rút lui, Thạch Xanh nửa điểm cũng không thấy rõ.
Quá khủng bố rồi. Đây chính là thông huyền cảnh đại năng giả tốc độ.
Này vẫn là người sao? Thạch Xanh ra sức nắm lấy lao giả vai, mới không còn bị Kình Phong Hiên hạ bối đi, lấy lao giả thông huyền cảnh thân phận của đại năng giả, dĩ nhiên chịu bối Thạch Xanh chạy đi, có thể thấy được Xích Liệt Bộ đội linh hỏa loại nhu cầu có bao nhiêu khẩn cấp. Thạch Xanh thực sự không nghĩ ra, Xích Liệt Bộ đã có Xích Liệt Viêm linh hỏa loại, vì sao còn muốn vội vã như thế tìm kiếm mặt khác linh hỏa loại? Không tới nửa canh giờ, lão giả tốc độ chợt giảm, đứng ở một đạo hẻm núi trước đó, thả xuống Thạch Xanh, nói đường phía sau, chính ngươi đi, theo lão phu vào cốc. Dứt lời cất bước tiến lên, Thạch Xanh sau khi rơi xuống đất, một trận đầu óc choáng váng, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn trước mắt này chật chội hẻm núi, trong lòng đông nhiên cả kinh, đây là Xích Liệt vùng núi lôi vào, một phu hẻm núi. Không tới nửa canh giờ liền chạy đi hơn 500 dặm địa. Chuyện này, tốc độ này, tiểu tử, mau mau đổi tới. Phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì? Lão giả quay đầu lại kêu lên, ngữ khí khá là không kiên nhẫn. Thạch Xanh chỉ được tạm thời yên tâm đầu khiếp sợ, cất bước đuổi theo lão giả. Một phu hẻm núi vô cùng chật hẹp, hai bên vách núi treo leo cao cùng mấy trăm trượng, che kín bầu trời, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy một cái tinh tế tia sáng, xưng là một đường trời cũng không quá đáng. Thạch Xanh không biết, vách núi treo leo bên trên còn mai phục đến có thật nhiều Xích Liệt Bộ cao thủ, nếu có ngoại địch xâm lấn, thì sẽ lấy đầu thạch, quang hỏa, rồi độc thủy các loại, chờ thủ đoạn tiến hành ngăn chặn. Như vậy chật chội địa hình, Xích Liệt Bộ cao thủ ở trên cao nhìn xuống, hoàn toàn có thể nói là một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu mặc khi làm. Là lấy hạp cốc này mới bị mệnh danh là một phu hẻm núi, nếu như không có lao giả dẫn dắt, Thạch Xanh dù như thế nào cũng không thể thông qua. Đi ra một phu hẻm núi, chính là một cái sơn đạo, ở vào giữa sườn núi thượng, cách mặt đất ngàn trượng cao, vào mắt chính là một cái to lớn bồn địa, lấy Thạch Xanh thị lực, cũng không nhìn thấy biên, không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu, bốn phía đều là cao vóc vách núi treo leo, dường như thiên nhiên hình thành vách núi vây thành, đem to lớn bồn địa vây quanh, bồn địa bên trong thậm chí còn có một cái sơn mạch, dường như một cái uốn lượn cự long, nằm rạp trên mặt đất. Thạch Xanh không ngờ một phu hẻm núi sau khi càng là có động thiên khác, đại địa rộng lớn, nhà cửa như rừng, khiến người ta rất có lòng dạ khai thác cảm giác. Đường phố rộng rãi, nguy nga lầu các, cung điện tháp cao, hết thể ngờ ngợ có thể thấy được. Phóng tầm mắt nhìn, này Xích Liệt vùng núi phồn hoa trình độ, tuy không kịp sơn cư thành, nhưng là cách xa ở không đinh thành bên trên. Chương 9, Xích Liệt bộ hạ. Thạch Xanh theo lão giả duyên sơn đạo chuyến về, đi vào Xích Liệt vùng núi, một đường bước đi, người người nhìn thấy lão giả đều sẽ dừng bước hành lễ. Xem ra lão giả ở Xích Liệt bộ thân phận không thấp, dù sao cũng là thông huyền cảnh cường giả. Đi ra hồi lâu, Thạch Xanh theo lão giả đi vào một tòa khổng lồ bên trong thành, tiến vào một tòa cung điện, lão giả đem Thạch Xanh thu xếp ở một gian trong đại điện, sau đó đi vào bên trong điện đi xin mời bộ tộc nhân vật cao tầng. Không lâu, một tên hơn 50 tuổi nam tử, theo lão giả đi tới, nhìn thấy Thạch Xanh húc đầu liền hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi coi là thật biết nói Xích Liệt Viêm mồi lửa tam tích. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, gật gật đầu, nói không biết tiền bối tôn quý báo họ, ở Xích Liệt bộ trong ở hạ trước. Nam tử áo bào đỏ ngẩn ra, lập tức cười ha ha, một bên lão giả trừng Thạch Xanh một chút, nói vị này chính là ta Xích Liệt bộ tộc trưởng Thái Sử Đồ Long. Tiểu tử, ngươi còn không chào. Thái sử Đồ Long xích bào hờ mi, tóc dài đầy đầu không kế không buộc, mặt chữ điền râu quai nón, uy nghiêm lộ, khắp toàn thân một luồng dũng cảm đại khí, khiến người ta vừa thấy liền sinh kính sợ chi tâm. Thạch Xanh cung cung kính kính thi lễ một cái, nói vãn bối Thạch Xanh, thấy quá Thái sử tộc trưởng. Thái sử Đồ Long cười nói, Thạch thiếu hiệp không cần đa lễ, ta nghe Tông Phong công nói, thiếu hiệp biết được Xích Liệt Viêm mồi lửa tam tích, chẳng biết có được không cho biết. Dẫn dắt Thạch Xanh đi tới Xích Liệt bộ lão giả, tên là Tạ Khâu Tông Phong. Thái sử Đồ Long trong miệng nói tới Tông Phong công, dù là chỉ hắn. Thạch Xanh nói không dối gạt Thái sử tộc trưởng, Xích Liệt Viêm linh hỏa loại, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Thái sử Đồ Long cùng Tả Khâu Tông Phong đều là sức sở, Tả Khâu Tông Phong cho rằng Thạch Xanh nói chính là Xích Liệt bộ Xích Liệt Viêm mồi lửa, lúc này cả giận nói, khá lắm, ngươi coi là thật là tiêu khiển lão phu. Thái sử Đồ Long lại nói, Tông Phong công bất giận, ta xem Thạch thiếu hiệp cũng không phải là không biết nặng nhẹ người. Nói đến chỗ này, trên dưới đánh giá Thạch Xanh một chút, hơi chần chờ, nói thiếu hiệp trong lời nói tâm ý, là nói ngươi có Xích Liệt Viêm linh hỏa loại. Chính là. Thạch Xanh khẽ mỉm cười. Này Thái sử Đồ Long không hổ là tộc trưởng một tộc, khá cụ thức người khả năng, đổi làm người bên ngoài, căn bản không thể nghĩ đến, cũng không dám nghĩ Thạch Xanh sẽ có linh hỏa loại, hơn nửa đều sẽ như Tả Khâu Tông Phong như vậy hiểu lầm Thạch Xanh. Này Thái sử Đồ Long nhưng là anh hào bên trong không mất bình tĩnh, nếu là Long Thi vẫn còn, tất sẽ khen ngợi một lời. Thái sử Đồ Long sắc mặt nghiêm túc, nói can hệ trọng đại, không biết Thạch thiếu hiệp có thể hay không hơi làm chứng minh. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói tự nhiên có thể. Trong khi nói chuyện, giơ hai tay lên, bỗng dưng sinh ra đại lượng Xích Liệt Viêm, trong nháy mắt đem Thạch Xanh bao vây. Thạch Xanh toàn bộ thành một hỏa nhân. Thái sử Đồ Long cùng Tả Khâu Tông Phong cùng nhau đổi sắc mặt, đầy mặt ngơ ngác, quả thực không thể tin tưởng. Muốn khiến cho bọn họ bực này cường giả lộ ra như vậy vẻ khiếp sợ, vậy cũng coi là thật vô cùng không dễ. Đông Dương sinh ra như vậy đông đảo Xích Liệt Viêm thuần linh hỏa, bị Xích Liệt Viêm bao vây còn có thể bình chân như vậy, hai điểm này hoàn toàn đủ để chứng minh Thạch Xanh nắm giữ Xích Liệt Viêm linh hỏa loại, hơn nữa đã thuần phục linh hỏa loại. Giây lát, Thạch Xanh thu hồi Xích Liệt Viêm, nói Thái sử tộc trưởng có thể hay không tin. Thái sử Đồ Long quả thực hỉ động màu sắc, ầm ĩ cười to, quá tốt rồi. Thực sự là trời cũng giúp ta, trời hữu bộ tộc ta. Thạch thiếu hiệp, ngươi đến thực sự là quá đúng lúc rồi. Quay đầu đối Tả Khâu Tông Phong nói, Tông Phong công, ngươi lúc này lập đại công rồi. Tả Khâu Tông Phong vạn vạn lường trước không tới, Thạch Xanh một cái nho nhỏ nhập áo cảnh thiếu niên, dĩ nhiên trên người chịu xích liệt viêm linh hỏa loại, trong lòng sự khiếp sợ, so với nhìn thấy một con chuột nuốt lấy voi lớn càng sâu. Hắn hiện tại mới rõ ràng, vì sao Thạch Xanh sẽ như vậy cẩn thận, nhất định phải hắn lập lời thề bảo đảm an toàn, mới bằng lòng đi theo. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, người mang linh hỏa loại, độc thân ở bên ngoài, dám không cẩn thận cẩn thận. Tả Khâu Tông Phong lắc lắc đầu, nói là Thạch thiếu hiệp tự mình ít bảng, lão hủ cũng không công lao. Thái sử Đồ Long biết nói Tả Khâu Tông Phong không yêu kể công, nhân tiện nói cũng được, Tông Phong công ra ngoài mệt nhọc, đi về nghỉ trước thôi. Tả Khâu Tông Phong gật gù, cáo từ rời đi. Thái sử Đồ Long nhìn về phía Thạch Xanh, nói Thạch thiếu hiệp, xin mời đi theo ta, chúng ta đi bên trong điện thương lượng. Dứt lời mang theo Thạch Xanh đi vào một gian điện đá mật thất, hai người phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Thạch Xanh trong lòng hết sức tò mò, đến cùng là ra sao chuyện phiền toái quấy nhiễu này xích liệt bộ, thậm chí để xích liệt bộ tộc trưởng tự mình tới đón thấy mình. Ngay sau đó không khỏi hỏi Thái sử tộc trưởng, không biết quý bộ nóng lòng tìm kiếm linh hỏa loại, vì chuyện gì? Thái sử Đồ Long thở dài, nói việc này vô cùng bí ẩn, ở ta xích liệt bộ đều trúc hạng nhất cơ mật, chỉ có vẹn vẹn mấy người biết được. Thạch thiếu hiệp sau khi nghe xong, tính xin cần phải bảo mật. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, ngồi nghiêm chỉnh, gật gật đầu. Thái sử Đồ Long nói Thạch thiếu hiệp hẳn là cũng biết, ta xích liệt bộ chính là thực hỏa tộc người, thực hỏa tộc danh tự này, nói đến không được tốt nghe, kỳ thực ta thực hỏa tộc người cùng nhân loại bình thường, không cũng không khác biệt gì, chúng ta như thế ăn cơm uống nước, chỉ là có thể thông qua thôn phệ hỏa diễm tiến hành tu luyện, tăng thêm tốc độ tu luyện, có khác một điểm, chính là ta thực hỏa tộc các bộ cộng đồng bảo thủ bí mật, dù là ta thực hỏa tộc sinh sôi bí mật, ta thực hỏa tộc nhân sinh dục đời sau, nhất định phải ở có thai thời gian, mượn linh hỏa lực lượng ôn thai dưỡng mang thai, mới có thể khiến thai nhi kế thừa bộ tộc ta huyết mạch lực lượng, bằng không sinh ra được dù là người bình thường, không cách nào có phệ hỏa thiên phú, là lấy linh hỏa đối với ta thực hỏa tộc các bộ mà nói, tựa như mẫu thân giống như vậy, chính là trí cao vô thượng thánh vật, cũng là bộ tộc kéo dài căn bản, là bằng vào ta thực hỏa tộc các bộ đều lấy từng người linh hỏa mệnh danh, đem bản bộ linh hỏa xưng là thánh hỏa. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh trong lòng thầm nói, chẳng trách lúc trước Mạc Thiên Dưỡng hướng về Hỏa Vân lão tổ yêu cầu tự tâm viêm, Hỏa Vân lão tổ thà chết cũng không chịu cho. Phải biết Hỏa Vân lão tổ tính khí tuy rằng táo bạo, nhưng không phải thích giết chóc khát máu hạng người, năm đó hắn nộ diện Hỏa Thần môn, dù là bởi vì Hỏa Thần môn cướp đi tự tâm viêm, phạm vào tự tâm bộ to lớn nhất cấm kỵ, tự tâm viêm đối tự tâm bộ mà nói, tựa như mẫu thân giống như vậy, dù là ai mẫu thân bị cướp, đều sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, đặc biệt là Hỏa Vân lão tổ bực này táo bạo người, càng là khó có thể tự chế, mới xông ra cấp độ kia đại họa. Chỉ nghe Thái sử Đồ Long thở dài một tiếng, nói gần mấy chục năm qua, ta xích liệt bộ rất thịnh vượng, nhân khẩu tăng gấp bội, ở Khai Dương vực danh tiếng cũng càng ngày càng hưởng, tộc nhân đều nói ta trị tộc có cách, đối với ta vô cùng tôn kính, khởi đầu ta cũng như vậy cho rằng, dương dương tự đắc, bây giờ nghĩ đến, ngay lúc đó ta, thực sự là quá mức tầm nhìn hạn hẹp. Nói lại sâu sắc thở dài, nói ta xích liệt bộ phát triển, nhanh đến mức quá không tự nhiên, cuối cùng vì thế trả giá đánh đổi, dù là gia tốc thánh hỏa chủng bản nguyên tiêu hao. Thạch Xanh ngạc nhiên nói linh hỏa loại bản nguyên tiêu hao, đó là cái gì? Thái sử Đồ Long nói thế nhân đều biết, nếu có quần quận không ngừng linh khí cung dưỡng, linh hỏa loại liền có thể vĩnh nhiên bất diệt, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, mỗi cái linh hỏa loại đều sẽ luân hồi sinh diệt, căn cứ linh hỏa loại to nhỏ không giống, luân hồi thời gian cũng sẽ có dài ngắn phân chia, thí dụ như bộ tộc ta thánh hỏa chủng, mỗi trăm năm sẽ tắt một lần, 3 năm sau khi lại tự mình phục nhiên. Linh hỏa loại hấp thụ linh khí, sinh thành linh hỏa, tựa như võ giả thu nạp tự nhiên chi khí, sinh thành chân khí, người tuổi thọ có mọc giang ngắn, người sống sót sẽ tiêu hao tuổi thọ, linh hỏa loại cũng là như vậy, chỉ có điều linh hỏa loại tuổi thọ gọi là hỏa bản nguyên. Linh hỏa loại thiêu đốt sẽ tiêu hao hỏa bản nguyên, mỗi cái linh hỏa loại hỏa bản nguyên đều là có hạn, một khi hỏa bản nguyên hao hết, linh hỏa loại thì sẽ tự mình tắt, tiến vào trạng thái ngủ say, đồng thời thu nạp bên trong đất trời tiên tiên chi hỏa, khôi phục tự thân hỏa bản nguyên, mãi đến tận bổ sung viên mãn sau khi, mới sẽ thức tỉnh, một lần nữa thiêu đốt. Thạch Xanh không biết linh hỏa loại lại còn có bực này tân bí, hắn thậm chí đều không biết được linh hỏa loại còn có to nhỏ khác biệt, còn tưởng rằng cùng loại linh hỏa loại đều là giống nhau như lúc, cũng không biết trong cơ thể mình xích liệt viêm linh hỏa loại, cùng xích liệt bộ xích liệt viêm linh hỏa loại so với, thuộc đại thuộc tiểu. Thái sử Đồ Long rồi nói tiếp nguyên bản ta bộ thánh hỏa chủng, vẫn cần 20 năm mới đến luân hồi kỳ hạn, nhưng mà, ai, bởi vì sai lầm của tôi ngộ chỉ thị, này mấy chục năm không thêm chỉ huy ép linh hỏa, gia tốc thánh hỏa chủng bản nguyên tiêu hao, khiến thánh hỏa chủng luân hồi kỳ hạn sớm đến, chính là ta bộ từ trương ngộ đại nguy cơ, nếu không có thiếu hiệp đến trợ, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Thạch Xanh không hiểu nói coi như quý bộ thánh hỏa chủng sớm luân hồi, 3 năm sau khi lại sẽ phục nhiên, tộc trưởng dùng cái gì sốt sáng như vậy? Thái sử Đồ Long than thở phúc vô song trí, họa vô đơn trí, nhắc tới cũng là vận thế không tốt, ta bộ cư mảnh này xích liệt vùng núi tổng cộng có 3 cái linh mạch, các tổ tiên mở ra trong đó một cái, lấy linh nhan đến ôn dưỡng thánh hỏa chủng, đồng thời phong ấn mặt khác 2 cái linh mạch, lưu chuẩn bị dùng. 10 năm trước, ôn dưỡng thánh hỏa chủng cái kia linh mạch bắt đầu xuất hiện khô cạn chi tượng, lúc đó chúng ta suy tính, cái kia linh mạch còn có thể sử dụng khoảng 10 năm, liền muốn đợi được dùng hết 10 năm, lại đem thánh hỏa chủng chuyển đến mặt khác linh mạch chi nhãn, ai ngờ thánh hỏa chủng luân hồi kỳ hạn sớm đến, linh mạch lại sắp khô cạn, coi là thật dạy người không ứng phó kịp. Sắp ngủ say cùng trong trạng thái mê man thánh hỏa chủng, vô cùng yếu đuối, tuyệt đối không thể di động, càng thêm không thể đoạn tuyệt linh khí cung cấp, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tắt, vĩnh viễn biến mất. Nói thái sử Đồ Long thở dài, nói mấy tháng trước, bộ tộc ta một vị lao tổ phát hiện thánh hỏa trùng sắp ngủ say, báo cho cùng ta, coi là thật sợ đến ta cùng một đám trưởng lão hồn bay lên trời. Ôn dưỡng thánh hỏa trùng linh mạch, nhiều nhất không ra nửa năm thì sẽ khô cạn, đến lúc đó thánh hỏa trùng tất nhiên vẫn còn ngủ say, một khi đoạn tuyệt linh khí cung dưỡng, thánh hỏa trùng tất sẽ triệt để tát, ta thuộc cấp không lấy kéo dài huyết thống, sớm muộn sẽ đối mặt diệt tộc. Nói đến chỗ này, thái sử Đồ Long trên mặt mang theo nụ cười nhìn Thạch Xanh, nói hiện tại được rồi, nếu có Thạch thiếu hiệp giúp đỡ, ta bộ thánh hỏa tất có thể bình yên kéo dài. Thạch Xanh tâm trạng bừng tỉnh, chẳng trách Xích Liệt bộ sẽ vội vã như thế, hóa ra là đối mặt bộ tộc tồn vong đại nguy cơ, ngay sau đó hỏi không biết tại hạ phải làm chút gì. Kính xin thái sử tộc trưởng công khai. Thái sử Đồ Long nói ta bộ có loại bí pháp, có thể đem linh hỏa loại hỏa bản nguyên tiến hành rời đi, chỉ cần từ thiếu hiệp linh hỏa loại bên trong, lấy ra một ít hỏa bản nguyên, truyền vào ta bộ thánh hỏa chủng, liền có thể khiến thánh hỏa chủng thoát ly suy yếu sắp sửa trạng thái, ta bộ liền có thể đem thánh hỏa chủng chuyển đến còn lại linh mạch chi nhãn, khiến thánh hỏa chủng có thể bình yên luân hồi. Chương 10, Huyền Chi Thiên Tổ, thượng. Thạch Xanh sau khi nghe xong, trong lòng một trận do dự, thái sử Đồ Long nói dễ dàng, có thể cái kia dù sao cũng là hỏa bản nguyên, đại diện cho linh hỏa loại tuổi thọ. Thạch Xanh linh hỏa loại cùng với những cái khác linh hỏa loại rất có không giống, cũng không biết này hỏa bản nguyên cùng mình tuổi thọ, hoặc là tu vi hoặc là tiềm lực chờ chút, có hay không có liên quan. Huống hồ Thạch Xanh cũng không biết chính mình linh hỏa loại là phủ có thể luân hồi sinh diệt, nếu là hỏa bản nguyên tiêu hao hết chính mình linh hỏa loại liền vĩnh viễn biến mất, cái này hỏa bản nguyên nhưng là quý giá đến cực điểm. Thái sử Đồ Long thấy Thạch Xanh do dự không quyết định, nguyên bản vô cùng phấn khởi tâm tình, dường như đột nhiên bị dội một chậu nước lạnh, trên mặt hiện ra thần sắc sốt sáng, nói Thạch thiếu hiệp yên tâm, chúng ta cần thiết hỏa bản nguyên rất ít, tuyệt đối sẽ không quá mức ảnh hưởng thiếu hiệp linh hỏa loại, thiếu hiệp có điều kiện gì, cần cái gì thù lao, đều có thể đưa ra, ta bộ tất sẽ khuynh lực thỏa mãn. Thạch Xanh cũng muốn trợ giúp Xích Liệt bộ, nhưng là hắn đối với mình linh hỏa loại hiểu rõ thực sự quá ít, loại này vận dụng hỏa bản nguyên đại sự, căn bản không phải hắn có thể làm ra phán đoán. Nếu như Long Thi còn ở là tốt rồi, Long Thi. Giờ khắc này Thạch Xanh lại nghĩ lên Long Thi đến, không khỏi vẻ mặt buồn bã, tâm tình lập chuyển đê mê. Thái sử Đồ Long thấy Thạch Xanh vẻ mặt, còn nói hắn không muốn đáp ứng, không khỏi trong lòng chìm xuống, chính không xử trí, chợt thấy một tên lão giả áo xám đẩy cửa mà vào, thái sử Đồ Long thấy rõ người đến, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng đứng lên hành lễ, nói Đồ Long thấy quá phong lão. Thạch Xanh không khỏi hơi kinh hãi, thái sử Đồ Long nhưng là Xích Liệt bộ tộc trưởng, nhìn thấy lão giả áo xám lại vẫn muốn hành lễ, như vậy một mực cung kính, vị này lão giả áo xám đến tột cùng là ai cơ chứ? Lão giả áo xám tên là thái sử Phong Nô, nghe vậy không để ý chút nào thái sử Đồ Long, đối Thạch Xanh chấp lễ nói thiếu hiệp, ta chủ cho mời. Thạch Xanh lập tức nhớ tới kiếm phó, xem ra người lão giả này giống như kiếm phó, đều là một vị không cách nào đánh giá đại năng giả chi phó, chỉ là không biết vị lão giả này chủ nhân là ai, tại sao muốn mời chính mình. Thạch Xanh do dự chưa quyết, thái sử Đồ Long bận bịu hướng Thạch Xanh liếc mắt ra hiệu, Thạch Xanh trong lòng thầm than một tiếng, chỉ đành phải nói là, van bối tuân mệnh. Phong Nô nói xin mời đi theo ta. Nói nhìn thái sử Đồ Long một chút, lạnh lùng nói ngươi cũng tới. Dứt lời đi ra úp đi, thái sử Đồ Long cùng Thạch Xanh sau đó đổi tới. Ba người không nói lời nào, ở bên trong cung điện đi ra một phút, thâm nhập dưới nền đất. Đi tới một tòa mật thất dưới đất cửa, Phong Nô đối Thạch Xanh nói lao hủ nhập báo ta chủ, kính xin thiếu hiệp chờ một chút. Dứt lời cũng không để ý tới thái sử Đồ Long, liền trực tiếp đi vào mật thất. Này lao giả áo xám hoàn toàn không đem thân là tộc trưởng thái sử Đồ Long để ở trong mắt, Thạch Xanh trong lòng một trận hiếu kỳ, người lao giả này chủ nhân đến cùng là ai cơ chứ? Không khỏi hỏi thái sử tộc trưởng, vị này lao giả áo xám là người nào? Thái sử Đồ Long nói hắn là Huyền Chi Thiên Tổ dưới trướng duy nhất người hầu, tên là thái sử Phong Nô, cũng không phải là ta thực hỏa tộc người, mà là do Huyền Chi Thiên Tổ tứ họ thái sử. Thực lực phi thường đáng sợ, thiếu hiệp cần phải đối Phong lão một mực cung kính, bằng không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Có thể làm cho thái sử Đồ Long cũng như này sợ hãi cao thủ, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Mà thân là thái sử Phong Nô chi chủ Huyền Chi Thiên Tổ, lại là cỡ nào cường giả? Thạch Xanh âm thầm liễu lưỡi, không khỏi hỏi tộc trưởng, Huyền Chi Thiên Tổ lại là người nào? Thái sử Đồ Long trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, nói Huyền Chi Thiên Tổ từng là ta bộ từ trước tới nay lớn nhất uy tín tộc trưởng, hơn 200 năm trước, hắn tự lực đẩy lùi vô số cường địch, uy trấn bát phương, đặt vững ta Xích Liệt bộ bây giờ địa vị hiển hách. Thạch Xanh trợn to mắt, coi chính mình nghe lầm, hỏi hơn 200 năm trước. Thái sử Đồ Long gật gật đầu, nói Thiên Tổ bây giờ đã là hơn 200 tuổi cao tuổi. Thạch Xanh nuốt nước miếng một cái, này Huyền Chi Thiên Tổ đến cùng là già sao lão quái vật. Dĩ nhiên sống đến hơn 200 tuổi. Phải biết coi như là thông huyền cảnh đại năng giả tuổi thọ, cũng nhiều nhất không hơn 100 tuổi khoảng trường, vượt quá 100 tuổi liền coi như trường thọ, mà này Huyền Chi Thiên Tổ dĩ nhiên sống hơn 200 năm. Giây lát, cửa đá mở ra, Thái sử Phong Nô đi ra lĩnh Thạch Xanh cùng Thái sử Đồ Long tiến điện đá, nhưng thấy điện bên trong cực kỳ rộng rãi, trên vách điêu khắc bốn phía trang hoàng đều vô cùng cổ điện đại khí, điện đá nơi sâu xa bảy một tấm rộng khoảng một trượng điêu long thạch tòa, một vị thân khoan thể mập ung dung lão giả, trên người mặc rộng lớn xích bào, dựa vào long chỗ ngồi ngủ say sưa giác, vị lão giả này dù là thái sử Đồ Long trong miệng nói tới Huyền Chi Thiên Tổ thái sử Huyền. Biết, Huyền Chi Thiên Tổ thân hình vô cùng khổng lồ, nếu là đứng dậy, e sợ so với thái sử Đồ Long còn phải cao hơn một đầu, da thịt lỏng lẻo, thân hình mập mạp, ngồi ở rộng khoảng một trượng long chỗ ngồi, hầu như đem long tòa chiếm một nửa, trên mặt bụ bẫm, nếp nhăn cũng không phải nhiều, nhìn vô cùng hòa ái hiền lành. Thấy thế nào đều chỉ là một vị gần đất xa trời lão nhân, hoàn toàn không giống uy trấn bát phương cường giả siêu cấp. đồn đại cùng hiện thực tương phản thực sự quá lớn, Thạch Xanh thậm chí cũng hoài nghi người lão giả này đến cùng có phải là Huyền Chi Thiên Tổ. Thái sử Phong Nô đi tới lão giả bên người, một mực cung kính nói Thiên Tổ, quý khách đã mời đến. Cũng thật là Huyền Chi Thiên Tổ. Thạch Xanh trong lòng nói thầm một tiếng, Huyền Chi Thiên Tổ nhưng dường như không nghe thấy Thái sử Phong Nô theo như lời nói, tạp đi miệng, như trước ngủ rất say. Thiên Tổ. Thái sử Phong Nô kêu, Huyền Chi Thiên Tổ người như không nghe thấy, căn bản không có nửa điểm không có muốn tỉnh lại răng rấp, Thái sử Phong Nô kế tục kêu Thiên Tổ. Thiên Tổ. Thiên Tổ. Thiên Tổ. Thái sử Phong Nô không nhúc nhích, chỉ là hung hăng hoán Thiên Tổ, một tiếng dừng lại, phi thường có cảm giác tiết ấu, trong chốc lát liền hoán mấy chục thanh, Huyền Chi Thiên Tổ vẫn là bình yên ngủ say. Thạch Xanh không khỏi nhẹ giọng hỏi Thái sử Đồ Long, nói tộc trưởng, chuyện này phải đợi bao lâu Huyền Chi Thiên Tổ mới hồi tỉnh đến? Thái sử Đồ Long vội ho một tiếng, nói các loại, chờ hoán mãn 100 thanh, Thiên Tổ thì sẽ thức tỉnh. Thạch Xanh trong lòng không còn gì để nói, này Huyền Chi Thiên Tổ cũng quá quái lạ. Miễn cưỡng hoán 100 thanh, Huyền Chi Thiên Tổ chậm rãi mở mắt ra. Thái sử Phong Nô nói Thiên Tổ, quý khách đã mang tới. Huyền Chi Thiên Tổ khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn về phía Thạch Xanh, nhìn mấy lần, quay đầu nhìn về phía Thái sử Đồ Long, hòa ái mỉm cười, nói quý khách giá lâm, tệ tộc không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Thái sử Đồ Long sắc mặt lúng túng, nói Thiên Tổ, ta là Đồ Long. Nói chỉ Thạch Xanh, nói vị này Thạch thiếu hiệp mới là quý khách. Huyền Chi Thiên Tổ ồ một tiếng, tuổi già sức yếu nói người lão, không còn dùng được, đều là không phân rõ được người. Nói nhìn một chút Thạch Xanh, lại quay đầu nhìn về phía Thái sử Đồ Long, hòa ái cười nói quý khách rất quen mặt, khá tự ta Đồ Long đến tôn. Thái sử Đồ Long nhất thời không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thái sử Phong Nô nhìn Thái sử Đồ Long một chút, nói ngươi đi xuống trước. Thái sử Đồ Long vội hỏi thành đúng, bước nhanh chuồn ra đại điện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thấy Thiên Tổ thực sự là khiến người ta xoắn xuýt một chuyện. Thạch Xanh còn tưởng rằng Huyền Chi Thiên Tổ là ra sao lao yêu quái, kết quả hoàn toàn là cái lao điên đông, để Thạch Xanh không còn gì để nói. Thái sử Đồ Long lui ra điện đá sau khi, Huyền Chi Thiên Tổ nhìn về phía Thạch Xanh, nói người bạn nhỏ xưng hô như thế nào. Thạch Xanh nói vãn bối Thạch Xanh, thấy quá Huyền Chi Thiên Tổ. Huyền Chi Thiên Tổ gật gật đầu, nói tiểu a nhi tên gọi là gì? Thạch Xanh một hãn, nói ta tên Thạch Xanh. Huyền Chi Thiên Tổ gật gật đầu, nói há, nguyên lai ngươi gọi Thạch Xanh, ta còn tưởng rằng ngươi gọi Thạch Xanh đây. Chương 10, Huyền Chi Thiên Tổ, hạ. Thạch Xanh trong lòng một trận xoắn xuýt, này Huyền Chi Thiên Tổ cũng quá kỳ hoa. Huyền Chi Thiên Tổ khuôn mặt hiền lành, nhìn Thạch Xanh, một lát mới nói ngươi. Ngươi tên gì tới? Thôi, lớn tuổi, trí nhớ không được, ngươi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Có chuyện gì? Thạch Xanh nhanh phát điên, Thái sử Phong Nô nói Thiên Tổ, là ngài xin hắn đến. Huyền Chi Thiên Tổ ồ một tiếng, lẩm bẩm nói ta xin hắn đến, ta tại sao muốn xin hắn đến? Thái sử Phong Nô nói Thạch thiếu hiệp đi vào ở ngoài điện, ngài liền cảm ứng được trên người hắn có linh hỏa loại, mà lại khác hẳn với tầm thường, ngài hạ lệnh để lão nô đi xin hắn đến. Huyền Chi Thiên Tổ thật dài a một tiếng, nói ta nghĩ tới đến rồi. Nói ngưng thần nhìn kỹ Thạch Xanh một chút, nói xác thực rất quái lạ, tiểu hoa nhi, ngươi nhưng là cùng linh hỏa loại dung hợp. Thạch Xanh này cả kinh coi là thật không phải chuyện nhỏ, Thái sử Phong Nô nói Huyền Chi Thiên Tổ đã sớm cảm ứng được trên người hắn có linh hỏa loại, Thạch Xanh đã cảm giật mình. Hiện tại Huyền Chi Thiên Tổ một chút nhìn ra Thạch Xanh cùng linh hỏa loại là một thể, càng làm cho Thạch Xanh khiếp sợ không thôi. Phải biết, liền kiếm phó đều không có nhìn ra Thạch Xanh có linh hỏa loại, này Huyền Chi Thiên Tổ một chút liền đem Thạch Xanh nhìn cái thấu, thực sự thật đáng sợ rồi. Không hổ là sống hơn 200 năm lão quái vật. Thạch Xanh tự biết không gạt được Huyền Chi Thiên Tổ, chỉ được gật gật đầu, nói ngài nói cũng gần như. Huyền Chi Thiên Tổ tinh tế nhìn Thạch Xanh một trận, thở dài, nói thiên mệnh không đảo ngược, thiên ý há có thể làm trái. Như vậy vi trời nghịch mệnh, mậu rồi, nguy rồi. Thạch Xanh đáy lòng mơ hồ sinh ra một trận không rõ cảm giác. Nói vạn bối ngu dốt, không biết Thiên Tổ lời ấy ý gì. Huyền Chi Thiên Tổ nhìn chăm chú Thạch Xanh, nói tiểu hoa nhi, ngươi bản không phải hỏa thuộc tính thể chất, ngươi có biết? Thạch Xanh mở ra, chính mình không phải hỏa thuộc tính thể chất, sao có thể có chuyện đó? Đây chính là Long Thi Thế hắn kiểm tra đi ra, sao lại có lỗi? Hơn nữa chính mình tu luyện viêm thượng mạch như vậy cấp tốc, với hỏa hệ công pháp cũng là bực này thuận buồm xuôi gió, liền xích liệt viêm đều tu luyện được, sao không phải hỏa thuộc tính thể chất? Thạch Xanh trong lòng một mảnh mơ mịt. Huyền Chi Thiên Tổ nói nếu là lão phu không có nhìn lầm, ngươi nên là thuần dương liệt thể. Chính là thiên cổ khó gặp tuyệt hảo thể chất, khoảng chừng là ngươi trưởng bối vì bảo vệ bí mật này mới chế tạo ra ngươi là hỏa thuộc tính thể chất giả tạo thuần dương liệt thể. Thạch Xanh từng nghe Long Thi nhắc qua, trong thiên địa có hai loại người thể chất vô cùng đặc biệt, một là thuần âm thể chất, một cái khác dù là thuần dương thể chất cũng bị xưng là thuần dương liệt thể, xuất hiện tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. Thạch Xanh thực sự không thể tin được chính mình dĩ nhiên sẽ là thuần dương liệt thể. Huyền Chi Thiên Tổ nhìn Thạch Xanh, chậm rãi nói thiên địa sinh thái cực sinh lưỡng nghi, cái gọi là lưỡng nghi dù là âm dương ngũ hành bát quái đều là âm dương diễn biến mà đến. Trong ngũ hành, hỏa gốc dễ chất chính là bốn dương một âm, ngươi là thuần dương liệt thể, theo lý chỉ có thể để luyện ra chính dương khí, sẽ không có âm tính chất khí, mà ngươi nhưng có thể hóa sinh linh hỏa, chiếu lao phu cảm ứng, bên trong cơ thể ngươi là bị người mạnh mẽ chuyển vào âm bản nguyên. Võ giả năm đại chính mạch, lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành mệnh danh, trong đó hành hỏa chính mạch vì là viêm thượng mạch 16 cái nguyên đều chỉ có thể thu nạp tự nhiên chi khí trong hỏa thuộc tính khí, sau đó chuyển hóa thành võ giả có thể sử dụng chân khí, căn cứ mỗi cái võ giả thể chất không giống, chuyển hóa đoạt được chân khí thuộc tính cũng không giống. Thí dụ như một cái võ giả, thể chất của hắn trúc hỏa, như vậy hắn năm cái chính mạch thu nạp tự nhiên chi khí, mà chuyển hóa ra chân khí, tất nhiên đều là hỏa thuộc tính chân khí, nếu như võ giả thể chất thuộc tính thủy, thì lại hắn năm cái chính mạch chuyển hóa ra chân khí, tất nhiên đều là thủy thuộc tính chân khí. Từ trên lý thuyết giảng, bất kỳ thuộc tính chân khí cũng có thể dùng để triển khai bất kỳ nguyên năng thuật, thí dụ như hỏa thuộc tính thể chất võ giả, cũng có thể dùng hỏa thuộc tính chân khí đến triển khai thủy hành nguyên năng thuật, thế nhưng bất luận uy lực vẫn là hiệu suất, đều còn kém rất rất xa thủy thuộc tính thể chất võ giả, bởi vì ngũ hành chân khí bản chất đều là âm dương khí, chỉ cần điều hòa âm dương khí, liền có thể khiến ngũ hành tương thông. Có thể thuần âm cùng thuần dương thể chất không giống, âm cùng dương có trên bản chất khác nhau, Thạch Xanh là thuần dương liệt thể, hắn hết thể nguyên hóa sinh đi ra chân khí, đều là chính dương khí, trong cơ thể sẽ không có âm tính chân khí, theo lý thuyết Thạch Xanh chỉ có thể tu luyện thuần dương loại nguyên năng thuật, nhưng là Thạch Xanh nhưng phi thường am hiểu hành hỏa nguyên năng thuật, dùng thuận buồm xuôi gió, nói rõ Thạch Xanh trong cơ thể, tất nhiên có món đồ gì vẫn ở cho Thạch Xanh cung cấp âm tính chân khí, Huyền Chi Thiên Tổ cảm ứng được tới là âm bản nguyên. Huyền Chi Thiên Tổ tuổi tác đã cao, nhiều lời mấy câu nói liền cảm mệt mỏi, liền do Thái Sử Phong Nô nói với Thạch Xanh minh, âm dương ngũ hành cùng võ giả luyện nguyên quan hệ. Thạch Xanh sau khi nghe xong, trong lòng nghi ngờ không thôi, thực sự không thể tin được Huyền Chi Thiên Tổ từng nói, dù sao liền Long Thi đều không nhìn ra hắn là thuần dương thể chất. Thái Sử Phong Nô nhìn ra Thạch Xanh trong lòng hoài nghi, lạnh lùng nói: "Lão phu khuyên ngươi không muốn hoài nghi Thiên Tổ nói tới nói như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể so sánh Thiên Tổ càng hiểu hành hỏa chi đạo." Thạch Xanh nghe vậy, trong lòng vô cùng dao động, dù sao Huyền Chi Thiên Tổ nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra hắn cùng linh hỏa loại là một thể, Thạch Xanh một đường gặp gỡ cao thủ, không có người nào có thể cùng Huyền Chi Thiên Tổ so với. Thái Sử Phong Nô lại nói Thiên Tổ cũng từng cùng linh hỏa loại dung hợp, sau đó lại sẽ linh hỏa loại tách ra, có thể đồng thời làm được hai chuyện này, trong thiên hạ chỉ có Thiên Tổ một người, này hơn 200 năm Thiên Tổ vẫn đắm chìm hành hỏa chi đạo, nghiên cứu linh hỏa, lão nhân gia người đối linh hỏa hiểu rõ, không người nào có thể so với. Thạch Xanh lần thứ hai lấy làm kinh hãi, phải biết hắn linh hỏa loại là lấy long hỏa ấn tu luyện được đến, cũng không phải là tiến hành dung hợp, này dung hợp linh hỏa loại lời giải thích, coi là thật là chưa từng nghe thấy, này Huyền Chi Thiên Tổ quả thật là không giống người thường. Thạch Xanh trong lòng đối Huyền Chi Thiên Tổ theo như lời nói đã tin tám phần. Thạch Xanh hơi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn hướng về Huyền Chi Thiên Tổ, nói Thiên Tổ. Lời còn chưa dứt, đã thấy Huyền Chi Thiên Tổ lại vù vù ngủ. Thạch Xanh bất đắc dĩ, Thái Sử Phong Nô lại kêu Thiên Tổ, Thiên Tổ, Thiên Tổ. Hoán 100 thanh, Huyền Chi Thiên Tổ quả lại tỉnh dậy, nhìn về phía Thạch Xanh, một lát mới nói Tiểu Hòa Nhi, ngươi là ai? Ngươi sao ở đây? Thạch Xanh hoàn toàn không còn gì để nói, Thái Sử Phong Nô lại hướng về Huyền Chi Thiên Tổ giải thích một phen, Huyền Chi Thiên Tổ ồ một tiếng, khẽ mỉm cười, nói lao phu trí nhớ không được, Chu thiếu hiệp cố gắng tha thứ. Thạch Xanh trong lòng ám đạo ta tại sao lại họ Chu rồi. Ngoài miệng nhưng chỉ hít một tiếng, không có nói nhiều, Huyền Chi Thiên Tổ nói tiểu tử, lão phu cảm ứng được trên người ngươi âm bản nguyên đã còn lại không nhiều, ngươi e sợ còn không biết. Thạch Xanh trong lòng chìm xuống, âm bản nguyên còn lại không nhiều. Nếu là âm bản nguyên tiêu hao hết, cái kia, vậy mình chẳng phải là cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng linh hỏa, thậm chí ngay cả phổ thông hỏa diễm đều không cách nào sử dụng. Huyền Chi Thiên Tổ hít một tiếng, nói ngươi trời sinh thuần dương thể chất, lại bị người vì là chuyển vào âm bản nguyên, đổi thành hành hỏa thể chất, làm như vậy không thể nghi ngờ là nghịch thiên cải mệnh. Ai, âm bản nguyên so với ngũ hành bản nguyên càng thêm mịt mờ, chuyển vào âm bản nguyên bực này nghịch mệnh cử chỉ. Không phải có thủ đoạn thông thiên không thể, lão phu sống hơn 200 năm, cũng là chưa từng nghe thấy, không biết là cỡ nào dạng đại năng giả gây nên. Nói chú ý nhìn về phía Thạch Xanh, nói Tiểu Hoa Nhi, ta mời ngươi tới, là muốn nói cho ngươi, ngươi dùng để hóa sinh linh hỏa hỏa bản nguyên, chính là lấy bên trong cơ thể ngươi âm dương bản nguyên điều hòa chiếm được, ngươi càng dùng linh hỏa, tiêu hao âm bản nguyên liền càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ khô cạn. Nói thở dài, nói đồ long đứa bé kia xin ngươi trở về, tất là muốn dùng phân nguyên chi pháp đưa ngươi linh hỏa loại trong hỏa bản nguyên, chuyển đến ta bộ thánh hỏa chủng bên trong. Phương pháp này đối với tầm thường linh hỏa loại tự không có gì đáng ngại, nhưng ngươi âm bản nguyên vô cùng có hạn, dùng một ít liền thiếu một ít, ta xích liệt bộ làm việc quang minh chính đại, tự nhiên đến đem trong lợi hại, trước tiên báo cho ngươi, còn có hay không giúp đỡ ta bộ, còn phải chính ngươi định. Đoạn. Thạch Xanh trong lòng lại là cảm kích, lại là do dự, lại là sợ hãi, coi là thật là đủ mùi vị lẫn lộn, nếu là sớm biết trong cơ thể mình âm bản nguyên vô cùng có hạn, hắn cũng sẽ không như vậy lãng phí linh hỏa, phải biết, Thạch Xanh bình thường gật liên tục đèn nhóm lửa đều là dùng xích liệt viêm. Xem ra sau này xích liệt viêm đến dùng ít đi chút. Cho tới xích liệt bộ linh hỏa loại vấn đề, Thạch Xanh là rất nhớ hỗ trợ, dù sao Huyền Chi Thiên Tổ vạch trần Thạch Xanh trong cơ thể âm bản nguyên vấn đề, cũng coi như đối Thạch Xanh rất có ân tình, huống hồ Huyền Chi Thiên Tổ rõ ràng có thể không thêm giờ phá, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đem bộ tộc an nguy để ở một bên, mà trước tiên nhắc nhở Thạch Xanh, làm người có thể nói vô cùng ánh sáng quang minh, để Thạch Xanh đánh trong đáy lòng cảm thấy kính nể. Thạch Xanh trầm ngâm một trận, nói Huyền Chi Thiên Tổ, ta nghĩ hướng về ngài thỉnh giáo một chuyện. Huyền Chi Thiên Tổ nói cứ nói đừng ngại. Thạch Xanh nói ta nghĩ biết nói, nếu ta trợ giúp quý bộ kéo dài thánh hỏa chủng, sẽ tiêu hao bao nhiêu âm bản nguyên? Huyền Chi Thiên Tổ nói ước chừng ngươi hiện nay còn lại âm bản nguyên 7/10. Thạch Xanh trong lòng chìm xuống, 7/10. Đây cũng quá có thêm. Thạch Xanh chỉ hơi trầm ngâm, lại hỏi vậy ta còn lại 3/10 âm bản nguyên, còn có thể hóa sinh bao nhiêu linh hỏa? Huyền Chi Thiên Tổ nói nếu là hóa sinh linh hỏa, khoảng chừng 300 phương, nếu là hóa sinh phổ thông hỏa diễm, hẳn là có 30 muôn phương khoảng chừng. 300 phương. Thạch Xanh trong lòng một trận cay đắng, có lúc hắn một ngày tu luyện háo xích liệt viêm, e sợ còn chưa hết 300 phương, giờ khác này trở lại hối hận bình thường quá mức lãng phí, nhưng là đã chậm. Thạch Xanh thở dài, nói Huyền Chi Thiên Tổ, ta quyết định trợ giúp quý bộ kéo dài. Lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện Huyền Chi Thiên Tổ lại ngủ, Thạch Xanh cười khổ một tiếng, này Huyền Chi Thiên Tổ cũng quá thị ngủ. Thái sử Phong Nô nhìn Thạch Xanh một chút, nói thiếu hiệp vừa đã đáp ứng giúp đỡ, ra điện báo cho Đồ Long liền có thể. Thạch Xanh nói một tiếng đúng, xoay người đi ra đại điện. Thái sử Đồ Long Hậu ở điện đã ở ngoài, thấy Thạch Xanh ra điện, tiến lên hỏi Thạch thiếu hiệp cùng Huyền Chi Thiên Tổ trò chuyện với nhau làm sao. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói Thái sử tộc trưởng, ta đã đáp ứng Huyền Cơ Thiên tộc, trợ giúp quý bộ kéo dài Thánh Hỏa chủng. Thái sử Đồ Long hết sức cao hứng, cười ha ha nói cái kia quá tốt rồi. Kể từ hôm nay, Thạch thiếu hiệp dù là ta Xích Liệt bộ hạng nhất quý khách. Thạch thiếu hiệp, xin mời. Dứt lời dẫn Thạch Xanh đi ra thông đạo dưới lòng đất. Điện đá bên trong, Thái sử Phong Nô hỏi Thiên Tổ, cái kia tiểu oa nhi âm bản nguyên có thể có biện pháp bổ sung. Huyền Chi Thiên Tổ cũng không mở mắt, mơ mơ màng màng nói bổ sung chính là hạ sách, cái gọi là lao dương sinh thiếu âm, như hắn có thể đem chính dương lực lượng luyện tới tuyệt đỉnh cảnh giới thì sẽ sinh ra âm bản nguyên. Thái sử Phong Nô gật gật đầu, nói Thiên Tổ nói có lý. Chương 11, kéo dài Thánh Hỏa thượng. Thái sử Đồ Long thiết tiến khoản đại Thạch Xanh, đêm xuống, Thái sử Đồ Long đem Thạch Xanh mang hướng về cung phụng Thánh Hỏa chủng từ đường Thánh Hỏa từ đường. Thánh Hỏa chủng hỏa bản nguyên đối mặt khô cạn một chuyện, chính là Huyền Chi Thiên Tổ phái Thái sử Phong Nô thông báo Thái sử Đồ Long, toàn bộ Xích Liệt bộ biết nói tin tức này, chỉ rất ít mấy người, vì để tránh cho gây nên không cần thiết khủng hoảng, biết nói tin tức mấy người, bao quát Thái sử Đồ Long, đều giữ nghiêm bí mật, không có người nào tiết lộ. Ban ngày nhiều người mắt tạm, bất lợi bí mật làm việc, là lấy Thái sử Đồ Long chuyên ở buổi tối mang Thạch Xanh đến Thánh Hỏa từ đường, hai người đi tới đặt Thánh Hỏa chủng mật thất, Thạch Xanh vừa đi vào mật thất, nồng nặc cực kỳ linh khí, nhất thời phả vào mặt, không hổ là linh nhãn nơi, linh khí này nồng độ, so với Lang Nha thôn không biết nồng nặc mấy trăm mấy ngàn lần. Xem ra mật thất này thiết có cái giới, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. Thạch Xanh vừa vào mật thất, liền có một loại đặc thù cảm ứng, thật giống có cái gì hết sức quen thuộc đồ vật đang kêu gọi chính mình, Thạch Xanh tuần cảm ứng nhìn lại, nhưng thấy trong mật thất ương lơ lửng một thốc đỏ đậm hỏa diễm, yên lặng tiêu đốt, phi thường yên tĩnh an lành, nhưng Thạch Xanh nhưng có thể cảm ứng được hỏa diễm suy yếu. Chuyện này, dù là Xích Liệt Viêm linh hỏa loại, Thạch Xanh chính mình dù là Xích Liệt Viêm linh hỏa loại, cùng này Thánh Hỏa chủng hai phe đều có cảm ứng cũng chút chuyện thường. Không sai. Thái sử Đồ Long gật gật đầu, nói việc này không nên chậm trễ, Thạch thiếu hiệp, ta này liền đem phân nguyên chi pháp truyền thụ cho ngươi. Dứt lời liền đem một phần tâm pháp dạy cho Thạch Xanh. Thạch Xanh tiên tư bản tuệ, rất nhanh liền đem tâm pháp học được, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vận lên tâm pháp chia liệt trong cơ thể hỏa bản nguyên, Thái sử Đồ Long tự mình làm hộ pháp, chỉ chốc lát sau, từng tiêm một vô hình vô tướng hỏa bản nguyên, từ Thạch Xanh trong cơ thể tràn ra, vì là Thánh Hỏa chủng hấp dẫn, dồn dập bay vào Thánh Hỏa chủng bên trong, khiến Thánh Hỏa chủng càng thiêu càng vượng. Sau nửa canh giờ, Thạch Xanh sắc mặt tái nhợt, chậm rãi mở mắt ra, nhưng thấy Thánh Hỏa chủng như lửa trại bình thường cháy hung hực, cùng với trước cái kia sống không ra sống chết không ra chết trạng thái hoàn toàn không giống, hiển nhiên đã thoát ly sắp sửa trước suy yếu kỳ. Thái sử Đồ Long một viên nỗi lòng lo lắng, cuối cùng cũng coi như để xuống, trong lòng niềm vui, coi là thật là tốt đỉnh, đưa tay nâng dậy Thạch Xanh, ngự khí hết sức kích động, nói Thạch thiếu hiệp, từ hôm nay sau đó, ngươi dù là ta Xích Liệt bộ ân nhân, nếu có bất cứ phân phó nào, ta Xích Liệt bộ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Hỏa bản nguyên cùng Thạch Xanh vốn là một thể, bị Thạch Xanh lấy bí pháp miễn cưỡng giật đi ra ngoài, Thạch Xanh dường như đại lượng mất máu giống như vậy, trên mặt không có chút hường hào, cảm giác suy yếu không còn chút sức lực nào. Thái sử Đồ Long mang tương Thạch Xanh phủ đến một bên, kháo tường ngồi xuống, vốn định cho ăn Thạch Xanh một viên bổ sung linh khí linh đan, lại bị Thạch Xanh đưa tay từ chối. Đạo điển, có hấn, kỵ phục đang ăn dược, Thạch Xanh đối đại đa số đang ăn dược đều có một loại một cách tự nhiên chống cự tâm lý. Thạch Xanh từ giới trong đá lấy ra một viên màu đỏ linh quả, cắn xuống một đại khẩu, trái cây và bụng nhất thời hóa thành đại lượng linh khí, dọc theo Thạch Xanh kinh mạch chạy xuôi đến các vị trí cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Thạch Xanh linh khí cùng thể lực khôi phục hơn nữa, sắc mặt cũng dần chuyển chính thức thường. Thái sử Đồ Long yên lòng, cười nói Thạch thiếu hiệp, lần này nhờ có ngươi giúp đỡ, dựa theo này xem ra, Thánh Hỏa chủng này rồi rào trạng thái, chí ít cũng có thể duy trì 3 ngày, đầy đủ ta thuộc cấp Thánh Hỏa rời đi đến đồ dự bị linh mạch, lúc này coi là thật là đa tạ ngươi rồi. Thạch Xanh cười nói Thái sử tộc trưởng khách khí. Thái sử Đồ Long tâm tình thật tốt, dắt Thạch Xanh đi ra Thánh Hỏa từ đường, trở lại Xích Liệt bộ chủ thành cung điện, Thái sử Đồ Long nói ra tất tiễn, trở lại cung điện liền gọi người mang tới kim sao, giao cho Thạch Xanh, tổng cộng 100 vạn kim tệ, một cái tử nhi cũng không ít. Thạch Xanh cầm 100 vạn kim sao, tất nhiên là vừa vui sướng lại kích động, 100 vạn kim tệ, coi như là đoán linh triệu trạch giá hàng, chỉ cần tỉnh điểm hoa, hoàn toàn đầy đủ Thạch Xanh tu luyện tới thông huyền cảnh. Ngoại trừ 100 vạn kim tệ, Xích Liệt bộ còn có thể ở đủ khả năng trong phạm vi, thỏa mãn Thạch Xanh một cái nguyện vọng. Thái sử Đồ Long chính đang cao hứng trên đầu, đơn giản hỏi lên, Thạch Xanh hơi chìm xuống mặt, nói Thái sử tộc trưởng, vạn bối thật có một chuyện, muốn mời tộc trưởng hỗ trợ. Thái sử Đồ Long dũng cảm nói Thạch thiếu hiệp cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta Xích Liệt bộ đủ khả năng, bản thân quyết không chối từ. Thạch Xanh trong lòng vui vẻ, nói vạn bối có vừa muốn sự, cần vay quý bộ chấn thần đang dùng một lát, không biết tộc trưởng có thể đáp ứng hay không. Thái sử Đồ Long lần ra, nói thiếu hiệp muốn mượn chấn thần đăng. Thạch Xanh thấy Thái sử Đồ Long vẻ mặt trong lòng chìm xuống, nói không được sao. Thái sử Đồ Long hơi nhướng mày, nói chấn thần đăng chính là ta bộ hai đại trí bảo một trong, theo lý là tuyệt không cho bên ngoài mượn, nhưng Thạch thiếu hiệp là ta Xích Liệt bộ ân nhân, tự nhiên ngoại lệ. dừng một chút lại nói chỉ là chấn thần đang uy lực tuyệt luân, nếu là sử dụng không làm, khó tránh khỏi sát thương vô số sinh linh, không biết Thạch thiếu hiệp vay đèn cần gì dùng. Thạch Xanh Tín điều chính là người như lấy thành đợi ta, ta tất lấy chân thành đối người, sinh liệt bộ người, bất luận Tả Khâu tông phong, Thái sử Đồ Long vẫn là Huyền Chi thiên tổ, đối Thạch Xanh đều khá cụ xích thành, Thạch Xanh tự nhiên vô ý từng giấu, liền đem Lang Nha bộ cùng Phù Sơn bộ ân oán, cùng với được Ngân Nguyệt cung nhờ vả, đến đây vay đèn việc, toàn bộ báo cho Thái sử Đồ Long. Thái sử Đồ Long sau khi nghe xong, nói Thạch thiếu hiệp giúp đỡ Ngân Nguyệt cung, chính là vì là bảo vệ Lang Nha bộ an toàn, bằng vào ta góc nhìn, không bằng ta bộ có thể phái ra cao thủ, hộ tống Lang Nha bộ tộc dân rời đi cái kia cằn cỗi nơi, đến ta xích liệt vùng núi sống yên phận, nếu là Lang Nha bộ tộc dân nhớ nhung tiểu thổ, không muốn di chuyển, ta bộ cũng có thể phái người tọa trấn Lang Nha bộ, cái kia Phù Sơn bộ bất quá vai hề, trong nháy mắt có thể diệt, căn bản không đáng để lo. Thạch Xanh trong lòng biết đối Lang Nha bộ mà nói, Thái sử Đồ Long nói tới biện pháp, mới là tốt nhất phương thức giải quyết, đem toàn bộ Lang Nha bộ di chuyển đến xích liệt vùng núi, không chỉ có thể đạt được xích liệt bộ bảo vệ, còn có thể hưởng thụ xích liệt vùng núi linh khí nồng nặc, chính là một lần xong, nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt, chỉ là, Thạch Xanh dù sao đã đáp ứng rồi vì là Ngân Nguyệt cung vay đèn, há có thể thất tín với người. Hơn nữa hắn còn thiếu nợ Từ Tương Tương một cái đại nhân tình, vay trấn thần đăng một chuyện, hắn trước sau hay là muốn cho Từ Tương Tương một câu trả lời. Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói tộc trưởng nói tới biện pháp, tất nhiên là tốt nhất, chỉ là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, vạn bối đã đáp ứng rồi vì là Ngân Nguyệt cung vay đèn, không thể đổi ý, nếu là quý bộ bất tiện vay đèn. Thái sử Đồ Long ầm ĩ nở nụ cười, nói Thạch thiếu hiệp không được lo ngại, vay đèn việc, tự có chỗ thương lượng, trấn thần đăng chính là ta bộ hai đại chí bảo một trong, ta người tộc trưởng này cũng không quyền lực đem cho mượn, nhất định phải năm vị thái thượng trưởng lão cho phép, bất quá thiếu hiệp yên tâm, việc này ta chắc chắn tận lực thế ngươi hoàn thành. Thạch Xanh vui vẻ nói đa tạ tộc trưởng. Thái sử Đồ Long nói trước đó, ta muốn gặp một lần Ngân Nguyệt cung người, hỏi rõ ràng bọn họ vì sao vay đèn, nếu như chỉ là vì xua tan thực tâm quỷ vụ, vậy thì là việc nhỏ một việc, như muốn dùng với là lối, nhưng là không thể theo bọn họ muốn làm gì thì làm. Thạch Xanh nói cũng được, vậy ta ngày mai liền về Không Đinh thành báo cho Ngân Nguyệt cung, để bọn họ khiển xử ra cùng tộc trưởng trao đổi. Thái sử Đồ Long nói không cần vội vã như thế, thiếu hiệp giúp ta bộ một đại ân, nói cái gì cũng phải nhường ta bộ cố gắng khoản đãi thiếu hiệp mấy ngày. Thạch Xanh cười nói này liền không cần, dù sao bị người nhờ vả, việc trong người, Ngân Nguyệt cung đối vay đèn một chuyện vô cùng sốt ruột, vạn bối đến mau chóng thông báo bọn họ, mong rằng tộc trưởng thứ lỗi. Thái sử Đồ Long nói được rồi, nếu thiếu hiệp tự có chủ trương, chúng ta cũng không dám cường lưu quý khách, ngày mai ta liền phái người tống thiếu hiệp đi Sơn Cư thành, bất quá chờ việc này có một kết thúc, thiếu hiệp có thể dù như thế nào cũng đến ở ta xích liệt bộ nấn ná mấy ngày, tha cho ta bộ hơi tận chủ nhà. Thái sử Đồ Long nhiệt tình như vậy hiếu khách, Thạch Xanh cũng bất tiện lần nữa từ chối hắn hảo ý, chỉ được gật đầu đáp ứng. Chương 11, kéo dài thánh hỏa, hạ. Ngày mai, Thái sử Đồ Long phái Tả Khâu tông phong đưa Thạch Xanh đi Sơn Cư thành, rất nhanh tới gần, từ Tả Khâu tông phong, Thạch Xanh thông qua truyền tống trận, trở lại Không Đinh thành, kính hướng về Ngân Nguyệt thương hội cầu kiến Từ Tương Tương. Sớm có thủ vệ đi vào thông báo, Từ Tương Tương lập tức thả tay xuống trong việc, tự mình nên tiếp Thạch Xanh. Thạch Xanh cũng không lãng phí mối lưỡi, báo cho Từ Tương Tương hiệp đàm một chuyện, Từ Tương Tương coi là thật là vừa mừng vừa sợ, vạn vạn lường trước không tới, Thạch Xanh dĩ nhiên cấp tốc như thế liền hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn là liên lạc xích liệt bộ tộc trưởng. Nay hoàn toàn vượt quá Từ Tương Tương tưởng tượng, thậm chí đều có chút hoài nghi, Thạch Xanh có thể hay không là xích liệt bộ tộc trưởng con riêng. Từ Tương Tương mang Tương Thạch Xanh thu xếp, liền chạy về Ngân Nguyệt cung thông báo, không ra một canh giờ, hai tên thông huyền cảnh cường giả cùng Từ Tương Tương một đạo, tới gặp Thạch Xanh, đều là Ngân Nguyệt cung trưởng lão. Ngân Nguyệt cung xưa nay chỉ lấy nữ tính võ giả, là lấy này hai tên trưởng lão đều là nữ tính, Ngân Nguyệt cung 12 tên trưởng lão, phân biệt lấy tháng làm tên, này đến hai người, Tranh Y tên là Thượng Thu, Bạch Y tên là Bằng Thắng, Ngân Nguyệt cung có chú nhan thuật, hai tên trưởng lão chân thực tuổi không xuống 50, 60 tuổi, từ bề ngoài thượng xem, nhưng bất quá 30 mấy tuổi rằng dốc. Từ Tương Tương vì là song phương dẫn tiến, hai tên trưởng lão đều đối Thạch Xanh chân thành nói cảm ơn, sau đó bốn người đồng hành, đi tới Sơn Cư thành. Thạch Xanh dẫn dắt Ngân Nguyệt cung ba người, ở Sơn Cư thành trong tìm tới chờ đợi bọn họ Tả Khâu tông phong, sau đó do Tả Khâu tông phong dẫn đường, đi hướng về xích liệt bộ, nhưng vẫn là do Tả Khâu tông phong cong lấy Thạch Xanh chạy đi. Ngân Nguyệt cung ba người đặt ở trong mắt, trong lòng đều là thầm giận mình. Thông huyền cảnh cường giả bối một cái nhập áo cảnh thiếu niên, vì đó thay đi bộ, chuyện như thế có thể nói chưa từng nghe thấy. Ba người đối Thạch Xanh thân phận suy đoán, lại chắc mấy phần. Không lâu, năm người chạy tới xích liệt vùng núi, tiến vào chủ thành. Tả Khâu tông phong đem Thạch Xanh bốn người thu xếp ở tiếp khách đại điện, lập tức liền đi thông báo Thái sử Đồ Long. Chỉ chốc lát sau, Tả Khâu tông phong đến đây dẫn dắt Ngân Nguyệt cung ba người đi hướng về bên trong điện mật thất thương nghị. Dù sao việc quan hệ xích liệt bộ chấn tộc chi bảo, xích liệt bộ cùng Ngân Nguyệt cung đều phải cẩn thận làm việc. Xích liệt bộ cùng Ngân Nguyệt cung hiệp đàm, dĩ nhiên là không Thạch Xanh chuyện gì, Thạch Xanh đàng hoàng ở đại điện chờ đợi. Hơn một canh giờ sau đó, Thái sử Đồ Long cùng Từ Tương Tương một đạo đi vào đại điện, phân biệt ngồi vào Thạch Xanh khoảng trường trên ghế. Từ Tương Tương nói Thạch công tử, xin lỗi, việc này còn phải xin ngươi sẽ giúp khó khăn. Thạch Xanh nói tử gì cứ nói đừng ngại. Từ Tương Tương nói xích liệt bộ đáp ứng vay đèn, nhưng có một điều kiện, dù là muốn ngươi đến chấp đèn. Ta. Tại sao? Thạch Xanh ngạc nhiên nói. Từ Tương Tương nghe vậy nghẹn lời, sắc mặt hơi có mấy phần lúng túng, Thái sử Đồ Long nói vẫn là ta tới nói đi. Ngay sau đó liền vì là Thạch Xanh giải thích cặn kẽ một phen. Hoán Linh Triều Trạch thế cuộc phi thường hỗn loạn, giữa người và người đều là câu tâm đấu giác, ngươi lửa ta gạt, thiếu thốn nhất dù là tín nhiệm, Xích Liệt Bộ cùng Ngân Nguyệt Cung Tô không gặp nhau, tự nhiên không tin được lẫn nhau. Xích Liệt Bộ sợ sệt Ngân Nguyệt Cung cầm chấn thần đăng liền chạy trốn, đến lúc đó chân trời góc biển đến chỗ nào đi tìm. Phải biết một cái chấn thần đăng giá trị, so với toàn bộ Ngân Nguyệt Cung gộp lại còn quý giá nhiều lắm. Mà Ngân Nguyệt Cung lại sợ Xích Liệt Bộ nuốt lời, ở Quỷ Vụ Trạch trong hơi nhà văn chân, Ngân Nguyệt Cung khó tránh khỏi người tài hai mất, là lấy, Ngân Nguyệt Cung cùng Xích Liệt Bộ đều cần một cái song phương người tin cẩn đến chấp đèn, một cách tự nhiên cũng là nghĩ đến Thạch Xanh. Thạch Xanh hiểu rõ sự tình bắt đầu mạn, cười khổ một tiếng, nói các ngươi thương lượng lâu như vậy, xem ra cũng chỉ muốn ra cái này biện pháp, thôi, đưa Phật đưa đến Tây, giúp người giúp đến cùng, vạn bối liền liệu mình bồi quốc tử, cùng đi Quỷ Vụ Trạch là được rồi. Từ Tương Tương nghe vậy mừng rỡ, bận điệu thi lễ một cái nói đa tạ Thạch công tử. Thái sử Đồ Long thở dài, nói Quỷ Vụ Trạch hung hiểm khó lường, nguyên bản không nên để Thạch thiếu hiệp đặt mình vào nguy hiểm, chỉ là ai, chấn thần đăng can hệ trọng đại, quyết định này chính là thái thượng trưởng lão làm, ta tuy là vì tộc trưởng, cũng không thể chịu cự. Từ Tương Tương trên mặt cũng hiện ra xin lỗi vẻ mặt, nói Thạch công tử xin yên tâm, đến Quỷ Vụ Trạch, ta Ngân Nguyệt cùng tất sẽ tận lực bảo vệ công tử hoàn toàn. Thái sử Đồ Long hoành Từ Tương Tương một chút, tầng tầng một hử, nói Quỷ Vụ Trạch cỡ nào hung hiểm, ngươi nói bảo vệ liền có thể bảo vệ. Từ Tương Tương cứng lại, nói không ra lời. Thái sử Đồ Long rõ ràng đối Ngân Nguyệt Cung vô cùng khó chịu, nếu là do Xích Liệt Bộ cao thủ chấp đèn, đưa Ngân Nguyệt Cung người nhập ma tâm động, hoàn toàn là có thể được chi sách, thế nhưng Ngân Nguyệt Cung không tin được Xích Liệt Bộ, nhất định phải đem Thạch Xanh đáp đi vào, điều này làm cho Thái sử Đồ Long đối Ngân Nguyệt Cung đại sinh căm ghét. Thái sử Đồ Long nào có biết Ngân Nguyệt Cung hiểu lầm Thạch Xanh vì là Xích Liệt Bộ quý nhân con riêng, muốn Thạch Xanh đồng hành, thuần túy là muốn lấy Thạch Xanh làm người chất, mang chế Xích Liệt Bộ, phải biết ở Xích Liệt Bộ bực này quái vật khổng lồ trước mặt, Ngân Nguyệt Cung thực sự quá mức nhỏ yếu, không thể không cẩn thận cẩn thận. Thạch Xanh nhìn ra song phương không hòa thuận, bận điệu điều đình nói Thái sử tộc trưởng, chấn thần đăng chính là quý bộ trí bảo, uy lực tuyệt luân, có bảo vật này bảo vệ, tất sẽ gặp dư hóa lành, thuận lợi thông qua Quỷ Vụ Trạch. Thái sử Đồ Long xem ở Thạch Xanh trên mặt, cũng không tốt lại làm khó dễ, đối Thạch Xanh nói đến lúc đó ta sẽ phái ra thân tín cùng các ngươi đồng hành, chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Thạch Xanh trong lòng một trận cảm động, Thái sử Đồ Long chờ hắn hoàn toàn có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, là cái đáng giá thâm giao người. Thạch Xanh đối thực hòa tộc đã là khá cụ hảo cảm, bất kể là Hồng Tu La, Qua Nhi Đan, vẫn là Thái sử Đồ Long, Huyền Chi Thiên Tổ đám người, mỗi một người đều khá đầu Thạch Xanh tinh khí, dù sao chính hắn cũng coi như nửa cái thực hỏa tộc người. Thương nghị thỏa đáng sau khi, Ngân Nguyệt Cung ba người cáo biệt Thạch Xanh, tự mình về Không Đinh Thành sắp xếp công việc, ước định sau ba ngày khởi hành đi hướng về Quỷ Vụ Trạch Ma Tâm Động. Sau lần đó ba ngày, Thái sử Đồ Long dẫn Thạch Xanh ở Xích Liệt vùng núi các nơi du ngoạn, đem Thạch Xanh khoản đại đến vô cùng chú đáo, để Thạch Xanh cảm thấy khá lưu luyến, quyết định trở lại Lang Nha Bộ sau khi, nhất định phải kiến nghị bộ tộc di chuyển tới đây Xích Liệt vùng núi. Ba ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Thạch Xanh cùng Xích Liệt Bộ phái người ở Sơn Cư Thành cùng Ngân Nguyệt Cung mọi người hội hợp ra khỏi thành sau liền kính hướng về Quỷ Vụ Trạch mà đi. Ngân Nguyệt Cung đến chúng tổng cộng có 10 người, Từ Tương Tương cũng ở trong đó, ngoại trừ Từ Tương Tương, còn lại 9 người đều là thông huyền cảnh cường giả. Bực này đội hình có thể nói khủng bố. Để Thạch Xanh âm thầm liễu lưỡi, phải biết Tam Hà Quận quận vệ doanh cũng bất quá mới 5 tên thông huyền cảnh cường giả, liền vững vàng Tam Hà Quận đầu dòng vị trí. Này Ngân Nguyệt Cung thực lực mạnh, e sợ dù là hết thảy Tam Hà Quận cấp 2 thế lực gộp lại cũng so với không lên. Trái lại Xích Liệt Bộ phái người. Nhưng là ít hơn nhiều, vẹn vẹn hai người, một người trong đó là Tả Khâu Tông Phong, tên còn lại mò ước ngoài 50 tuổi, quần áo một mạc, lại hết sức sạch sẽ, trong lòng ôm kiếm, thần tinh lạnh lùng, từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói một chữ, may nhờ Tả Khâu Tông Phong giới thiệu, Thạch Xanh mới biết người này tên là Tử Thúc Hề Đủ. Thạch Xanh câu đối Thúc Hề Đủ có loại đặc thù cảm ứng, loại cảm ứng này hắn ở kiếm phó trên người cũng từng có, cái kia dù là kiếm thế, này Tử Thúc Hề Đủ trên người, dĩ nhiên cũng là không thì không khắc đều đang phát tán ra kiếm thế. Chỉ là đối lập kiếm phó mà nói, nhưng là yếu ớt hơn nhiều. Ngân Nguyệt Cung chín tên thông huyền cảnh cường giả, cùng một màu đều là nữ tử, thấy Xích Liệt Bộ chỉ phái hai người, khó tránh khỏi mang trong lòng coi thường, lời nói cử chỉ trong lúc đó, khó tránh khỏi toát ra một ít không phản đối, Thạch Xanh trong lòng cảm thấy kỳ quái, lẽ nào các nàng không cảm giác được Tử Thúc Hề Đủ mạnh mẽ. Thạch Xanh mơ hồ cảm thấy, Tử Thúc Hề Đủ thực lực, e sợ cách xa ở mọi người bên trên, hơn nữa là chất chênh lệch, cảnh giới chênh lệch. Thạch Xanh không biết, đoàn người trong, xác thực chỉ có hắn có thể cảm ứng được Tử Thúc Hề Đủ mạnh mẽ, bởi vì chỉ có hắn có kiếm tâm. Tử Thúc Hề Đủ cũng là có kiếm tâm. Chỉ bất quá hắn kiếm tâm mạnh mẽ hơn Thạch Xanh quá nhiều, Thạch Xanh căn bản cảm ứng không ra, chỉ là lúc gần lúc hiện câu đối Thúc Hề Đủ, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi, thật giống như con mèo nhỏ hấu khuyển ngưỡng mộ hùng sư mãnh hổ, bản năng cảm giác được đẳng cấp thượng trên lệnh. Một nhóm 13 người ra khỏi thành sau khi, liền nhanh chóng chạy tới Sơn Cư Thành Đông Phương Quỷ Vụ Trạch, Thạch Xanh tu vi quá thấp, nhưng vẫn là Tả Khâu Tông Phong con hắn chạy đi, đến Quỷ Vụ Trạch vào miệng, Tả Khâu Tông Phong thả xuống Thạch Xanh, mọi người giảm bớt tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào Quỷ Vụ Trạch. Tên như ý nghĩa, Quỷ Vụ Trạch phần lớn khu vực đều là đầm lầy, chỉ có chút ít lục địa có thể thông hành, toàn bộ Quỷ Vụ Trạch quanh năm sương lớn tràn ngập, tầm nhìn cứ thấp, bất luận bạch thiên hắc dạ, sương mù đều không chút nào sẽ tiêu tan. Trăm ngàn năm qua, chôn thây Quỷ Vụ Trạch võ giả nhiều vô số kể, trong đó thậm chí không thiếu thông huyền cảnh cường giả, Quỷ Vụ Trạch khiến người ta nhất là sợ hai hung hiểm đồ vật có ba loại, một trong số đó là phệ người đầm lầy, loại này đầm lầy vô cùng kỳ dị, chiều trong có chứa kịch độc, bất luận người xúc yêu thú rơi chiều trong đều sẽ bị nọc độc ma túy, không thể động đậy, sau đó trơ mắt bị đầm lầy chậm rãi thôn phệ. Thứ hai là oán linh, quỷ vụ trạch trong sương mù có không ít oán linh lung tung không có mục đích du đãng, một khi có vật còn sống tới gần thì sẽ không chút do dự phát động công kích. Thứ ba dù là nhất gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật thực tâm quỷ vụ, dù là thông huyền cảnh cường giả cũng là chạm vào tức chết, không có phản kháng chỗ trống. Thạch Xanh một nhóm ôm đoàn đi tới, chỉ có Tử Thúc Hề đủ cách đến khá xa, không cùng mọi người tụ tập. Thạch Xanh có chưa chấn thần đăng, mọi người không cần phải lo lắng thực tâm quỷ vụ, chỉ cần hơi cẩn thận một ít, phệ người đầm lầy cũng cơ bản có thể không nhìn, chỉ có không thông báo ở khi nào nơi nào xuất hiện oán linh, làm cho mọi người bất cứ lúc nào đều muốn duy trì độ cao cảnh giác. Chương 12, quỷ vụ trạch thượng. Mọi người một đường bước đi, bình yên đi ra mấy chục dặm địa, thời gian dài toàn bộ tinh thần đề phòng, khiến Thạch Xanh thần kinh hơi cảm vẻ bại, đang muốn thả lỏng cảnh giác, chợt nghe một tiếng chói tai cực điểm âm thanh hí, dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ mọi người. Ngân Nguyệt cung một đám cùng nhau đổi sắc mặt, Tả Khâu Tông Phong hai mắt ngưng lại, nói mọi người cẩn thận. Là Hắc Dược Đao Ma. Dứt lời đem Thạch Xanh bảo hộ ở phía sau, mọi người lập tức rút ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có Tử Thúc Hề đủ ôm kiếm mà đứng, không núp ních, vẻ mặt lạnh lùng. Thạch Xanh tuy rằng không biết Hắc Dược Đao Ma là cái gì, nhưng thấy nhiều như vậy thông huyền cảnh đại năng giả cũng như này kiêng kỵ, nghĩ đến cái kia Hắc Dược Đao Ma tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, trong lòng rất gấp gáp, lại có chút mới mẻ, dù sao hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn linh, cũng không biết cái kia Hắc Dược Đao Ma là cái gì rằng dốc. Thạch Xanh mở ra khí cảm, muốn tra tìm Hắc Dược Đao Ma vị trí, Tả Khâu Tông Phong đột nhiên nói đừng dùng khí cảm. Hoán linh cũng không phải là vật còn sống, không cảm ứng được hơi thở của nó, tùy tiện sử dụng khí cảm, chỉ có thể bị Hắc Dược Đao Ma khóa chặt. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, vội vã triệt tiêu khí cảm, không ngừng nhìn quét bốn phía, xương lớn tràn ngập, tầm nhìn quá thấp, lại không thể sử dụng khí cảm, hoàn toàn không tìm được Hắc Dược Đao Ma vị trí, Thạch Xanh một đám nằm ở rất bất lợi bị động cục diện. Thạch Xanh thần kinh căng thẳng, đem sự chú ý tăng lên đến cực hạn, bỗng nhiên lòng sinh dị cảm, chưa kịp phản ứng, bôi đen ảnh tựa như tia chớp bay lượn mà tới, lao thẳng tới Thạch Xanh, Tả Khâu Tông Phong tay mắt lênh lẹ, một kiếm đâm ra, tấn công địch vị trí tất cứu. Bóng đen không dám cứng rắn chống đỡ chiêu kiếm này, bỏ qua Thạch Xanh, thân hình một quải, tránh qua Tả Khâu Tông Phong uy mãnh một kiếm, nhanh chóng thoăn ra mười mấy trượng, trốn trong sương mù, biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận bóng đen biến mất, Thạch Xanh mới phản ứng được, không khỏi khắp cả người mồ hôi lạnh, vừa nãy bóng đen kia động tác thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, nếu không có Tả Khâu Tông Phong cứu giúp, hắn chắc chắn phải chết. Tả Khâu Tông Phong khế binh chính là tuyệt phẩm linh kiếm, sắc bén dị thường, Hắc Dược Đao Ma luôn luôn là lấy tốc độ cùng quỷ dị xưng, phòng ngự cũng không phải là sở trường, là lấy không dám gắng đón đỡ Tả Khâu Tông Phong một kiếm, bằng không tất bị thương nặng. Hắc Dược Đao Ma tốc độ thực sự quá nhanh, đi tới vô ảnh, ở trong sương mù, tầm mắt mọi người bị nẹt, căn bản không kịp bắt giữ Hắc Dược Đao Ma hướng đi, chỉ có thể nằm ở bị động chịu đòn cục diện. Thạch Xanh duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, dù là dùng thính giác đến bắt giữ Hắc Dược Đao Ma, vội vã ngưng thần lắng nghe, nhưng rất nhanh hắn liền hối hận rồi. Hắc Dược Đao Ma chính là oán linh bên trong khá là thông thường một loại, càng thông thường đồ vật, liền càng hợp lý, sẽ không có quá mức rõ ràng thiếu hụt, bằng không sớm đã bị thế giới đào thải. Hắc Dược Đao Ma cũng là như vậy, nó có một cái bản năng cử động, vậy thì là mỗi lần tiến công trước đó, đều sẽ phát sinh chói tai cực điểm âm thanh kêu to, sau đó phối hợp kêu to tiếng, phát động công kích. Hắc Dược Đao Ma tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí nhanh quá âm thanh. Vì lẽ đó nó có thể trước tiên kêu to, mà hậu tiến công, nhưng có thể thanh đến ảnh đến, ở âm thanh đến đồng thời, mục tiêu công kích, võ giả nghe âm biện bị, ngược lại sẽ bị rít gào tiếng quấy nhiễu, không cách nào tập trung sự chú ý, khó tránh khỏi ít phòng bị. Hắc Dược Đao Ma liền có thể thừa lúc vắng mà vào, dù cho là thời gian qua nhanh giống như ngắn ngủi sơ sẩy, ở Hắc Dược Đao Ma vượt qua âm thanh tốc độ trước mặt, cũng hoàn toàn đủ để chí mạng. Giữa lúc Thạch Xanh ngưng thần lắng nghe, một tiếng chói tai cực điểm kêu to, suýt chút nữa đâm thủng Thạch Xanh màng tai, Thạch Xanh cắn răng niết miệng, cuốn quýt giơ cánh tay lên ngăn chặn lỗ tai, cùng lúc đó, bôi đen ảnh nào đến Thạch Xanh trước mặt, lần này làm đến quá mức đột ngột, liền Tả Khâu Tông Phong đều không kịp cứu viện, mắt thấy một thanh đen kịt loan đao cắt đến Thạch Xanh đầu lâu, đột nhiên lóe lên, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, liền toàn bộ đao ma bóng đen đều biến mất không thấy hình bóng. Thạch Xanh trở về từ cõi chết, nhất thời trợn mắt ngất ngụm, không biết phát sinh chuyện gì, liền Tả Khâu Tông Phong các loại, chờ, thông huyền cảnh cường giả cũng là không rõ vì sao, đã thấy một bên Tử Thúc Hề Đủ chậm rãi thu kiếm vào vỏ, hóa ra là hắn ra tay rồi, ở đây không có người nào thấy rõ Tử Thúc Hề Đủ khoái kiếm. Ngân Nguyệt cung một đám nhìn nhau ngơ ngác, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, này Tử Thúc Hề Đủ không lộ ra ngoài, không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nguyên lai Xích Liệt bộ chỉ phái hai người đến đây, cũng không phải là coi khinh Ngân Nguyệt cung, mà là bởi vì vẹn vẹn Tử Thúc Hề Đủ một người, liền đủ đối phó thắng Ngân Nguyệt cung 10 người. Lúc trước Ngân Nguyệt cung một đám câu đối Thúc Hề Đủ thờ ơ, bây giờ nghĩ lại thực là vô cùng vô lễ. Ngân Nguyệt cung một đám người dẫn đầu, nhị trưởng lão Hoa Tháng tiến lên hướng Tử Thúc Hề Đủ thi lễ, nói vạn bối đám người đối tiền bối có sai lầm lễ kính, thực là tội rất. Hoa Tháng đại biểu Ngân Nguyệt cung cẩn về phía trước bối tạ lỗi, mong rằng tiền bối bao dung chớ trách. Tử Thúc Hề Đủ thần tình lạnh lùng, không chút nào phản ứng Hoa Tháng, bất chí một từ. Thạch Xanh tiến lên nói cảm ơn đa tạ Tử Thúc tiền bối cứu giúp, đánh giết Hắc Dược Đao Ma. Tử Thúc Hề Đủ lạnh lùng nhìn Thạch Xanh một chút, nói là huyết ma. Thạch Xanh ngẩn ra, không rõ vì sao, Tả Khâu Tông Phong nhưng là chấn động trong lòng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi ám đạo xấu hổ, lớn như vậy một sơ hở, chính mình dĩ nhiên không chú ý tới. quay đầu hướng về Thạch Xanh giải thích chúng ta vừa mới nhìn thấy, cũng không phải là hắc dược đao ma, mà là huyễn ma chế tạo ảo giác. Ngân Nguyệt cung một đám mỗi người khiếp sợ, Tả Khâu Tông Phong liền vì mọi người giải thích rõ ràng. Huyễn ma cũng là một loại oán linh, có nói là ma do lòng sinh, huyễn ma năng đủ gợi ra người nội tâm sợ hãi, do đó sản sinh ảo giác. Lúc trước Tả Khâu Tông Phong nghe được cái kia chói tai kêu to, theo bản năng cho rằng là hắc dược đao ma phát ra, hô một câu mọi người cẩn thận. Là hắc dược đao ma. Bởi vậy gợi ra mọi người sợ hãi, bị huyễn ma thừa lúc vắng mà vào. Quỷ vụ trạch trong hắc dược đao ma là xương tên khó có thể đối phó, Thạch Xanh cũng vẫn thôi, những người khác đối hắc dược đao ma hung danh nhưng là như sấm bên tai, vừa nghe Tả Khâu Tông Phong phát gọi, trong đầu lập tức hiện ra hắc dược đao ma, cuối cùng hóa thành mắt trần có thể thấy ảo giác. Huyễn ma ảo thuật chính là do tượng kinh tâm, do lòng sinh sợ, do sợ sinh cảm, do cảm mà sinh tượng. Thạch Xanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắc dược đao ma, cũng chưa từng nghe tới, không biết hắc dược đao ma đáng sợ, nguyên bản sẽ không trúng chiêu, chỉ vì nhìn thấy Tả Khâu Tông Phong bọn người như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, mới biết hắc dược đao ma phi thường lợi hại, vì vậy trong lòng sinh ra sợ hãi, rơi vào huyễn ma ảo thuật. Thạch Xanh tuy trong ảo thuật, nhưng cũng không biết được hắc dược đao ma rằng dấp, chỉ từ hắc dược đao ma danh tự này, đối với hắn có cái mơ hồ ấn tượng, bởi vậy nhìn thấy hắc dược đao ma ảo giác, chỉ là một đoàn có thể phi bóng đen, đồng thời trên người có đao, ngoài ra, không có cái khác chi tiết nhỏ. Mà vì sao chỉ có Thạch Xanh gặp phải ảo giác công kích? Món nợ này vẫn phải là tính tới Tả Khâu Tông Phong trên đầu. Thạch Xanh sử dụng khí cảm thời điểm, Tả Khâu Tông Phong nói một câu đừng dùng khí cảm. Oán linh cũng không phải là vật còn sống, không cảm ứng được hơi thở của nó, tùy tiện sử dụng khí cảm, chỉ có thể bị hắc dược đao ma khóa chặt. Tả Khâu Tông Phong nói chuyện thời gian, Thạch Xanh đã sử dụng khí cảm, tuy rằng lập tức dừng lại, nhưng ở Thạch Xanh sâu trong nội tâm, vẫn là lo lắng cho mình đã bị hắc dược đao ma khóa chặt. Huyễn ma ảo giác chính là do sợ mà sinh, Thạch Xanh càng sợ cái gì, liền càng sẽ phát sinh cái gì. Thạch Xanh sợ bị hắc dược đao ma khóa chặt, ảo giác dĩ nhiên là sẽ khóa chặt Thạch Xanh. Huyễn ma chân chính chỗ đáng sợ, kỳ thực không ở chỗ ảo giác, mà ở chỗ tung lòng người. Thí dụ như Thạch Xanh, nếu là vừa nãy ảo giác cái kia một đao đem hắn chém trúng, Thạch Xanh tất sẽ sợ hãi cái chết, mà huyễn ma ảo thuật chính là chúng chiêu giả càng sợ cái gì, liền càng sẽ thấy cái gì. Thạch Xanh sợ hãi cái chết, tự nhiên sẽ nhìn thấy chính mình tử vong cảnh tượng. Đến lúc đó, Thạch Xanh đại não tất sẽ coi chính mình đã chết rồi, do đó dừng lại suy nghĩ, Thạch Xanh thì lại sẽ biến thành một bộ sống sờ sờ người sống đời sống thực vật, tựa như châm thượng huyết đáp, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Đây mới là huyễn ma chân chính địa phương đáng sợ. May mà Tử Thúc hề đủ không trong ảo thuật, đúng lúc tìm ra huyễn ma chân thân, bổ ra một đạo kiếm khí, đem huyễn ma chém giết. Huyễn ma ảo thuật tuy rằng lợi hại, bản thể nhưng rất nhỏ yếu, một đạo kiếm khí giết chết là đủ. Còn vì sao Tử Thúc hề đủ không trong ảo thuật? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cũng không sợ hãi, chỉ là hắc dược đao ma, căn bản không ở trong mắt của hắn, là lấy nghe được huyễn ma ngụy trang hắc dược đao ma phát sinh kêu to, Tử Thúc hề đủ không có nửa điểm ý sợ hãi. Tự nhiên cũng không có rơi vào huyễn ma ảo thuật. Kỳ thực huyễn ma lần này ảo thuật có cái to lớn lỗ thủng, dù là tiếng thứ nhất kêu to, hắc dược đao ma tiếng kêu to đều là cùng công kích đồng thời đạt đến, mà huyễn ma hóa sinh ảo giác, tiếng thứ nhất kêu to sau khi, sau một chốc mới phát sinh công kích, cùng hắc dược đao ma quen thuộc khá là không hợp. Tả Khâu Tông Phong không có nhận ra được điểm này, trong lòng cảm thấy ảo não. Tả Khâu Tông Phong phát một tiếng gọi, dẫn tới mọi người rơi vào ảo thuật, lại nhân một câu cảnh cáo, suýt nữa làm hại Thạch Xanh biến thành người sống đời sống thực vật, trong lòng cảm thấy áy náy, hắn làm người ánh sáng quang minh. Đúng sai rõ ràng, làm hỏng việc, chút nào cũng không bị biện, hướng về mọi người đầu đuôi giải thích rõ ràng, sau đó nhận sai xin lỗi. Ngân Nguyệt Cung trong lòng mọi người ám đạo xấu hổ, nếu không có Tả Khâu Tông Phong giải thích, các nàng đến hiện tại còn không biết nguyên do, đều là thông huyền cảnh cường giả, kiến thức thượng chênh lệch, đâu chỉ nhỏ tí teo. Giải quyết huyễn ma sau khi, mọi người lại trở lên đường, kiến thức Tử Thúc hề đủ cường hãn thực lực sau khi, tâm tình mọi người đều ung dung rất nhiều, có như thế một cường giả tọa trấn, bình thường oán linh, căn bản không có một chút nào uy hiếp. Không lâu sau đó, mọi người tới đến Thực Tâm Quỷ Vụ vị trí khu vực. Nhưng thấy một mảnh vô biên vô hạn màu xám sương mù nằm ngang ở trước mắt, Thạch Xanh từ giới trong đá lấy ra chấn thần đăng, lấy thái sử đồ long thụ bí pháp khởi động, chấn thần đăng lập tức tỏa ra sáng sủa mà không chói mắt nhu hòa vầng sáng, chiếu rọi mười mấy chỗ nơi, mọi người chợt cảm thấy thanh tâm an thần, màu xám thực tâm quỷ vụ nhưng như lửa đốt giống như vậy, cấp tốc phân tán, tránh không kịp. Ngân Nguyệt Cung một đám đều là trong lòng thầm khen, chấn thần đăng quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là Xích Liệt Bộ hai đại chí bảo một trong. Có chấn thần đăng bảo vệ, mọi người một đường không lo, thuận lợi thông qua thực tâm quỷ vụ khu vực, đi tới ma tâm động lối vào. Ngân Nguyệt Cung một đám dồn dập hướng về Thạch Xanh cùng Tả Khâu Tông Phong ngỏ ý cảm ơn. Sau đó chín tên Ngân Nguyệt Cung trưởng lão lần lượt đi vào Ma Tâm Động. Từ Tương Tương tu vi không đủ, ở lại bên ngoài. Ngân Nguyệt Cung nguyên bản không có ý định để Từ Tương Tương tiến Ma Tâm Động, vì lẽ đó phái người cùng đi. Thuần túy là bởi vì người cùng Thạch Xanh tương đối quen biết, dễ dàng nói chuyện. Đưa chín tên trưởng lão vào động sau khi, mấy người liền muốn dẹp đường hồi phủ. Thạch Xanh bỗng nhiên nhìn thấy một bên trên vách núi, khắc đầy lít nha lít nhít văn tự, không khỏi ngạc nhiên nói đây là cái gì? Tả Khâu Tông Phong nói đây là gì văn bích? Đại đa số người tiến vào Ma Tâm Động đều không nắm có thể sống đi ra, là lấy nhập động trước đó, không ít người đều đem mình chưa xong tâm nguyện khắc vào trên vách đá, nếu có thể may mắn còn sống, trở lại đem di văn xóa đi. Trong sương mù, Thạch Xanh khó có thể nhìn xa, không biết di văn bích trùng điệp mấy phần, trên vách khắc văn tự, có giao tình có thân, cũng coi như là những võ giả kia sống quá chứng cứ, Thạch Xanh trong lòng cảm khái không thôi, đưa mắt tùy ý xem lướt qua, đông nhiên nhìn quét đến ba chữ, không khỏi hai mắt ngưng lại, chấn động trong lòng. Trên vách đá lại có một chỗ, rõ rõ ràng ràng có khắc ba chữ Lạc Thừa Phong. Cùng Thạch Xanh không đội trời trung Tam Hà quận Lạc gia, tông nhà con trưởng đích tôn liền gọi Lạc Thừa Phong. Khi làm viết Thạch Xanh ở Thanh Thạch huyện Thanh Vân đấu vòng loại thì lẻn vào Lạc Tê Vân lâu thuyền, từng nghe trộm đến Lạc Tê Vân cùng Lạc Chi Ngạn nói chuyện, lúc đó Lạc Tê Vân liền từng nhắc tới, hắn trưởng huynh chết và oán linh Triệu Trạch, Lạc gia thiếu tộc trưởng một vị liền trống không, dẫn tới Lạc gia dòng chính mấy vị tông thiếu tranh cấp thiếu tộc trưởng vị trí. Lúc đó Thạch Xanh cũng không biết Lạc gia trưởng tử tên là Lạc Thừa Phong, chính là sau đó đến Tam Hà quận, thường xuyên nghe người ta nhắc lên Lạc gia, ngẫu nhiên biết được Lạc gia đã cô con trưởng đích tôn, tên là Lạc Thừa Phong, giờ khắc này liếc thấy này ba chữ, Thạch Xanh coi là thật là vừa sợ vừa hận. Chương 12, Quỷ Vũ Trạch, hạ. Bất quá thiên hạ trùng tên người biết bao, Thạch Xanh cũng không thể chỉ dựa vào một cái tên, liền nhận định cái này Lạc Thừa Phong dù là Lạc gia trưởng tử, liền Lạc Thừa Phong lưu lại văn tự, nhưng thấy di văn trong viết, ta tên Lạc Thừa Phong, Tịch Lam quốc Thanh Châu Tam Hà quận Lạc gia con trưởng đích tôn, vì là tìm nộ thạch phương pháp phá giải mà đến, khối đá này hoặc tộc nhân ta, dao động bộ tộc ta mấy trăm năm căn cơ, đưa ta Lạc gia khí số đã hết, ai rồi, thống rồi, ta không tiếc mệnh, nhân nhập động tìm pháp, lấy phá nộ thạch chi trướng, người có duyên làm văn, không dám khất để giải ta Lạc gia chi ách, duy chuyện dư tin qua đời, vô cùng cảm kích, như đến hữu tâm, khất tổn ta Lạc gia một anh, lay lát. Huyết thống, dư không cần báo đáp, duy giới xuôi vàng bái tạ, lại tạ cúi đầu. Thạch Xanh làm thôi, trong đầu một đoàn hỗn loạn, trong lòng vô cùng buồn bực, này Lạc Thừa Phong lưu di văn, đến cùng có ý gì? Lại là thật hay giả? Chợt nghe Từ Tương Tương hừ lạnh một tiếng, nói này Lạc Thừa Phong đê tiện vô sỉ, ác tha hạ lưu, chết chưa hết tội. Thạch Xanh kinh ngạc, nhìn về phía Từ Tương Tương, nói Từ Di nhận thức. Lạc Thừa Phong. Từ Tương Tương thay đổi bình viết ôn văn nhĩ nhã thái độ, tức giận đến sắc mặt trướng hồng, nói làm sao không nhận thức? Người này đáng đời ngàn đao bầm thây. Thạch Xanh ngạc nhiên nói Lạc Thừa Phong đắc tội rồi Từ Di sao? Từ Tương Tương nói đắc tội ta tính được là cái gì? Hán. Nói đến chỗ này bây giờ nói không đi xuống. Lơ đãng nhìn Tả Khâu Tông Phong cùng Tử Thúc Hề Tề một chút, Tả Khâu Tông Phong làm sao không biết Từ Tương Tương tâm ý, hừ lạnh một tiếng, nói Thạch thiếu hiệp, lao phù hắn nơi tương hậu. Dứt lời phẩy tay háo một cái, xoay người đi xa, Tử Thúc Hề Tề thân hình lóe lên, liền không thấy tăm hơi. Tả Khâu Tông Phong cùng Tử Thúc Hề Tề sau khi rời đi, Từ Tương Tương thở dài, nói công tử nhiều lần giúp đỡ tệ cung, thiếp thân vô cùng cảm kích, việc này cũng sẽ không giấu công tử, ta Ngân Nguyệt cung này về nhập ma tâm động, xét đến cùng, dù là bởi vì này Lạc Thừa Phong. Thạch Xanh không hiểu nói bởi vì Lạc Thừa Phong. Tại sao? Từ Tương Tương trầm mặc thì hứa, mới vừa nói ra một đoạn nguyên nhân. Mấy năm trước, Lạc Thừa Phong vì tìm kiếm nộ thạch phương pháp phá giải, đi tới Oán Linh Triệu Trạch, ngẫu nhiên tiến vào Không Đinh Thành, nhờ số trời run rủi, kết bạn Ngân Nguyệt cùng cung chủ Minh Tâm Nguyệt. Ngân Nguyệt cung đời trước cung chủ bởi vì chết sớm, là lấy Minh Tâm Nguyệt tuy rằng kế nhiệm cung chủ, tuổi nhưng cùng Lạc Thừa Phong sắp xỉ, nhắc tới cũng là nghiệt duyên, hai người vừa gặp đã thương, dần truy bể tình, vốn là hai bên tình nguyện một đoạn lương duyên, nhưng Lạc Thừa Phong là vì là tìm kiếm nộ thạch phương pháp phá giải mà đến, không muốn vì tư tình nhi nữ chỉ hoãn cứu tộc đại sự, không lâu liền rời khỏi Không Đinh Thành, tiến vào Ma Tâm Động. Quá một năm, Lạc Thừa Phong nhưng chưa từ Ma Tâm Động trong đi ra. Minh Tâm Nguyệt biết nói Lạc Thừa Phong quá nửa là lành ít dữ nhiều, liền khiển người đi Lam Quốc Lạc gia thông báo Lạc Thừa Phong tin qua đời, đồng thời trộm đi một cái Lạc gia trẻ con, bí mật nuôi nấng, lấy kéo dài Lạc gia huyết mạch. Minh Tâm Nguyệt yêu Lạc Thừa Phong cực sâu, tương tư thành si, sâu trong nội tâm, trước sau tổn chưa tới phút cuối chưa thôi ý nghĩ, liền gạt Ngân Nguyệt cung các trưởng lão, một mình tiến vào Ma Tâm Động, cũng không còn đi ra. Minh Tâm Nguyệt chính là Ngân Nguyệt cung một cung chi chủ. Ngân Nguyệt cung chấn cung chi bảo cũng bị người mang vào Ma Tâm Động, Ngân Nguyệt cung 12 vị trưởng lão lôi đình tức giận, cái kia chấn cung chi bảo quan hệ đến toàn bộ Ngân Nguyệt cung tồn vong, các trưởng lão tự nhiên không thể ngồi coi, liền trăm phương ngàn kế muốn đi vào Ma Tâm Động, nhưng các trưởng lão không có chấn cung chi bảo, không cách nào xuyên việt thực tâm quỷ vụ khu vực, chỉ được hướng về Xích Liệt bộ cầu viện. Sau khi mới có Thạch Xanh cùng Từ Tương Tương chi ngộ. Thạch Xanh đến đây mới biết, nguyên lai Ngân Nguyệt cung nóng lòng tiến vào Ma Tâm Động, càng là vì bực này nguyên nhân, chẳng trách Từ Tương Tương đối Lạc Thừa Phong hận thấu xương. Thạch Xanh trầm ngâm một trận, nói từ gì, ngươi có biết cái kia nộ thạch đến cùng là vật gì? Từ Tương Tương nói Ma Tâm Động có một đặc sản, gọi là thất tình thạch, có người nói là người thất tình lục dục biến thành, chia làm hỉ, nộ, ai, sợ, yêu, ác, muốn bảy loại, nộ thạch dù là trong đó một loại. Truyền thuyết thất tình thạch có thể mở rộng người thất tình lục dục, kích phát người tiềm lực, do đó tăng nhanh người tốc độ, là vô cùng quý giá kỳ thạch, nhưng nếu sử dụng tới độ, thì sẽ khiến người ta nhập ma, lạc lối bản họ, thân bất do kỷ, thậm chí sẽ thương tổn tới mình người thân nhất người, cuối cùng điên cuồng chí tử. Là lấy dám to gan sử dụng thất tình thạch người, nhưng cũng không nhiều. Thạch Xanh sau khi nghe xong, trong lòng không được suy nghĩ, Lạc gia ngăn ngắn thời gian 10 năm liền xưng bá Tam Hà quận, Lạc gia tộc người tốc độ sát thực mau kinh người, một lần Thanh Vân trận chung kết, liền có 5 tên nhập áo cảnh thiếu niên dự thi, đầy đủ là cái khác nhà giàu gấp 3 có thừa, Long Thi lại từng nói Lạc gia người tu vi phù phiếm, có đốt cháy giai đoạn chi hiểm, kết hợp với Lạc Thừa Phong di văn, Thạch Xanh trong lòng đã có 7-8 phân chắc, Lạc gia người tất là sử dụng nộ thạch tăng nhanh. Chẳng trách Lạc gia người điên cuồng như vậy, bọn họ đều đã bị nộ thạch ảnh hưởng. Mỗi người đều vô cùng phấn khởi, cực dễ nổi giận, Thạch Xanh trong lòng không tự chủ được sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ, nếu là như vậy, Như vậy Lạc gia hành vi đều là được Nộ Thạch điều động, lạc lối bản họ, thân bất do kỷ, kẻ cầm đầu chính là Nộ Thạch, vậy mình đối Lạc gia cừu hận đến cùng nên không nên? Thạch Xanh từng khuyên Nhất Sơn không muốn vì là báo một người mối thù mà giết toàn thôn người, mà chính hắn đây, vì là báo thân bệnh nạn mối thù, hắn phát xuống độc thể, muốn tiêu diệt Lạc gia cả nhà, này cùng lúc trước Nhất Sơn ngụy trang ra báo thù cử chỉ, lại có gì dị? Quả thực chỉ có hơn chớ không kém, Lạc gia tộc người có thể so với Phủ Phong thôn thôn dân thêm ra gấp 10 gấp trăm lần. Thạch Xanh thấy quá Lạc gia người tàn khốc độc ác, cho rằng Lạc gia người mỗi người đáng chết, mới phát xuống cấp độ kia độc thể, nhưng mà hiện tại, biết được Lạc gia người cũng là thân bất do kỷ, cái này thù, đến cùng có nên hay không báo? Thạch Xanh đáy lòng dao động, do dự. Thạch Xanh bản họ cũng không phải là thích giết chóc hạng người, hắn ta nói là thần võ không giết chết nói, chỉ có kiên trì bản tâm, mới sẽ không lạc lối tự mình. Thạch Xanh vì là cừu hận cùng phẫn nộ điều động, phát xuống cấp độ kia độc thể, dĩ nhiên làm trái chính mình bản tâm, đến cùng là hẳn là kiên trì cừu hận của chính mình, đồ diệt Lạc gia cả nhà, cần phải như một tăng như vậy, trợ Lạc gia hóa giải Nộ Thạch chi ma chướng. Thạch Xanh trong đầu hỗn loạn tương mừng, trong lòng nôn nóng bất an, cái cảm giác này để vô cùng buồn bực, nên báo thù hay là nên hóa giải? Nghĩ tới Lạc Thông Hư dằn vặt thân bệnh ngạn tình hình, Thạch Xanh cừu hận cùng phẫn nộ trong nháy mắt tăng vọt, hận không thể đem Lạc Thông Hư ngàn đao bầm thây, căn bản không kìm nén được. Thật lâu, Thạch Xanh tâm tình từ từ bình phục, tỉnh táo lại, trong lòng quyết định, người giết người hàng bị giết, thù là nhất định phải báo, bất luận người nào đều phải vì chính mình từng làm sự trả giá thật lớn, dù cho là thân bất do kỷ, còn báo thù thủ đoạn, cùng báo thù đối tượng, Thạch Xanh cũng có quyết đoán. Thạch Xanh ngẩng đầu nhìn hướng về Từ Tương Tương, nói từ gì, cái kia Lạc Thừa Phong nói tới hóa giải Nộ Thạch chi chướng phương pháp, ngươi biết không? Từ Tương Tương gật gật đầu, nói cái gọi là xà gia nam bộ, tất có giải độc đồ vật, thiên địa chí lý, tương sinh tương khắc, truyền thuyết thất tình thạch sinh ra địa phương, liền có khắc chế thất tình thạch đồ vật, cái kia Lạc Thừa Phong tiến ma tâm động, hơn nửa dù là vì tìm kiếm vật ấy. Thạch Xanh gật gật đầu, nhìn trên vách di văn, trầm mặc không nói. Thất tình thạch vốn là ma tâm động đặc sản, oán linh triệu trạch võ giả, rất nhiều đều biết thất tình thạch, đồng thời cũng biết thất tình thạch tai hại, vì lẽ đó rất ít người dám dùng thất tình thạch, nhưng Lam Quốc võ giả đối thất tình thạch hiểu rõ, hầu như là số không. 10 năm trước, Lạc gia ba vị lao tổ đạt được đại lượng nội thạch, dùng một lát bên dưới, phát hiện tốc độ tăng gấp bội, coi là thật là mừng rỡ, sau lần đó liền vẫn sử dụng nội thạch. Lạc Thừa Phong cũng coi như một đời kỳ tài, càng bị hắn phát hiện nội thạch tai hại, lúc này tra kinh thi điển, rốt cuộc tìm được nội thạch lai lịch, dĩ nhiên là đến từ oán linh triệu trạch. Mắt thấy tộc nhân từng bước một xa đọa ma, Lạc Thừa Phong khổ khuyên không có kết quả, ngược lại bị phạt nặng, Lạc Thừa Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới Oán Linh Triệu Trạch, tìm kiếm phương pháp phá giải. Lạc Thừa Phong đi tới Khai Dương vực Không Đinh thành, ngẫu nhiên gặp Minh Tâm Nguyệt, cũng cùng với mến nhau, từ Minh Tâm Nguyệt nơi biết được Nộ Thạch sinh ra từ Ma Tâm Động, cũng biết Ma Tâm Động có khắc chế Nộ Thạch đồ vật truyền thuyết, lúc này quyết định tiến vào Ma Tâm Động, cuối cùng là một đi không trở lại, bỏ mình trong động. Thạch Xanh lặng lẽ nhìn Di Văn, một lát đột nhiên nói từ gì, ta dự định tiến vào Ma Tâm Động. Từ Tương Tương lấy làm kinh hãi, nói công tử, ngươi đây là vì sao? Thạch Xanh hai mắt thâm thúy, trong đầu tránh qua Long Thi bóng người, ngữ điệu kiên định, nói bởi vì ta từng đáp ứng một người, phải kiên trì chính mình bản tâm. Từ Tương Tương khuyên nhủ công tử, này Ma Tâm Động cỡ nào nguy hiểm, coi như là thông huyền cảnh tiền bối đi vào, đều khó mà sống sót đi ra, ngươi, ngươi, một câu ngươi đây là chịu chết đến cùng không có nói ra. Thạch Xanh nói ta nghe nói qua, đã từng cũng không có thiếu nhập áo cảnh, tiểu thừa cảnh võ giả, từ Ma Tâm Động trong đi ra, nói vậy chỉ cần cẩn thận một ít, chưa chắc không có còn sống cơ hội. Từ Tương Tương còn chờ khuyên nữa, Thạch Xanh nhưng phất phất tay, nói từ gì, ta ý đã quyết, ngươi liền không cần quên. Từ Tương Tương chỉ được thở dài, nói đã như vậy, công tử có thể muốn cẩn thận nhiều hơn bảo trọng. Thạch Xanh gật gật đầu, cùng Từ Tương Tương tìm tới Tả Khâu Tông Phong cùng Tử Thúc Hề Tề. Thạch Xanh trả chấn thần đăng, báo cho Tả Khâu Tông Phong, chính mình muốn đi vào Ma Tâm Động. Tả Khâu Tông Phong cũng là lấy làm kinh hãi, thấy Thạch Xanh ánh mắt kiên định, biết nói hắn tâm ý đã quyết, liền không co khuyên nhiều, chỉ nói một câu cẩn thận nhiều hơn. Thạch Xanh thác Tả Khâu Tông Phong chuyển cáo Thái Sử Đồ Long, xin hắn phái người đem Lang Nha Bộ di chuyển đến Xích Liệt vùng núi, nhiều hơn trông nom. Tả Khâu Tông Phong gật đầu đáp ứng. Thạch Xanh đang muốn cáo biệt, Tử Thúc Hề Tề bỗng nhiên nhìn Thạch Xanh một chút, nói kiếm tâm thông minh. Thạch Xanh thoáng kinh ngạc, lập tức hiểu ý, gật gật đầu, Tử Thúc Hề Tề khẽ bước cằm, nói bản tọa giúp ngươi một tay. Dứt lời nhìn về phía Từ Tương Tương, nói có thể có giấy bút. Từ Tương Tương không dám thất lễ, vội hỏi thanh có. Từ giới trong đá lấy ra giấy bút, người quản lý toàn bộ Ngân Nguyệt Thương hội, trên người tự nhiên bất cứ lúc nào có chứa giấy bút, Tử Thúc Hề Tề nói vẽ bản đồ. Dứt lời liền chỉ điểm Từ Tương Tương miêu tả bản đồ đơn giản. Thạch Xanh không rõ, không biết Tử Thúc Hề Tề để Từ Tương Tương họa, đến cùng là cái gì địa đồ. Tả Khâu Tông Phong đối Thạch Xanh nói hề đủ hầu từng đã tiến vào Ma Tâm Động. Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, nói như vậy bản đồ này. Tả Khâu Tông Phong nói quá nửa là Ma Tâm Động địa đồ. Không lâu, Từ Tương Tương vẽ xong xuôi, đem địa đồ chuyển giao cho Thạch Xanh. Thạch Xanh vận lên Long Hỏa Ấn, hong khô nét mực, nhưng thấy địa đồ tuy rằng giản dị, nhưng miêu tả vô cùng rõ ràng rõ ràng. Từ Thúc Hề Tề tỉ mỉ chỉ điểm cố không thể thiếu. Từ Tương Tương tinh diệu họa kỹ cũng đáng giá xưng đạo, có nơi đây đồ giúp đỡ, Thạch Xanh còn sống tỷ lệ có thể to lắm nhiều lắm. Từ Thúc Hề Tề lạnh lùng nói như còn sống, tới gặp ta. Dứt lời liền ngậm miệng không nói, coi là thật là một chữ quý như vàng. Thạch Xanh tuy không biết Tử Thúc Hề Tề để làm gì ý bao nhiêu, nhưng có thể đoán được hẳn là cùng kiếm tâm có quan hệ, liêu đến cũng không ác ý, lúc này cung cung kính kính hướng về Tử Thúc Hề Tề nói cảm ơn. Sau đó, Tả Khâu Tông Phong ba người đồng hành rời đi, Thạch Xanh nhìn theo ba người biến mất cùng trong sương mù dày đặc, xoay người nhìn đen kịt Ma Tâm Động vào miệng, hít sâu một hơi, đạp bước đi vào. Chương 13, Ma Tâm Động, thượng. Trong động đen kịt một màu, Thạch Xanh nhóm lửa diễm chiếu sáng, từ khi hắn biết mình âm bản nguyên không nhiều sau khi, dễ dàng liền sẽ không vận dụng linh hỏa, bình thường đều là sử dụng phổ thông hỏa diễm, 30 muôn vương, ngược lại cũng đầy đủ hắn tiêu xài. Ma Tâm Động vào miệng chỗ khá là chật hẹp, càng đi về phía sau liền càng rộng lớn hơn, chu vi vách đá do hắc chuyển hồng, tỏa ra nhỏ bé hào quang, đi ra hơn ngàn trượng sau, vách đá tỏa ra ánh sáng, đã chọn có thể chiếu sáng, Thạch Xanh liền tắt hỏa diễm, dù sao hắn âm bản nguyên còn lại không nhiều, có thể tỉnh một điểm là một điểm. Căn cứ từ tương tương vẽ ra địa đồ biểu hiện, Ma Tâm Động vô cùng lớn lao, mà lại con đường phức tạp, giống như mê cung, Thạch Xanh hiện nay vị trí nơi chính là tầng thứ nhất, đi xuống là tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra, tổng cộng có tầng 5, thấp nhất tầng thứ 5 thâm nhập dưới nền đất, ở vào ngàn trượng bên dưới. Thạch Xanh bản đồ trong tay, chỉ vẽ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, không có mặt khác tầng 3 tin tức, Thạch Xanh trong lòng phỏng đoán, hơn nửa lấy Tử Thúc Hề Tề thực lực, cũng chỉ có thể đến tầng thứ hai, không cách nào bước vào mặt khác tầng 3, Thạch Xanh không khỏi âm thầm líu lưỡi, này Ma Tâm Động, đến cùng đáng sợ đến mức nào? Liên Tử Thúc Hề Tề cấp độ kia cường giả, cũng chỉ có thể thông đến tầng thứ hai. Kỳ thực sự tình cũng không phải là như Thạch Xanh nghĩ tới như vậy, năm đó Tử Thúc Hề Tề tiến vào Ma Tâm Động, nhưng là một hơi xông đến tầng thứ tư. Sở dĩ chỉ cho Thạch Xanh vẽ trước hai tầng địa hình, là bởi vì lấy Thạch Xanh thực lực, nhiều nhất chỉ có thể lại tầng thứ nhất trà trộn, nếu như vận may đủ tốt, ở tầng thứ hai cũng có thể miễn cưỡng bảo mệnh, nhưng nếu đến tầng thứ ba, coi như Thạch Xanh như thế nào đi nữa phúc tinh cao chiếu, cũng cần phải chơi xong không thể, vì lẽ đó Tử Thúc Hề Tề không có chỉ điểm từ tương tương họa ra mặt khác tầng ba bản đồ, là muốn cho Thạch Xanh biết khó mà lui, nơi nào ngờ tới Thạch Xanh dĩ nhiên hiểu. Sai ý. Thạch Xanh một đường bước đi, nhìn thấy trên đất hơi hơi giao chiến vết tích, nghĩ đến hẳn là lúc trước tiến vào Ngân Nguyệt Cung trưởng lão, cùng Oán Linh giao thủ lưu, bất quá giao chiến vết tích đều rất nhỏ bé, xem ra chiến đấu kết thúc rất nhanh, hơn nửa phía trước những này Oán Linh đều tương đối kém tiểu, bị Ngân Nguyệt Cung trưởng lão trực tiếp thuần sát. Lại hướng về nơi sâu xa bước đi, địa thế đã trở nên vô cùng trống trải, bắt đầu xuất hiện một ít lối rẽ, Thạch Xanh dựa theo địa đồ chỉ thị, tính hướng về nội chi kính bước đi. Ma Tâm Động tầng thứ nhất chia làm 7 mảnh khu vực, lấy thất tình làm tên, có 7 cái con đường phân biệt đi về 7 mảnh khu vực, đi về nội chi khu vực con đường liền cứ gọi là nội chi kính. Mỗi mảnh thất tình khu vực phân cuối đều có một con đường, có thể xuống tới tầng thứ hai. Ngân Nguyệt Cung các trưởng lão không có địa đồ, liền tùy ý chọn một con đường kính đi tới, mà Thạch Xanh nhưng là trực tiếp bước lên nội chi kính, đi tìm khắc chế nội thạch đồ vật. Thạch Xanh cũng không phải là lỗ mãng người, hắn tiến này Ma Tâm Động, bao nhiêu vẫn còn có chút tự vệ nắm, dù sao lấy trước mắt hắn tu vi, nếu là mở ra Chấn Long Phòng, sử dụng nữa tiểu tiên ngự kiếm quyết, dù là đại thừa cảnh cường giả, cũng có thể giết chết. Bàn về sức chiến đấu, Thạch Xanh so với năm đó Lạc Thừa Phong còn mạnh hơn. Đi vào nội chi kính sau không lâu, Thạch Xanh bỗng nhiên lòng sinh dị cảm, không kịp suy nghĩ nhiều, thả người nhảy một cái, miễn cưỡng nhảy lên, dưới chân bỗng nhiên đâm ra một thanh đen kịt tiêm nhận, nếu không có Thạch Xanh né tránh đến nhanh, tất bị tiêm nhận đâm thủng bàn chân. Thạch Xanh nhảy ra mấy trượng, chưa rơi xuống đất, đen nhánh kia tiêm nhận dĩ nhiên thu về dưới nền đất, không thấy tăm hơi, từ đầu tới đuôi Thạch Xanh đều không thấy rõ là món đồ gì ở đánh lên hắn, chỉ biết tất là oán linh không thể nghi ngờ, còn là cái gì oán linh, có chút cái gì pháp thuật, Thạch Xanh liền không được biết rồi. Thạch Xanh khẩn nhìn chăm chú mặt đất, toàn bộ tinh thần đề phòng, để ngừa cái kia hắc nhận oán linh lần thứ hai đánh lén. Quá thời gian một chén trà, cái kia hắc nhận oán linh cũng không còn xuất hiện. Thạch Xanh vẫn là không dám kinh thường, cẩn thận từng ly từng tí một, thăm dò thức đi tới, nhìn đi ra ba trượng, Thạch Xanh trong lòng dị cảm lại nổi lên, bận bịu thả người nhảy lùi lại, đen nhánh kia lưới kiếm hầu như dán vào Thạch Xanh lòng bàn chân đã đâm. Cái kia hắc nhận đâm một cái không trúng, lại cấp tốc rụt trở lại. Thạch Xanh đứng tại chỗ, ngưng thần giới bị, một hồi lâu, cái kia hắc nhận đều không lại xuất hiện. Thạch Xanh trong lòng suy đoán, này hắc nhận oán linh quá nửa là có chính mình thủ ngữ phạm vi, bước vào cái kia mảnh phạm vi thì sẽ bị hắc nhận oán linh công kích, rời đi cái kia mảnh phạm vi, hắc nhận oán linh liền theo binh bất động. Oán linh không có suy nghĩ năng lực, chỉ có đơn giản bản năng, cùng động vật khá là tương tự, rất nhiều hoang dại động vật đều sẽ lấy nước tiểu đến đánh dấu địa bàn của chính mình, nếu là tùy tiện bước vào, tất sẽ gặp đến công kích. Thạch Xanh suy đoán, oán linh hơn nửa cũng nắm giữ từng người địa bàn, mà trước mắt này con hắc nhận oán linh địa bàn liền ở mấy trượng ở ngoài, chỉ cần không đi vào khu vực này, liền không sẽ gặp đến công kích. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Thạch Xanh lại thử lại tham mấy lần, xác định hắc nhận oán linh địa bàn phạm vi, trên đất vẽ ra một đường thẳng lấy đó tiêu chí, sau đó ngồi ở tuyến ở ngoài suy nghĩ đối sách. Cái kia hắc nhận tốc độ thực sự quá nhanh, Thạch Xanh có thể may mắn tránh thoát, toàn dựa vào bản thân trong lòng sản sinh dị cảm, hắn có thể dựa vào thiên cơ, miễn cưỡng né tránh hắc nhận lần thứ nhất công kích, nhưng là đệ nhị hạ, thứ ba hạ đây. Thạch Xanh thăm dò mười mấy lần, mỗi lần hắn còn chưa rơi xuống đất, hắc nhận liền đã thu về dưới nền đất, chiếu cấp độ kia tốc độ đến xem, hắc nhận oán linh hoàn toàn có thể trước ở Thạch Xanh rơi xuống đất trong nháy mắt, lần thứ hai phát động công kích, như vậy Thạch Xanh nhưng là hoàn toàn không có cách nào né tránh. Ma Tâm Động hung hiểm và đoan, từng có vô số anh hùng hảo hán bị chết trong động, Thạch Xanh có thể không chút nào dám đại ý, càng thêm không dám mạo hiểm, phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn, mới dễ thu dọn này con hắc nhận oán linh. Thạch Xanh biết nói oán linh là thông qua khí tức đến cảm ứng vật còn sống, như vậy cũng tốt so với khí cảm, liền Thạch Xanh vận lên liễm, cật lực thu lại hơi thở của chính mình, muốn lừa dối, thông qua hắc nhận oán linh địa bàn, ai biết vừa bước qua thẳng tắp, liền gặp phải người da đen đoán linh đột nhiên tập kích, nhờ có Thạch Xanh cẩn thận cơ cảnh, miễn cưỡng né qua, lui về thẳng tắp ở ngoài. Điều này làm cho Thạch Xanh cảm giác bất ngờ, lấy hắn toàn lực triển khai liễm, dù là đại thừa cảnh cường giả, nếu không xem kỹ, cũng khó có thể phát hiện, này hắc nhận đoán linh dấu ở dưới nền đất, làm sao có thể có như vậy nhạy cảm khí cảm. Việc này tất có kỳ lạ. Thạch Xanh chỉ hơi trầm ngâm, nghĩ đến một khả năng, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một khối thạch đầu, quăng ở thẳng tắp sau khi, miễn cưỡng rơi xuống đất, liền thấy hắc nhận lóe lên, đem hòn đá phách làm hai nửa, Thạch Xanh trong lòng ám đạo quả thế. Này hắc nhận đoán linh nhận thân dưới nền đất, cũng không phải là lấy khí tức cảm ứng vật còn sống, mà là lấy âm thanh phát động công kích. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Thạch Xanh lại nếm thử nữa mấy lần, cuối cùng vững tin chính mình đoán được không sai, này hắc nhận đoán linh, quả nhiên là kháo vật thể lúc rơi xuống đất tiếng vang, đến phát động công kích, Thạch Xanh từ từ tăng cường hòn đá ném khoảng cách, để phán đoán hắc nhận đoán linh địa bàn đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ chốc lát sau, Thạch Xanh chắc ra này hắc nhận đoán linh địa bàn thực tại không nhỏ, khoan không cần phải nói, tự nhiên là hoành bố con đường, còn trường, cũng có hơn 500 trượng. Thạch Xanh lượn một đống hòn đá, ôm vào trong ngực, dự định một bên ném quang hòn đá, dẫn ra hắc nhận đoán linh, một bên buôn càng này hơn 500 trượng, đang muốn cất bước, đống nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới Long Thi đã từng nói, càng thông thường đồ vật, liền càng hợp lý, có rõ ràng thiếu hụt đồ vật, át gặp đào thải, hắc nhận đoán linh có như thế rõ ràng một cái nhược điểm, làm sao có thể ở ma tâm động trong giữ lâu. Thạch Xanh trong lòng dùng mình này đoán linh hơn nửa có cho lửa. Nghĩ đến đây, Thạch Xanh đồng thời ném mấy viên hòn đá, đem lực đạo bắt bí đến vô cùng tốt, mấy viên hòn đá hầu như là đồng thời rơi xuống đất, nhưng thấy hắc nhận liên thiểm, để thạch đầu bị tê dại một màn xuất hiện, trên đất dĩ nhiên đồng thời bốc lên mấy chôi hắc nhận, đem hết thảy hòn đá hết mức bổ ra. Thạch Xanh lòng bàn tay bóp một cái mồ hôi lạnh, cũng còn tốt chính mình đầy đủ cẩn thận, thử một cái, bằng không bị đánh mở nhưng là không ngừng hòn đá nhi, còn phải liên lụy Thạch Xanh hai cái chân trưởng. Quá âm hiểm rồi. Thạch Xanh trong lòng thầm mắng, không được suy tư làm sao đối phó hắc nhận đoán linh chiêu này nhiều nhận đủ đâm, cuối cùng Thạch Xanh nghĩ đến biện pháp là học bích hổ du cường, từ trên vách đá phản qua đi, tuy rằng phiền toái một chút, dù sao cũng tốt hơn vây ở bên này không thể đi tới. Xuất phát từ cẩn thận một chút, Thạch Xanh hướng về trên vách đá quăng một khối thạch đầu, để Thạch Xanh há hốc mồm chính là, trên vách đá dĩ nhiên cũng đâm ra một thanh hắc nhận. Bổ ra hòn đá sau, lại cấp tốc thu về, Thạch Xanh hầu như muốn không nhịn được chửi ầm lên, này hắc nhận đoán linh thực sự là quá bá đạo, liền tí xíu đường sống cũng không cho. Lúc này là thật đem Thạch Xanh trêu cho bao, nếu không cho đường sống, vậy thì giết ra một con đường sống đến. Thạch Xanh lấy ra lưỡng sinh kiếm, đột nhiên một kiếm chém ở trên đất, lấy hắn nửa bước tiểu thừa tu vi, một đòn toàn lực, uy lực cỡ nào cường hãn. Nhưng mà, trên đất càng chỉ xuất hiện một đạo dài khoảng một trượng, nửa thước khoan vết rách, điều này làm cho Thạch Xanh triệt để há hốc mồm rồi. Ma tâm động tầng thứ nhất vách đá cùng mặt đất đều là đặc thù nham thạch, độ cứng rắn không tầm thường, coi như là tiểu thừa cảnh cường giả một đòn toàn lực, nhiều nhất cũng là phá tan mấy trượng, căn bản không thể như ngoại giới như vậy, tiện tay một kiếm liền có thể liệt địa trăm trượng. Hơn nữa, này còn chỉ là tầng thứ nhất, đi xuống tầng thứ hai, tầng thứ ba chờ chút, vách đá cùng mặt đất càng cứng rắn hơn cực kỳ, Thạch Xanh ở tầng thứ nhất còn có thể phá địa khoảng một trượng, nếu là đến tầng thứ hai, có thể cắt ra một thước nửa thước đều thủ không dễ dàng. Tầng thứ ba, tầng thứ tư vách đá mặt đất càng là có thể nói đáng sợ, đã từng có võ giả đem tầng thứ tư nham thạch mang ra ma tâm động, cầm bán đấu giá, kết quả đánh ra 30 vạn kim giá cao, có thể tưởng tượng được, mà tâm động nham thạch cỡ nào cứng rắn. Ma tâm động trong nguy cơ trùng trùng, nhưng có thể hấp dẫn nhiều như vậy võ giả che giả mang mọc đến sông động, dù là bởi vì ma tâm động khắp nơi là bảo, có đến không hết chỗ tốt, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tự có rất nhiều kẻ liều mạng tới đây tầm bảo. Thạch Xanh nhìn trên đất khoảng một trượng vết rách, vô lực thở dài, này ma tâm động quả nhiên không phải bình thường khó xông. Gặp phải cái thứ nhất toán linh, liền như thế khó chơi, con đường phía trước từ từ, lại càng không biết có bao nhiêu cửa ải khó, chẳng trách nhiều như vậy võ giả tiến vào ma tâm động, có thể đi ra ngoài thưa thớt. Nhất niệm đến đây, Thạch Xanh trong lòng đống nhiên sinh ra một trận cưỡng họ bất kể như thế nào ít ỏi, tóm lại là có người từng đi ra ngoài, người khác có thể làm được, ta Thạch Xanh vì sao không làm được? Chỉ là toán linh, ta liền không tin chị không được ngươi. Hấp nhận toán linh nhận thân dưới nền đất, chiếm hết địa lợi, Thạch Xanh không có cách nào đem nó đuổi ra, mạnh mẽ cùng với đánh nhau, chịu thiệt là tất là chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Xanh hít sâu một cái. Trong lòng ám đạo xem ra không có thủ xảo chi pháp, chỉ có thể xông vào. Nhanh hơn nó, liền có thể thông qua. Hắc nhận đoán linh là bằng vật thể rơi xuống đất phát sinh âm thanh, cùng gây nên nhẹ nhàng chấn động, đến nhận biết vị trí, do đó phát động công kích. Nếu là Thạch Xanh ở hắc nhận đoán linh trên địa bàn chạy trốn, bước chân tất nhiên cực nhanh rất nặng, ở hắn lòng bàn chân chạm đất trước đó, dưới chân gây nên kình phong liền đủ để kinh động hắc nhận đoán linh. Nói cách khác, Thạch Xanh nếu là chạy trốn, bước chân còn chưa rơi xuống đất thì sẽ gặp phải hắc nhận đoán linh tập kích, cho nên muốn thuận lợi thông qua, nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn. Sắp tới vượt qua hắc nhận đoán linh tốc độ, liền có thể xông qua địa bàn của nó. Nhưng mà, Thạch Xanh to lớn nhất ngắn bản, dù là tốc độ, sức mạnh của hắn rất lớn, phòng ngự kinh người, ngũ trảm kiếm quyết uy lực lại mạnh, chỉ có tốc độ quá chậm, đại đại ảnh hưởng thực lực của hắn, lúc trước đánh với Lạc Tê Vân một trận thì, Thạch Xanh liền rất nhiều cảm xúc. Ở Tam Hà quận thì, Thạch Xanh bận bịu luyện thể luyện nguyên, đi tới đoán linh triệu trạch sau, lại chuyên tâm kiếm tâm, học tập kiếm thuật cùng đúc kiếm thuật, thực sự không có thời gian đến huấn luyện tốc độ của chính mình, cho tới Thạch Xanh tốc độ, trở thành hắn chí mạng nhất nhược điểm, đã đến Thạch Xanh không thể coi thường mức độ. Như vậy cũng tốt. Thạch Xanh trong lòng ám đạo vừa vặn mượn cơ hội này, cố gắng tôi luyện một thoáng tốc độ của ta. Chương 13, Ma tâm động, hạ. Thạch xanh họ Cách vốn là đường đường chính chính, quen ánh sáng quang minh, bởi vì nóng lòng tìm kiếm khắc chế nộ thạch đồ vật, mới muốn mau sớm thông qua hấp nhận đoán linh địa bàn, tư duy trái lại tiến vào ngộ khu, hiện tại nếu biết không thể thủ xảo thông qua, Thạch xanh cũng sẽ không lại nóng ruột, dù sao đường đường chính chính xông qua, mới phù hợp Thạch xanh cái họ. Xem ra, phải làm tốt trường kỳ ở chỗ này ma tâm động dự định. Thạch xanh trong lòng ám đạo ma tâm động, ma tâm, ma tâm, tâm ma. Nghĩ đến đây, Thạch xanh cả người chấn động, sống lưng ra một mảnh mồ hôi lạnh, coi là thật nguy hiểm thật. Chính mình suýt chút nữa liền đi nhầm vào lạc lối. Đầu cơ trục lợi việc, đại vi Thạch xanh bản tâm, may mà Thạch xanh không có thông qua hấp nhận đoán linh địa bàn, sớm tỉnh ngộ, bằng không một khi mở này tiền lệ, nếm trải đầu cơ trục lợi ngon ngọt, cái kia mặt sau không biết vô số đạo cửa ải khó, e sợ Thạch xanh đều sẽ quen thuộc họ nghĩ biện pháp thủ xảo thông qua, vậy coi như hoàn toàn đi ngược Thạch xanh bản họ, cứ thế mãi, Thạch xanh nhân cách tất sẽ vào mẹo, hắn bản tâm cũng sẽ triệt để tiêu diệt. Cái gì gọi là tâm ma dù là quấy rầy, tâm ma dù là mê hoặc, tâm ma là tất cả tâm chi trở ngại. Cái gọi là ma tâm, dù là khiến người tâm nhập ma, đây mới là ma tâm động chân chính cuộc thử thách đầu tiên. Thạch xanh đến hiện tại mới biết, nguyên lai từ hắn bước vào ma tâm động bắt đầu từ giờ khắc đó, thử thách cũng đã bắt đầu rồi.